ở Từ Ninh cung lôi một lúc, Phương Vũ liền mượn cớ rời đi. Không biết tại sao, ở Từ Ninh cung cùng Thái hậu Lữ Chí ở lại cùng nhau thời điểm, liền cảm giác phi thường khó chịu. Này Lữ Chí cũng không biết có phải là có cái gì bệnh nặng, hoặc là nói là diễn kịch nghiện. Ngươi biết rõ chúng ta không có cái gì liên hệ máu mủ, tại sao còn muốn hỏi Hàn Ân Cần? Thỉnh thoảng mà còn dùng một ít đặc biệt ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm ta. Này ai chịu nổi? Tùy tiện biến thành người khác lời nói, này trong lòng cũng không chịu nổi a. Lúc đi ra, là Ngụy Trung Hiền lại đây đưa tiễn. Vào lúc này, có thể nói hai câu lặng lẽ nói. Bệ hạ, vừa nãy nô tài đều quan sát, Thái hậu đối với ngài biểu hiện còn là phi thường hài lòng. Nàng nên đối với thân phận của ngài còn chưa từng hoài nghi. Vì lẽ đó bệ hạ không dùng qua với lo lắng. Ngụy Trung Hiền ánh mắt hướng về quanh thân quét một vòng, lập tức nhẹ giọng nói. Này trên căn bản đã biểu lộ ra thái độ. Ừm. Chấm biết rồi. Trung Hiền, ngươi đi về trước đi, không nên để cho Thái hậu hoài nghi quan hệ giữa chúng ta. Trung Hiền, mấy ngày nay, khổ cực ngươi. Cuộc sống như thế, sẽ không quá lâu. Thắng lợi ánh dạng đông, đang ở trước mắt. Chấm trước hứa hẹn quá, đều sẽ từng cái thực hiện. Chấm cửu thiên thuế. Phương Vũ tiến đến Ngụy Trung Hiền bên cạnh, nhẹ giọng nói, trong lời nói, lộ ra một tia vô hạn cảm xúc mãnh liệt. Ngụy Trung Hiền sáng mắt lên. Đột nhiên, khắp toàn thân đều đang phát run. Cửu thiên thuế. Bệ hạ đề cập cửu thiên thuế. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều là có một ít giấc mơ. Hán Ngụy Trung Hiền giấc mơ cũng rất đơn giản, vậy thì là leo cái kia cửu thiên thuế vị trí. Theo Thái hậu nương nương, không cái gì tiên đồ, đến đỉnh cao cũng là có thể là một người 900 tuổi. Chỉ có theo bệ hạ mới có như thế hy vọng. Càng cực kỳ trọng yếu chính là bệ hạ còn nhớ hắn, còn đem hắn để ở trong lòng. Những này mới là tối làm người cảm thấy trong lòng một mảnh dồi dào cùng thỏa mãn. Một nghĩ đến đây, không thể giải thích được địa thì có từng trận nước mắt mù cảm. Lệ mục, nhẫn không được, tan nát cõi lòng tại chỗ, càng cùng ai nói, muốn có thể không phải là cảm giác này sao? Đến bệ hạ một lời, trước những người cực khổ thực cũng là biến mất địa không thấy hình bóng. Hiện tại Ngụy Trung Hiền cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là nhiệt tình. Bệ hạ yên tâm, lão nô trong lòng hiểu rõ, lão nô nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Ngụy Trung Hiền cắn môi đỏ, trên mặt không khỏi lộ ra kiên định vẻ mặt. Trong lòng chính là nghĩ như vậy, từ từ, sở hữu tâm tư theo toàn diện phát tán, tất cả đều không nói bên trong. Kích thích, mà chân thực. Phương Vũ rời đi. Ngụy Trung Hiền bước nhẹ nhàng bước thong thả trở về từ Ninh Cung. Mặc dù là túi đầu trạng thái, thế nhưng có thể cảm nhận được hắn tự bên trong mà ở ngoài phát tán vui sướng. Làm sao? Cùng hoàng đế trò chuyện thật vui. Hoàng đế là lại hứa hẹn ngươi cái gì? Thái hậu Lữ Chí cỡ nào người thông tuệ? Giờ khắc này chỉ cần một cái ánh mắt, liền có thể nhìn ra Ngụy Trung Hiền lập tức không đúng địa phương. Trong lúc nhất thời quét ngang đúng chỗ, áp chế cảm từ từ trở nên mãnh liệt. Thái hậu nương nương, Lao Nô. Lao Nô không có a. Lao Nô. Lao Nô là đang vì Thái hậu nương nương cảm thấy hài lòng. Bệ hạ như vậy hiếu thuận, lại không muốn dính dáng tới triều chính việc, bệ hạ đối với Thái hậu nương nương như vậy tín nhiệm, đây chính là chuyện tốt to lớn a. Tương lai này đại yên triều chính quyền lực, vẫn cứ vững vàng mà kiểm soát ở Thái hậu nương nương trong tay. Lao Nô là đang vì Thái hậu nương nương cảm thấy mừng rỡ a. Ngụy Trung Hiền nằm rạp trên mặt đất, vội vàng nói. Giờ khắc này hắn rất muốn cho mình một cái bạn thai mạnh. Vừa nãy ngạo kiều cái gì sức lực, suýt chút nữa liền lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Ở Từ Ninh Cung, khống chế không được tâm tình của chính mình, đây chính là to lớn nhất nguyên tội. Suýt chút nữa, liền xảy ra vấn đề lớn. Sau đó, có thể cũng không dám nữa. Sau đó, ngàn vạn quan trọng banh cả người, thiết không thể có chút nào qua loa bất cẩn. Ngụy Trung Hiền nhỉ non tự nói, trong lòng âm thầm nghĩ, trong con ngươi hình ảnh không khỏi theo toàn diện phát tán. Trong lúc nhất thời, nghĩ tới nghĩ lui, xúc cảm sâu sắc. Dù sao không phải mỗi một lần đều có thể đầy đủ số may, sau đó liền như thế hôn quá khứ. Rất nhiều lúc, hơi bất cẩn một chút, khả năng liền đem ngươi trực tiếp cho tìm đường chết. Thật không? Ngươi làm thực sự là buồn cung mà cao hứng. Bản cung làm sao cảm giác ngươi bây giờ cùng bệ hạ trong lúc đó quan hệ càng ngày càng tốt cơ chứ? Mỗi một lần bản cung cùng bệ hạ trò chuyện thời điểm, ngươi nhìn về phía vị kia bệ hạ ánh mắt, có thể đều rất là từ thiện đây. Hừ, Ngụy công công, ngươi nếu là thật sinh cái gì khác đầu môn đình tâm tư, rồi cùng bản cung nói, những này bản cung cũng là có thể lý giải. Bản cung ở đây bảo đảm, tuyệt đối không thể kéo ngươi Ngụy công công chân sau chính là. Thái hậu Lữ Chí nheo lại hai con mắt, lập tức đi tới Ngụy Trung Hiền bên cạnh, một bước dừng lại, cảm giác ngột ngạt có vẻ cực đoan mãnh liệt. Ngụy Trung Hiền lập tức không nhịn được theo thôn nuốt nước miếng một cái, một đôi mắt lập tức theo chung quanh phát tán. Ngay sau đó này cảm giác là thật sự căng thẳng, môi lúng túng, trên trán từng đạo mồ hôi lạnh rì rào hạ xuống. Vỡ, cũng ngội, vài cây thống khổ. Thái hậu nương nương đến cùng là từ nơi nào nhìn ra vấn đề? Lẽ nào Thái hậu nương nương đã nắm giữ hắn cùng bệ hạ giao du bí mật? Nên không phải. Nếu như thật sự đã nắm giữ, dựa theo Thái hậu nương nương bản tính, sợ là sớm đã không nhịn được giết chết chính mình, không thể còn để cho mình đi tuyên triệu với bệ hạ. Nếu như không có cái gì bằng cớ cụ thể lời nói, vậy bây giờ khả năng cũng chính là mượn cơ hội gõ. Hay hoặc là hắn Ngụy Trung Hiền ở hành vi xử sự thời điểm, thật sự lộ ra chân tướng gì đi ra. Bất luận là nguyên nhân gì sao, sau này đều muốn càng thêm cẩn thận, tuyệt đối không thể lại xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Hơi có sai lệch, hoàn toàn đó là một con đường chết. Nghĩ đến những thứ này, khắp toàn thân mồ hôi lạnh tràn trề. Hoảng sợ mà lại cảm thấy khổ rồi. Thái hậu nương nương, lão nô đối với ngươi trung thành tuyệt đối a. Thái hậu nương nương, lão nô coi như là tiếp xúc bệ hạ, cái kia cũng đều là vì Thái hậu nương nương a. Lão nô chưa bao giờ có bất kỳ khác thường gì tâm tư cùng ý nghĩ. Thái hậu nương nương minh xét, lão nô có thể mang trái tim của chính mình đào móc ra cho Thái hậu nương nương quan sát, lấy này biểu lộ ra lão nô chi tâm. Ầm, ầm ầm ầm. Đầu điên cuồng bay về mặt đất tiến hành đánh, liên tiếp không ngừng, chấp nhất dị thường. Thật không? ngươi dám đào tâm cho bản cung xem, lấy đó trung thành. Cái kia bản cung, liền cho ngươi cơ hội này. Ẩm. Một cây chủy thủ từ Thái hậu Lữ Chi ống tay bên trong móc ra, tiện tay vứt tại Ngụy Trung Hiển trước người. Nhìn cái kia lập lòe ánh bạc chủy thủ phong mang, Ngụy Trung Hiển trực tiếp ngốc ở cái kia. Ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi làm thật. Thật muốn ta đào tâm. Ta. Này không phải tỏ rõ chính là muốn ta chết sao? Ngụy Trung Hiển hai mắt trong nháy mắt mê man. Ngày hôm nay, thật sự muốn chết. Nếu như nói hắn làm chuyện này bị phát hiện, chết thì lại chết rồi, cũng chịu phục. Nhưng là hiện tại bởi vì này có lẽ có phỏng đoán, liền giết chết hắn. Ngụy Trung Hiển cảm giác mình rất oan. Chương 259, Hoàng hậu té xỉu. Thái hậu, đúng là quá ác. Theo Thái hậu nhiều năm như vậy, hiện tại giết lên, không một điểm do dự. Ngươi nếu là có cái gì bằng cớ cụ thể, dù cho là vô căn cứ làm đến một chút tin tức, sau đó đem ta cho chém, ta cũng có thể tiếp thu. Đến vào lúc ấy, ta hoàn toàn có thể theo chịu thua. Thế nhưng như bây giờ, không được. Không phục. Đào tâm. Ngụy Trung Hiển run run rẩy rẩy địa cầm lấy truy thủ. Hiện tại đặt tại trước mắt hắn, thực chỉ có ba cái đường. Hoặc là trực tiếp đào trái tim của chính mình, liền như thế chết rồi. Hoặc là cầm chủy thủ đem Thái hậu cho ám sát, hoặc là cầm chủy thủ này đem cổ mình cho xóa bỏ. Ba cái đường cũng không tốt đi. Có hay không khả năng, đây là Thái hậu nương nương đối với ta thăm dò. Vừa nãy ta quá sốt sắng, vừa nay suýt chút nữa bị mang vào đi tới. Thực cẩn thận nhớ tới đến, tình huống bây giờ cũng không có trước như vậy gấp gáp a. Ta thực vẫn là có thể bay lên. Chỉ cần ta nắm lấy cơ hội là tốt rồi. Mặc kệ, ngược lại kết quả xấu nhất đó là một con đường chết thôi. Quá mức, là thật sự chết rồi, cũng không có so với hiện tại càng tệ hơn kết cục. Ngụy Trung Hiển cúi đầu, xem chủy thủ trong tay, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Thái hậu nương nương. Tiếp sau, Trung Hiển lại tới hầu hạ ngài. A. Xoẹt xoẹt. A. Ngụy Trung Hiển giống lên một tiếng, chủy thủ mũi nhọn tiến vào trong máu thịt, trong lúc nhất thời khắp toàn thân đều trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Trên trán, từng đạo hắc tuyến theo dì rào hạ xuống. Tiếng thở dốc từ từ đúng chỗ. Từ từ, cả người đều rơi vào đến hết sức rung động bên trong không thể tự kiềm chế. Ngụy Trung Hiển ở đánh cược, nam tính mạng của chính mình ở đánh cược. Ẩm. Thái hậu Lữ Chi duỗi ra chân, một cước đạp bay Ngụy Trung Hiển chủy thủ trong tay. Ngụy Trung Hiển trực tiếp sủi lơ ở tại chỗ, máu tươi từng điểm một thấm vào ở hắn mặt ngoài thân thể. Lúc này giờ khắc này, liền ngay cả hô hấp rõ ràng đều là chua xót. Được rồi, bản cung tin tưởng ngươi. Ngươi đến, gọi cái ngự y lại đây, cho ngươi băng bó vết thương. Thái hậu Lữ Chi phân phó nói. Hô. Ngụy Trung Hiển nặng nề thở một hơi, lập tức cả người đều ở nhẹ hơi run rẩy. Đột nhiên, cả người lại như là quá điện như thế, không nhịn được nhẹ hơi run rẩy. Ổn định, trung quy là ổn định. Giờ khắc này Ngụy Trung Hiển thậm chí còn có như vậy điểm lệ mục đích cảm xúc. Suýt chút nữa cái mạng này liền như thế cho bản giao đi ra ngoài a. Thắng cược. Thái hậu quả nhiên chỉ là đang thăm dò hắn. Vừa nãy thực cũng không thua gì chính là ở Quỷ Môn Quan đi một lượt. Dù sao vừa nãy hắn nếu như dùng sức hơi lớn chút, khả năng liền đem trái tim của chính mình cho trực tiếp đâm thủng, cái kia đến thời điểm, nhưng là thật trực tiếp chết rồi, không có bất cứ hy vọng nào loại kia. Mặt khác, vừa nãy nếu là hắn không gánh vác, lựa chọn mặt khác vận dùng giao phương thức, thí dụ như nói cắt rời cổ họng của chính mình lại hoặc là ám sát Thái hậu, vậy hắn đều sẽ gặp chết không có chỗ chôn. Này gián điệp mật thám việc vẫn đúng là không phải người bình thường có thể làm ra. Trung Hiền A, ngươi cũng đừng trách bản cung. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ai ra gây nên, cái kia tất cả đều là vì tốt cho ngươi biết chưa? Bản cung này trong lòng, tất cả đều là ngươi. Lập tức này tình thế, không thể lạc quan a. Nay trong hoàng cung, thủng trăm ngàn lỗ, cũng không biết đến tột cùng đều trải qua gì đó. Như vậy, bản cung không thể không càng cẩn thận chút. Vạn nhất đụng phải một ít biến cố lời nói, bản cung tốt xấu còn có thể bình tĩnh lại tâm tình đi xử trí. Trung Hiền A, đưa ngươi nguy hiểm cho bài trừ, sau đó bản cung liền có thể đối với ngươi biết gì nói nấy ngôn vô bất tận. Trung Hiền, bản cung sau đó còn nhiều hơn nhiều dựa dẫm ngươi đây. Một bên, Thái hậu Lữ Chi bắt đầu phát sinh động viên nói như vậy. Ngụy Trung Hiền tuy rằng này trong lòng oán giận, thế nhưng ngoài miệng tự nhiên là cảm ơn đại đức. Ô ô ô, lão nô được điểm oan ức, đều không có chuyện gì. Lão nô to lớn nhất oan ức chính là Thái hậu nương nương đối với lão nô không tín nhiệm. Lão nô hầu hạ Thái hậu nương nương mấy chục năm, lão nô này trong lòng ngoại trừ Thái hậu nương nương cũng không chứa nổi bất luận người nào. Thái hậu nương nương, gào khóc thanh âm từ từ đúng chỗ. Ngụy Trung Hiền trong lúc nhất thời lão lệ tung hành. Những này nước mắt, có thật sự, cũng có giả. Các loại hỗn loạn chính là tư duy ở trong đầu từ từ tụ lại, trong lúc nhất thời, trước mắt hình ảnh không thể giải thích được địa cảm thấy ngạc nhiên mà nhảy lên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt chuyển động, tâm tư ngổn ngang. Ngươi diễn ta diễn ngươi. Mọi người đều tụ lại cùng nhau đi diễn kịch. Như vậy, thật tốt. Trường Nhạc Cung. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm vốn là chính đang tiếp kiến tể tướng Hoắc Quốc, đột nhiên liền cảm giác một trận phạm buồn nôn, sau đó liền té xỉu. Lúc này tể tướng Hoắc Quốc sợ đến liên tiếp thất thanh. Hoàng hậu có bệnh, Trường Nhạc Cung tự nhiên cũng vui sướng không đứng lên. Tể tướng Hoắc Quốc vội vã mời đến thái y, lúc này cau mày, đi tới đi lui. Hoàng đế cướp giật vệ gia nữ vào cung sự tình, quá mức phức tạp, tể tướng Hoắc Quốc tuy không có ý định trực tiếp đi tìm bệ hạ muốn cái bằng dao, thế nhưng cũng nghĩ đến nữ nhi mình nơi này hỏi thăm điểm tình báo. Vừa qua khỏi đến còn chưa nói vài câu đây, liền biến thành bộ dáng này. Tể tướng đại nhân, nương nương một cái canh giờ đi vào thấy bệ hạ, hay là bởi vì buôn ba qua lại, quá mức mệt nhọc. Hầu gái ở một bên nói. Mệt nhọc cho tới té xỉu sao? Bộ tướng làm sao chưa thấy A Bích cùng Xuân bà? Các nàng người đâu? Hoàng hậu cũng đã như vậy, các nàng đúng là biết tránh quấy rầy. Tể tướng Hoắc Quốc tức giận nói. Nay Xuân bà cùng A Bích là hắn sắp xếp ở nữ nhi mình Hoắc Văn Thấm thị nữ bên người cùng bà già. Một mặt thuận tiện chăm sóc con gái của chính mình. Mặt khác lời nói, chính là cần các nàng thích hợp địa cho mình lan truyền một ít tin tức, lại hoặc là chính mình khó nói lời nói, làm cho các nàng thay đi nói. Hắn Hoắc gia thật vất vả ra cái hoàng hậu, đương nhiên phải lợi ích sử dụng tốt nhất. Điểm này, không thể nghi ngờ. A Bích cùng Xuân bà đã bị bệ hạ trục xuất cung. Có người nói A Bích cùng Xuân bà không muốn xuất cung, còn bị người đánh cho một trận tơi bời khói lửa, mới đuổi ra cung đi. Hoàng hậu hầu gái cẩn thận nói. Giờ khắc này vừa nói chuyện, nhảy lên ánh mắt không khỏi hướng về vị trí hắn lóe lóe. Ngay sau đó, không thể giải thích được địa cảm thấy có chút căng thẳng. Đuổi ra cung. Vậy ra lệnh. Ta. Tể tướng Hoắc Quốc không nhịn được cắn chặt hàm răng. Giờ phút này trong lòng có chút tức giận, thế nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng chịu đựng. Ngay sau đó, không trực tiếp khóc lóc om sòm. Nhiều như vậy người nhìn chằm chằm đây, không thể sảng bậy. Chỉ là trong lòng âm thầm đoán thầm. Xem ra người hoàng đế này là thật sự muốn cùng bổn tướng đối nghịch. Ngón này đều đưa đến Thấm Nhi nơi này đến rồi. Thấm Nhi một lòng nào ở trên người hắn lại đều muốn như vậy đối xử sao? A, đáng ghét. Thấm Nhi này đột nhiên té sự bệnh, nhất định cũng là bởi vì hắn. Hừ, thường xuyên liền bẻ gây Thấm Nhi mới dễ, cái là cốt này ai nhận được? Đổi làm là ai cũng không chịu nổi. Ta Thấm Nhi. Ai? Chương 260, có hỉ. Tể tướng Hoắc Quốc không nhịn được ở một bên thở dài thở ngắn. Trong lòng im lặng nghĩ, nhất thời lại cùng phẫn nộ. Cuối cùng, Tể tướng Hoắc Quốc không nhịn được bắt đầu ở một bên nhỏ giọng gầm lên. Đến cùng là cái gì đặc biệt mê? Nhất định phải bẻ gây là cốt. Đều là hoàng đế sai. Thấm Nhi nếu là có chuyện bất trắc, bổ tướng nhất định phải cùng ngươi lý luận rõ ràng. Hoàng đế, Tể tướng Hoắc Quốc ngọn lửa này ép không được. Con trai của chính mình bị hành hung, con gái của chính mình lại vô cớ té xỉu. Vốn là con trai của hắn nữ song toàn, hiện tại được rồi, nhi nữ toàn tàn. Tể tướng Hoắc Quốc ở nơi đó phát hỏa. Trường Nhạc cung hầu gái thái giám ở một bên run lẩy bẩy. Chỉ lo này Tể tướng đại nhân lửa giận phát tiết đến trên người mình đến rồi. Thái hậu phượng thể có bệnh, đây là đại sự. Vì lẽ đó liên tiếp đến rồi năm cái thái y đi. Năm cái thái y từng cái trên đất đi, sau đó cùng đi ra đến rồi. Lúc đi ra, trên mặt cười hì hì. Nhìn thấy này mấy cái cầu thái y lại còn cười ra tiếng, Tể tướng Hoắc Quốc nhất thời liền giận không chỗ phát tiết. Bất đương nhân tử. Tức chết rồi. A a a a. Trên dưới quanh người, nổi giận đùng đùng. Không nhịn được, cũng không chịu được, chỉ muốn đi đến nệ. Trực tiếp giết chết ngươi. Tên khốn kiếp, cực đoan đáng ghét. Nghiệp trướng, nghiệt xúc. Hoàng hậu bệnh tình thế nào? Nói. Tể tướng Hoắc Quốc giờ khắc này trong lòng oán nộ trùng thiên, cho nên khi dưới tự nhiên cũng là vẻ mặt không hề dễ chịu. Ngay sau đó vừa nói chuyện, trên trán từng đạo hắc tuyến rút tụ. Từ từ, tâm thái rất nổ. Mấy cái thái y thấy Tể tướng đại nhân nổi giận, lúc này liền câm như hến, lập tức vội vã trực tiếp làm rõ. Tể tướng đại nhân, hoàng hậu nương nương chuyện này căn bản là không phải bệnh, là có hỉ. Chúc mừng Tể tướng đại nhân. Chúc mừng Tể tướng đại nhân. Ngài phải làm ông ngoại. Bên trong một cái cơ linh điểm thái ý vội vàng nói. Hả? Tể tướng Hoắc Quốc thân thể run lên, trong lúc nhất thời, hồ đồ. Lúc này giờ khắc này, môi rung động, hoàn toàn không đáng nói đến vậy. Có hỉ. Làm ông ngoại. Chuyện này. Dầm. Nuốt nước bọt tư thái theo toàn diện đúng chỗ, ý thức lưu ở trong đầu điền cuồng rung động, trong lúc nhất thời, trong lòng càng nghĩ càng kích thích. Lúc này giờ khắc này, hoàn toàn không biết làm sao đi cảm nhận. Tể tướng Hoắc Quốc không khỏi muốn từ bản thân trước giấc mơ. Con gái của chính mình, sinh ra Lân Nhi, vì là thái tử. Kế thừa ngôi vị hoàng đế. Sau đó hắn chính là đại yến hoàng đế ông ngoại. Sau đó đại yến hoàng đế hoàng hậu vị trí, vĩnh viễn vì là Hoắc gia bảo lưu. Hoắc gia chính là đại yến vĩnh viễn sau tộc. Hắn Hoắc gia cuối cùng rồi sẽ gặp đỏ tía. Hắn Hoắc gia sẽ cùng đại yến quốc vận nước một hồi lâu dài. Cất cánh. Hoắc gia lại có hy vọng. Vội vàng đem hắn tiểu ngoại tôn sinh ra được. Tể tướng Hoắc Quốc hiện tại có chút tươi đẹp, vì lẽ đó này khóe miệng ý cười không khỏi theo bắt đầu tăng lên. Kỳ diệu đến cực điểm. Tể tướng đại nhân, ngài không có sao chứ? Tể tướng đại nhân, ngài chuyện này. Quanh thân mọi người liếc mắt nhìn nhau, không khỏi theo thổn thức một tiếng. Nay Tể tướng đại nhân sẽ không là quá cao hứng, sau đó hoàn toàn liền không rõ vì sao, trực tiếp bắn ra chứ. Hắn không nói nhiều, liền này biểu hiện, liền vẻ mặt này, hoàn toàn liền không đúng lắm a. Cũng không phải là không có loại kia mừng đến phát khóc, quá kích động, trực tiếp đi qua. Mấy cái thái y có vẻ hơi căng thẳng. A, đều nhìn bổn tướng làm cái gì? Ha 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 ha. Được, tốt. Hoàng hậu có hỉ, mang thai long tự. Các ngươi đều có công. Thưởng, nhất định phải thưởng. Xuống lĩnh thưởng đi. Tể tướng Hoắc Quốc có vẻ rất thoải mái. Hắn nhiều năm tâm nguyện, khả năng liền muốn thực hiện. Như vậy chi tâm thái, cái nào có thể chỉ là ngẫu nhiên. Hiện tại hắn thì có đầy đủ thẻ đánh bạc đi cùng vị hoàng đế bệ hạ kia có kẻ mặc cả. Đây chính là vị hoàng đế bệ hạ kia đứa con đầu lòng. Hơn nữa cực có khả năng là thái tử, là nam là nữ. Tể tướng Hoắc Quốc trừng lớn hai con mắt, lập tức ở một bên sốt sắng nói. Giờ khắc này vừa nói chuyện, biểu hiện không khỏi theo toàn diện căng thẳng. Này, cái này, Tể tướng đại nhân, Thái Tông đã từng hạ xuống nghiêm lệnh, không cho phép chúng ta Thái Y viện Thái Y sớm nói mang thai phi tần chi long tự giới tính. Lúc đó chủ yếu chính là sợ sẽ gặp bởi vì bị hữu tâm nhân lợi dụng, do đó dẫn đến đối với long tự bất lợi. Tể tướng đại nhân, ngài yên tâm đi, hoàng hậu nương nương hồng phật hủy thiên, nhất định có thể vì bệ hạ sinh loại kém nhất cái hoàng tử. Tể tướng đại nhân nhưng là phải vì là long tự chuẩn bị thêm một ít cưới ngựa sư phó mới là. Hiện tại hài tử đều ham chơi. Thái Y viện Thái Y cúi đầu, vội vàng nói. Lời này nói liền rất có cách điệu. Nghe tôi thật giống không nói gì, thế nhưng cẩn thận nghiền ngẫm đọc một hồi, rồi lại phát hiện cái gì đều nói đến vị. Tiết tấu, bà thích đến mức rất. Một làn sóng hạ xuống, thú vị vô cùng. Cưỡi ngựa, ham chơi, hồng phúc tề thiên, nhất định cái thứ nhất hoàng tử. Này đã ám chỉ địa rất rõ ràng. Tể tướng Hoắc Quốc tự nhiên là một người thông minh, không biết bổn tướng có hay không có thể toàn nguyện. Tể tướng Hoắc Quốc hít sâu một hơi, lập tức vội vàng nói. Giờ khắc này hắn vẫn là cảm giác thấy hơi căng thẳng, vì lẽ đó không nhịn được tiếp tục nói. Tể tướng đại nhân nhất định có thể toàn nguyện. Tể tướng đại nhân vận nước ra thân, thầm nghĩ cái gì, dĩ nhiên là có thể thực hiện cái gì. Tể tướng đại nhân, nếu như không chuyện gì lời nói, chúng ta trước hết đi rồi. Mấy cái thái y đều là nhân tinh, giờ khắc này tự nhiên biết giá trị của bọn họ trên căn bản đều bị nghiền ép xong xuôi. Ngay sau đó cũng là thời điểm đến nên lúc rời đi. Tại đây hoàng cung đại nội bên trong hỗn, năng lực không năng lực, đúng là còn ở thứ, nhất là cực kỳ trọng yếu chính là, ngươi nhất định phải có nhãn lực thấy. Có nhãn lực thấy lời nói, ngươi mới có thịnh vượng phát đạt cơ hội. Ừm. Được. Ngươi đến. Cho mấy vị thái y đều ra phong ban thưởng. Không muốn kéo kiệt. Ngày hôm nay bổn tướng cao hứng, Trường Nhạc cung sở hữu cung nữ thái giám đều ban thưởng trăm lạng bạc ròng. Cho bổn tướng, chăm sóc thật tốt thật hoàng hậu nương nương. Ai muốn là dám to gan không tận tâm tận lực lời nói, cẩn thận một chút tính mạng của các ngươi. Tể tướng Hoắc Quốc hừ lạnh một tiếng nói. Chợt hắn đi vào bên trong gian phòng, nhìn thấy con gái của chính mình. Thấm Nhi, thế nào? Thân thể có thể có cái gì không thoải mái địa phương? Tể tướng Hoắc Quốc trong con ngươi toát ra nhu tình. Thành Cựu cha giả loại tình cảm này có vẻ vẫn tương đối chân thực. Càng là ở vào thời điểm này, loại tâm tình này trình độ nào đó trên vẫn có thể lý giải. Từng người nhảy nhót, ý thức lưu, từ từ ở toàn diện chuyển động loạn lên bên trong. Nghĩ tới nghĩ lui, tất cả đều không nói bên trong. Nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu, nụ cười trên mặt liền càng nhiều. Cha, ta không có chuyện gì. Chính là vừa nãy cảm giác thấy hơi choáng váng đầu. Cha, vừa nãy ngươi ở bên ngoài đều ở gào to gì đó đây? Chỉ là mang thai cái mang thai, không cần như vậy giống trống thua chiêng, khiến cho thật giống chúng ta nhiều khoe khoang như thế. Ảnh hưởng không tốt. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm cắn môi đỏ, ở một bên dặn dò. Chương 261, Tể tướng đại nhân, xin mời tự giác. Cái gì ảnh hưởng không ảnh hưởng? Ta ngược lại muốn xem, ai dám nhiều phế một câu nói. Con gái của ta lập tức liền muốn sinh thái tử. Ta cao hứng. Tể tướng Hoắc Quốc dị thường ngông cùng nói. Lúc này, hoàng hậu Hoắc Văn Thấm một mặt sợ hãi. Cha, ngài nói nhăng gì đấy? Đứa nhỏ này còn không sinh ra được, là nam là nữ còn không biết, cái gì thái tử không thái tử? Ngươi không nên nói lung tung. Người bên ngoài nghe được không tốt. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm vẫn là có vẻ phi thường có chừng mực. Giờ khắc này vừa nói chuyện, ánh mắt không khỏi hướng về phe khác vị quét ngang vài mắt, trên mặt vẻ kinh hoàng lộ rõ trên mặt. Có cái gì không tốt? Lưu ý chuyện này để làm gì? Ta đã dò hỏi quá những người thái y, tuy rằng bọn họ không dám trực tiếp cùng ta nói là cậu bé nữ hải, thế nhưng đã cho ám chỉ, chính là cậu bé. Hơn nữa ta cũng cùng bọn họ xác định quá. Hừ. Đối với việc này, bọn họ không dám gạt ta. Thấm Nhi, ngươi nhưng là ta Hoắc gia đại công thần a. Ngươi đứa bé này đến, quá đúng lúc. Ngươi đứa bé này, nhất định phải làm thái tử. Tể tướng Hoắc Quốc, dạ tâm bừng bừng nói. Cha, ngài không cần nói như thế tuyệt đối có được hay không? Đứa nhỏ này cuối cùng đến cùng làm cái gì, cái kia không phải chúng ta có thể quyết định, đó là bệ hạ sự tình. Bệ hạ nếu là muốn cho con của ta làm thái tử, vậy hắn chính là thái tử. Bệ hạ nếu như không muốn lời nói, ta cũng không bắt buộc. Ta chỉ hy vọng con của ta sinh ra được sau khi, có thể bình an là tốt rồi. Đây là ta cùng bệ hạ hải tử. Hoắc Văn Thấm trong con ngươi không khỏi lộ ra một vệt lu quang. Tình mẹ hào quang, chính đang từ từ phát tán bên trong. Lần này nghĩ tới nghĩ lui, thú vị. Từ từ tăng mạnh rất nhiều. Mùi vị đó, không phải người bình thường có thể phải nhận được. Rất huyền chuyển, cũng rất là người chờ mong. Yên lặng, triệt để trầm luân trong này không thể tự kiềm chế. Liền như vậy. Gần như. Liền như vậy. Say mê lập tức. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm có vẻ phi thường chi túc thường nhạc. Chỉ là những câu nói này nghe được tể tướng Hoắc Quốc trong thai sau khi, không thể giải thích được địa cảm thấy cực đoan căm ghét. Ngươi lung tung nói cái gì? Ngươi là ta Hoắc gia con gái. Ta Hoắc gia con gái sinh hài tử, nhất định phải là thái tử. Nếu như cái nữ hoa cũng coi như, nhưng là hiện tại đã xác định chính là cái nam hoa, hắn không làm thái tử, ai làm? Hoàng đế trước không phải hứa hẹn quá ngươi. Chỉ cần là ngươi sinh ra Long tự, tất là thái tử sao? Làm sao? Chính hắn nói, hiện tại đúng là muốn thất hứa. Tể tướng Hoắc Quốc meo lại hai con mắt, trong con ngươi phảng phất có từng đạo lửa khói đang điên cuồng cháy bùng. Cha, ngài. Ngài hà tất chấp nhất ở đây? Nói cho cùng, hắn là bệ hạ, hắn mới là cái kia trí cao vô thượng tồn tại. Trước hắn xác thực nói với ta lời nói như vậy, thế nhưng vật đổi sao rời, rất nhiều chuyện không cũng là có thể phát sinh một ít biến cố sao? Cha, cầu ngài không muốn như vậy cấp tiến được không? Đừng động một chút liền nói con của ta tất là thái tử loại hình lời nói. Nếu như tự nhiên bệ hạ nghe qua, bệ hạ nên không cao hứng. Con tưởng rằng ta sinh con chính là vì cái kia ngôi vị hoàng đế. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm lắc đầu, nàng không hy vọng chính mình âu yếm bệ hạ sẽ như vậy suy nghĩ chính mình. Ngươi đúng là ai? Đều nói một mang thai ngốc 3 năm, trước ta còn không tin tưởng, hiện tại ta là đã được kiến thức. Thấm Nhi, ngươi nhưng là bên trong cung hoàng hậu, ngươi sinh ra hải tử vừa là trưởng tử, vẫn là con trai trưởng, con trưởng đích tôn kế thừa ngôi vị hoàng đế, không phải chuyện đương nhiên sao? Này nếu là không sắc phong làm thái tử, ai có tư cách này làm thái tử? Như vậy, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nếu là con của ngươi không thể bị lập thành thái tử lời nói, vậy ngươi người hoàng hậu này vị trí cũng nguy hiểm. Hoàng hậu vị trí cùng thái tử vị trí xưa nay đều là bó quân lấy nhau. Hiện nay thái hậu trước đây không cũng chính là cái quý phi sao? Nếu là hiện nay bệ hạ chưa từng kế thừa ngôi vị hoàng đế, nàng cũng là cái thái phi mà thôi, làm sao có thể nên phải này thái hậu, thậm chí còn phải ở chỗ này buông rèm chấp chính. Đạo lý chính là như thế cái đạo lý, cũng không biết đến tuột cùng cùng ngươi nói rồi bao nhiêu lần rồi, tại sao liền nhất định phải một lần lại một lần địa cùng ta cãi lại. Nghiến răng nghiến lợi tư thái toàn diện biểu lộ ra, một lời ra áp chế cảm có vẻ đặc biệt mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, cảm giác trực tiếp liền kẹt ở cái kia, thâm tư lay động đúng chỗ, tiết tấu bị trực tiếp một làn sóng mang đi, rất loạn, cũng rất ma. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm không nói lời nào, nàng phát hiện mình cũng nói không thông cha của chính mình, hà tất vẫn cãi va đây. Ngược lại hài tử là nàng, tương lai sinh ra được, nói sau đi. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm là cái đối lập Phật hệ người. Hoàng hậu, hoàng hậu. Phương Vũ bước nhanh, trực tiếp chạy vội trường nhạc cung. Ngay sau đó rất có một loại mừng rỡ cảm. Vốn là hắn chính đang về dưỡng tâm điện trên đường, sau đó thì có thái giám lại đây bẩm báo, hoàng hậu có hỉ. Phương Vũ lúc đó bối rối mấy giây, lập tức một trận mừng như điên, sau đó liền mang người chạy vội trường nhạc cung. Hắn phải làm phụ thân rồi. Lần này nghĩ đến, cảm giác những này phảng phất còn ở ảo mộng bên trong như thế, càng muốn, càng ngày càng địa cảm giác, không quá chân thực. Không nói được, đạo không rõ, cũng mò không được. Thằng đến trường nhạc cung, nhanh chóng đi đến hoàng hậu tẩm cung bên trong, Phương Vũ không để ý hắn, trực tiếp bay nhanh đến Hoắc Văn Thấm bên cạnh, nhìn nằm ở trên giường hoàng hậu Hoắc Văn Thấm, Phương Vũ lúc này thật chặt nắm hai tay. Hoàng hậu, ngươi cực khổ rồi. Chấm nên quan tâm nhiều hơn ngươi, ngươi mang thai, đều té xỉu, chấm lại còn không chút nào biết. Chấm sai, đều là chấm sai. Hoàng hậu. Phương Vũ nỉ non tự nói, lập tức ở một bên, nhẹ giọng hô hoán. Đang khi nói chuyện, nụ cười trên mặt từ từ theo bắt đầu tăng lên, lúc này ôm hoàng hậu Hoắc Văn Thấm, không nhịn được trực tiếp hôn môi lên. Quá yêu thích. Không nhịn được. Khắc. Khắc khắc. Tể tướng Hoắc Quốc đứng ở một bên có chút lúng túng. Sự tồn tại của ta cảm, như thế thấp sao? Bây giờ sẽ bắt đầu. Hôn môi cũng coi như, hắn rõ ràng nhìn thấy nữ nhi mình trên người cái kia vì là không nhiều quần áo đã bị cởi đi không ít. Lúc này, cái kia bạch chiếc nộn kiên dĩ nhiên ở trước mắt lấp lóe. Còn có cái kia tâm ý thắt lưng cũng triển lộ ra. Bệ hạ, cha ta. Cha ta vẫn còn ở đó. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm đỏ mặt, vội vã ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở. Ngay sau đó vừa nói chuyện, hàm răng không nhịn được theo nhẹ nhàng cắn vào, trên mặt vẻ sốt sáng lộ rõ trên mặt. Ngay sau đó căng thẳng tâm ý biểu lộ ra địa quá mức chân thực. Một làn sóng hạ xuống, không thể giải thích được địa căng thẳng, không thể giải thích được địa run rẩy. A, quốc trượng ở a. Khắc. Đúng là châm lô mãng. Quốc trượng còn có chuyện gì sao? Phương Vũ nói thẳng. Trong lời này nói ở ngoài ý tứ rất đơn giản, ngươi nếu như không có việc gì lời nói, hiện tại là có thể đi rồi, đừng ở chỗ này làm kỳ đà cắn mũi, châm muốn cùng mình hoàng hậu hào hào ôn tồn, không muốn không biết cân nhắc. Chương 262, rời đi. Chính là này tể tướng Hoắc Quốc có vẻ hơi không biết cân nhắc. Châm lời này cũng đã nói đến đây mức, ngươi phẩm là nếu là có điểm nhãn lực thấy lời nói, liền mau mau chỉ ta. Khá lắm, con cậu ở chỗ này làm gì vậy? Hả? Bệ hạ, lão thần xác thực còn có một ít chuyện muốn cùng ngài báo cáo. Tể tướng Hoắc Quốc nói thẳng. Nếu như không có việc lớn gì lời nói, liền đến trên triều hội nói sau đi. Này không phải cũng đã hạ triều sao? Những việc này, liền không nói đi. Chấm còn muốn nhiều làm bạn hoàng hậu đây. Phương Vũ cao mày nhắc nhở. Lời này cũng đã nói trực tiếp như vậy được chứ? Ý tứ cái gì, không phải đã rất rõ ràng sao? Nếu như không chuyện gì lời nói, ngươi có thể trực tiếp lăn a. Nhãn lực thấy đây. Bệ hạ, lão thần nói tới sự tình cùng hoàng hậu nương nương có quan hệ. Không biết bệ hạ có thể nhớ tới đã từng lời hứa. Ngày đó, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đại hôn ngày thứ hai, bệ hạ đơn độc hội kiến lao thần thời điểm nhưng là hướng về lao thần hứa hẹn quá. Nếu là hoàng hậu nương nương có thể sinh ra hoàng tử, nhất định chính là thái tử. Lao thần cả gan ở đây nhắc lại cùng một lần. Không biết bệ hạ có thể không lần thứ hai dưới một đạo thánh chỉ. Như vậy, mới có thể xem như là quyết định chuyện này. Cái này cũng là bệ hạ đối với hoàng hậu quyền ái hộ chi tâm. Tể tướng Hoắc Quốc trực tiếp giữa đường. Trước lời nói, khả năng còn có thể có biết điều, có đặc thù tìm tử. Thế nhưng hiện tại, nuốt từ kịch liệt. Phương Vũ cảm giác rất không thoải mái. Đây là đang ép cung sao? Vốn là biết được hắn có đứa con đầu lòng, thực vẫn là thật vui vẻ. Hay là, đây chính là nhân tính gây ra? Mỗi người đàn ông đối với huyết mạch của chính mình đều sẽ có một ít đặc thù liên quan độ. Thân sinh mệnh sinh ra đều là vui sướng. Thế nhưng mới vừa tới nơi này, Phương Vũ còn chưa từng cùng hoàng hậu có thân mật, liền bị lão này một trận trùng. Ngươi nói lời này, đến cùng là mấy cái ý tứ? Chính mình nguyện ý cùng bị bức bách, cái kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Việc này, chờ hai tử sinh ra sau khi lại nói cũng không muộn. Quốc trượng vì sao lo lắng như thế? Quốc trượng đây là không tin được chấm sao? Phương Vũ cao mày thầm hô lên. Ngay sau đó, ít nhiều gì cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Bệ hạ, này không phải tin được không tin được vấn đề. Then chốt ở chỗ. Bệ hạ đã từng hứa hẹn quá. Mà hiện tại, chỉ là hy vọng bệ hạ có thể cho hoàng hậu nương nương một ít bảo đảm. Như vậy, hoàng hậu nương nương cũng có thể an tâm dưỡng thai. Tể tướng Hoắc Quốc ngẩng đầu đỡ ngực, trong con ngươi tình mang, trôi chảy lấp lẽ. Lần này, cảm xúc mãnh liệt vô hạn. Sức chiến đấu, không hạn chế cất cao. Rất chân thực, cũng rất rõ ràng. Một làn sóng hạ xuống, chấn áp tất cả khư phục. Chiến đấu tâm ý, từ từ đúng chỗ. Bước cung, bước bách với chấm. Phương Vũ trong lòng không khỏi quá một trượng. Tể tướng Hoắc Quốc thái độ, Phương Vũ không phải rất lưu ý. Phương Vũ ánh mắt nhìn về phía hoàng hậu Hoắc Văn Thấm. Ngươi cũng hy vọng như vậy sao? Chỉ cần ngươi mở miệng, chấm có thể dưới thánh chỉ trực tiếp sắc phong ngươi trong bụng hài tử vì là thái tử. Bất luận nam nữ. Phương Vũ gọn gàng dứt khoát nói, "Ta." Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm giờ khắc này cảm giác mình bị kẹp ở giữa làm tốt khó. Một bên là cha của chính mình, một bên khác là chính mình yêu tha thiết nam nhân. Nàng không tốt lựa chọn. Hoàng hậu nương nương, chuyện như vậy cũng không cái gì không thể nói. lớn mật nói. Nói thẳng là tốt rồi. Không cái gì có thể do dự. Nói.
Nói a.
Tể tướng Hoặc Quốc Hưu không nhịn được ở một bên thúc giục. Trong giọng nói, có thêm một tia điên cuồng.
Ta.
Vậy hạ. Nếu không thì ngài liền.
Liền nghe phụ thân ta.
Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm lời nói xong sau khi, Phương Vũ không có bất kỳ hứng thú. Tuy rằng khả năng nàng quả thật có rất nhiều làm khó dễ địa phương. Thế nhưng khi nàng nói ra câu nói này thời điểm, cũng đã từ từ đi ngược Phương Vũ. Phương Vũ trong mắt, cái kia tất cả lấy hắn vì là thiên hoàng hậu, chính đang rời xa.
Ồ, chấm biết rồi.
Ý chỉ, chấm gặp truyền đạt. Cho tới đứa nhỏ này có thể hay không sinh ra được, liền nhìn hắn mệnh. Sinh ra được cố nhiên được, sinh không tới, cũng là hắn mệnh.
Hoàng hậu, chấm còn có chính vụ muốn xử trí, trước hết đi rồi.
Người cẩn thận dưỡng thai. Tất cả dinh dưỡng đều muốn cung cấp tiến lên.
Có thời gian, chấm lại tới vân an ngươi.
Chấm hy vọng ngươi đang nuôi thai thời điểm có thể có một ít chính mình độc lập phán đoán, không muốn tùy tùy tiện tiện liền bị người nắm mũi dẫn đi.
Ngươi là người, người tự do.
Phương Vũ nói xong, xoay người rời đi.
Chỗ này, không muốn tiếp tục chờ đợi.
Bệ hạ. Nhìn Phương Vũ rời đi, Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm đột nhiên cảm giác mình đáy lòng một khối trọng yếu nhất tựa hồ thiếu hụt. Trong lúc nhất thời, cả người mộng ở nơi đó, thẻ ở nơi đó.
Sau đó
cái gì cũng không nói ra được. Xuất phát từ nội tâm, cảm thấy mờ mịt, cảm thấy sợ hãi. Cảm giác chống đỡ chính mình vui sướng trụ cột đều không có.
Cha,
ngươi vừa nãy đều đang làm những gì a?
Như ngươi vậy, để ta sau đó làm sao đi đối mặt bệ hạ?
Ngươi tại sao muốn bức bách bệ hạ?
Thực ngươi không nói những này, bệ hạ khẳng định cũng sẽ để con của chúng ta làm thái tử.
Thế nhưng như ngươi vậy bức bách, còn kéo lên ta cùng đi bức bách, đối với bệ hạ mà nói, chính là phản bội.
Ta cảm giác hắn sau đó sẽ không trở lại Trường Nhạc cung.
Thái tử tên tuổi liền trọng yếu như vậy sao?
Nếu là ta người hoàng hậu này không chiếm được bệ hạ sủng ái, ngươi cảm thấy đến cái này thái tử còn có thể nên phải an ổn sao?
Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm không khỏi theo rơi lệ.
Trong lòng không thể giải thích được địa xấu não.
Hừ, ngươi biết cái gì?
Hắn cũng chính là làm dáng một chút thôi.
Có cái gì?
Bất kể nói thế nào, người đứa bé này đều là hắn đứa con đầu lòng, tốt nhất, cũng là duy nhất cuối cùng một đứa bé. Đã như thế lời nói, tương lai ta này tiểu ngoại tôn thái tử vị trí mới có thể an ổn. Bất luận người nào, đều không thể cướp giật hắn thái tử vị trí. Ta qua nhiều năm như vậy tích góp sở hữu chính trị tài nguyên đều sẽ là hắn. Tất cả đều là hắn. Ai cũng không thể ngăn cản cháu ngoại của ta thượng vị.
Tể tướng Hoắc Quốc giờ khắc này có vẻ hơi ma run lên.
Tranh quyền đoạt lợi, bắt đầu tập trung đến một cái mới vừa thai nghén tiểu sinh mệnh.
Cha, ngươi chớ làm loạn.
Ngươi chống đối bệ hạ hai câu cũng coi như, ta nhiều lắm cũng chính là mất đi bệ hạ sủng ái.
Bệ hạ trạch tâm nhân hậu, cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Nhưng là ngươi nếu như làm một chút vượt qua bệ hạ điểm mấu chốt sự, bệ hạ tuyệt đối không thể buông tha ngươi.
Cái gì gọi là ta trong bụng hải tử là bệ hạ duy nhất hải tử, vẫn là cái cuối cùng.
Bệ hạ giữa lúc trắng niên, hơn nữa hậu cung tần phi đông đảo, sau đó nhiều hơn chút hải tử, không phải rất bình thường sao?
Vạn nhất qua mấy ngày thì có tần phi lại chuyển tới có thai tin tức đây.
Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm một mặt sốt sắng nói. Giờ khắc này trong lòng hoàn toàn không có mang thai vui sướng, chỉ có vô cùng sầu lo.
Chương 263, tương lai việc.
Vốn là, đây là một cái rất vui sướng sự tình. Thế nhưng hiện tại đây, bởi vì nàng cha tham dự, khiến cho hỏng bét.
Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm đột nhiên nhớ tới bệ hạ vừa nay ôm nàng, hôn môi nàng, xoa xoa nàng ôn nhu biểu hiện.
Thế nhưng hiện tại cái này chút, hoàn toàn cũng biến mất không còn tăm hơi.
Không còn.
Tất cả đều không còn.
Trong lúc nhất thời, không thể giải thích được địa cảm thấy thổn thức.
Thậm chí, còn có như vậy một loại khác vặn vẹo cảm.
Từ đầu đến cuối, không thể giải thích được địa cảm giác, những thứ này đều là trò cười.
Cười.
Rồi lại không cười nổi.
Hừ.
Thấm nhi ngươi yên tâm đi.
Sau đó hắn tần phi trong bụng chỉ sẽ sinh ra công chúa, tuyệt đối không thể sinh cái kế tiếp hoàng tử.
Tể tướng Hoắc Quốc meo lại hai con mắt, trong con ngươi lệ sắc lấp lóe, trong lúc nhất thời, đột thứ tất cả, trực tiếp phá vỡ.
Thái độ như thế, trực tiếp áp chế đúng chỗ.
Chân thực, mà bức thiết.
Này một làn sóng, ổn.
Hoắc Văn Thấm.
Ngươi điên.
Ngươi nếu để cho bệ hạ biết những này, sẽ trực tiếp chém ngươi.
Như hại Long Tự.
Dù cho chỉ là có ý nghĩ này cũng không được.
Đây là diệt cựu tộc tội lớn.
Cha.
Van cầu ngươi.
Có thể hay không đừng làm.
Con gái hiện tại rất hạnh phúc.
Hiện tại cũng mang thai, tương lai tháng ngày gặp càng ngày càng tốt.
Vừa nãy tuy rằng cùng bệ hạ nháo một chút mâu thuẫn, thế nhưng con gái tin tưởng, chỉ cần lấy thành tâm đối xử bệ hạ lời nói, nhất định có thể được bệ hạ tha thứ.
Ngươi nếu như vẫn làm những tổn thương này bệ hạ sự tình, mới xem như là chôn vùi con gái Thanh Vân Đường.
Một khi ngươi làm việc này sự việc đã bại lộ, thử hỏi một chút, bệ hạ còn có thể xem thật kỹ đợi ta.
Xem thật kỹ đợi ta trong bụng hải tử sao?
Đến thời điểm ta còn có thể tiếp tục làm người hoàng hậu này sao?
Cha,
van cầu ngài,
thật sự đừng làm.
Van cầu ngài.
Bình thường điểm đi.
Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm hiện tại thao nát tâm.
Lúc này nói những câu nói này thời điểm, một mặt thống khổ.
Trước đây nàng cha cũng không phải như vậy a.
Làm sao cảm giác lại như là đột nhiên hắc hóa cơ chứ?
Này trung gian đến cùng phát sinh gì đó?
Là có cái gì, là nàng chưa từng tiếp xúc được sao?
Lẽ nào cũng là bởi vì đứa bé này duyên cớ?
Bởi vì nàng mang thai, thúc đẩy nàng cha dạ tâm.
Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm không thể giải thích được địa cảm thấy cay đắng.
Đứa bé này có phải là đến không phải lúc?
Được rồi,
đừng lo lắng,
ta cũng chính là tùy tiện nói một chút.
Nếu là bệ hạ đối với mẹ con các ngươi thái độ chưa từng phát sinh quá biến hóa lớn lời nói, ta cũng không thể làm như vậy tuyệt.
Hừ, ta chỉ bảo đảm một điểm, vậy thì là đại yến đời tiếp theo hoàng đế, trên người nhất định phải có chứa ta Hoắc gia dòng máu.
Đây là điểm mấu chốt.
Thấm nhi, ngươi cẩn thận dưỡng thai, còn lại sự, cha phụ trách.
Tể tướng Hoắc Quốc trong con ngươi để lộ ra cực hạn dạ tâm.
Ngay sau đó vừa nói chuyện, tiếng hít thở từ từ gấp gáp. Sâu trong nội tâm chờ mong cảm từ từ tăng mạnh. Cảm giác cái gì cũng đều toàn diện đúng chỗ. Nay một làn sóng, là thật kích thích, là thật sự hưng phấn, là thật sự gợn sóng. Nên đến, cũng phải theo đến. Ngoài cửa, Phương Vũ sắc mặt khó coi địa ngồi lên rồi long liễn, mang theo đội ngũ, trở về dưỡng tâm điện. Bệ hạ, là hoàng hậu nương nương bên kia có biến cố gì sao? Ngài này sắc mặt. Giả Hủ tiến lên trước, nhẹ giọng nói. Hắn hoàn toàn có thể không nói lời nào, sau đó cầu ở cái kia. Ai cũng nhìn ra bệ hạ hiện ở tâm tình không tốt, đi đến không phải là suối quậy sao? Thế nhưng Giả Hủ biết trách nhiệm của chính mình, bệ hạ nếu tức giận, liền muốn đi đến quên, an ủi. Cũng không thể để bệ hạ liền như thế vẫn khí đi xuống đi. Điều này hiển nhiên không thể. Hô. Hoàng hậu hết thể đều tốt. Đi vào thời điểm, nhìn thấy Hoắc Quốc. Hắn bức bách chấm dưới thánh chỉ, sắc phong hoàng hậu trong bụng hài tử vì là thái tử. Như chỉ là hắn nói như vậy, cũng coi như, chấm cũng sẽ không quá mức lưu ý, không nghĩ đến hoàng hậu cũng phụ họa. Ai, chính là cảm giác thấy hơi bi ai. Phương Vũ cười cợt, đang khi nói chuyện, ánh mắt không khỏi theo co rút nhanh. Trong lúc nhất thời, trong con ngươi ánh sáng theo co rút lại. Từ từ, tâm tình dĩ nhiên là chênh lệch rất nhiều. Thực tại, không có ý gì. A. Tể tướng đại nhân. Như vậy chỉ vì cái trước mắt. Bệ hạ ngài đáp ứng rồi. Giả Hủ ở một bên bắt đầu triển khai toàn diện suy tư. Ừm. Lúc đó chấm nói rồi, chỉ cần hoàng hậu muốn như vậy, chấm đáp ứng. Không nghĩ đến, nàng thật sự đáp ứng rồi. Trung quy, vẫn là cùng chấm càng đi càng xa. Phương Vũ trong con ngươi ít nhiều gì toát ra một vẻ bi ai vẻ. Ngay sau đó tâm tình diện chính đang từng điểm một tan rã bên trong. Nghĩ tới nghĩ lui, tất cả lặng im tại chỗ. Không có gì quá bất cần tư. Tâm tình cũng từ từ trở nên trầm thấp xuống. Bệ hạ, nếu như là bởi vì hoàng hậu thái độ mà sầu não ngại không cần phải quá lo ngại. Hoàng hậu nương nương xưa nay là cái hiếu thuận hài tử. Thân trước ở tể tướng phủ làm phụ tá thời điểm, từng có một ít tiếp xúc, tự nhiên hiểu rõ. Lúc đó ở tình huống kia, hoàng hậu nương nương bức bách ở tể tướng đại nhân áp lực, vì lẽ đó đã làm những gì, cũng bình thường. Còn lại, không cần quá nhiều sầu lo. Đúng là này tể tướng đại nhân hiện nay đúng là kia không hề che giấu chút nào tự mình. Đế sư Giả Hủ ở một bên phân tích nói, một lời bên trong. Nghe xong Giả Hủ nói như vậy, Phương Vũ tâm tình xác thực khá hơn nhiều. Trước đúng là hắn quá mức tương. Thế nhưng nghĩ tới vấn đề có thể có chút quá nhiều rồi, sau đó có chút không khống chế lại đúng mực. Trước mắt, đúng là có thể từng điểm một theo thản lộ ra. Văn Hòa, ngươi cảm thấy đến chấm đón lấy phải làm thế nào? Này thánh chỉ, nên dưới sao? Bị người nắm mũi dẫn đi. Chấm rất không cam tâm. Thực không có những việc này, chấm nên cũng sẽ sắp phong đứa bé này vì là thái tử, dù sao đây là chấm đứa con đầu lòng, chấm cũng có lòng tin đem hắn bồi dưỡng tốt. Thế nhưng bị bức bách, chấm liền không thể giải thích được địa cảm thấy buồn mực. Nếu là thật để đứa bé này làm thái tử, tương lai này tể tướng kiêu ngạo không phải muốn càng thêm ngông cuồng hung hăng. Đôi to khó vậy, tương lai sẽ rất phiền phức. Phương Vũ cao mày, lãnh đạm ở một bên phân tích nói. Từ tổng hợp góc độ đến xem, việc này liền rất phức tạp, cũng rất khó khăn. Nếu là nắm không được, sớm muộn đều là sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố. Đến cuối cùng, không thể giải thích được địa cảm thấy buồn bực không thể tả. Bệ hạ, nếu như ngài muốn hỏi thần kiến nghị lời nói, thần cảm thấy thôi, nếu đồng ý đạo thánh chỉ này, hoàn toàn có thể phát ra đạo thánh chỉ này a. Mong muốn khiến diệt vong, tất trước tiên khiến điên cuồng. Hiện tại, chúng ta có thể lại thêm đem hỏa. Ngọn lửa này là vị kia chính mình tiêu đốt. Dựa theo bệ hạ ngài mưu tính, chờ đứa bé này sinh ra được, vị kia tể tướng đại nhân còn có thực quyền sao? Bệ hạ vì là tương lai việc ưu phiền, thực tại có chút không đáng. Một bên, Giả Hủ lần thứ hai nói. Nay vừa nói, rất có một loại vẽ rồng điểm mắt hiệu quả. Chương 264, chiến khu quốc gia chiến. Đột nhiên, Phương Vũ theo sáng mắt lên. Hắn làm sao, liền không nghĩ tới những thứ này. Vừa nãy đột nhiên rơi vào ở chuyện này bên trong, phiền não trong lòng, liền không nghĩ quá nhiều. Hiện tại nhớ tới, thật giống cũng không có gì a. Làm sao đến mức nôn nóng bất an? Ừm. Văn Hòa ngươi nói đúng. Những thứ này đều là tương lai việc. Đều nói 10 tháng hoài thai. Sau 10 tháng, lại chính là một mảnh tân khí tượng. Phương Vũ chậm rãi xoay người, một mặt hiền hòa. Trò chơi toàn dân hoàng đế thông báo. Sắp phân phát tân một tháng bảng danh sách khen thưởng. Công bố hoàn toàn mới bảng danh sách. Vì để cho càng nhiều tờ lễ lên bảng. Cũng vì thể hiện trò chơi toàn dân hoàng đế tham dự cảm. Cố hiện nay hiện đối với tên thưởng kim bảng, danh thần kim bảng, danh phi kim bảng, tổng hợp quốc lực chiến bảng, đặc thù quân đội chiến bảng tiến hành một ít hệ thống hóa cải cách. Hiện nay mỗi cái bảng danh sách, mỗi cái tờ lễ chỉ có thể lên bảng một lần, xin mời đều biết. Danh tướng kim bảng. Người thứ nhất, Phương Vũ, tiến quốc hoàng đế. Lệ thuộc vào hạ quốc chiến khu, nắm giữ màu vàng danh tướng 4, màu bạc danh tướng 2. Người thứ hai, Lệ Ẩm Phóc, huyết quốc hoàng đế. Lệ thuộc vào mi quốc chiến khu, nắm giữ màu bạc danh tướng 1, màu tím danh tướng 3. Màu xanh lam danh tướng 3. Người thứ ba, Tô Đồng, luân quốc hoàng đế. Lệ thuộc vào hạ quốc chiến khu, nắm giữ màu bạc danh tướng 1, màu tím danh tướng 2. Màu xanh lam danh tướng 2. Người thứ tư, Xí Dạ Quạ Cụ Hệ, bản quốc hoàng đế. Lệ thuộc vào Anh Hoa quốc chiến khu, nắm giữ màu bạc danh tướng 1, màu tím danh tướng 1. Màu xanh lam danh tướng 1. Danh thần kim bảng. Người thứ nhất, Phương Vũ, tiến quốc hoàng đế. Lệ thuộc vào hạ quốc chiến khu, nắm giữ màu vàng danh thần 2, màu bạc danh thần 2. Người thứ hai, Lệ Ẩm Phóc, huyết quốc hoàng đế. Lệ thuộc vào mi quốc chiến khu, nắm giữ màu bạc danh thần 1, màu tím danh thần 1. Màu xanh lam danh thần 1. Người thứ ba, Xí Dạ Quạ Cụ Hệ, bản quốc hoàng đế. Lệ thuộc vào Anh Hoa quốc chiến khu, nắm giữ màu bạc danh thần 1, màu tím danh tướng 1. Danh phi kim bảng. Người thứ nhất, Phương Vũ, tiến quốc hoàng đế. Lệ thuộc vào hạ quốc chiến khu, nắm giữ màu vàng danh phi 6, màu bạc danh phi 2. Người thứ hai, Tô Đồng, luân quốc hoàng đế. Lệ thuộc vào hạ quốc chiến khu,
màu vàng danh phi 1, màu bạc danh phi 2, nắm giữ màu tím danh phi 5. Người thứ 3, Vũ Văn Thác, tùy quốc hoàng đế, lệ thuộc vào hạ quốc chiến khu, nắm giữ màu bạc danh phi 1, màu tím danh phi 3. Tổng hợp quốc lực chiến bảng. Người thứ nhất, Phương Vũ, Yến quốc hoàng đế, lệ thuộc vào hạ quốc chiến khu, chỉ số chiến lực 182123. Người thứ hai, Dennis Bergen, cổ quốc hoàng đế, lệ thuộc vào Nhật Lạc quốc chiến khu, chỉ số chiến lực 51121. Người thứ ba, Lệ Ổng Phóc, huyết quốc hoàng đế, lệ thuộc vào Mi quốc chiến khu, chỉ số chiến lực 41329. Đặc thù quân đội chiến bảng. Người thứ nhất, Phương Vũ, Yến quốc hoàng đế, lệ thuộc vào hạ quốc chiến khu, nắm giữ màu vàng phẩm chất quân đoàn 1. Người thứ hai, Lệ Ổng Phóc, huyết quốc hoàng đế, lệ thuộc vào Mi quốc chiến khu, nắm giữ màu bạc phẩm chất quân đoàn 1. Người thứ ba, Tô Đồng, Luân quốc hoàng đế, lệ thuộc vào hạ quốc chiến khu, nắm giữ màu tím phẩm chất quân đoàn 1. Một tháng thời gian, thật giống cũng không có cái gì quá to lớn thay đổi. Tất cả đều còn rất bình thường. Khắc, thông báo lần thứ nhất thành công kiến tạo kỳ quan kiến trúc The Layer. Chúc mừng hạ quốc chiến khu Yến quốc hoàng đế Phương Vũ thành công lần đầu kiến tạo kỳ quan kiến trúc Hàn Lâm viện. Kích phát Hàn Lâm viện duy nhất ẩn dấu hiệu quả, sở hữu trung thành với ngươi quan văn trí lực tăng lên 5 giờ, chính trị tăng lên 5 giờ. Hiệu quả này chỉ có vị thứ nhất thành công xây dựng Hàn Lâm viện hoàng đế có thể thu được. Chúc mừng hạ quốc chiến khu Yến quốc hoàng đế Phương Vũ thành công lần đầu kiến tạo kỳ quan kiến trúc thần cơ. Kích phát thần cơ duy nhất ẩn dấu hiệu quả, do thần cơ sản xuất hỏa pháo, súng kiếp tầm bắn tăng lên 10%, tốc độ bắn tăng lên 10%, khác ngoài ngạch biếu tặng 100 tên rất quen hỏa pháo, súng kiếp nghiên cứu chế tạo cùng chế tạo thợ thủ công. Chỉ có vị thứ nhất thành công xây dựng Hàn Lâm viện hoàng đế có thể thu được này hiệu quả. Chúc mừng hạ quốc chiến khu Yến quốc hoàng đế Phương Vũ thành công lần đầu kiến tạo kỳ quan kiến trúc đế vương cung. Kích phát đế vương cung duy nhất ẩn dấu hiệu quả, ở đế trong vương cung sủng hạnh khắc phái, có thể phạm vi nhỏ tăng lên nam nữ hai bên thân thể khỏe mạnh trị, thời gian dài cầm sắt cùng gieo vang khả năng tăng lên thể chất trị, chỉ có vị thứ nhất thành công xây dựng Hàn Lâm viện hoàng đế có thể thu được này hiệu quả. Để chúng ta chúc mừng vĩ đại Yến quốc hoàng đế Phương Vũ lần thứ 2 liên tục 5 bảng trí tôn vị. Bắt đầu phân phát bảng danh sách khen thưởng. Danh tướng kim bảng. Người thứ nhất, khen thưởng màu bạc chiến bảng 1. Khen thưởng đế vương tệ 1000. Người thứ hai, khen thưởng màu tím chiến bảng 1. Khen thưởng đế vương tệ 5000. Người thứ ba, khen thưởng màu xanh lam chiến bảng 1. Khen thưởng đế vương tệ 2000. Đệ 40 tên, khen thưởng màu xanh lục chiến bảng 1. Khen thưởng đế vương tệ 1000. Đệ 11100 tên, khen thưởng đế vương tệ 100. Danh thần kim bảng đơn. Người thứ nhất, khen thưởng màu bạc văn bảng 1. Khen thưởng đế vương tệ 1000. Người thứ hai, khen thưởng màu tím văn bảng 1. Khen thưởng đế vương tệ 5000. Người thứ ba, khen thưởng màu xanh lam văn bảng 1. Khen thưởng đế vương tệ 2000. Đệ 40 tên, khen thưởng màu xanh lục văn bảng 1. Khen thưởng đế vương tệ 1000. Đệ 11100 tên, khen thưởng đế vương tệ 100. Danh phi kim bảng. Người thứ nhất, khen thưởng đế vương tệ 1000. Người thứ hai. Lần thứ hai thông báo, sau 3 tháng sắp mở ra mỗi cái chiến khu quốc gia chiến. Trò chơi toàn dân hoàng đế bên trong sở hữu hoàng đế đem tùy cơ xứng đôi, mở ra dị không gian thứ nguyên sao, lẫn nhau chinh chiến. Thành công công hãm đối phương quốc gia, có thể cướp đoạt đối phương quốc gia nhân khẩu, nguồn năng lượng, binh chủng, vận nước. Bị luân hãm quốc gia sẽ bị triệt để diệt. Thất bại quốc gia hoàng đế có thể lựa chọn thần phục với thắng lợi quốc hoàng đế, trở thành thắng lợi quốc hoàng đế chi nô lệ, hoặc là bị xóa bỏ. Đây chỉ là lần thứ nhất đơn theo trình tự đối chiến, tương lai có lẽ có chiến khu chi liên hợp đối chiến. Kính xin mời chờ mong. Đầu ngọng ngọng. Trong lúc nhất thời, trực tiếp kẹt ở cái kia. Lần này tin tức đúng là quá nhiều quá nhiều. Lập tức có chút chuyển biến có điều đầu óc. Một tháng này trong lúc đó, ta lục tục kiến tạo Hàn Lâm viện, thần cơ sở còn có này đế vương cung này ba cái kỳ quan kiến trúc. Chỉ là này đặc thù ẩn dấu hiệu quả vẫn chưa từng kích thích ra đến, ta còn tưởng rằng không có đây. Nguyên lai like ở đây cho ta. Có điều cái này, đúng là khá là thú vị là được rồi. Xem ra có chút ý nghĩa. Chương 265, ẩn dấu thuộc tính hoàn mỹ bất kể là này Hàn Lâm viện, vẫn là thần cơ sở, lại hoặc là này đế vương cung thuộc tính cơ sở đều là rất tốt. Cái này cũng là Phương Vũ thông qua vài lần nội chính xây dựng loại chuyên nghiệp mô phỏng được kết luận. Hàn Lâm viện, kiến tạo cần thiết 5000 lao công, 3 triệu lượng bạc, một số vật liệu, màu vàng thiên phú kiến tạo thời đại ảnh hưởng, lao công nhu cầu mấy giảm phân nửa, nguyên cần 10000 lao công. Thời gian kiến tạo, nửa tháng, màu vàng thiên phú kiến tạo thời đại ảnh hưởng, thời gian kiến tạo giảm phân nửa, nguyên cần 1 tháng. Thuộc tính, tiêu hao nhất định bạc, quản trị quan văn có thể vào Hàn Lâm viện học tập 3 tháng, trí lực cùng chính trị đem lập tức tăng trưởng 10 điểm, tăng giải bao nhiêu cụ thể xem mỗi cái quan văn tư chất. Duy nhất ẩn dấu thuộc tính, sở hữu trung thành với ngươi quan văn trí lực tăng lên 5 giờ, chính trị tăng lên 5 giờ. Chỉ có vị thứ nhất thành công xây dựng Hàn Lâm viện hoàng đế có thể thu được này hiệu quả. Hiệu quả đã kích hoạt. Thần cơ sở. Kiến tạo cần thiết 10000 lao công, 2000 vạn lượng bạc trắng, một số vật liệu, màu vàng thiên phú kiến tạo thời đại ảnh hưởng, lao công nhu cầu mấy giảm phân nửa, nguyên cần 20000 lao công. Thời gian kiến tạo 1 tháng, màu vàng thiên phú kiến tạo thời đại ảnh hưởng, thời gian kiến tạo giảm phân nửa, nguyên cần 2 tháng. Thuộc tính, tiêu hao nhất định bạc, có thể sinh sản cơ sở súng kíp, súng nạp đạn đằng nòng, hỏa pháo, trước thang pháo, cũng là hoạt thang pháo. Duy nhất ẩn dấu thuộc tính, do thần cơ sản xuất hỏa pháo, súng kíp tầm bắn tăng lên 10%, tốc độ bắn tăng lên 10%, khác ngoài ngạch biếu tặng 100 tên rất quen hỏa pháo, súng kíp nghiên cứu chế tạo cùng chế tạo thợ thủ công. Hiệu quả đã kích hoạt. Đế vương cung. Kiến tạo cần thiết 8000 lao công, 10 triệu lượng bạc, một số vật liệu, màu vàng thiên phú kiến tạo thời đại ảnh hưởng, lao công nhu cầu mấy giảm phân nửa, nguyên cần 16000 lao công. Thời gian kiến tạo 22 năm ngày, màu vàng thiên phú kiến tạo thời đại ảnh hưởng, thời gian kiến tạo giảm phân nửa, nguyên cần 45 ngày. thuộc tính, quốc uy cuồn cuộn. Tăng lên 10% dân tâm, quốc gia vận nước được chậm chậm tăng trưởng. Duy nhất ẩn dấu thuộc tính, ở đế trong vương cung sủng hạnh các phái, có thể phạm vi nhỏ tăng lên nam nữ hai bên thân thể khỏe mạnh trị, thời gian dài cầm sắt cùng gieo vang khả năng tăng lên thể chất trị, hiệu quả đã kích hoạt. Phương Vũ tỉ mỉ địa nhìn vài mắt, đối với những này hiệu quả đều rất hài lòng. Hàn Lâm viện, thần cơ sở cùng đế vương cung, mỗi người có mọi loại tốt. Khen chốt liền xem ngươi làm sao tuyển chọn lựa chọn. Mọi phương diện, thế nào cũng phải nhìn nhiều không phải sao? Cũng không thể, cái gì cũng không để ý tới. Hàn Lâm viện tự thân hiệu quả liền không nói, có thể để cho chính mình dưới trướng quan văn đi bên trong tiến tu, tiêu tốn một điểm bạc là có thể, tăng lên bọn họ trí lực cùng chính trị, tương đương với đối với bọn họ tiến hành rồi một lần toàn vị trí huấn luyện. Nay ẩn dấu hiệu quả càng là nổ tung. Sở hữu thần phục với ta quan văn chính trị tăng lên 5 giờ, trí lực tăng lên 5 giờ. Nay không phải nhằm vào một cái nào đó cái văn thần, mà là nhằm vào sở hữu văn thần. Nay tác dụng cũng quá lớn hơn. Sau đó chính là này thần cơ sở, chủ yếu chính là chế tạo súng kíp, hỏa pháo, tuy rằng đều là súng nạp đạn đằng nòng trước thang pháo loại hình uy lực không phải rất mạnh. Thế nhưng vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh trong lúc đó, bạn sẽ không có cái gì khả năng so sánh. Nay thần cơ sở cùng Lam Ngọc dẫn dắt thần cơ doanh đúng là bổ sung lẫn nhau. Có này thần cơ sở lời nói, liền có thể ở thích hợp thời điểm chế tạo đầy đủ súng kíp hỏa pháo không sau đó dùng đến võ trang toàn bộ thần cơ doanh. Nay thần cơ sở vừa bắt đầu kiến tạo lên, chính là vì có thể phục vụ thật thần cơ doanh. Hơn nữa này cái thứ nhất kiến tạo thần cơ sở, còn có duy nhất ẩn dấu hiệu quả có thể kích phát, sau đó từ thần cơ sở bên trong chế tạo ra đến hỏa pháo súng kíp tầm bắn cùng tốc độ bắn đều sẽ tăng lên 10. Có thể tuyệt đối không nên khinh thường này 10%, một khi cháy bùng đúng chỗ, sẽ làm người cảm thấy vô hạn mừng rỡ. Mùi vị đó, loại kia cảm giác, hoàn toàn liền đều, không giống nhau. Phương Vũ liếm môi một cái, trong lòng âm thầm nghĩ, trên mặt không khỏi lộ ra vô hạn vẻ chờ mong. Cảm xúc mãnh liệt, chung quy phải đúng chỗ. Càng cực kỳ trọng yếu chính là, này duy nhất ẩn dấu trong hiệu quả diện còn một lần biếu tặng 100 vị rất quen hỏa pháo súng kiếp chế tạo thợ thủ công. Đã như thế lời nói, này đặc thủ kỳ quan kiến trúc thần cơ sở lập tức liền có thể vận dụng. Phương Vũ nhíu mày, trước tiên âm thầm nghĩ, lập tức không nhịn được theo gật gù, tâm tư từ từ cháy bùng. Liền cảm giác rất như là chuyện như vậy. Cuối cùng này đặc thủ kỳ quan kiến trúc đế vương cung, vốn là kiến tạo ra được chính là tăng lên vận nước tăng lên dân tâm. Chỉ là không nghĩ đến này duy nhất ẩn dấu hiệu quả kích phát sau khi đi ra, lại có thể thông qua cầm sắt cùng gieo vang phương thức tăng lên khỏe mạnh trị, tăng lên thể lực trị. Ở về điểm này, đúng là cùng màu vàng thiên phú hoàng đế nội kinh có hiệu quả như nhau hiệu quả. Có điều này màu vàng thiên phú hoàng đế nội kinh lời nói, chỉ là một phương diện tăng lên ta thân thể tố chất, đối với bầu bạn thân thể khỏe mạnh liền không cái gì quá to lớn tăng lên. Nếu là tại đây đặc thù kỳ quan kiến trúc đế vương cung bên trong tiêu sái khoái hoạt lời nói, khả năng hiệu quả này cái gì, liền đều sẽ trở nên không giống nhau lắm. Phương Vũ trong lòng âm thầm nghĩ, lần này không nhịn được theo gật gù. Tâm tư ở trong đầu từ từ có một chút thể nghiệm hoàn toàn mới. Nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu. Theo thói quen, Phương Vũ mở ra thế giới kênh tán gẫu. Dù sao lại quá một tháng. Lần này, lần thứ hai liên tục 5 bảng trí tôn vị. Chơi chơi, liền như vậy. Vô địch là cỡ nào cô quạng. Từ lập tức thế cuộc đến xem, nay trò chơi toàn dân hoàng đế số lượng thật giống là càng ngày càng nhiều. Trải qua vừa bắt đầu dã man thời kỳ sinh trưởng sau khi, mọi người đều rơi vào đến một loại vững bước giai đoạn. Có vững bước chậm rãi tăng lên quốc lực, chậm rãi tăng lên đối với quốc gia kiểm soát lực. Cũng có một chút quốc lực vững bước giảm xuống, đối với quốc gia kiểm soát lực càng ngày càng nhỏ vô năng quân chủ. Đối với như vậy đế vương, dĩ nhiên là sẽ ở cạnh tranh sinh tồn pháp tắc giới, từng cái địa bị đào thải đi. Anh Hoa quốc chiến khu kinh tán gấu. Bà cả. Chết rồi. Ta cũng kiến trúc Hàn Lâm viện. Tại sao không có duy nhất ẩn dấu hiệu quả? Không công bằng. Này không công bằng. Chúng ta đại Anh Hoa quốc dụng sĩ ở nơi nào? 3 tháng sau khi, liền sẽ mở ra dị không gian thứ nguyên, quốc gia trong lúc đó liền muốn hôn chiến. Thật hy vọng đến thời điểm có thể trực tiếp cướp sạch này chết tiệt đại Yến quốc. Giết chết hạ quốc người. Để những này hạ quốc chiến khu người cho chúng ta đại Anh Hoa quốc dụng sĩ làm nô lệ. Võ sĩ đạo. Vạn thuế. Chúng ta đại Anh Hoa quốc dụng sĩ mới là chất lượng tốt nhất hệ thống. Cái này hạ quốc chiến khu Phương Vũ, cư nhiên đã xây dựng 3 cái kỳ quan kiến trúc. Chúng ta muốn đạt đến. Chương 266, Hoàng Ngụy khoe khoang danh phi. Anh Hoa quốc chiến khu kênh tán gẫu chỉ là đông đảo kênh tán gẫu một cái ảnh thu nhỏ thôi. Lại thí dụ như này Mỹ quốc chiến khu, lập tức ngôn từ càng kịch liệt. Nếu là quốc chiến mở ra, cái thứ nhất bạo đầu nhất định phải là cái này Hạ quốc chiến khu Yến quốc hoàng đế Phương Vũ, hắn thực sự là quá kiêu ngạo, mỗi lần đều là hắn liên tục 5 bảng chí tôn. Chúng ta Mỹ quốc chiến khu nhất định phải là trận chiến đầu tiên khu. Bọn họ chỉ có thể cho chúng ta làm công. Chúng ta là tôn quý nhất. Đại gia làm hết sức địa tập trung tài nguyên, tập trung ưu thế tài nguyên, toàn diện bay lên. Đại cao quốc chiến khu. Chúng ta đại cao quốc huyết mạch hậu duệ. Quả thật là cường hãn. Thấy không? Nay vừa là chúng ta đại cao quốc vận nước vẫn ở hàng phúc với cái này Phương Vũ, hắn mới có thể như vậy thuận buồm xuôi gió. Đây là ta đại cao quốc quật khởi tượng trưng. Lần sau nếu chúng ta đại cao quốc hoàng đế vợ lỡ ở sau 3 tháng quốc chiến bên trong gặp phải, nhất định phải đem chúng ta đại cao quốc huyết mạch hậu duệ mộ binh trở về. Mộ binh trở lại chúng ta đại cao quốc đại gia đình bên trong. Hạ quốc chiến khu kinh tán gấu. Phương Vũ đại lão gì? Ngưu bức. Đại lão, còn thiếu vật trang sức sao? Phương Vũ đại lão, yêu. Mỗi cái chiến khu kênh có vẻ càng hỗn loạn. Hơi theo cảm thụ một chút, đầu ong ong. Trong lúc nhất thời, cảm giác tâm tư liền kẹt ở cái kia, sau đó chưa nói nhiều cái gì, không nói được, đạo không rõ. Loạn bên trong, liền tối thiểu trật tự. Đều biến mất địa không thấy hình bóng. Đã như thế, cách cục cái gì, ngược lại cũng liền toàn diện bị ngăn chặn. Lần này ngoại trừ bảng danh sách xếp hạng chương mới ở ngoài, càng cực kỳ trọng yếu một điểm chính là thông cáo sau 3 tháng quốc chiến. Đối với rất nhiều hoàng đế vợ lẽ mà nói, thực bọn họ đã sớm không để ý cái gì xếp hạng, cảm thấy đến những người đều là thứ không đáng kể, bọn họ chỉ là đơn thuần muốn trộn lẫn hỗn, muốn làm hoàng đế, chỉ cần có thể bảo đảm chính mình quốc gia không đến nỗi phát sinh cái gì đại phản loạn là tốt rồi. Về phần hắn, bọn họ quản không được, cũng không muốn quản. Thực rất nhiều trong lòng người đều đơn thuần chỉ là muốn hưởng thụ làm hoàng đế cảm giác mà thôi. Trước cũng đều từ mưa bom báo đạn bên trong gắng vượt qua, những ngày tháng này thật vất vả an ổn, chính mình này điểm sự cũng đều kiểm soát được, nghĩ chỉ cần đem trong nhà mình làm giàu có, sau đó cái này ngôi vị hoàng đế liền có thể thiên thu muôn đời địa chuyển thừa tiếp, sau đó liền có thể đắc ý mà làm một cái hưởng lạc quân chủ. Thế nhưng hiện tại cái này hiện thực cho một kế đả kích nặng nề. Thế giới kinh tán gấu. Còn bà nó. Có ý gì? Sau 3 tháng quốc chiến, mở ra dị không gian thứ nguyên đường nối. Lập tức xứng đôi hai cái quốc gia huyết chiến. Này không phải bức bách chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Các anh em, ta không có gì đại giấc mơ, đã nghĩ an an ổn ổn địa làm hoàng đế, đến thời điểm thật muốn là hai con phối khai chiến, có thể hay không? Có thể hay không chúng ta hòa giải, đều không đánh. Sau đó sống chung hòa bình. Chúng ta này thật vất vả vượt thuận chính mình trong quốc gia diện này điểm sự, thật vất vả an an ổn ổn địa làm hoàng đế, lại tới cái gì quốc chiến, ai nhận được à, chúng ta cũng không thể bị này xa điêu hoàng đế trò chơi cho hãm hại, hảo hảo làm hoàng đế không thâm sao. Ha ha. Chúng ta những này thủ thành quân chủ là nghĩ như vậy, thế nhưng ngươi nghĩ tới những người chiến tranh cuồng nhân giống như tiến thủ quân chủ sao? Bọn họ còn muốn dựa vào như vậy quốc chiến đến cướp đoạt chúng ta tài nguyên, nhân khẩu, mỹ nữ đi lớn mạnh chính mình quốc gia đây. Lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Dám cho đi. Đánh bất quá người ta, đã nghĩ đàm phán hòa bình bình, nếu có thể trực tiếp nghiền ép đối thủ, hận không thể lập tức mở ra quốc chiến, đáng thương nhân tính. Đều làm tốt huyết chiến chuẩn bị đi. Đều chuẩn bị sẵn sàng, chớ bị trộm nhà. Ai? Quá xa điêu. Cái quái gì vậy, nhà mình còn không làm tốt đây, lại muốn đi diện với bên ngoài những kẻ địch này. Đi đến chính là được. Cắn răng cũng được với. Không phải vậy có thể sao làm? Ô ô ô. Thật hâm mộ Phương Vũ đại đại à, cái quái gì vậy có nhiều như vậy tài nguyên trực tiếp thành lập 3 cái kỳ quan kiến trúc, hơn nữa còn đều là lần thứ nhất kiến tạo. Còn bà nó. Rồi cha chứ. Cái quái gì vậy, cái kia đế vương cung không phải cần 2 tháng mới có thể thành công xây dựng đi ra sao? Khoảng cách này kỳ quan xây dựng chính sách ra sân khấu tới nay, có 2 tháng. Trong ấn tượng là không có. Chính là cái quái gì vậy không có. A. Nếu như lời nói như vậy, thật sự dối trá a. Thảo. Này cái gì xa điều trò chơi. Con bà nó. Lao tử nói ra. Rác rưởi. Tất cả đều là rác rưởi. Lan con bê. Tức chết rồi. Kháng nghị. Hạ quốc chiến khu vô liêm sỉ. Lại dối trá. Ta đại anh hoa quốc dũng sĩ khinh bị các ngươi. Xa điều. Không biết có mặt khác tăng thêm MUFF sao? Hay là được cái gì có thể giảm thiểu thời gian kiến tạo sách thẻ loại hình? Anh hoa quốc quá điều ti, cách cục quá nhỏ. Thật sự. Có chút không chịu được, này đều là chút thứ đồ gì nhi. Ta đại cao quốc huyết thống hậu duệ tuyệt đối không thể làm ra cỡ này dối trá sự tình đến. Mỗi người nói một kiểu, nổn ngang đến cực điểm. Phương Vũ ánh mắt không nhịn được theo lóe lóe, biểu hiện biến ảo địa rất chân thực. Trong lúc nhất thời, tâm tư ở trong đầu từ từ lay động đúng chỗ. Xem những này nói thực sự cũng chính là đồ vui lên. Chẳng lẽ ngươi vẫn đúng là muốn đi cùng bọn họ tranh luận gì đó sao? Nói chuyện riêng lại bạo. Phương Vũ đã quen. Nôn quốc hoàng đế Tô Đồng phát tới kết nối xin mời. Nhắc nhở đúng chỗ. Phương Vũ trầm ngâm một tiếng, chuyển được. Đúng là có đã lâu không cùng vị này hoàng muội có giao lưu. Hoàng huynh. Hoa kẹt kẹt. Phương Vũ hoàng huynh, ngươi rốt cục đồng ý chuyển được ta tin tức. Chúc mừng Phương Vũ hoàng huynh ba độ liên tục năm bảng trí tôn vị. Phương Vũ hoàng huynh gần nhất trải qua làm sao? Phương Vũ hoàng huynh có hay không lần thứ hai tìm ra danh phi? Tô Đồng trong thanh âm lộ ra hưng phấn. Cô gái nhỏ này há mồm ngậm miệng chính là danh phi. Trong lòng liền ghi nhớ này điểm sự. Mọi phương diện biểu lộ ra địa liền quá mức thực sự. Gần nhất không chỗ nào được. Người đây, vừa nãy bảng danh sách cũng không nhìn kỹ. Phương Vũ theo bản năng dò hỏi. Cha cha cha. Hoàng huynh, ta tìm tới Dương Ngọc Hoàn. Màu vàng danh phi nha. Hoàng huynh, ngươi là không biết Dương Ngọc Hoàn thật thú vị, ta lập tức liền sắc phong nàng làm quý phi. Nhuyễn nu quá thú vị. Buổi tối ôm đi ngủ thật là thoải mái. Hơn nữa còn vừa ý. Tô Đồng trong giọng nói tràn ngập các loại vẻ kích động. Phương Vũ, hình ảnh kia, không nhớ quá như. Nay một làn sóng lời nói, xác thực cũng không thể tưởng tượng. Hơi hơi nghĩ một hồi, đầu đã nhưng mà theo rung động lên. Này ai chịu nổi? Từng phút giây, các loại tâm tư trực tiếp liền kẹt ở cái kia. Sau đó sẽ không có sau đó. Từng người lại giao lưu một lúc, phát hiện Tô Đồng phát triển địa đúng là còn rất tốt, nàng tay tướng lãnh phía dưới đã đang nưu đồ hướng về nước láng giềng khởi xướng xâm lược chiến. Chương 267, tương lai ma quật. Tương bắt đầu so sánh, Phương Vũ bên này tiến độ thật giống liền muốn chậm không thiếu. Hiện tại còn kẹt ở cái kia, còn ở đại yến cảnh nội đấu trí đấu dũng đây. Có điều này cũng hết cách rồi, hắn này đại yến cảnh nội tình thế rắc rối phức tạp. Từ triều đình đến địa phương, sẽ không có một chỗ là bình thường. Mỗi cái phương diện đều có vẻ cực đoan hỗn loạn. Hiện tại thật vất vả có chút manh mối. Hoàng huynh, đối với 3 tháng sau khi quốc chiến, ngươi thấy thế nào? Đến thời điểm ta Ngôn quốc có phải là liền muốn bị quốc gia khác tấn công a? Ta là sẽ gặp phải Hạ quốc chiến khu hoàng đế, vẫn là sẽ gặp phải đáng ghét Mỹ quốc chiến khu, hoặc là Anh Hoa quốc chiến khu? Ai? Đến thời điểm cảm giác thật hoang mang dáng vẻ a. Tô Đồng trong giọng nói lộ ra cảm khái cùng căng thẳng. Lần này vừa nói chuyện, tâm tư không ngừng mà đang chuyển động bên trong. Ngươi các hạng số liệu trên căn bản đều sắp xếp ở bảng danh sách 5 vị trí đầu hàng ngũ. Có cái gì đáng sợ? Trên căn bản không bị thua. Phương Vũ an ủi nói. Nhưng là, vạn nhất ta gặp phải chính là bảng danh sách 5 vị trí đầu hoàng đế đây. Thậm chí là, hoàng huynh ngài đây.
có thể hay không dựa theo tổng hợp sức chiến đấu tiến hành xứng đôi, cường chạm mạnh, nhược chạm được. Hoàng huynh, cái kia nếu như lời nói như vậy, ta hiện tại có phải là nên đem trong nước kinh tế cái gì làm vỡ bản, chỉ bảo lưu lực lượng quân sự, lời nói như vậy, tổng hợp quốc lực liền sẽ hạ thấp, như vậy ta gặp phải đối địch quốc gia thực lực khả năng liền không mạnh như vậy. Tô đồng chí tưởng tượng có vẻ rất rõ ràng kỳ. Tuy rằng nghe tới đúng là thanh kỳ chút, thế nhưng không phải không thừa nhận người ta nói quả thật có như vậy điểm đạo lý. Tối thiểu, tồn tại cái kia loại khả năng tính. Cho tới khả năng này đến cùng lớn bao nhiêu, cái kia hoàn toàn chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Thuận tự nhiên đi. Ngược lại võ trang chính mình khẳng định không có sai. Thế nhưng cũng không nên nghĩ những người rối tinh rối mù phương thức đi phá hoại chính mình quốc gia kinh tế. Phá hoại vĩnh viễn tỷ trọng kiến đến gian nan. Gần nhất khoảng thời gian này lời nói, liền làm hết sức địa đi tăng lên một hồi quân đội xây dựng đi. Phương Vũ cho một chút hệ thống hóa kiến nghị. Đơn giản giao lưu sau khi, Phương Vũ liền lò gấp. Hắn cảm giác 3 tháng sau khi quốc chiến khả năng không có đơn giản như vậy. Dựa theo phía trên này nói, vừa bắt đầu là lập tức chọn hai cái quốc gia đối chiến. Nhưng là cùng này quốc thời chiến bao lâu? Nếu là sớm chung kết đối thủ, thắng được thắng lợi, thời gian sau này muốn đi làm cái gì? Là đi tiếp tục đối chiến, vẫn là liền hoàn toàn kết thúc đối chiến? Nếu là liền như vậy kết thúc đối chiến lời nói, thế cuộc còn ở trong phạm vi khống chế. Nếu là đợi được thôn vẹ một cái đế quốc chiến lược tài nguyên, sau đó sẽ đi kéo dài không ngừng thảo phạt quốc gia khác lại nên làm như thế nào? Đến thời điểm đây chính là trần trụi địa nuôi của a. 3 tháng, nói trường cũng dài, nói ngắn lời nói, cũng là 90 ngày, khả năng liền lúa mạch đều chưa từng thành thủ. Nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần đến rồi. Trong vòng 3 tháng, nhất định phải nhất thống đại yến. Đừng đợi được đến lúc đó quốc chiến mở ra thời điểm, một mặt cần đối kháng ngoại địch, mặt khác còn muốn cùng đại yến bên trong những này quan to một phương phiên vương đối chiến, hai tuyến tác chiến, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hiện tại chủ yếu là chờ mong Vệ Thanh Hoắc khứ bệnh ở Nam Cương phá cục. Nếu như có thể lần thứ 2 đem Từ Thịnh lôi kéo trên, cái kia phá cục cơ hội thì càng lớn. Giấc mơ hay là muốn có, vạn nhất. Thực hiện cơ chứ? Những thứ đồ này, không ai nói chắc được. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, tâm tư ở trong đầu từ từ phát tán. Trong lúc nhất thời, có một chút cấp độ càng sâu ý niệm ở đột thứ. Ở bạo phát. Chậm rãi, phản phất trực tiếp bóp lấy cổ của ngươi, điên cuồng nghiền ép cho ngươi, điên cuồng trừng phạt cho ngươi. Loại tâm tình này, loại kia ý niệm, trong lúc nhất thời trực tiếp kẹt ở cái kia. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Đế sư giả hủ đi lên trước, lo lắng mà nhìn Phương Vũ. Vừa nãy bệ hạ sắc mặt, thật sự thật là khó xem. Thân tình kia, cái kia tư thái, phản phất muốn thôn phệ thế gian này sở hữu. Bệ hạ, ngài còn ở bởi vì hoàng hậu mang thai một chuyện sầu lo. Bệ hạ, Hoắc quốc tể tướng uy hiếp với ngài mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bệ hạ có thể tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều mới là. Bệ hạ, ngài hiện tại suy nghĩ nhiều chỉ có thể tiêu hao ngài tinh lực. Đế sư giả hủ vội vã an ủi nói. Phương Vũ thở ra một ngụm trọc khí, giờ khắc này đúng là từ từ khôi phục ý thức. Trong lúc nhất thời, cả người lại như là đồng bình ở nơi đó như thế, biểu hiện biến ảo, khóe miệng nhẹ nhàng chìm xuống. Văn Hòa, chấm hiện tại đã không có tinh lực quản những này. Chấm phải nói cho ngươi chính là, 3 tháng sau khi, đại yến sẽ đối mặt với một cơn hạo kiếp. Có thể sẽ có một cái không thua gì chúng ta mạnh mẽ quốc gia cùng chúng ta trực tiếp khai chiến. Thậm chí là, không chết không thôi loại kia. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, nói năng có khí phách nói. Giả hủ. Bệ hạ đây là làm sao? Đột nhiên. Liền ác ngộng. Bệ hạ đang nói mơ. Bệ hạ, ngài. Biết trước. Chuyện này. Bệ hạ, chúng ta. Chúng ta đại yến tứ phương, có cái gì mạnh mẽ quốc gia? Phía Nam, Nam Man Quốc. Thế nhưng hiện tại cái này Nam Man Quốc đã cùng chúng ta đối chiến a. Nam Man tuy dân phong dũng mãnh, thế nhưng nhân khẩu không nhiều, nhất định sẽ không trở thành chúng ta kình địch. Phương Bắc lời nói, đến thời điểm có ngoại tộc, nữ chân tộc, lại xưng là thác tử. Bọn họ sinh tồn với cực các liệt hắc thủy bên bờ, là trên lưng ngựa dân tộc, cưỡi ngựa bắn cung vô địch, sức chiến đấu dũng mãnh, thế nhưng bọn họ lại chưa từng thành lập quốc gia. Phía Đông lời nói, láng giềng chúng ta Đại Yến, là một vùng biển mênh mông, ở đại dương bên trong đúng là có một tên cướp biển quốc. Thế nhưng cái kia viên đạn nước nhỏ, không đáng gì. Ở ta Đại Yến cùng Giặc Qua quốc trong lúc đó dựa vào nam vị trí, còn có một cái Nam Lưu quốc. Là trước đây Càn quốc tướng lĩnh thành lập quốc gia, thế nhưng bởi vì địa bạc ít người, căn bản không từng có cái gì sức chiến đấu. Phía Tây lời nói, có người nói rất xa xăm quả thật có một cái mạnh mẽ Ba Tư Đế quốc. Lẽ nào bệ hạ ngài tiên đoán chính là cái này Ba Tư Đế quốc? Thế nhưng chúng ta Đại Yến cùng đợt này Tư Đế quốc trong lúc đó căn bản không có quá nhiều giao du, nhiều lắm cũng chính là một ít thương mậu vãng lai. Hơn nữa chúng ta khoảng cách xa như vậy, trung gian còn có vô số sơn hắc liên kết, bọn họ cũng không phải a. Đế sư giả hủ há miệng, trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút. Hắn tỉ mỉ địa tái tạo một lần, sau đó phát hiện điều này cũng không phải vậy cũng không phải. Cuối cùng sẽ diễn biến thành cái gì gián dấp? Cái gì cũng không phải. Nay một làn sóng, trực tiếp liền kẹt ở cái kia. Sau đó sẽ không có sau đó, nói không nên lời. Văn Hòa, không phải ngươi phán đoán những quốc gia này cùng dân tộc. Bọn họ đến từ chính. Một thế giới khác. Hay là trong tương lai một ngày nào đó, không chung sẽ xuất hiện một cái lỗ to lung, chúng ta có thể tiến vào này cái lỗ to lung bên trong, tiến vào một thế giới khác. Khác người của một thế giới cũng có thể từ này cái lỗ to lung bên trong đi ra, công kích chúng ta. Chương 268, Thiên tướng Triệu Lâm thời khắc nổi bật. Giả hủ choáng váng. Ngay sau đó không nhịn được run cầm cập môi, sau đó cả người trực tiếp ma ở nơi đó không biết làm sao. Này một làn sóng, còn có thể nói cái gì? Ngôn ngữ. Lặng im. Rất mạnh, rất mê man. Một cái khác quốc gia. Một thế giới khác. Không chung còn sẽ xuất hiện ma quật. Làm sao cảm giác bệ hạ như là đang kể chuyện như thế? Nói những thứ này đều là cái gì? Cảm giác chưa từng nghe nói như thế. Bảo sao hay vậy?
Hiện tại thì có loại này đặc biệt cảm giác, rất mộng ảo,
đặc biệt mơ hồ,
tùm la tùm lum. Nhưng nhìn bệ hạ này vẻ mặt thành thật dáng vẻ, thật giống,
rất chân thực.
Những thứ này đều là xuất phát từ nội tâm ngôn ngữ,
là thật sự,
trực tiếp.
Cái ở cái kia,
bệ hạ là
trời cao báo động trước.
Giả Hủ tiến lên trước, nhẹ giọng nói,
tuy rằng cảm giác cực đoan mê huyễn, thế nhưng đại thiên thế giới không gì không có.
Rất nhiều lúc Giả Hủ thực cũng đang suy tư, vùng thế giới này ở ngoài có phải là cũng tồn tại một cái cùng bọn họ nơi này gần như thế giới,
hay hoặc là vùng thế giới này tồn tại cái gọi là phần cuối sao?
Những này đều là cực đoan mê huyễn tồn tại.
Trong lúc nhất thời,
cái ở cái kia
mê man tại chỗ,
có thể nói như thế.
Nói tóm lại, hiện tại chúng ta chỉ có 3 tháng thời gian chuẩn bị.
3 tháng sau khi, chúng ta nhất định phải đem Đại Yến vững vàng mà nắm giữ trong lòng bàn tay,
lấy Đại Yến toàn quốc lực lượng ứng đối lần này nguy cơ.
Tất cả
đều muốn gia tốc.
Nếu là đến vào lúc ấy Đại Yến chi cục còn chưa từng ổn định lời nói, lại muốn ứng đối ngoại địch, lại cũng bị Đại Yến những này quan to một phương, phiên vương, tay nắm trọng binh đại tướng đâm lưng, đó mới là thật sự một con đường chết.
Nhất thống triều cương nhật, không xa.
Phương Vũ nheo lại hai con mắt, ánh mắt nhìn về phía phương xa.
Nam cương chiến sự kéo dài giằng co.
20 vạn nam man quân, lần thứ 2 từng điểm một áp bước mà tới.
Đàm phán hòa bình, trực tiếp sụp đổ.
Thành tựu duy nhất một cái từ nam man trong quân doanh sống sót trở về cầu hòa sứ giả, thiên tướng Triệu Lâm đụng phải toàn bộ trấn nam quân cao quy cách tiếp đón. Trấn nam quân đại soái Vệ Hải dẫn dắt trấn nam quân sở hữu tướng lĩnh cùng ra liên tiếp, xem như là cho đủ vị này Triệu Lâm thiên tướng đầy đủ bộ mặt, cũng chính là ngợi khen hắn trong lúc nguy hiểm đột nhập địch doanh cao ngất công vân. Chỉ là giờ khắc này thiên tướng Triệu Lâm biểu hiện có chút phức tạp. Mới vừa từ nam man trong quân doanh làm chó trở về, hiện tại bị cho rằng anh hùng như thế vây đỡ, trong lúc nhất thời hắn có chút chắc chắn không được.
Tư vị này, này cảm giác liền rất đặc biệt, rất huyền chuyển.
Thâm tư ở trong đầu dũng tụ, khuôn mặt biểu hiện
đột nhiên chuyển biến,
trong lúc nhất thời trực tiếp liền kẹt ở cái kia,
không biết mùi vị,
càng không biết nên làm sao đi biểu đạt.
Thật loạn,
thật loạn.
Hắn muốn điệu thấp tới,
ở nam man trong quân doanh hắn đều sợ vãi tè rồi,
cũng đã cho nam man thái tử túi đầu xương thần làm chó,
thậm chí không tiếc với nói ra yến công chúa liền ở tại bọn hắn đại soái quân trướng ngôn ngữ đến.
Đương nhiên ở thiên tướng Triệu Lâm xem ra, những thứ này đều là hắn bình định kế sách, chủ yếu là vì mạng sống.
Vì sống sót đi nói cái gì, này khó coi sao?
Này không khó coi.
Không những không khó coi, hơn nữa nên dành cho đầy đủ tôn trọng không phải sao?
Tâm thái thả an ổn, như vậy mà thôi, vấn đề không lớn.
Triệu Lâm thiên tướng, hoan nghênh ngươi trở về. Hy vọng ngươi có thể cho bản soái mang đến tin tức tốt.
Nam man người bên kia, rốt cuộc là ý gì?
Rốt cuộc muốn thế nào, bọn họ mới đồng ý lui binh?
Trước những người cầu hòa sứ giả đều bị đám kia man gì cho chém, chỉ có Triệu Lâm thiên tướng ngươi sống.
Nói vậy Triệu Lâm thiên tướng là đã cùng đám kia nam man người đạt thành bước đầu nhận thức chung.
Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải nheo lại hai con mắt, rất là kích động nói,
hiện tại hắn liền muốn một cái kết quả.
Lúc này giờ khắc này, trong con ngươi tinh mang trôi chảy lấp loé,
rất hưng phấn, rất kích động.
Dựa theo lúc trước phương hướng, chính đang toàn diện thúc đẩy bên trong,
nên đến, đều sẽ theo đến, này đều là trực tiếp nhất hình thức.
Đến đây đi,
tất cả đều đến đây đi.
Kích thích địa một nhóm.
Ta.
Thiên tướng Triệu Lâm ánh mắt theo lóe lóe, hắn đang suy tư,
có mấy lời có thể nói, có mấy lời không thể nói.
Cái này liền khá là thử thách tâm thái,
nên nói như thế nào, không nên nói như thế nào, nhất định phải có chừng mực, tuyệt đối không thể sao gào to hô địa là ở chỗ đó kêu to.
Ở Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt cùng Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham nơi đó, hắn làm bảo đảm, nhất định phải đem vị kia Yến công chúa hại chết ở trấn Nam quân trong quân doanh, tuyệt đối sẽ không đem Yến công chúa có cơ hội trốn về đến Nam Man quốc bên trong. Nếu không thì, này Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt tướng gặp đem chính mình lột ra chóc thịt.
Đây đối với thiên tướng Triệu Lâm tới nói đúng là một cái rất tốt tin tức,
bởi vì chính hắn căn bản liền không biết này Yến công chúa ở nơi nào.
Nếu như này Nam Man thái tử để hắn giao ra Nam Man Yến công chúa lời nói, hắn cũng thật là bó tay toàn tập.
Thế nhưng giống như bây giờ, chỉ là không cho Yến công chúa về Nam Man, vậy thì vấn đề không lớn,
chí ít có thể kéo dài một quãng thời gian.
Cùng lúc đó, hắn cũng biết này Nam Man thái tử muốn tạo phản, muốn cướp đoạt vua Nam Man vị tâm tư, còn có cái kia Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham cũng không là vật gì tốt, nhìn thấy chuyện như vậy phản ứng đầu tiên không phải trực tiếp đem này Nam Man thái tử nắm lên đến, ngược lại là ở nơi đó do dự dự, lại làm lại lập.
Ở Nam Man người nơi đó, Triệu Lâm dựa vào chính mình mạnh vì gạo, bạo vì tiền cùng thông minh tài trí thành công còn sống.
Hiện tại thật vất vả trở lại trấn Nam quân quân doanh, tuyệt đối không thể ở đây xảy ra sự cố.
9981 khó, đã sống quá 80 khó, cuối cùng này một khó, muốn chịu đựng, nhất định phải chịu đựng.
Ngược lại Nam Man người bên kia cùng trấn Nam quân Vệ Hải đại soái bên này cũng không liên hệ tin tức.
Hắn là duy nhất một cái trở về cầu hòa sứ giả.
Vì lẽ đó hai bên giao lưu không phải dựa cả vào hắn sao?
Hắn nói cái gì, không phải là cái gì sao?
Huống chi, đứng ở thiên tướng Triệu Lâm góc độ trên, hắn đối với này trấn Nam quân đại soái Vệ Hải cũng là tích chứa rất mạnh lòng oán hận.
Biết rõ đi làm cầu hòa sứ giả trên căn bản là cựu tử nhất sinh, thậm chí ở chính mình trước, không có một cái cầu hòa sứ giả là sống sót trở về, ngươi còn đem ta phái đi qua.
Giải thích
ta đã không phải ngươi tiểu sở huy tật, không phải ngươi tiểu khả ái.
Thảo.
Vưởng cố lao tử còn vì bảy mưu tính kế nhiều năm như vậy, cho ngươi làm nhiều như vậy dơ sự.
Hiện tại cảm thấy đến lao tử có cũng được mà không có cũng được, vì lẽ đó đã nghĩ một cước đá văng.
Hả?
Ngươi cảm thấy đến chỉ đơn giản như vậy.
Khốn nạn.
Tuyệt đối không thể.
Ta muốn kéo ngươi.
Điên cuồng kéo ngươi.
Triệu Lâm trong lòng oán hận ngập trời.
Thế nhưng hắn cũng biết mình hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải phát tiết oán hận, mà là để cho mình lời giải thích trở nên càng hợp lý một ít.
Như vậy, vừa có thể bảo vệ chính mình, lại có thể biểu lộ ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình, cớ sao mà không làm đây? Đại soái, bọn họ đưa ra điều kiện, thực sự là quá hà khắc rồi. Thuộc hạ tại chỗ trở về tuyệt. Bọn họ cầm kiếm gác ở trên cổ của ta, muốn để ta đem những này đê hèn điều kiện mang về, thuộc hạ thề sống chết không làm theo. Bọn họ suýt chút nữa trực tiếp lao cổ của ta, cuối cùng thuộc hạ cũng là bởi vì gặp may đúng dịp mới còn sống. Chương 269, từ thịnh hùng hồn trần tử. Thiên tướng Triệu Lâm trầm ngâm một tiếng, lập tức để lại cái hồi hộp nói. Hả? Cái gì? Bọn họ mở xảy ra điều gì điều kiện? Ngươi nói thẳng, không muốn sợ hãi rụt rè. Bản soái cũng sẽ không trách ngươi. Bản soái cũng biết ngươi tận lực. Một bên, Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải nhíu nhíu mày, do hỏi. Hắn có vẻ hơi bất mãn. Nghiệp trướng. Ở bản soái trước mặt lại che che giấu giấu. Cách đó không xa, Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh thành tiểu trung tầng sĩ quan theo trại tân binh tướng quân Từ Thịnh đứng ở cách đó không xa. Từ Thịnh hiện tại đã nhân công thăng cấp thành tướng quân. Tuy rằng dưới tay chấp trưởng quân đội số lượng không có tăng cường, thế nhưng tên tuổi vẫn là rất vang dội. Ở Trấn Nam quân bên trong, tướng quân trên lý thuyết chỉ đứng sau đại soái Vệ Hải. Thiên tướng có thể chấp trưởng một doanh binh mã, ước chừng 3 vạn. Tướng quân có thể chấp trưởng 3 doanh binh mã, ước chừng 10 vạn. Toàn bộ Trấn Nam quân mới 20-30 vạn binh mã, có thể sinh ra mấy cái tướng quân. Chỉ là Từ Thịnh người tướng quân này được cho là toàn bộ Trấn Nam quân bên trong thảm nhất. Trước mắt lời nói, chỉ có thể chấp trưởng cái mấy vạn lính mới, tồn tại cảm cũng không mạnh. Cái tên này không phải là trước để chúng ta tử thủ nhạn môn quan tên kia sao? Nhìn có chút quen mặt. Sở hữu cầu hòa sứ giả đều chết rồi, hắn sống, bây giờ nói chuyện lại như vậy hư thoát, hẳn là đã thần phục Nam Man người, mới thay đổi một cái mạng. Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt hướng về phương xa nhìn lướt qua, lập tức ánh mắt theo đột nhiên lấp lóe, hẹp nói theo. Hoắc Khứ Bệnh sức quan sát có vẻ cực cường. Cái gì đem thần tướng? Thần tướng liền cho thấy này mọi phương diện đều có rõ ràng đặc sắc. Lại như là trước mắt như vậy, giam ba câu, liền có thể gây xích mích lên ngươi có tâm thần, nhường ngươi say mê bên trong không thể tự kiềm chế. Thần tướng phỏng đoán, hơn nữa cũng là chính xác. Khứ Bệnh, cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần, ở bên ngoài, không muốn ăn nói linh tinh. Ngươi lời này nếu là gọi người bên ngoài nghe được, ngươi khắc định thế nào chúng ta trại tân binh? Ngươi để Từ Thịnh tướng quân làm sao tự xử? Tướng quân đại nhân là xử trí ngươi được, vẫn là bao che ngươi thật. Lần sau nói chuyện, đi qua đầu góc. Vệ Thanh trừng mắt Hoắc Khứ Bệnh, trong giọng nói tràn ngập một tia ngăn chặn cảm. Hoắc Khứ Bệnh đứng ở một bên, muộn không lên tiếng. Vệ Thanh, không cần như vậy. Người trẻ tuổi khẩu trực tâm nhanh, rất bình thường. Cái này Triệu Lâm vốn là đại soái đưa đi Nam Man một bia đỡ đạn, vốn là chúng ta đều cảm thấy cho hắn không sống nổi, hiện tại hoàn hảo vô khuyết địa trở về, xác thực không quá bình thường. Có điều này cũng không phải chúng ta nên quan tâm vấn đề. Đại soái tự có quyết đoán. Ai? Chỉ là xem đại soái cái kia nóng lòng cầu hòa dáng vẻ, e sợ sau khi vẫn là không cách nào cùng những này Nam Man người cẩn thận mà đánh một trận. Ai? Thật sự là bực bội đến mức rất. Nghiến răng nghiến lợi tư thái toàn diện biểu lộ ra, lần này vừa nói chuyện, thở dài thành từ đúng chỗ. Tâm tư lay động, ý thức hỗn ngang, trong lúc nhất thời, hết thảy trước mắt phảng phất đều bị toàn diện bốc lột. Trại tân binh tướng quân Từ Thịnh sắc mặt tiểu tụy, bây giờ nhìn lên không có tinh thần gì. Thân là tướng sĩ, đối mặt xâm lấn kẻ địch, lần lượt địa chỉ có thể đi tranh chiến, không thể giải thích được địa cảm thấy bất ức. Nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời. Đám kia Nam Man người đã bước vào đại yến danh giới hoành hành bá đạo, giờ khắc này không phát binh, càng chờ khi nào? Từng ngày, liền biết phái cái gì cầu hòa sứ giả đi chịu đủ. Lại không phải nói lẫn nhau trong lúc đó binh lực chênh lệch quá lớn, không có sức đánh một trận. Nam Man 20 vạn đại quân, Trấn Nam quân nhanh 30 vạn đại quân. Hơn nữa Trấn Nam quân còn chiếm cứ địa lợi chi ưu thế, làm sao không có thể huyết chiến đến cùng? Đáng tiếc a, phía dưới rất nhiều các tướng sĩ thực đều là muốn bảo vệ quê hương, đều muốn huyết chiến đến cùng. Thế nhưng những người bề trên kia đây, bọn họ là cái thái độ gì? Từng cái địa cũng bắt đầu ngồi không ăn bám. Đối với vị kia Vệ Hải đại soái, Từ Thịnh đã từ mất đi tự tin. Cái kia đã từng có thể xông pha chiến đấu, có thể mang theo các anh em ác chiến đến cùng đại soái đã biến mất rồi. Thay vào đó, chính là trước mắt cái này. Sợ hãi rụt rè, cũng không lộ đầu. Phàm là gặp phải chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên mãi mãi đều vậy hèn mọn phát dục. Một lần hai lần làm như vậy lời nói, đúng là còn có thể. Ngươi nói là chiến lược lưu lại, vậy thì là chiến lược lưu lại, mọi người cũng đều có thể tin tưởng ngươi. Nhưng là tháng ngày dài ra, làm sao bây giờ đây? Hả? Một lần lại một lần, vẫn là cầm chiến lược lui lại lấy cớ để giao động đại gia. Đây là muốn đem tất cả mọi người cũng làm thành là kẻ ngu si đến giao động sao? Mà sự thực đây, phía trên thế giới này từ đâu tới nhiều như vậy kẻ ngu si? Đem người khác xem là kẻ ngu si, cuối cùng chính mình ngược lại là biến thành kẻ ngu si. Tổng hợp đến xem, có thể không phải là như vậy sao? Thấp kém, lại không thú vị. Từ Thịnh ánh mắt nhìn về phía không phương xa, Thiên tướng Triệu Lâm ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu hướng về đại soái Vệ Hải bẩm báo. Đại soái, lần này là Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt cùng Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham đồng thời tiếp kiến ta. Lúc đó thái độ của bọn họ liền rất cường ngạnh. Trực tiếp liền nói, muốn cầu hòa có thể, để cho các ngươi đại soái đến bọn họ trước mặt tới nói, mới có cơ hội. Bọn họ còn nói, muốn cho đại soái ngài túi đầu xưng thần, mới có tiếp tục trao đổi cầu hòa khả năng. Đại soái, bọn họ một thái độ cực hung hăng càng quái. Hô. Đại soái, lúc đó cảnh tượng đó ngài là không thấy a? Liên loại kia tình cảnh dưới, nhất thời liền không chịu được, không nhịn được, lúc này đã nghĩ trực tiếp giết tới đi. Đại soái, Thiên tướng Triệu Lâm bắt đầu mù mấy cái lôi con bê nói, ngược lại đi cầu cùng những sứ giả kia, liền hắn một cái có thể sống. Hiện tại có thể không phải là mặc cho hắn tới bắt năm sao? Sau đó Triệu Lâm đưa ra một cái trên căn bản không thể đáp ứng điều kiện, để đại soái Vệ Hải đi Nam Man quân doanh. Ngươi dám sao? Ngươi dám sao? Đi tới liền chắc chắn phải chết. dám đi nắm cái mạng nhỏ của chính mình làm tiền đặt cược sao? Quả không phải vậy, nghe đến chỗ này, Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải sắc mặt đột nhiên ám trầm xuống. Ngông cuồng nam man man gì? Hiện tại thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thật cho là không thể bắt bọn họ như thế nào sao? Hừ. Giết, giết, giết. Cùng loạn tiếng gầm gừ theo truyền đến, trước mắt hình ảnh bị điên cuồng xoay chuyển. Trong lúc nhất thời, áp chế dục vọng từ từ trở nên mãnh liệt. Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải trở nên cáu kỉnh lên. Nổi giận đùng đùng tư thái khiến tất cả mọi người trong lòng run sợ. Quanh thân những tướng lãnh kia môn hai mặt nhìn nhau, giờ khắc này không dám nói một câu phí lời, cậu ở một bên, giờ khắc này cũng không nói lời nào, lập tức liền cúi đầu. Vào lúc này, một bóng người nhưng là không đúng lúc điệu bước nhanh đi lên trước. Đại soái, bọn đạo trích Nam Man sao dám đụng ngươi? Mặt tướng thỉnh cầu mang binh dẹp viên Nam Man doanh trại, để bọn họ chết không có chỗ chôn, để bọn họ biết sỉ nhục ngài hạ tràng. Đại soái, ngài lòng dạ tựa như biển, chuyện này ngài khả năng không đáng kể, thế nhưng bọn thuộc hạ hoàn toàn không chịu được, hoàn toàn không nhịn được, nhất định phải đánh ra cái công đạo đến. Soái nhục sắp chết. Trại tân binh tướng quân Từ Thịnh hùng hồn trần tử, kích động ngang nhiên. Chương 270, tránh chiến chi tâm. Lời này nói rất có trình độ, chủ yếu chính là lấy ngươi đại soái danh nghĩa khởi xướng đối với Nam Man huyết chiến. Này Nam Man người không phải sỉ nhục ngươi đại soái sao? Đại soái ngươi không phải cũng tức rồi sao? Vậy bây giờ không phải là cơ hội tốt bãi ở trước mắt sao? Ta thành tựu đại soái ngài chó săn, gặp phải chuyện như vậy, ta cờ mở nở có thể chịu. Ngay sau đó đương nhiên phải cắn răng, điên cuồng xông về phía trước phòng A. Từ Thịnh muốn đối với Nam Man quân đội khởi xướng tấn công. Hắn biết dựa vào chính mình danh nghĩa khuyên ngăn cái gì, không có gì ý nghĩa. Bởi vì đại soái vốn là không thế nào yêu thích hắn. Hơn nữa đại soái trên bản chất liền không muốn cùng những này Nam Man người đối chiến, chỉ lo Trấn Nam quân gốc gác đụng phải một ít bốc lột. Như vậy mới phải xuất hiện trước mắt loại này quỷ dị cảnh tượng. Trước mắt lời nói, đánh vì là đại soái Vệ Hải báo thù danh nghĩa khởi xướng đối chiến, ngươi tổng không nên từ chối chứ? Quanh thân những tướng lãnh kia liếc mắt nhìn nhau, nhất thời sáng mắt lên. Khá lắm, cơ hội tốt ta. Loại này có thể đập đại soái định nọt cơ hội tốt làm sao có thể bỏ qua? Nay Từ Thịnh xem ra xem cái người đàng hoàng, không nghĩ đến lén lút có nhiều như vậy còn con đường. Hả? Gặp phải loại này đập đại soái định nọt cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Mặt tướng nguyện làm đại soái huyết chiến Nam Man cương đạo. Mặt tướng xin chiến. Nhà nào đó cũng nguyện làm cho đại soái giết chết Nam An. Mặt tướng cũng tâm tình đều đi theo điều động lên. Quanh thân những tướng lãnh này coi như là không muốn đi đánh trận, thế nhưng ở tình cảnh thế này chèn ép xuống, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng nói mình đồng ý vì là đại soái huyết chiến Nam An. Mọi người đều làm như thế, ngươi không làm như vậy, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn hạc đứng độc hành? Còn nữa nói rồi, coi như là nói sai, cũng không có chuyện gì a, pháp không trách chúng mà. Từ chúng tâm lý không được. Đột nhiên, phải làm ầm ĩ ra rất nhiều vấn đề đến. Theo quanh thân nôn nóng thanh càng ngày càng nhiều, trong lúc nhất thời, Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải sắc mặt càng ngày càng tối. Con bà nó, bất cần rồi, làm sao này còn mang tới tiết tấu? Nay có một cái toán một cái, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đều muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tùy tiện? Vừa nãy chỉ là quá mức tức giận, vì lẽ đó không nhịn được chửi rủa hai câu. Thế nhưng bản soái cũng không phải thật đã nghĩ bây giờ cùng những này Nam Man máu người chiến a. Nam Man chủ lực vẫn còn ở đó, 20 vạn tinh nhuệ bãi ở đằng kia, thật cho là đùa dân sao? Hán Trấn Nam quân tuy rằng có gần như 30 vạn chi chúng, thật là nếu như đánh tới đến, thắng bại còn chưa thể biết được. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là hắn này 30 vạn Trấn Nam quân nhất định là tử thương nặng nề. Đến thời điểm còn đánh mấy cái, cuối cùng lương bạc tại chỗ. Loại tâm tình này ai có thể hiểu được? Trải nghiệm đúng chỗ, biểu hiện biến nào? Đánh là không thể đánh. Thế nhưng hiện tại có nhiều như vậy người thủ hạ ở đây kêu la, hắn làm chủ soái nếu như một điểm thái độ đều không biểu hiện lời nói, chẳng phải là muốn lạnh lẽo quân tâm? Không được, này không được. Về mặt thái độ, nhất định phải căng thẳng. Tiếng ho khan truyền đến. Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải giả bộ ho khan một tiếng, một đôi mắt hướng về bốn phía mù mấy cái loanh quanh. Giờ khắc này nhất định phải tăng lên trên đến trên chiến thuật. Đứng lên đi, đều đứng lên đi. Bản soái đối với Nam Man những người Man Di hận tấu xương, hận không thể ăn thịt, uống máu. Thế nhưng bản soái không thể nhân vì chính mình tư nhân thù hận liền để cho các ngươi thân ở trong nguy hiểm. Không thể phủ nhận chính là, cái đám này Nam Man Man Di giờ khắc này còn chưa từng hạ thấp bao nhiêu sức chiến đấu. Binh thư có nói, thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt. Hiện tại đúng là bọn họ sĩ khí chính tăng vọt thời điểm, giờ khắc này xông về phía trước đâm, chắc chắn phải chết. Như vậy sẽ chỉ làm chúng ta thân ở với cảnh hiểm nguy. Bản soái không phải bất chiến, mà là không thể loạn chiến. Bản soái vì sao cho tới nay chấp nhất với cầu hòa? Bản soái chính là không hy vọng chiến sự lên, dẫn đến sinh linh đổ thán. Mặt khác chính là muốn xúc dưỡng những này Nam Man Man gì tiêu căng khí. Khi bọn họ trở nên ngông cuồng thời điểm, giờ chết của bọn họ cũng là đến. Đến lúc đó, nhất định đó là một con đường chết. Một con đường chết. Chim ưng thanh âm từ từ truyền đến. Trước mắt hình ảnh, từng điểm một phân tích. Giờ khắc này vừa nói chuyện, trong con ngươi tình màng đột nhiên bạo phát, kích động, dâng trào, lại kích thích. Vệ Hải hiện tại liền một cái xáo lộ, luôn mồm luôn miệng chính là muốn tốt cho ngươi, sau đó đạt đến chính mình bảo tồn thực lực mục đích, lại làm lại lập. Thực ngươi muốn nói thẳng vì bảo tồn sinh lực, vì bảo tồn thực lực, không dám cầm điểm ấy binh lực đi ra ngoài cùng Nam Man người liều mạng, thực cũng không có gì. Dù sao hoảng sợ ích kỷ chi tâm, mọi người đều có. Then chốt là ngươi vừa muốn thật danh tiếng, còn không muốn xuất binh, còn muốn đem chính mình tạo thành vì là cỡ nào trung quân ái quốc anh liệt hình tượng. Vậy thì có chút vô nghĩa. Kẻ ngu si đều biết, kỹ nữ cùng đền thờ không đội trời chung. Đại soái, hiện tại những Nam Man đó người ở ta đại yến trên đất càng quái, Hiện tại không đi tấn công bọn họ sớm muộn vẫn là sẽ đến công đánh chúng ta a.
Đại soái, cùng đến thời điểm bị kẻ địch bắt bí lấy vận mệnh ít hầu, cũng còn không bằng hiện tại huyết chiến đến cùng.
Đại soái, rõ ràng hùng hồn thanh âm theo truyền đến, trong con ngươi tinh mang đột nhiên bắn ra.
Trong lúc nhất thời, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không ngừng mà theo run run. Trại tân binh Từ Thịnh còn đang làm cuối cùng nỗ lực.
Ngay sau đó, tiếng hít thở có vẻ cực đoan gấp gáp.
Hắn muốn mời chiến,
cùng ở đây bất tức chết, còn không bằng huyết chiến cho đến chết.
Văn Hướng, ngươi cuộc chiến tâm, bản soái đã thu được.
Ngươi thành tiểu tướng lĩnh, chỉ cần dũng mãnh trực đi vào huyết chiến là được.
Thế nhưng bản soái nên vì đại yến cân nhắc,
nên vì bệ hạ cân nhắc,
càng nên vì Nam Cương vạn ngàn bách tính cân nhắc.
Bản soái tuyệt đối không thể bởi vì ham muốn chính mình tư lợi, cũng không thể bởi vì nhất thời khí liền làm cho cả Nam Cương đều rơi vào đến dâng trào chiến hỏa bên trong.
Bản soái không phải bất chiến, chỉ là hiện tại còn chưa từng đến chiến đấu đến cùng thời cơ.
Văn Hướng, ngươi tùy tùng bản soái nhiều năm như vậy, lẽ nào bản soái là cái gì người ngươi còn có thể không biết sao?
Thời cơ một khi đến, bản soái nguyện cùng người khác tướng sĩ tử chiến chiến trường.
Thân là một cái tướng quân,
chết trận xa trường là chúng ta vĩnh hằng vinh quang.
Trấn Nam quân đại soái vệ hải len ken mạnh mẽ địa giao động một trận.
Nghe tới, đúng là rất có một trận nhiệt huyết sôi trào cảm.
Nhưng là mình suy nghĩ một chút, lời này thật giống một điểm ý nghĩa đều không có.
Lệ thuộc vào cái gì cũng không phải loại hình.
Nghe tới, còn có một loại đề cười không thể giải thích được tư vị.
Đại soái,
trại tân binh tướng quân Từ Thịnh tán răng, còn muốn nói thêm gì nữa?
Được rồi Văn Hướng, ngày hôm nay bản soái cũng mệt mỏi, trước hết như vậy đi.
Văn Hướng ngươi nếu là thực sự không chuyện gì lời nói, liền phụ trách quan tâm Nam Man quân đội hướng đi đi.
Một khi những này Nam Man quân đội có cái gì dị động lời nói, nhiều hơn báo là được.
Trấn Nam quân đại soái vệ hải phất tay một cái, sau khi nói xong, trực tiếp xoay người rời đi.
Nát loạn chi cục, không đáng kể.
Chương 271, vệ thuần xin mời Từ Thịnh.
Hiển nhiên, đây là lý do, người tinh tường cũng nhìn ra được.
Trại tân binh tướng quân Từ Thịnh sắc mặt trực tiếp đổ, tinh khí thần cũng trực tiếp không có.
Thất vọng rồi.
Lớn bao nhiêu hy vọng, liền lớn bấy nhiêu thất vọng.
Giờ khắc này có thể như thế nào đây?
Ngăn cơn sóng dữ.
Hiển nhiên không tồn tại, không có năng lực như vậy, ngươi chạy đi ngăn cơn sóng dữ.
Này không phải là tìm chết sao?
Chưa kịp ngươi làm cái gì, ngươi liền trực tiếp kẹt ở cái kia.
Từ Thịnh cười khổ một tiếng, không nói ngăn cơn sóng dữ, hắn hiện tại coi như là muốn chết ở trên sa trường đều không làm được.
Nhân sinh bi thương ai, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Trong quân báo quốc,
cuối cùng nhưng thay đổi một lần lại một lần thất vọng.
Mọi người đều là theo Trấn Nam quân đại soái vệ hải đến, đều là lấy đại soái vệ hải làm mục tiêu.
Vệ hải dù cho là thả cái rắm, những người này cũng phải cẩn thận người nghe một hồi này thì cảm xúc.
Thiên tướng Triệu Lâm đi đến Từ Thịnh trước mặt, xem thường bĩu môi.
Nay to con, quá không biết tiếng thối, liền biết cho đại soái nuốt nạn.
Ngươi a, đến cùng là thật khờ hay là giả ngốc?
Hắn phàm là đồng ý đánh, căn bản không dùng người nói, chính mình liền đánh.
Có thể nếu như không tâm tư này ý nghĩ lời nói, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hắn sẽ không nghe lời ngươi.
Có thể nếu như không tâm tư này, ngươi dù cho nói hắn là bắt con vô dụng, hắn cũng sẽ không nhiều lời một chữ.
Chậm rãi lĩnh hội đi.
Ngươi này to con, ta còn thật thưởng thức ngươi.
Ta nếu vì soái, liền thưởng thức ngươi loại này ngốc nghếch tiên phong.
Thiên tướng Triệu Lâm tiến đến trại tân binh tướng quân Từ Thịnh bên hai, lập tức cũng dùng phong thả nói.
Nghe tới, cũng như là chuyện như vậy.
Tâm tư ở trong đầu từ từ có một chút cấp độ càng sâu hàm nghĩa.
Cảm nhận được vị, ý thức lưu, điên cuồng chuyển động loạn lên.
Từ Thịnh im lặng không lên tiếng, trên mặt khó nén vẻ thất vọng, lập tức xoay người rời đi tại chỗ.
Dọc theo đường đi, Từ Thịnh đều không nói chuyện, tâm tình nhức chế tới cực điểm.
Dù cho là trong ngày thường yêu thích miệng túi hoắc khứ bệnh giờ khắc này cũng trầm mặc.
Từ Thịnh tướng quân.
Vào lúc này, Trấn Nam quân thiếu soái, ngũ quan trung lang tướng Vệ Thuần đột nhiên đi tới.
Thiếu soái.
Từ Thịnh miễn cưỡng đánh tới một điểm tinh thần, giờ khắc này nhìn thấy Vệ Thuần tồn tại, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Này hai cha con, làm sao một người gương mặt?
Từ Thịnh tướng quân, vừa nãy phụ thân ta nói chuyện không êm tai, còn hy vọng Từ Thịnh tướng quân không cần để ý, hắn người này liền biết, nói chuyện xưa nay đều có điều đầu óc.
Ở đây, ta cho tướng quân xin lỗi.
Thiếu soái Vệ Thuần công kích từ bản thân lão tử đến, hiển nhiên rất có một tay.
Chuyện này, là đại soái để ngài đến.
Lẽ nào đại soái là muốn hộp tối thao tác?
Từ Thịnh sáng mắt lên, theo trở nên hưng phấn.
Như vậy, quyết chiến có hy vọng.
Hắn quan tâm chỉ có cái này.
Này,
cái này,
ngược lại cũng không phải.
Từ Thịnh tướng quân chớ suy nghĩ quá nhiều.
Cha ta người kia, cố chấp cực kỳ.
Hắn chính là một con cưỡng lửa, vĩnh viễn cảm giác mình mới là chính xác nhất.
Liên người như vậy, làm sao sẽ cảm giác mình sai cơ chứ?
Từ Thịnh tướng quân, ta là đơn độc đến tìm được ngươi rồi.
Ta chỉ là kính ngưỡng với Từ Thịnh tướng quân nhân phẩm cùng năng lực.
Thực ta cùng Từ Thịnh tướng quân dưới trướng Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Thanh hai vị sĩ quan đều rất quen thuộc.
Chúng ta rất quen như huynh đệ giống như.
Bọn họ kính nể Từ Thịnh tướng quân, ta Vệ Thuần cũng giống như thế.
Ta cỡ nào muốn cùng những người đáng ghét Nam Man người tử chiến một hồi, đem bọn họ trục xuất ra ta Đại Yến thổ địa,
đem bọn họ trục xuất ra Nam Cương.
Mỗi một lần, trong lòng đều tích trữ như vậy ý niệm cùng ý nghĩ.
Chỉ là
cho tới nay, trong tay ta đều không có cái gì binh quyền.
Nếu ta là Trấn Nam quân đại soái, Trấn Nam quân nhất định sẽ không là lập tức này rụt rè cục diện.
Cha ta thật sự là nhát như chuột,
rác rưởi cực độ.
Tùy tùng hắn như vậy đại soái, mới là to lớn nhất bi ai cùng chuyện ăn năn.
Thiếu soái Vệ Thuần hùng hồn trần tử, nôn từ kịch liệt.
Nói tới càng nhiều, nôn từ càng khẩn thiết.
Trong lúc nhất thời, trực tiếp kẹt ở cái kia.
Sau đó
sẽ không có sau đó.
Nay tổn lên cha của chính mình đến, không chút nào nhu nhược.
Trại tân binh tướng quân Từ Thịnh một lần cho rằng, cái tên này là tới thăm dò hắn.
Thay thế đại soái vệ hải thăm dò chính mình thái độ, đây là đại soái vệ hải đối với mình muốn hành động tiêu chí.
Thế nhưng cẩn thận cảm ngộ, thật giống, lại không phải trước mắt bộ dáng này. Chuyện này rất mê hoặc, muốn thực sự là đại soái phái tới người, làm sao đến mức chửi rủa địa lợi hại như vậy? Thật giống cùng chính mình cha có cái gì thâm cựu đại oán như thế. Không đến nỗi, thật sự không đến nỗi. Từ Thịnh hiện tại đều bị làm mơ hồ, bởi vì xem không hiểu, vì lẽ đó càng hiện ra kỳ lạ. Thiếu soái, mặt tướng. Không ngại. Thiếu soái, mặt tướng vâng theo. Vâng theo đại soái ngón tay khiến. Từ Thịnh thăm dò tính địa trả lời. Ngươi nếu như muốn làm ta lời nói, ta còn có thể cùng ngươi nói một ít có không sao? Ta có thể không như vậy ngốc. Muốn làm ta? Không hy vọng. Từ Thịnh tướng quân, ngươi vẫn là không tín nhiệm ta. Ta đã sớm nói rồi, ta cùng cha ta không giống nhau, rất khác nhau. Ta cùng hắn liền không phải một cái vật chủng. Tướng quân có thể rõ ràng sao? Tướng quân năm tráng lực mạnh, mặc dù tuổi tác hơi lớn, thế nhưng cũng gần như. Tướng quân có thể nguyện gia nhập ta trẻ trung phái. Tương lai ta vì soái, tướng quân có thể thành trấn Nam quân đệ nhất phó soái. Sau này xem loại này quyết chiến Nam Man việc, ta Vệ Thuần nhất định giống nhau chống đỡ tướng quân, tuyệt đối không thể có nửa điểm lười biếng. Thiếu soái Vệ Thuần nháy mắt mấy cái, giờ khắc này vừa nói chuyện, trong con ngươi cảm xúc mãnh liệt tâm ý lộ rõ trên mặt. Rất kích thích, rất chân thực. Trẻ trung phái. Từ Thịnh bối rối. Trấn Nam quân bên trong lúc nào sơ tuyển như thế cái tổ chức? Ta làm sao không biết? Ta là bỏ qua cái gì không? Làm sao cảm giác ta hiện tại cũng đã hoàn toàn tách biệt với thế gian cơ chứ? Nay một cái tiếp theo một cái, khiến cho ta đầu váng mắt hoa. Tối thiểu giờ khắc này căn bản liền không biết làm sao đi lĩnh hội a. Rất khó, cũng rất ma. Ngay sau đó ngọ nguyệt môi, thổn thức một tiếng, xúc cảm sâu sắc. Đến cuối cùng, trực tiếp kẹt ở cái kia, không thể tự kiềm chế. Chói chặt lông mày, thổn thức không ngừng. Chuyện này, hiểu ngầm không nhiều a. Thiếu soái, nếu như không chuyện gì lời nói, mặt tướng trước hết đi rồi. Từ Thịnh xoay người liền muốn rời khỏi, hiện tại còn chưa hiểu tình hình, tốt nhất vẫn là không muốn ăn nói linh tinh địa tốt. Càng là ở trước mắt vào lúc này, nếu là xuất hiện một chút xíu biến cố, đều sẽ ảnh hưởng sâu xa. Đi. Đi cái gì? Từ Thịnh tướng quân, ngươi còn chưa nói muốn gia nhập ta trẻ trung phái đây. Ta cho ngươi biết, ngươi dưới trướng Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh đều gia nhập ta trẻ trung phái, hơn nữa còn đều là ta trẻ trung phái tổ chức chủ lực. Thiếu soái Vệ Thuần ngạo nghễ nói. Nói tới chỗ này, vốn là ở trèo nước Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh không chịu được. Khá lắm. Mấy cái ý tứ. Việc này cùng bọn họ đến cùng có quan hệ gì? Lôi con bê đây. A. Tại đây lôi. Làm sao đến mức này? Trực tiếp đã tê dần không được chứ? Thiếu soái, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ta cùng ta cậu khi nào gia nhập cái gì trẻ trung phái? Hoắc Khứ Bệnh sạm mặt lại nói. Chương 272, cái bánh ăn không ngon. Cách cái đại phổ. Cũng không thể mù mấy cái nói bậy chứ. Làm sao đến mức này? Nôn từ bên trong, tiết lộ đều là những thứ gì? Hiện tại cái này cái là thật sự không thể tiếp tục nghe. Lại nghe tiếp, sắp nổ. Ác thú vị, có vẻ cực đoan mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, sạm mặt lại điên cuồng ngưng tụ. Đúng đấy thiếu soái, ta cũng chưa từng gia nhập quá cái gì trẻ trung phái. Thiếu soái ngài điều này cũng không có thể bịa đặt ta. Ngay sau đó, Vệ Thanh cũng không nhịn được cau mày ở nhổ nước bọt. Quá xa điêu, không chịu được. Tâm thái vỡ. Này đều cái gì cùng cái gì? Chiếu cái này xu thế tiếp tục tiến hành, ta này từng phút giây nôn mửa tại chỗ. Còn bản đó, còn có thể như thế chơi. Này không một chút nào kích thích, ngược lại là có từng trận cảm giác buồn nôn tập kích mà tới. Cái gì cũng không phải, không có gì tư vị. Làm sao có thể nói là bịa đặt đây? Ta lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi thời điểm, thỉnh thoảng liền cùng các ngươi trò chuyện thật vui. Lúc đó cũng nói một chút có liên quan với trẻ trung phái sự tình. Các ngươi nhớ kỹ, trẻ trung chỉ trích một cái thế lực, mà là một loại niềm tin. Chỉ muốn các ngươi cảm giác mình có lý niệm có lý tưởng, vậy thì vẫn là trẻ trung phái. Trong lúc nhất thời, thiếu soái Vệ Thuần bắt đầu ăn trộm đổi khái niệm nói. Nghe tới, không thể giải thích được địa làm người cảm thấy đầu váng mắt hoa. Chuyện này, đến cùng còn có cái gì có thể nói? Trực tiếp liền theo nôn mửa đúng chỗ không phải sao? Đầu ong ong, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, một trận quần mình. Chậm trên trán từng đạo hắc tuyến dũng tụ. Này một làn sóng, thật sự sắp ói ra. Trước mắt hoàn toàn chính là một bộ nôn mửa mặt. Thảo, Sa Diêu về đến nhà. Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh liếc mắt nhìn nhau, lập tức trên trán hắc tuyến nằm dày đặc. Ây ra, sự thực chứng minh, người vĩnh viễn cũng không cách nào tỉnh lại một cái giả bộ ngủ người. Lại như là trước mắt như vậy, hắn cố ý muốn đi giả bộ ngủ, người có thể làm sao? Còn có thể mạnh mẽ đem hắn tỉnh lại sao? Khó, khó hơn lên trời xanh. Ngay sau đó, thổn thức một tiếng. Từ Thịnh cũng không đốc, trong này xáo lộ trong nháy mắt liền nhìn thấu. Đây là trạm sứ đến tay mình đẩy tớ trên người. Này thiếu soái Vệ Thuần cũng không biết là có cái gì bệnh nặng, liền vẫn ở cái kia nói dài dòng địa nói cái gì. Then chốt là đến hiện tại cũng không quan tâm giải hắn nói những này cụ thể hàm nghĩa. Trong lúc nhất thời, liền rất mơ hồ. Đầu xoay tròn đến cực điểm. Thiếu soái, nếu như không chuyện gì lời nói, chúng ta trước hết đi rồi. Chúng ta này, còn có quân vụ muốn đi xử trí. Trại tân binh tướng quân Từ Thịnh cắn răng nói, làm sao có thời giờ bồi tiếp ngươi ở đây hừ hừ ha ha. Món đồ này dằn vặt đến cuối cùng, mới là thật sự xa điêu. Gió mạnh mới biết cỏ cứng. Cuối cùng, lương bạc ở đây, không thể làm gì. Thổn thức một tiếng, ngừng chiến không được. Làm sao? Từ Thịnh tướng quân liền như thế không muốn nghe thiếu gia ta xoáy một lời sao? Thiếu soái Vệ Thuần sắc mặt từ từ lạnh xuống. Xếp vào lâu như vậy sắc mặt tốt, không chịu được nữa, trực tiếp suy sụp. Này đều cái gì cùng cái gì? Thiếu soái nếu là muốn nói, mặt tướng có thể bồi tiếp thiếu soái nói chuyện trắng đêm. Thế nhưng chúng ta hiện tại những ngày giao lưu đều là vô hiệu giao lưu. Thiếu soái có thể thuyết phục đại soái lập tức phát binh tấn công Nam Man quân doanh sao? Nếu như thiếu soái có thể làm được điểm này, lên núi đao xuống biển lửa, ta Từ Thịnh tuyệt không hai lời. Ngạo Kiêu nói như vậy, từ từ đúng chỗ. trong con ngươi đặc sắc sáng láng, tiết tấu mãnh liệt như gió. Từ Thịnh mở ra điều kiện của chính mình, ý tứ rất đơn giản, ngươi nếu có thể thỏa mãn tâm nguyện của ta, đừng nói là gia nhập cái gì trẻ trung phái, dù cho là trực tiếp thần phục với ngươi cũng không phải không được. Mặc dù coi như ngươi làm đều là chút trò trẻ con đồ vật, cái này, khắc, hiện tại cái này bình quyền không phải ở cha ta chỗ ấy sao? Từ Thịnh tướng quân, ngươi bắt đầu từ bây giờ ủng hộ ta. Thật sự, không bao lâu nữa, chúng ta liền có thể thành lập một cái hoàn mỹ liên minh. Đến vào lúc ấy, chúng ta thế lực càng ngày càng lớn mạnh. Lời nói như vậy, cha ta cũng chỉ có thể về vườn. Chờ các ngươi ủng hộ ta làm đại soái, tương lai, này trấn Nam quân không phải là thiên hạ của chúng ta sao? Chúng ta đều là người mình, thuần túy người mình. Kích động tâm, tay run rẩy, hoàn toàn trải nghiệm, mới biết có hay không. Giờ khắc này vừa nói chuyện, trong con ngươi tinh mang liền từ từ theo bắt đầu tăng lên. Thỉnh thoảng, cảm giác còn rất mừng rỡ. Ngứa ngay tâm ý, không cách nào nói rõ. Từ Thịnh, ngươi là cảm thấy đến ta rất khỏe dao động vẫn là xảy ra chuyện gì? Ngươi này nói rõ không phải là cho ta không tưởng sao? Hơn nữa còn là loại kia chua xót bánh bột nô. Ăn lên, một điểm tức đầu đều không có. Ngươi làm đại soái, phải chờ tới năm nào tháng nào? Quá khó khăn. Thật muốn là đến vào lúc ấy, ta cờ mở nở còn có thể sống sao? Điều này hiển nhiên đều là cái vấn đề. Từ Thịnh lông mày trên hắc tuyến lấp lóe, giờ khắc này thật muốn trực tiếp xoay người rời đi. Quá xa điêu, không có gì quá bất cần tư. Gian vật đến cuối cùng, liền đem ta giàn vật thành như thế một bộ quỷ dáng vẻ. Làm sao đến mức này? Vài cây gian nan, lạnh lạnh ánh trăng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tương lai nếu là có cơ hội lời nói, mặt tướng nhất định sẽ chống đỡ thiếu soái. Hiện tại thật sự có quân vụ tại người, mặt tướng trước hết đi rồi. Từ Thịnh chắp chắp tay, lại phải tiếp tục qua loa, trực tiếp xoay người rời đi. Lại không rời đi lời nói, này tâm thái liền nổ. Quá không nói gì, không lời nào để nói. Hiện ở đây, liền cảm giác liền hô hấp đều là đau. Từ Thịnh rời đi, Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh tự nhiên cũng muốn rời khỏi. Hoắc Đô Úy, ngươi cũng như thế sốt ruột đi. Ta còn có rất nhiều về mặt quân sự tình, muốn thỉnh giáo cho ngươi đây. Ngươi có thể theo ta cùng rút quân về trường sao? Thiếu soái Vệ Thuần lập tức ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh, khắp nơi kinh hỉ. Giờ khắc này vừa nói chuyện, tiếng hít thở từ từ gấp gáp, sắc mặt từ từ ửng đỏ, tiết tấu thông thuận đúng chỗ, trong lòng không thể giải thích được địa cảm thấy vui mừng. Trong lúc nhất thời, môi nhẹ nhàng run run, loại tâm tình này rất khó dùng đơn giản ngôn ngữ đến thuyết minh. Hoắc Khứ Bệnh cảm nhận được Vệ Thuần cái kia nóng rực ánh mắt, thân thể theo bản năng lui về phía sau lùi. Còn bà nó, là thật buồn nôn. Thảo, khắp toàn thân đều đi theo run. Này cờ mờ nở vẫn tính là người đàn ông sao? Đầu óc tuyệt đối có chút vấn đề. Hoắc Khứ Bệnh hiện tại chỉ muốn rời xa, không thể cùng người như vậy có tiếp xúc. Khắp toàn thân không thể giải thích được địa cảm thấy khó chịu, buồn nôn, còn kích động. Hôm nay ta còn có việc, tương lai nói sau đi. Thiếu soái, nếu như không chuyện gì lời nói, ta trước hết đi rồi. Hoắc Khứ Bệnh nhẫn nhịn trên người không thư thích cảm, lập tức xoay người rời đi. Không biết tại sao, mỗi một lần cùng người này giao lưu thời điểm, trong lòng đều không thoải mái, rất không thoải mái. Mùi vị đó, vưu địa khó chịu. Nói là muốn thổ, cũng không quá đáng. Thâm tư tụ lại đúng chỗ, thật sự muốn trực tiếp gặp trở ngại. Thiếu soái, chúng ta trước hết đi rồi. Vệ Thanh đối với đạo lý đối nhân xử thế những này dù sao vẫn tương đối hiểu rõ. Giờ khắc này vừa nói chuyện, chợt ở một bên điên cuồng ám chỉ. Lần này biểu hiện tư thái, tất cả đều biểu lộ ra đúng chỗ. Ngay sau đó biểu hiện địa liền rất huyền diệu. Tất cả đều ở chừng mực bên trong. Chương 273, Từ Thịnh say rượu. Trở lại quân doanh. Hoắc Khứ Bệnh cảm thấy rất khó chịu. Câu. Đối với loại người như vậy hà tất khách khí. Lần này nếu không là ngăn ta, ta trực tiếp liền xúc hắn. Đáng ghét. Buồn nôn. Hoắc Khứ Bệnh cau mày, lập tức vừa nói chuyện, trên mặt lạnh lùng vẻ lộ rõ trên mặt. Ngay sau đó, từng trận ngăn chặn cảm từ từ trở nên mãnh liệt đến cực điểm. Ngươi a, lúc nào mới có thể thận trọng chút? Ngươi coi như là lại chán ghét hắn, thế nhưng có một chút ngươi nhất định phải thừa nhận, hắn là thiếu soái. Chúng ta đến trấn Nam quân không phải sống phong tung đến, chúng ta là mang theo nhiệm vụ đến. Nếu là xem ngươi như vậy kích động, chúng ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, liền bị người đánh chết. Hậu quả như thế ngươi có nghĩ tới không? Ngươi a, liền biết mình thoải mái, không chút nào biết thế cuộc này nguy hiểm phức tạp. Như ngươi vậy tính nết, sớm muộn đều là xảy ra đại sự. Một bên, Vệ Thanh không nhịn được lần thứ hai giáo dục nói. Nay một lần lại một lần, đều biểu đạt địa đặc biệt rõ ràng. Thế nhưng có biện pháp gì đây? Hắn này cháu ngoại, luôn như vậy. Người trẻ tuổi, chính là hỏa khí trùng. Câu, ta biết. Nếu không ngày hôm nay ta cũng không sẽ tận lực mềm yếu. Ai? Tính toán một chút, muốn những thứ này cũng không có gì dùng. Đến cuối cùng không phải là giống như lúc, không ý tứ gì. Tiếng lầm bầm theo truyền đến, cau mày, vẻ mặt từ từ trở nên phức tạp. Hoắc Khứ Bệnh lắc lắc đầu, tùy ý ngồi ở một bên. Đột nhiên, Hoắc Khứ Bệnh sắc mặt trở nên nghiêm túc đến cực điểm. Trong lúc nhất thời trừng lớn hai con mắt, sau đó bắt đầu điên cuồng thở dốc. Câu, bên kia, gửi tin, này đánh dấu, là nghĩa phụ ta tự tay phong. Hoắc Khứ Bệnh hít sâu một hơi, giờ khắc này không thể giải thích được địa cảm giác kinh hỉ không ngừng. Đang khi nói chuyện, ý thức lưu không ngừng chuyển động lọt lên, kích động lại dâng trào. Lần này muốn không phải là hiệu quả này sao? Đến rồi, đều đi theo đến. Nhìn quanh thân có người hay không, cẩn thận thay vách mạch rừng. Vệ Thanh hít sâu một hơi, vội vã theo làm ra sắp xếp. Giờ khắc này vừa nói chuyện, một đôi mắt ở quanh thân tùy ý nhìn quét. Chuyện như vậy, không thể có chút nào lười biếng. Dù sao này dính đến bệ hạ. Chờ tất cả kiểm tra xong xuôi, Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh cộng đồng mở ra giấy viết thư. Bệ hạ khẳng định hành động của chúng ta thành quả, để chúng ta tiếp tục cố gắng. Bệ hạ để chúng ta tiếp tục cố gắng, không muốn lười biếng. bệ hạ còn để chúng ta dành thời gian.
Hả?
Đây là cho Từ Thịnh tướng quân tự tay viết tin.
Bệ hạ tự tay viết tin.
Bệ hạ đồng ý kế hoạch của chúng ta, chuẩn bị toàn lực thúc đẩy lôi kéo Từ Thịnh tướng quân.
Cái kia nếu như lời nói như vậy, chúng ta đúng là có rất nhiều tiện lợi.
Một bên, Vệ Thanh gật đầu nói,
này cùng hắn dự đoán đúng là gần như.
Có điều hiện tại có bệ ra lệnh lời nói, hắn khai triển những công việc này thời điểm thì càng có niềm tin.
Nếu không, luôn có một loại sợ hãi rụt rè cảm giác.
Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam.
Cậu, vậy chúng ta lúc nào đem này giấy viết thư đưa cho Từ Thịnh tướng quân?
Tìm cái thời cơ thích hợp.
Từ Thịnh tướng quân tâm tình bây giờ
không phải là rất tốt.
Hoắc Khứ Bệnh trầm ngâm một tiếng, nhắc nhở.
Lập tức.
Lập tức.
Nay ở dọc đường đã chỉ hoãn một quãng thời gian.
Tuy nói dùng bồ câu đưa tin khá là nhanh, thế nhưng đều sẽ là cần mấy ngày thời gian.
Hiện lại không thể chỉ hoãn nữa.
Trước lời nói, chúng ta không khẩu răng trắng, tự nhiên không người nào nguyện ý tin tưởng tín nhiệm chúng ta.
Thế nhưng hiện tại không giống nhau.
Hiện tại có bệ hạ tự tay viết tin, chúng ta trực tiếp liền chiếm cứ chính nghĩa.
Từ Thịnh tướng quân không có chút ý nghĩa nào là trung quân ái của người.
Coi như là hắn không muốn tiếp thu bệ hạ mộ binh, cũng tuyệt đối không thể bán đi chúng ta.
Thế nhưng trước mắt lời nói, chúng ta thật sự không thể lại kéo dài.
Vào lúc này, lại mang xuống, liền thật sự thành vấn đề lớn.
Trước mắt, thời gian mới là rõ ràng vấn đề.
Vệ Thanh trầm ngâm một tiếng, lập tức đã quyết định quyết tâm.
Hắn mang theo Hoắc Khứ Bệnh, đi thẳng đến Từ Thịnh một tướng quân quân trướng.
Trong quân trướng, một luồng mùi rượu tản mát ra.
Mùi rượu rất nồng nặc.
Từ Thịnh tướng quân xưa nay không ở trong quân uống rượu a.
Lần trước có quân sĩ uống rượu, còn bị hắn đánh cho một trận tơi bời khói lửa.
Hoắc Khứ Bệnh sửng sốt một chút, biểu hiện hơi có biến ảo.
Ai?
Từ Thịnh tướng quân luôn luôn điều quân nghiêm minh.
Lần này e sợ cũng là bởi vì ở Vệ Hải nơi đó thương thấu tâm.
Từ Thịnh tướng quân muốn chiến, cái kia đại soái Vệ Hải nhưng là luôn luôn ham muốn bảo tồn chính mình sinh lực, không muốn xuất chiến đối kháng Nam Man quân.
Hiện nay làm thành như thế một bộ xoắn suýt tư thái, xác thực rất là thổn thức.
Lời thưa thái, không cần nhiều lời.
Chỉ là mỗi tiếng nói cử động, dĩ nhiên có thể quyết định tất cả.
Như vậy, đúng là chúng ta cơ hội tốt.
Từ Thịnh tướng quân đối với trấn Nam quân đại soái Vệ Hải mất đi tự tin, vào lúc này Vệ Hạ đưa tới ấm áp, hắn gặp nghĩ như thế nào?
Vệ Thanh nhíu mày, hưng phấn nói:
"Ngạch,
này có phải là có một chút thừa lúc vắng mà vào hiểm nghi a?"
Hoắc Khứ Bệnh trừng mắt nhìn, lập tức không thể giải thích được địa cảm thấy có chút nghi hoặc.
Giờ khắc này cảm thụ lên, quả thật có chút không giống nhau lắm.
Thừa lúc vắng mà vào.
Cái này gọi là thừa lúc vắng mà vào sao?
Cái này gọi là trợ giúp Từ Thịnh tướng quân bỏ chỗ tối theo chỗ sáng,
để Từ Thịnh tướng quân trở về chính thống.
Đi thôi, đi qua đi.
Vệ Thanh ra hiệu cửa vệ binh không cần nói chuyện, mang theo Hoắc Khứ Bệnh trực tiếp tiến vào.
Giờ khắc này trong quân trướng, Từ Thịnh chính ôm vỏ rượu cục cục địa hướng về trong miệng chút rượu.
Đau lòng đến tột đỉnh.
Những này vô vị, cũng không muốn nhiều lời, càng không muốn suy nghĩ nhiều.
Côn mê hoặc ý thức, như vậy cũng có thể làm cho mình hơi hơi
dễ chịu như vậy một điểm.
Ai?
Cảm nhận được động tĩnh, Từ Thịnh trong nháy mắt cảnh giác lên.
Tuy uống rượu, thế nhưng tính cảnh giác chưa từng biến mất.
Thượng quân.
Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh phát ra tiếng nói.
Ồ, là các ngươi a.
Ai?
Thực sự xin lỗi, tâm tình quá phiền muộn. Uống một chút rượu, vi phạm lệnh cấm rượu.
Lệnh cấm rượu vẫn là bản tướng tự mình tuyên bố, hiện tại đúng là muốn chính mình đi vi phạm.
Từ Thịnh cười khổ một tiếng, lập tức tựa ở trên ghế thái sư, tiếp tục đem rượu dịch rót vào đến trong miệng chính mình.
Theo từng trận vị cay truyền đến, Từ Thịnh cảm giác mình ý thức cũng không có như vậy tỉnh táo.
Giống như bây giờ, liền rất tốt.
Đỡ phải kéo dài không ngừng thống khổ, tuyệt vọng.
Từ Thịnh tướng quân, mời ngài thả xuống vỏ rượu, nhìn một chút này phong tin.
Vệ Thanh trực tiếp chuyển ra màn kịch quan trọng.
Cái gì có tin hay không?
Cách.
Không có nhìn hay không?
Không muốn xem.
Lấy đi.
Ngày hôm nay sở hữu quân vụ, hết thảy không xử lý.
Vệ Thanh,
Hoắc Khứ Bệnh,
các ngươi lại đây.
Ngày hôm nay đều làm cả một ngày, bồi bản tướng uống rượu,
không say không về.
Cái gì dám cho lệnh cấm rượu?
Có ích lợi gì?
Ngược lại lại không đánh trận, có uống không rượu không có ảnh hưởng.
Chương 274, hướng về Từ Thịnh ngả bài.
Từ Thịnh lung lay thân thể, đầu cũng không ngừng mà đang lay động.
Một đôi mắt bên trong đầy giấy làm càn cùng bất ham.
Không đáng kể.
Chết để thả bay tự mình.
Vệ Thanh Hoắc Khứ Bệnh liếc mắt nhìn nhau, các loại trầm mặc.
Bọn họ đúng là có thể cảm nhận được một ít Từ Thịnh tướng quân thống khổ.
Thân là một tên tướng quân, ở bên ngoài địch xâm lấn thời điểm, không cách nào đi cùng quân giặc huyết chiến chiến trường, ngược lại là ở mấy trăm ngàn binh mã bảo vệ cho cầu tại đây đại hậu phương.
Đại Yến Sơn Hà đang chảy máu,
đang rơi lệ,
một tấc non sông,
vạn ngàn huyết.
Từ Thịnh cảm giác mình đã vi phạm lúc trước tổng quân ý định ban đầu.
Lúc trước hắn tại sao tổng quân?
Hiện tại nhớ tới,
thật giống đã từ từ mơ hồ chứ.
Trong lòng mong muốn, không phải là cái kia tốt đẹp non sông vị trí chi phương hướng sao?
Vì là bảo vệ Sơn Hà, huyết chiến đến cùng.
Đây là người làm tướng bản phận.
Nếu
liền này bản phận đều mất đi, vẫn là cái cây búa tướng quân, còn không bằng về nhà bán khoai lang quên đi.
Thê lương, không chỗ kể ra.
Trong lúc nhất thời, cả người ý thức trực tiếp đổ ở cái kia.
Thổn thức một tiếng, không rõ cảm thấy lệ.
Tướng quân, ngươi là trung thành với đại soái, vẫn là trung thành với bệ hạ.
Vệ Thanh đi lên trước, trực tiếp nói rằng,
hiện tại cái này bầu không khí đã làm nổi bật đến này.
Dưới tình huống này, thực tại cũng không cần phải sợ hãi rụt rè.
Gọn gàng dứt khoát, đi thẳng vào vấn đề.
Hả?
Cái gì?
Giờ khắc này Từ Thịnh khôi phục một chút tỉnh táo, nhân vì là cái đề tài này quá nặng nề, trầm trọng đến có thể trực tiếp đè chết hắn.
Thuộc hạ vừa nay đang hỏi tướng quân, là trung thành với đại soái, vẫn là trung thành với bệ hạ.
Vệ Thanh đúng mực, tiếp tục nói.
Cống hiến cho.
Vệ Thanh.
Ngươi nói lời này, là có ý gì?
Ta làm sao có chút không quá nghe hiểu.
Hả?
Chuyện như vậy, cũng là ngươi có thể tùy tiện dò hỏi sao?
có phải là bổn tướng quân trong ngày thường đối với các ngươi quá mức thả lỏng, là các ngươi lại như vậy tàn mạn? Từ Thịnh siết chặt vò rượu biên giới, một đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn ở cái đề tài này trên tiếp tục nói cái gì. Này nghe tới, cũng không phải một kẻ cỡ nào thú vị đề tài, ngược lại là sẽ làm người cảm nhận được trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Tướng quân, nếu là thuộc hạ là thế bệ hạ dò hỏi câu nói này đây. Vệ Thanh kéo dài tăng giá cả. Ngay sau đó, đã có rất nhiều thứ bắt đầu từ nổi lên mặt nước. Nổi lên mặt nước những thứ đó, chính đang làm cho người ta một loại rất cường liệt áp chế lực. Thế bệ hạ, thế bệ hạ, Vệ Thanh, ngươi đến cùng là ai? Từ Thịnh giờ khắc này cũng không còn rượu gì ý. Lúc này giờ khắc này, có vẻ vưu điệu tỉnh táo. Ngay sau đó vừa nói chuyện, mắt hổ trợn tròn, tiếng hít thở từ từ gấp gáp. Ngay sau đó môi cũng không nhịn được theo nhẹ nhàng rung động lên. Tướng quân, ngươi nhìn một chút này phong tin. Có người giao phó thuộc hạ đem này phong tin giao cho tướng quân. Tướng quân vừa nhìn liền biết. Một bên, Vệ Thanh trầm ngâm một tiếng, lập tức đem bệ hạ giấy viết thư đệ đưa tới. Đây là bệ hạ tự mình làm vị này Từ Thịnh tướng quân sáng tác. Giấy viết thư. Từ Thịnh không nghi ngờ có hắn, vội vã mở ra kiểm tra. Thủ hành liền cho thấy thân phận. Thấy chữ như thấy mặt, chấm chính là Thiên Ngự Đế Phương Vũ. Chấm mới nghe Văn Hướng biệt tích, tâm có cảm khái. Chấm nghe Văn Hướng vị trí tung, khó có thể ngủ. Văn Hướng, đại trượng phu vậy. Đại trượng phu sinh ở trong thiên địa, há có thể ung tùm mà này, mà vì là gian nhân ngăn chặn. Chấm thân ở với kinh đô bên trong, chấm vô cùng chờ mong một ngày này. Văn Hướng, đại yến bị bệnh. Chấm muốn triệt để cải cách đại yến tệ chính. Chấm mỗi giờ mỗi khắc không hy vọng được Văn Hướng chi phụ tá. Gian định giữa đường, phản đem như mây. Chấm chi ngự dưới đại yến, hy vọng có thể được Văn Hướng một chút sức lực. Cụ thể việc, thư chi lấy Vệ Thanh, hoặc khứ bệnh. Từ Thịnh không nhịn được chọn lấy trọng điểm, từng điểm một ngâm tụng đi ra. Ngâm tụng đến cuối cùng, Từ Thịnh đã hai đầu gối quỳ xuống đất. Ngọc tỷ, đây là Ngọc tỷ chi dấu ấn. Đây thật sự là bệ hạ tin. Bệ hạ thân cư xa xôi chi hoàng cung, phía đối diện cương việc lại như vậy lưu ý. Bệ hạ có phục hưng đại yến chi tâm, làm sao gian thần lộ quyền? Bệ hạ chưa bao giờ quên mất quá chúng ta. Bệ hạ, bệ hạ. Khàn cả giọng thanh âm theo truyền đến, Từ Thịnh tiếng lòng đột nhiên triển lộ. Giờ khắc này vừa nói chuyện, Từ Thịnh ánh mắt càng trở nên sắc bén. Hổ trong mắt, rơi lệ không ngừng. Lắng lại một hồi lâu, Từ Thịnh mới đem chính mình tâm tư từ từ cho thu lại rồi. Tướng quân, không thể quá mức kích động. Bệ hạ chi tin, duyệt chi tức phần, thiết không thể bị người bắt được nhược điểm. Bệ hạ để ta cùng khứ bệnh đi đến Trấn Nam quân, chính là hy vọng có thể ở Trấn Nam quân bên trong từ từ nắm quyền trong tay trôi, chấp trưởng càng nhiều quân đội. Như vậy tương lai khởi sự thời điểm, cũng có thể lẩn tránh càng nhiều nguy hiểm. Vệ Thanh trầm ngâm một tiếng, lập tức vội vã ở một bên nhắc nhở. Cái này lão phu lý giải. Dựa theo Vệ Thanh ngươi ý tứ, bệ hạ không tín nhiệm Trấn Nam quân. Từ Thịnh giờ khắc này đã sớm tỉnh rồi rượu, này ý thức so với bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo. Giờ khắc này vừa nói chuyện, Từ Thịnh trong mày, trên mặt biểu hiện đột nhiên biến ảo. Vệ hạ có lời, Vệ Hải phụ tử tất phản, Trấn Nam quân tất phản. Vệ Thanh thoáng do dự một lát, lập tức nói thẳng. Lần này ngôn ngữ toàn diện đại vào. Vệ Thanh cảm thấy đến dựa theo Từ Thịnh tướng quân biểu hiện bây giờ, xác suất cao là không sẽ làm phản bệ hạ. Từ Thịnh tướng quân bản thân liền là loại kia trung hậu người, lần này nhìn thấy bệ hạ tự tay viết tin, nhất định vẫn bị bệ hạ thành ý đánh động. Lúc này giờ khắc này, hết thảy đều ở toàn diện lúc trước bên trong. Tất phản. Bệ hạ lại dùng như vậy ngữ khí. Thực trước ta cũng từng có một ít phỏng đoán, chỉ là ta vẫn không cách nào tiến vào Vệ Hải hạt nhân vòng tròn. Vì lẽ đó bọn họ mưu tính gì đó, ta cũng không biết. Bệ hạ có yêu cầu, ta Từ Thịnh tự nhiên ra sức chống đỡ. Chỉ là trước mắt, ta dưới trướng cũng chỉ có 3 vạn lính mới. Ngậy. Bên trong 15,000 binh mã còn ở ngươi cùng Hoắc Khứ bệnh chỉ huy dưới. Bổn tướng quân. Bổn tướng quân tác dụng thực tại có hạn a. Ai? Đều do ta trong ngày thường không biết kinh doanh. Phàm là ta nếu như có thể chấp trưởng một doanh tinh nhuệ, cũng có thể đến giúp bệ hạ rất nhiều. Ta người tướng quân này chi danh hiệu, hữu danh vô thật. Ta Từ Thịnh, thẹn với bệ hạ tín nhiệm a. Hiện tại cái này Vệ thị phụ tử coi như là muốn làm phản, ta cũng không cách nào đem bọn họ đem ra công lý. Ta Từ Thịnh, mất mặt a. Cảm thán thanh theo truyền đến, trong mày, trong lúc nhất thời thổn thức không ngớt. Từ Thịnh đung đưa đầu, cười khổ không thôi. Vừa chua xót, vừa bất đắc dĩ. Tướng quân, bệ hạ thưởng thức, là ngài trung dũng. Ngài ở Trấn Nam quân bên trong uy vọng rất cao. Tương lai Trấn Nam quân thật muốn là hành cái gì mưu phản việc, ngài đằng cao nhất hồ, nhất định có thể lôi kéo một phần hữu chí chi sĩ đến chúng ta bên này. Như vậy, bệ hạ bên kia áp lực cũng là không lớn lắm. Chương 275, tập kích. Vệ Thanh vội vã ở một bên rất tán thành nói, hiện tại quan trọng nhất không phải đi ăn năn hối hận, mà là ngắm nghĩa cẩn thận đón lấy đến cùng phải làm sao. Này mới là trọng yếu nhất. Ngươi nói đúng là có đạo lý. Vậy ta hiện tại ứng nên làm những gì sao? Bệ hạ trong thư nói, để ta tư chi cho ngươi. Vệ Thanh, sau đó bản tướng đều nghe theo ngươi sắp xếp. Bản tướng có thể thấy, ngươi năng lực trên ta xa. Bệ hạ có thể tín nhiệm ngươi, cũng biểu lộ ra ngươi mới có thể. Từ Thịnh hít sâu một hơi, lập tức một mặt chân thành nói, Từ Thịnh tướng quân ngài đúng là quá khách khí. Ngài là tiền bối, ở quân lữ việc trên, chúng ta những ngày làm vãn bối còn muốn khiêm tốn thỉnh giáo ngài. Chúng ta đều là bệ hạ tận trung chức thủ, lẫn nhau làm cộng đồng tiến bộ. Từ Thịnh tướng quân, hiện tại chúng ta nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là muốn ở Trấn Nam quân bên trong bắt được càng nhiều binh quyền. Ta cùng khứ bệnh cần tích lũy càng nhiều quân công mới có thể tăng lên quân chức, như vậy mới có thể mang càng nhiều binh. Mà Từ Thịnh tướng quân ngài vốn là tướng quân, dựa theo điều lệ chế độ, tướng quân có thể thống lĩnh 3 doanh nhân mã, thêm vào đội cận vệ, ước chừng 10 vạn người. Từ Thịnh tướng quân,
nếu như có thể đem ngài quân chức lợi dụng trên, sẽ cùng với khống chế Trấn Nam quân 1/3 nhân mã. Đến thời điểm này Trấn Nam quân coi như là muốn phản bội bệ hạ, bọn họ cũng không cách nào cản toàn công. Đến thời điểm, nhưng dù là ngài thiên hạ. Vệ Thanh ở một bên dự đoán nói, Từ Thịnh, ngạch, hiện tại đúng là không cần thiết nghĩ tới như vậy tốt đẹp. Vệ Hải chưa từng có chân chính tín nhiệm qua ta. Lần này ta chống đối cho hắn, cố ý muốn đi cùng Nam Man khai chiến, khẳng định cũng đã đắc tội hắn. Hiện tại muốn hòa vào cái kia vòng tròn thì càng khó khăn. Ở tình huống như vậy, trên căn bản sẽ không có cái gì hy vọng. Ý của ta, ngươi có thể rõ ràng sao? Ở Trấn Nam quân bên trong, ta nhất định là một cái cũng bị biên giới hóa tồn tại. Ai? Sớm biết bệ hạ có phó thác, trước ta liền khéo đưa đẩy tốt hơn. Ta này tính nết, quá chênh lệch. Phàm là gặp phải chuyện gì, tổng cũng không nhịn được, tổng nghĩ trực tiếp nói ra. Hiện tại được rồi, biến thành trước mắt bộ dáng này. Ai? Tiếng thở dài theo truyền đến, Từ Thịnh giờ khắc này cười khổ không thôi. Đáng tiếc không nếu như. Hiện tại đã như vậy, có thể làm sao đây? Then chốt là nếu muốn ra phá cục phương pháp. Nếu không, khả năng liền muốn vẫn hạn chế tại đây. Cẩn thận nhớ tới đến, còn rất khó xử. Tiết đấu. Hơi có vẻ hơi hỗn loạn không thể tả. Tướng quân, thực chúng ta hiện tại quả thật có một cái phá cục phương hướng. Vệ Hải xem một chỉ cáo giả như thế, khó chơi. Thế nhưng cái kia vệ thuần xem ra liền dễ lắc lư hơn nhiều. Nếu như có thể thích hợp địa hướng về phương hướng của hắn áp sát một ít, sau khi nếu là gặp phải khống chế binh quyền cơ hội, hắn cũng là có lời nói quyền. Hắn là Vệ Hải con trai độc nhất, công nhận thiếu soái. Hiện tại Vệ Hải cũng có ý định bồi dưỡng hắn ở trong quân uy tín. Như vậy, đúng là chúng ta cơ hội cực kỳ tốt. Then chốt chính là ở chúng ta có thể hay không càng tốt mà nắm. Vệ Thanh đầu góc linh hoạt, một cái ánh mắt thời gian, liền lại bị hắn nghĩ tới rồi một vài thứ. Chợt, từng điểm một triển lộ ra. Nắm lời nói, thực cũng không tưởng tượng bên trong như vậy khó. Chỉ là muốn túi đầu trước Vệ Thuần. Nay tóc vàng tiểu nhi, cái gì đều sẽ không. Liền biết cố làm ra vẻ bí ẩn. Vệ Hải là người tuy gian trá, thế nhưng hắn điều quân năng lực là không lời nói. Những năm này, Trấn Nam quân nếu là không có hắn một tay lo liệu lời nói, cũng tuyệt đối không thể đến hiện nay tình trạng này. Vệ Thuần, công tử bột mà thôi. Từ Thịnh xem thường cười một tiếng nói, người có năng lực, chỉ thờ phụng so với hắn có năng lực hơn. Ở về điểm này, ta tán thành Từ Thịnh tướng quân lời giải thích. Cái kia Vệ Thuần, xem như là cái thứ gì? Cậu, ta cũng không muốn cùng hắn có cái gì tiếp xúc. Cái tên này mỗi lần nhìn ánh mắt của ta đều cực đoan buồn nôn. Mỗi một lần đều muốn trực tiếp chém hắn. Một lần hai lần đụng tới cũng coi như. Có thể nếu như kinh thường gặp được, ta liền không chịu được. Đến thời điểm thật muốn là đã xảy ra biến cố gì, ta cũng mặc kệ. Hoắc Khứ Bệnh rầm rì một tiếng, giờ khắc này vừa nói chuyện, trong con ngươi lệ sắc lấp lóe, cảm giác ngột ngạt từ từ trở nên gò ép. Ngay sau đó, bày ra, cũng chính là ý nghĩ như vậy cùng ý thức. Rất thuần túy, cũng rất trực tiếp. Được lắm khoái ý ân cựu thiếu niên lang. Từ Thịnh nhìn Hoắc Khứ Bệnh, không nhịn được khen ngợi nói. Ai? Từ Thịnh tướng quân, ngươi cũng đừng khen hắn. Không khen hắn, hắn đều muốn lên trời. Thật muốn là thổi phồng hắn, còn chưa đến đem ngày này chọc ra cái lỗ thủng đến. Tác giả có lời muốn nói, yêu thích tiểu thuyết hoan nên phỏng vấn, thiên mã khó sách. Con mẹ nào hắn con. Trước mắt này Trấn Nam quân bên trong, chúng ta ở Vệ Hải cái kia cáo giả trong tay nhưng là không chiếm được tiện nghi gì. Cái tên này quá gian trá. Hơn nữa thế lực của hắn vòng tròn quá vững chắc. Muốn ở Trấn Nam quân chúng trưởng khống binh quyền, chỉ có thể từ trên người Vệ Thuần ra tay. Đây là một con đường không có lối về. Vệ Thanh hít sâu một hơi, lập tức vội vàng nói. Đến đây là hết lời, nhiều lời vô ích. Bây giờ nói đều là thuần túy nhất nói như vậy luận. Vì bệ hạ nhất thống đại nghiệp. Vệ Thanh tiếp tục nói. Câu này lời vừa nói ra, Từ Thịnh im lặng vắng lặng. Có thể. Thế nhưng cũng không muốn làm được quá trực tiếp chút. Một khi bị Vệ Hải nhận biết, chúng ta rất có thể sẽ trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Mặt khác, ta gặp hướng lên phía trên xin, nhiều điều động một ít lính mới quá đến bổ sung chúng ta trại tân binh. Lính mới sức chiến đấu tuy rằng có hạn, nhưng nếu là hảo hảo huấn luyện, tương lai cũng có thể làm chức trách lớn. Dù sao sở hữu lao binh đều là làm lại binh bên trong rèn luyện sàng lọc đi ra. Ha ha ha. Vốn là cảm giác trước mắt một mảnh hỗn độn, căn bản không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng. Thế nhưng hiện tại có bệ hạ chỉ dẫn, tất cả dĩ nhiên là đều trở nên không giống nhau. Hưng phấn nói như vậy, từ từ tụ lại. Từ Thịnh cảm giác trước mắt có quang. Hiện tại khắp toàn thân, nhiệt tình mười phần. Đô, đô đô đô. Địch tấn công. Địch tấn công. Nam Man người. Giết tới. Giữa lúc trao đổi địa khá là vui vẻ thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng trận kịch liệt tiếng kẻ lệ. Chợt, lại truyền tới từng trận kinh sợ tiếng hô. Trong lúc nhất thời, từng người loạn tung lên. Nam Man người đánh tới. Tại sao lại như vậy? Không phải nói bọn họ vẫn ở nghỉ ngơi sao? Lẽ nào là phép che mắt? Chúng ta bị lừa rồi. Không được. Đi. Đi ra ngoài. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lần này Nam Man người là có chuẩn bị mà đến. Đại soái mỗi ngày tranh chiến, nghĩ có thể bảo tồn thực lực. Ha ha. Hắn là muốn như vậy, thế nhưng đám kia Nam Man người có thể chưa bao giờ nghĩ tới buông tha ngươi. Chương 276, trại tân binh lần thứ 2 gánh oan. Từ Thịnh vung vẩy trong tay bờ lớn, giờ khác này vừa nói chuyện, lập tức đi tới đi lui. Vẻ mặt tụ lại, trong mày, tiếng bước chân, từ từ đúng chỗ. Một mực địa tranh chiến mới là ngu xuẩn nhất hành vi. Không biết tốt nhất phòng ngự thực là tấn công. Ai? Bi ai a? Lưu lạc đến đây. Lưu lạc đến đây. Cảm thán thanh, toàn diện tụ lại. Lập tức vừa nói chuyện, trước mắt hình ảnh chính đang từng điểm một bị xé rách, bị xé bỏ. Bên ngoài dĩ nhiên loạn tung lên. Trước liền ngay cả Từ Thịnh đều ở uống rượu giải sầu, căn bản chưa từng cảm thấy đến Nam Man người gặp đánh tới. Đối với hắn binh sĩ giáng lâm mà nói, vậy thì càng là như vậy. Từ đầu đến cuối đều không cảm thấy đến có thể đánh lên. Đều ở được chăng hay chớ? Cũng vậy.
Liên bọn họ đại soái đều là ý nghĩ này, huống chi là bọn họ những này tiểu lâu la đây. Này một làn sóng xung kích, cho Trấn Nam quân mang đến rất lớn tổn thương. Bởi vì chuẩn bị chậm trễ, xung quanh binh mã bị thôn vệ rất nhiều. Hơn bạn binh mã liền như thế bị xiết tàn đi. Ha ha, không phá thì không xây được. Như vậy cũng tốt, như vậy đúng là có thể bức bách đại soái tham dự chiến đấu. Tranh chiến, có cái gì tránh được? Được, trực tiếp làm đến cùng là được rồi. Còn bà nó, tiến lên, tiếp tục tiến lên. Máu tươi tư vị là thật sự được. Ha 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 ha, thoải mái, thoải mái a. Đến, đến a, đánh tới đến. Đừng do dự. Từ Thịnh sáng mắt lên, trong cơ thể chiến hỏa hiện tại làm nóng. Ngay sau đó, trong con ngươi từng đạo tinh mang điên cuồng lấp lóe, cảm thấy kích thích địa một nhóm. Một bước một cái vết chân. Sau đó không ngừng hướng về trước phân tiến. Đến, 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 nên đến, đều sẽ đến. Kích thích, mà lại hưng phấn. Tâm hướng tới, đều sẽ đến. Tướng quân, trước chúng ta cùng Nam Man người còn có thể địa vị ngang nhau thời điểm, đại soái cũng không muốn đánh. Ngươi cảm thấy đến hiện tại chúng ta bị Nam Man người đánh lén một lần, đã hao binh tổn tướng tình huống, đại soái còn nguyện ý đi đánh sao? Hoặc là nói, đại soái dám đi đánh sao? Trước đánh, thắng sát suất thực vẫn là rất lớn. Thế nhưng hiện tại được ăn cả ngã về không lời nói, thua sát suất liền lớn. Đối với đại soái mà nói, hắn muốn chính là bảo tồn thực lực. Vì lẽ đó bất luận làm sao, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tấn công. Vệ Thanh ánh mắt ở quanh thân quét ngang một vòng, lập tức bắt đầu thu nạp quanh thân tàn binh nói. Đều hiện vào lúc này, đại soái còn có thể có chính mình kế vật. Giờ khắc này không nữa chiến, phải đợi tới khi nào chiến? Này Nam Man người cũng đã bắt nạt đến trên đầu chúng ta đến rồi a. Chuyện này, Từ Thịnh cau mày, đối với Vệ Thanh lời nói, bán tín bán nghi. Giờ khắc này hắn ít nhiều gì, vẫn là tồn một chút hy vọng. Thế nhưng rất nhanh, hắn hy vọng liền phá diệt. Đại soái có lệnh. Toàn quân lui lại nghỉ ngơi. Đại soái có lệnh. Toàn quân lui lại nghỉ ngơi. Đại soái có lệnh. Bên ngoài, lính liên lạc âm thanh có vẻ đặc biệt chói tai. Hô. Từ Thịnh nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, nắm búa lớn tay, khẽ run. Lương Bạc Tâm, giờ khắc này cũng thức tỉnh không trở lại. Lúc này giờ khắc này, một ánh mắt mở mịt. Một ánh mắt nhìn sang, không phải là như vậy trạng thái sao? Có cái gì? Có thể nói. Chớp mắt vào năm. Cuối cùng vào năm. Luôn cảm thấy, đây là cái chuyện cười. Là chuyện cười. Cay đắng bảo vị, trở nên chua xót lên. Xem ra ta là thật sự không thể đối với hắn ôm ấp ảo tưởng. Nhưng là này mấy trăm ngàn quân đội làm sao có khả năng trực tiếp liền có thể bỏ chạy. Khẳng định cần phải có người lưu lại đoạn hậu a. Không người lưu lại đoạn hậu, này mấy trăm ngàn quân đội sớm muộn cũng bị Nam Man người bao sủi cảo. Trại tân binh tướng quân Từ Thịnh tự lẩm bẩm, đột nhiên, hắn có một cái rất xấu ý nghĩ. Hắn sẽ không. Từ Thịnh biến sắc, sắc mặt từ từ ám trầm như nước. Đi, chúng ta cấp tốc rút đi. Để trại tân binh cấp tốc rút đi. Từ Thịnh quân lệnh một hồi, ánh mắt từ từ trở nên sắc bén. Lại trễ một chút, khả năng liền không kịp. Thời điểm như thế này, tuyệt đối không nên có bất kỳ lười biếng. Ngạch. Tướng quân, e sợ đã không kịp. Ai? Vệ Thanh hướng về phương xa liếc mắt nhìn, khẽ thở dài. Chỉ thấy cách đó không xa, Thiên tướng Triệu Lâm đã mặt không hề cảm xúc chạy như bay tới. Từ Thịnh tướng quân. Thiên tướng Triệu Lâm đến Từ Thịnh trước mặt, cười nói. Từ Thịnh cùng cái này Thiên tướng Triệu Lâm trước nhưng là vẫn luôn không hợp nhau. Lẫn nhau trong lúc đó, là tồn một chút ân đoán. Vì lẽ đó Từ Thịnh nhìn thấy Thiên tướng Triệu Lâm nụ cười trên mặt sau khi, trong lòng không thể giải thích được theo sát ám trầm xuống. Không đúng. Xảy ra vấn đề rồi. Có chuyện lớn rồi. Từ Thịnh nheo lại hai con mắt, tiếng hít thở từ từ gấp gáp, sắc mặt đột nhiên lãnh gốc. Thế cuộc mãnh liệt như gió. Có việc gì thế? Bản tướng muốn dẫn dắt quân đội rút đi, không có thời gian cùng ngươi ở đây kêu gào. Từ Thịnh sắc mặt khá là khó coi nói. Ha ha, Từ Thịnh tướng quân, ngài chỉ sợ là đi không được. Ngài liên cẩn thận địa chờ ở chỗ này đi. Thiên tướng Triệu Lâm lạnh lẽo nở nụ cười, giờ khắc này vừa nói chuyện, trên mặt vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt. Áp chế cảm có vẻ cực đoan mãnh liệt. Đi không được? Có ý gì? Ngươi dám ngăn trở ta? Đùng. Từ Thịnh cầm trong tay búa lớn chém vào trên mặt đất, nhất thời phát sinh một đạo tiếng vang nặng nề. Đột nhiên, trên mặt đất cắt bay đá chạy, xem ra đặc biệt kích thích. Khắc. Từ Thịnh tướng quân, nhanh, mau đem này búa lớn lấy đi. Này xem là hình dáng gì? Làm cái gì vậy? Làm sao đến mức này? Thiên tướng Triệu Lâm không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Ngay sau đó, không nguyên do theo sát sốt sáng lên đến. Trong lúc nhất thời, ánh mắt nhanh chóng ban phá, tiếng hít thở từ từ gấp gáp. Này trong lòng, ít nhiều gì có vẻ hơi căng thẳng. Này một búa nếu như phách chặt bỏ đến, hắn còn có thể có người sao? Từng phút giây không sẽ chết ở cái kia. Ngay sau đó, trên trán mồ hôi lạnh nằm dày đặc. Từ Thịnh tướng quân, ngài như thế chừng mắt ta cũng vô dụng thôi. Lại không phải ta không cho ngươi đi, ta nơi nào có gan này? Là bệ ra lệnh, để cho các ngươi trại tân binh lưu lại đoàn hậu. Thiên tướng Triệu Lâm sau khi nói xong, vội vã lui về phía sau nhưng vài bước, một bộ sợ bị nộ thương dáng vẻ. Này ai chịu nổi a? Hơi một tí lưỡi búa này liền chặt lại đây. Từng phút giây liền có thể đem người cho giết chết. Vài cây căng thẳng, lại là chúng ta trại tân binh. Trước tử thủ nhạn muốt quan, là chúng ta trại tân binh. Chúng ta trại tân binh tử thương gần nữa. Chúng ta trại tân binh mới vừa tĩnh dưỡng còn chưa được mấy ngày, lại để chúng ta trại tân binh lưu lại đoạn hậu. Đây thật sự là đoạn hậu sao? A, đây là chịu chết. Đây là ở chịu chết a. Cùng loạn tiếng gầm gừ theo truyền đến sắc mặt đột nhiên trở nên ác độc lên. Giờ khắc này vừa nói chuyện, hàm răng không khỏi theo điên cuồng run lên. Trên trán từng đạo hắc tuyến dũng tụ, tiếng hít thở từ từ gấp gáp. Trại tân binh tướng quân Từ Thịnh triệt để chịu đựng không được. Chương 277, nhất điểm hàn mang tới trước. Lần thứ nhất, hắn nhịn. Vì đại cục, hắn dẫn dắt dưới trướng mới vừa xây dựng lên đến trại tân binh huyết chiến đến cùng. Lúc đó cái kia tình cảnh nên đầy đủ kinh bạo chứ?
Không có chuyện gì, chống đỡ là tốt rồi. Trận chiến đó để bọn họ trại tân binh tử thủ nhạn môn 10 ngày. Này vốn là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Dựa theo bình thường tình thế đẩy ra đoạn lời nói, không tới 10 ngày, bọn họ trại tân binh 5 vạn binh sĩ nên chết tại chỗ, trực tiếp toàn quân bị diệt. Thế nhưng là mượn dùng Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh một ít kế sách, thành công ngăn cản những Nam Man đó binh chính ngày. Cũng chính là ngày cuối cùng, bọn họ trại tân binh mới ở nhạn môn quan đầu tưởng trên cùng Nam Man 20 vạn chủ lực tinh nhuệ liều chết chém giết một làn sóng. Cuối cùng đây, liên một ngày, còn có tưởng thành chi tiện lợi. Bọn họ 5 vạn lính mới, tổn hại 2 vạn, gần nửa thương vong. Như vậy, hiện nay còn ở nghỉ ngơi kỳ. Hiện tại lại phải đem bọn họ trại tân binh đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió đi sao? Để bọn họ trại tân binh còn sót lại 3 vạn lính mới đoạn hậu. Cái gì gọi là đoạn hậu? Này không phải là trực tiếp vứt bỏ sao? Một con đường chết, hoàn toàn không có hy vọng loại kia. Thực, đây chính là đem bọn họ trại tân binh xem là lá bia đỡ đạn. Liên lập đi lặp lại nhiều lần địa phải đem bọn họ chu diệt. Tư Thịnh nổi giận đùng đùng. Nắm đua lớn tay kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó một đôi mắt trực tiếp rơi vào thiên tướng Triệu Lâm trên người. Nồng nặc sát ý, từng phút giây trực tiếp chết lộ ra đến rồi. Trong lúc nhất thời, dường như muốn đem hết thảy trước mắt đều thiêu hủy địa sạch sành sanh. Rầm. Thiên tướng Triệu Lâm run lên trong lòng, ám đạo không ổn. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là vâng theo đại soái chỉ lệnh đến. Ta là đại soái phái người. Ngươi nếu như đối với ta làm cái gì, đại soái tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đại soái sẽ trực tiếp đưa ngươi giết. Ngươi bình tĩnh đi. Thiên tướng Triệu Lâm mặt hốt hoảng. Còn bà nó, này đều chuyện gì? Thảo, nghiệp chướng, tức chết rồi. Này một làn sóng hạ xuống, đầu ong ong. Lao tử đi tới Nam Man quân doanh làm cầu hòa sứ giả cũng chưa chết, đều thành công sống sót. Cái quái gì vậy có thể tại đây cống ngầm bên trong lật thuyền? Không thể, tuyệt đối không thể. Lúc này giờ khắc này, Thiên tướng Triệu Lâm nghiến răng nghiến lợi địa nghĩ. A, đại soái sẽ không bỏ qua ta. Ngươi cảm thấy đến bây giờ còn có việc gì đường sao? Hả? Để chúng ta trại tân binh lưu lại đoạn hậu, chính là tự nhiên chúng ta đi chịu chết. Ngược lại, cũng không sống nổi. Cũng còn không bằng làm một ít để cho mình vui sướng điểm sự tình. Đã sớm xem ngươi khó chịu. Có phải là ngươi ở đại soái trước mặt tiến vào lời dèm pha? Để chúng ta trại tân binh một lần lại một lần địa đi chịu chết. A. Tư Thịnh vung lên búa lớn, ở thiên tướng Triệu Lâm trước mặt đem cơ cơ. Vốn là lời nói, thực chỉ muốn ở trước mặt hắn tú một hồi, không nghĩ làm sao hắn. Thế nhưng cái này thiên tướng Triệu Lâm nhưng là theo bản năng đem bên hông bội kiếm cho nhổ ra. Tư Thịnh giờ khắc này vừa vặn nằm ở tức giận trạng thái, quyết tâm, lập tức trong tay từ từ dùng sức. Chợt trong tay búa lớn trực tiếp phách chặt bỏ đi. Giang giác. Giang giác. Ẩm. Nhân lực lượng khổng lồ va chạm, thiên tướng Triệu Lâm kiếm trong tay trực tiếp gãy vỡ. Chợt, trực tiếp lương bạc tại chỗ. Tâm thái, trực tiếp vỡ. Đoạn kiếm kia tiên bắn ra, liền từ cổ tuột xuống. Vừa nãy nếu như vận khí chưa đủ tốt lời nói không chắc liền trực tiếp bị giết chết. Suýt chút nữa. Chết rồi. Thiên tướng Triệu Lâm khắp toàn thân đột nhiên trở nên mềm mại đến cực điểm. Suýt chút nữa. Bị trực tiếp hù chết. Nghĩ đến những thứ này, khắp toàn thân nhất thời liền nhúc nhích không được. Không. Không muốn. Đừng giết ta. Lần này thật sự không phải ta nói. Lần này các ngươi mặc dù bị lưu lại đoạn hậu, chính là đại soái trực tiếp điểm danh. Đại soái nói, ngươi Từ Thịnh mỗi ngày không phải là muốn xin chiến sao? Hiện tại cho ngươi một cái chiến đấu đến cùng cơ hội. Là chính ngươi. Là chính ngươi đắc tội rồi đại soái. Ai bảo ngươi mỗi ngày ở đại soái bên thai ong ong ong. Thiên tướng Triệu Lâm bất đắc dĩ than buông tay, run lẩy bẩy nói, là như vậy sao? Ha ha. Liên bởi vì xin chiến, vì lẽ đó đã nghĩ đem chúng ta chỉnh một tân binh doanh đều hô chết. Đây là xin chiến sao? Đây là tìm đường chết. Nếu như trấn Nam quân toàn thể tử chiến đến cùng, ta trại tân binh cũng sẽ không có chút lười biếng. Các ngươi đều có, để chúng ta lưu lại chịu chết. Chuyện cười. Rõ ràng chính là trò cười. Hiện tại cái chuyện cười này, còn tất yếu tiếp tục tiến hành sao? Cút. Cút đi. Chết trận xa trường. Tuy là người làm tướng vinh quang, thế nhưng liền như vậy chết trận ở đây, là thật sự không cam lòng a. Nghiến răng nghiến lợi tư thái theo toàn diện biểu lộ ra, trong lúc nhất thời, tâm thái từ từ nổ tung. Trại tân binh tướng quân Từ Thịnh đung đưa đầu, bắt đầu nhận mệnh. Hô. Thiên tướng Triệu Lâm thân thể run lên, lập tức vội vã phải chạy trốn. Không thể tiếp tục đợi. Trời mới biết đón lấy còn sẽ xuất hiện biến cố gì. Mau mau chạy trốn. Chạy trốn vị thứ nhất. Chờ đã. Vừa nãy ngươi nói lần này hại, không có quan hệ gì với ngươi. Chẳng lẽ nói lần trước khanh hại chúng ta với nhạn môn quan, cùng ngươi có liên quan? Vệ Thanh đi lên trước, một lời bên trong. Thiên tướng Triệu Lâm chân mềm nhũn, giờ khắc này thật sự muốn cho mình mấy cái to mồm. Thảo. Lại bị tóm lấy một điểm. Nghiệp trướng. Suýt chút nữa không bị tức chết. Không được. Này không thể. Muốn mau mau thoát đi nơi quỷ quái này. Vẫn bị người bắt bí, vậy làm sao có thể gắn bó xuống. Này đến cuối cùng, trực tiếp nổ. Một niệm đến đây, chạy trốn ý nghĩ, càng nóng lòng. Thiên tướng Triệu Lâm quyết tâm, trực tiếp bắt đầu hướng về phương xa chạy tới. Muốn dựa vào nhanh chóng thoát đi phương thức đến bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình. Chỉ có thể nói cái tên này vẫn là quá trẻ tuổi chút. Thời điểm như thế này, ngươi như thế chạy đi, có cái cây búa dùng. Hoắc Khứ Bệnh trường thương trong tay trên không trung hình thành một đạo sinh đẹp đường vạ dạ tổn, trực tiếp chặn ngang thiên tướng Triệu Lâm mũ giáp. Lực xung kích cực lớn trực tiếp đem mũ giáp này đâm xuyên ra một cái lỗ thủng to. Cử động uy nghiêm đáng sợ, giờ khắc này không thể giải thích được địa làm cho người ta một loại kinh sợ cảm giác bất an. Ngay sau đó, Sở Hữu ý thức kẹt ở cái kia, một câu nói không nói ra được. Không nói được, đạo không rõ, cực đoan khó chịu. Thiên tướng Triệu Lâm thân thể trực tiếp theo run lên, chân như nhũ ra, không chạy nổi. Hắn thậm chí cảm giác mình hiện tại có phải là đã chết rồi.
thật kích thích. Trong lúc nhất thời, thẻ ở trong lòng, không lời nào để nói, không có gì để nói. Lạnh lạnh ánh trăng. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút. Lần sau ta trưởng thương liền muốn xuyên thủng đầu của ngươi. Hoắc Khứ Bệnh cười lạnh một tiếng, trong con ngươi lấp lóe một vệt lệ sắc. Thiên tướng Triệu Lâm giờ khắc này cảm giác mình sau lưng có một đạo cực cường ánh sáng lạnh lẽo tập trung chính mình. Hắn có linh cảm. Phàm là nếu như hắn tiếp tục xông về phía trước lời nói, khả năng một giây sau liền muốn bị mất mạng. Trại Tân Minh. Tân trong trại lính tại sao có thể có nhiều như vậy biến thái? Lực đạo này, thực lực này, cảm giác so với Tử Thịnh cái này to con mạnh hơn 3 điểm. Chư vị. Chư vị. Ta chỉ là cái tiểu lâu la, ta cái gì cũng không biết. Vung tha ta, được chứ? Chương 278, cái trọng. Trực tiếp chịu thua. Dưới tình huống này, then chốt là không chịu thua cũng không xong rồi. Người ta thật sự sẽ trực tiếp giết chết ngươi a. Loại này trầm trọng lực áp bách đả kích, ngươi có thể nhận được. Ngươi có thể chịu được được. Nói. Nhạn môn quan thời điểm, có phải là ngươi hại chúng ta? Để chúng ta hai vạn huynh đệ mất mạng nhạn môn quan. Nếu không có một ít cơ duyên, chúng ta những người này thực cũng đã chết ở nơi đó. Trong con ngươi lệ sắc lấp lóe. Trong lúc nhất thời, dường như muốn đưa ngươi trực tiếp cắt chém thành tám khối. Hoắc Khứ Bệnh đi lên trước, giờ khác này cũng không có cái gì bình tĩnh. Người trẻ tuổi mà, hỏa khí dồi dào. Nói thật đi. Có thể cho ngươi một cái thoải mái. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không nói. Không nói, liền giải thích ngươi trọt dạ. Vậy chúng ta chém giết ngươi, cũng rất nên chính là chứ. Một bên, Vệ Thanh nháy mắt mấy cái, cười nói. Đối với điều này Khắc Thiên Tướng Triệu Lâm mà nói, hiện tại mấy người này, toàn cái quái gì vậy đều là ác ma. Ác ma. Ác ma ở nhân gian. Ác ma đều con mẹ nó địa tụ lại đến đồng thời đến rồi. Cậu, đừng lãng phí thời gian. Giết đi. Giữ lại hắn, không ý nghĩa. Hoắc Khứ Bệnh ngáp một cái, lập tức cầm trong tay trường thương ở Triệu Lâm trên trán thử một chút vị trí. Không. Không muốn. Ta đã từng tuy rằng làm sai quá sự. Thế nhưng ta hiện tại đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Từ Thịnh Tướng Quân. Từ Thịnh Tướng Quân. Người ta ở Trấn Nam Quân bên trong đồng thời làm nhiều năm như vậy thiên tướng, giữa chúng ta có tình nghĩa. Từ Thịnh Tướng Quân, ngươi cũng không thể liền như thế đem ta cho chém a. Từ Thịnh Tướng Quân. Thình so với Kim Kiến a. A a a. Tiếng kêu la, từ từ nôn nóng. Giờ khắc này vừa nói chuyện, khắp toàn thân đều đang run rẩy. Lúc này giờ khắc này loại tâm tình này, thật sự không cách nào đi hết sức lĩnh hội. Hói ra a. Tâm thái vỡ a. Ta tạo. Ai nhận được a? Người trẻ tuổi hỏa khí khá là dồi dào. Ta quản không được. Ngược lại chờ một lúc chúng ta cũng là muốn chết trận. Trước khi chết, thoải mái một cái cũng là có thể. Từ Thịnh một mặt lạnh lùng, chút nào không phản đối. Lưu ý cái này, lưu ý cái kia, sẽ chỉ làm ngươi không có đến đây. Không có gì ý nghĩa. Trên tâm tính an ổn điểm, so với cái gì cũng tốt. Ba thích cực kỳ. Đa tạ tướng quân lý giải. Vậy ta liền động thủ. Kha kha kha. Sớm xem cái tên này khó chịu. Hoắc Khứ Bệnh lông mày gạt gạt, lập tức vung lên trường thương, liền muốn động thủ. Không. Không muốn. Có thể sống, có thể sống. Thực. Thực vẫn có đường sống. Không muốn từ bỏ hy vọng. Nhất định phải kiên trì lên. Thật sự còn có hy vọng. Ta không lừa các ngươi. Ta cùng Nam Man Thái tử Tiêu Ô Cốt có giao tình. Ta có thể khuyên bảo hắn, để hắn không muốn lại trải qua. Ta có thể. Thử vong trước, vận mệnh gút mắc lập tức, quá khủng bố. Triệu Lâm sắp khóc. Không muốn như thế dằn vặt ta. Cái quái gì vậy ta không chịu được sự đả kích này a. A. A a a. Chúng ta có thể hay không hơi theo yên tĩnh điểm a. Đừng dày vào ta, quá thống khổ. Cười khổ thanh không ngừng, tâm thái nổ tung. Ngươi cùng Nam Man Thái tử Tiêu Ô Cốt có giao tình. Ngươi là Nam Man gián điệp. Hả? Vốn là chỉ là thử xem ngươi, hiện tại đúng là không giết ngươi cũng không được. Các anh em vào sinh ra tử, ngươi nhưng ở đây làm chó săn. Chết. Từ Thịnh sắc mặt biến đổi lớn, đối với loại này chó săn gián điệp, hắn xưa nay là không ưa. Nhìn thấy, tốt nhất cũng là trực tiếp đánh chết, đỡ phải tiếp tục gieo vạ. Không. Không phải a. Từ Thịnh tướng quân, ta có thể đừng như thế kích động sao? Ai? Từ Thịnh tướng quân, ngươi cho rằng ta liền thật sự yêu thích làm chó săn sao? Ta cờ mở nở, vậy cũng là không có cách nào biện pháp a. Ta quá khó khăn. Không đúng. Ta căn bản là không làm chó săn a. Ta chỉ là giao động đám kia khốn nạn. Từ Thịnh tướng quân, nói vậy ngươi cũng biết, phái đi qua nhiều như vậy cầu hòa sứ giả, đều bị chém. Từ lúc đó ta cũng là bị xem là con rơi phái quá khứ. Vệ hải người lao tặc kia cũng là muốn hô chết ta. Sự tình chính là như thế chuyện này, tình huống chính là như thế cái tình huống. Không thể nghĩ càng lòng chua xót. Ai? Lúc đó ta muốn là ở Nam Man mặt người trước không ngụy trang đến mức thấp kém chút, ta có thể sống sót trở về sao? Thế nhưng ta xác thực cho cái kia Nam Man thái tử túi đầu xương thần làm chó. Thế nhưng đó là ta muốn làm sao? Ta đó là bị bức ép bất đắc dĩ. Ta không như vậy, ta phải chết. Liền như thế bị vệ hải lão tặc bấy chết, ngươi nói ta có thể cam tâm sao? Từ Thịnh tướng quân, chư vị, các ngươi cũng đừng như thế nhìn chằm chằm ta. Ta này trái một cái vệ hải lão tặc, phải một cái vệ hải lão tặc, ta đã biểu lộ ra thành ý chứ? Ta hiện tại đã triệt để thả ra. Ta hiện tại đã triệt để không đem vệ hải lão già kia để ở trong lòng. Hiện tại cũng đã như vậy, có phải là cũng có thể tin tưởng ta một hồi? Từ Thịnh tướng quân, cười khổ thanh không ngừng. Thiên tướng Triệu Lâm vừa nói chuyện, một bên ở một bên đung đưa đầu. Quá khó tiếp thu rồi. Nay trong lòng lại như là thẻ món đồ gì như thế, khiến cho hắn đầu váng mắt hoa. Bây giờ nói những này, một mặt xác thực là vì mạng sống. Mặt khác, xác thực cũng là bởi vì này trong lòng oán nộ đan sen. Đáng ghét ta. Cái kia đại soái vệ hải,
thật cái quái gì vậy chẳng ra gì. Thưởng thức ngươi thời điểm, ngươi vẫn tính là cá nhân. Phàm là xem ngươi khó chịu, trực tiếp liền đem ngươi giết chết. Nghĩ trăm phương ngàn kế địa, giết chết ngươi. Vì là như vậy lương bạc người cống hiến cho, không ý nghĩa. Tướng quân, người này bây giờ còn có dùng. Không bằng hiện tại trước đem hắn thu xếp ở đây, nghe một chút hắn đón lấy nói thế nào. Hắn không phải mới vừa nói, có thể giúp chúng ta ngăn cản những nam man đó quân đội. Hay là có thể thử xem. Vệ Thanh đệ lại Từ Thịnh sao động đùa lớn, ở một bên nhắc nhở. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ thật sự muốn cho người này đi cùng cái kia cái gì nam man thái tử trò chuyện, để bọn họ từ bỏ tấn công? Này thanh cái gì? Chúng ta không cũng thành nam man chó săn. Cái kia bản tướng tình nguyện chết trận xa trường. Từ Thịnh tán nguyên thần tình có vẻ cực đoan khó coi. Giờ khắc này vừa nói chuyện, cả người ý thức không khỏi bị toàn diện bóc lột. Ngay sau đó càng muốn trong lòng càng ngày càng địa cảm thấy phiền muộn dị thường. Tướng quân, đại cục làm trọng. Vị kia còn đang đợi chúng ta trở lại. Hơn nữa chúng ta cái này cũng là kế hòa bình. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng những này nam man người có cái gì cấp độ sâu hợp tác, chỉ là đơn thuần bảo vệ tốt tự chúng ta thôi. Vị kia ở đây cũng tuyệt đối không muốn tướng quân ngài như vậy trung dũng chi sĩ ở đây không công hy sinh. Tướng quân, biết rõ đây là cái trọng, vì sao còn muốn nhảy? Tướng quân, ngươi trên người bây giờ gánh vác không chỉ là trại tân binh, còn có toàn bộ đại yến giang sơn xã tắc. Chương 279, vệ hải lão tặc. Vệ Thanh hít sâu một hơi, vừa nói chuyện trong con ngươi có thêm rất nhiều ý đồ vẻ. Từ Thịnh sao động đũa lớn từ từ yên tĩnh lại. Vệ Thanh trong miệng vị kia đối với Từ Thịnh mà nói có rất mạnh xúc động cảm. Đúng đấy, hắn chỉ là nhìn thấy vị kia cho hắn viết tự tay viết tin, thế nhưng còn chưa từng gặp vị kia đây. Vị kia lấy văn hướng xưng hô cho hắn, giấy viết thư bên trong thành khẩn mười phần. Hắn Từ Thịnh hiện tại cái mạng này đã không chỉ là thuộc về mình. Nếu là hắn Từ Thịnh chết ngay bây giờ, liền mang theo trại tân binh toàn thể nhân mã sát nhân thành nhân, đó mới là thật sự phụ lòng vị kia chờ mong. Đến thời điểm Trấn Nam quân một khi nghịch phản, liền cái truyền tin tức người đều không có. Ngươi có điều chính là đám kia nam man người một cái chó săn, bọn họ có thể nghe theo ngươi hiệu lệnh không lại trải qua. Ngươi ở lửa phỉnh chúng ta. Từ Thịnh cao mày nhìn về phía Thiên tướng Triệu Lâm, vẻ mặt dị thường hỗn loạn. Tất nhiên là không. Từ Thịnh tướng quân, điểm này ngài không cần lo ngại. Không có viên kim cương, ta cũng sẽ không ôm đồm dưới cái này đổ sứ hoạt. Ngài hiện tại chỉ cần đem ta đưa đến nam man quân đội bên kia đi là tốt rồi. Ta liền liệu mình đi đánh cược một lần. Nếu như nghiện bài bạc, trại tân binh liền an toàn. Đúng rồi, suýt chút nữa quên nói cho ngươi, lần này bị lưu lại đoàn hậu, trừ bọn ngươi ra trại tân binh ở ngoài, còn có Thần Ưng Doanh hơn một vạn người. Thiên tướng Triệu Lâm nhắc nhở. Thần Ưng Doanh. Ha ha. Thần Ưng Doanh vị kia Chu Thương Thiên tướng xác thực cũng không thế nào chịu đến đại soái yêu thích. Giống như ta, là người nóng tính, cả ngày đã nghĩ đi xin chiến. Hiện tại được rồi, mọi người đều va đồng thời. Ai? Đáng thương a. Từ Thịnh trên mặt từ từ lộ ra cô đơn vẻ. Vệ Thanh, phải đem hắn thả đi nam man trong quân đội sao? Vạn nhất hắn đây là kế hòa bình, nhân cơ hội chạy mất làm sao bây giờ? Cái tên này nếu là nam man chó săn, hiện tại đi tới nam man bên kia cũng là có thể ăn ngon uống say. Từ Thịnh nhìn Triệu Lâm, cảm thấy đến cái tên này vẫn còn có chút không quá đáng tin. Vì lẽ đó hiện ở đây, vẫn muốn nghĩ trực tiếp đem chém giết. Triệu Lâm một mặt vô tội. Lại tới. Đừng như thế giàn vật ta được chứ? Ta cờ mờ nở. Chân tâm thực lòng a. Từ Thịnh tướng quân, ta này một nhà già trẻ đều còn ở đại yến đây. Ngươi cảm thấy cho ta có thể một mình lưu vong nam man làm chó săn sao? Ta có thể liền như thế không trở lại sao? Lại nói, cái kia nam man là nơi nào? Xa chúng khí độc vô số kể. Chúng ta đại yến người đi tới, không phải một con đường chết sao? Từ Thịnh tướng quân, ngài có thể không tin tưởng ta đối với đại yến trung tâm, thế nhưng ta không đến nổi ngay cả chính mình cũng khanh đi. Ta hiện tại cũng chính là rơi vào các ngươi trong tay, bị các ngươi bắt bí, vì lẽ đó hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể bí quá hóa liều đi nam man bên kia vì là chư vị tham gia một con đường sống đến. Nếu không có như vậy, loại này chuyện cựu tử nhất sinh, ai đồng ý làm a? Ai? Triệu Lâm gương mặt hiện tại đều đi theo chữ ba lên, giờ khắc này vừa nói chuyện đi, không nhịn được ở một bên khẽ thở dài. Quá khó khăn. Một ánh mắt nhìn sang, hoàn toàn không hy vọng. Từ Thịnh tướng quân, hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp khác. Lập tức, cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y liễu, hay là còn có thể có một ít hy vọng. Hiện tại, chỉ có thể như vậy. Ba vạn trại tân binh huynh đệ có thể không tồn tại, liền nhìn hắn. Hay hoặc là, chúng ta trực tiếp mang theo binh mã cũng trực tiếp rút đi, trực tiếp chém Triệu Lâm, liền làm bộ thành không có tiếp thu được quân lệnh dáng vẻ. Trước mắt, cũng chỉ có này hai loại phương án. Một bên, Vệ Thanh bắt đầu phân tích nói, trực tiếp rút đi. Không được. Này không được. Chúng ta vốn là lưu lại đoàn hậu, nếu như chúng ta đi, những này nam man người liền có thể trực tiếp phản công. Đến thời điểm chúng ta Trấn Nam quân mấy trăm ngàn huynh đệ đều không chống được. Quên đi. Liên để cái tên này thử một lần đi. Có thể thành công lời nói, cố nhiên tốt nhất. Thật muốn là không thể thành, cũng không có cách nào. Ai? Mệnh. Hết thảy đều là mệnh. Chỉ tiếc, sau đó không thấy được vị kia. Từ Thịnh ánh mắt lóe lóe, lập tức không nhịn được hướng về phương xa nhìn lướt qua, đó là kinh đô vị trí khu vực. Từ Thịnh giờ khắc này trong lòng có rất cường liệt xúc động cảm. Vị kia, có ý gì? Ngươi là nói, đại soái, vệ hải lão tặc, nên không phải, đó là thiếu soái Vệ Thuần. Thiên tướng Triệu Lâm giờ khắc này trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ dị dạng vẻ mặt. Ngay sau đó vừa nói chuyện, lập tức nhíu mày, trên mặt dị dạng biểu hiện lộ rõ trên mặt. Lần này nghĩ đến, liền rất huyền diệu, rất phập phù. Lung ta lung tung. Vậy không bằng là, không nên ngươi hỏi thăm sự tình, liền không muốn hỏi thăm. Lần này ngươi nếu như thật sự đầu nam man, làm nam man chó săn, ta Từ Thịnh coi như là truy sát vạn dặm, cũng phải lấy ngươi trên ghế đầu người.
Từ Thịnh meo lại hai con mắt, khi nói chuyện có vẻ khí thế bằng bạc. Trong lúc nhất thời, từng trận cảm giác ngột ngạt tập kích mà tới, làm người rất có một loại không đường có thể trốn cảm giác. Không tránh được, căn bản không hề phương hướng. Thật là khó, thật là khó. Tiết tấu vô cùng hỗn loạn, càng muốn trong lòng càng địa khó có thể yên ổn. Ai? Ngươi cứ yên tâm đi Từ Thịnh tướng quân. Ngươi ý tứ, ta rõ ràng. Ngươi coi như không nói, ta cũng không thể ở Nam Man loại kia địa phương quỷ quái đợi quá lâu à? Lại nói, ta Triệu Lâm coi như là không còn cốt khí, này đại yến cũng là sinh ta nuôi ta địa phương. Vô duyên vô cớ, ta tại sao phải giúp cái đám này Nam Man người tùy ý đạp lên ta đại yến danh giới? Lần này ta cũng không nhất định có thể trở về. Nếu là thật trở về không được, hy vọng Từ Thịnh tướng quân giúp ta chăm sóc một nhà tiếp theo già trẻ. Mặt khác, tốt nhất nói ta là chết trận xa trường. Ta cũng không muốn cho ta Triệu gia tộc người mất mặt. Thiên tướng Triệu Lâm cắn răng, lập tức ở một bên nghĩa chính từ nghiêm nói. Giờ khắc này đang khi nói chuyện, trước mắt hình ảnh chính đang từng điểm một phân tích đúng chỗ. Cảm xúc càng sâu, ý thức phun trào tốc độ liền càng nhanh. Trong lúc nhất thời, tất cả mờ mịt, làm người có một loại tay không đủ xoay sở cảm giác. Loạn. Nhìn Triệu Lâm từ từ trôi qua với trong bể người, sau đó bị Nam Man người nắm lấy, Từ Thịnh trên mặt lộ ra một vẻ nặng nề vẻ. Nếu như không có chiến tranh, hắn nên là một cái khá là gian trá thương nhân. Tuy không có cái gì phẩm đức, nhưng cũng sẽ không làm bao nhiêu chuyện xấu đến. Sau đó một nhà mấy cái người quá tháng ngày nên cũng đầy đủ hạnh phúc. Chiến tranh trước mặt, hắn rất có thể sẽ biến thành địch quốc chó săn, gánh vác vạn thế đều danh. Người như thế, nhân thời đại mà biến. Từ Thịnh nhìn Mục Viễn Vọng, trong lòng không thể giải thích được địa sinh ra một ít than thở tâm ý. Vệ Thanh, ngươi cảm thấy cho hắn lần này có thể thành công khuyên lùi Nam Man quân đội sao? Từ Thịnh ánh mắt hướng về quanh thân nhìn lướt qua, giờ khắc này có chút trầm âm. Ngay sau đó, hắn cũng có chút chắc chắn không tốt. Chương 280, ta muốn ngồi ổn xoáy vị. Từ Thịnh hiện tại gặp phải vấn đề gì đều yêu thích dò hỏi Vệ Thanh. Từ Thịnh đã đem Vệ Thanh xem là chính mình người tâm phúc. Được, thua, thành, bại, thoát thành không? Được hay không được, ai cũng không chắc chắn. Thế nhưng trước mắt lời nói, ngoại trừ làm như vậy, tựa hồ cũng không có hắn biện pháp quá tốt. Có thể thành cố nhiên tốt nhất. Cho dù không được, cũng không có so với này càng tệ hơn kết quả. Vì hộ vệ trấn Nam quân mấy trăm ngàn huynh đệ, tướng quân nhất định là không muốn lui lại. Hơn nữa một khi cãi lời Vệ Hải chi quân lệnh, hắn thì có đầy đủ lý do đến áp chế chúng ta. Vốn là này Vệ Hải đối với tướng quân ngài liền có ý kiến, phàm là bị hắn tóm lấy cơ hội, nhất định sẽ đối với ngài điên cuồng chèn ép. Đến thời điểm ngài muốn ở trấn Nam quân bên trong lộ đầu thì càng khó khăn. Đây chính là cái tử cục. Liều mạng tử chiến, là chết. Trực tiếp chạy trốn, vừa không phù hợp ta chờ trong lòng chi chính nghĩa, lại đem chúng ta cùng trấn Nam quân triệt để cắt rời, gặp hư hao bệ hạ to lớn cục. Vì lẽ đó, đây mới là thật sự khó. Trước mắt xem ra, vẫn đúng là cũng chỉ có thể chờ mong Triệu Lâm chi kỳ binh này có thể vì chúng ta tranh thủ một ít thời gian. Chỉ cần một ngày, trấn Nam quân đại bộ đội liền có thể rút đi ra ngoài. Ai? Thực thật muốn là toàn bộ đều lưu lại đối chiến Nam Man lời nói, cũng chưa chắc liền sẽ thất bại thảm hại. Chỉ cần tiền kỳ có thể thủ vững trụ hàng phòng thủ liền có thể. Thế nhưng bây giờ nói những này, rõ ràng đã chậm. Hiện tại cái này chút, cũng đã là quá khứ. Sự tình dĩ nhiên bãi để ở chỗ này, còn lại. Không thể nhiều lời. Vệ Thanh tổng hợp toàn bộ chiến cuộc, làm ra một chút phân tích. Giờ khác này trong giọng nói ít nhiều gì mang tới một chút tiếc hận ý vị. Đánh cái gì bất tức trượng. Mỗi lần đều chưa hết hứng. Ai? Cái đám này lính mới liền ra chiến trường đều run cầm cập, làm sao dẫn bọn họ đi đánh giặc. Phàm là đem này 3 vạn lính mới đổi thành 3 vạn lao binh, ta đều dám vọt thẳng đâm tới Nam Man người xào huyệt đi. Cuộc chiến này đánh là hoa khí, bà nội cái chân đều cái gì lung ta lung tung. Hừ, Hoắc Khứ bệnh cắn răng, giờ khác này vừa nói chuyện không nhịn được ở một bên nổ nước bọt nói. Đang khi nói chuyện trong mày tâm tư ngổn ngang, ngay sau đó có vẻ rất khó chịu rồi lại rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm những người lẩn trốn tới được Nam Man người xì bắt được một cái trực tiếp xé thành hai nửa, có vẻ hung hãn đến cực điểm. Đây chính là hình người cối xay thịt, phi thường trực tiếp loại kia, từng phút giây liền có thể đem người cho toàn diện cắt chém. Xem ra không hiểu địa làm người cảm thấy da đầu tê dại. Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải giờ khắc này mặt tối sầm lại đứng ở trên chiến xa, nhìn từ tiền tuyến tan tác hạ xuống nhân mã, trong lòng không khỏi có vẻ sao động đến cực điểm. Vô liêm sỉ, nghiệp trướng, tức giận đến hoảng. Này một làn sóng, thực tại có chút không chịu được. Trên trán hắc tuyến lấp lóe, một cái nứt huyết, suýt chút nữa trực tiếp cũng phun ra. Không nghĩ đến dựng trại đóng quân địa khỏe mạnh, những này chết tiệt Nam Man người tự mình đúng là xông lên. Đáng ghét, không biết cân nhắc. Nghiệp trướng, cho thể diện mà không cần. Một bầy chó đồ vật. Vệ Hải cầm ngắn tiên, tàn bạo mà quất roi ở ngựa trên người. Lắng nghe tuấn mã phát sinh từng trận tiếng kêu thảm thiết, tâm tình của hắn mới có thể hơi hơi thật như vậy một điểm. Trong lòng oán nộ, giờ khắc này suýt chút nữa liền như thế vọt thẳng này. Cha, ngài này làm được không phải rất địa lạc a? Ngươi làm cái gì vậy? Để trại tân binh lưu lại để bọn họ đi chịu chết. Ở nhạn môn quan, ngươi không phải đã để bọn họ chịu chết một lần sao? Lần đó, bọn họ cựu tử nhất sinh, tử thương gần nửa mới lưu vong trở về. Ngươi này lại đi chèn ép bọn họ. Cha, ngài cử chỉ này ít nhiều gì có chút vô liêm sỉ a. Ngài điều này khiến người ta nghĩ như thế nào? Định thế nào ngươi cái này trấn Nam quân đại soái? Cha, ngài có biết hay không hiện ở bên ngoài những người kia đều là làm sao đánh giá ngài? Ngài có muốn hay không đi ra ngoài nghe một chút? Hiện tại cũng đã thành hình dáng gì? Phàm là ngài đi nghe thì sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh. Trấn Nam quân thiếu soái Vệ Tuần đi lên phía trước, giờ khắc này vừa nói chuyện, không nhịn được ở một bên kêu gào nói. Ngược lại hiện tại cái này trong lòng chính là không qua được. ngược lại hiện tại chính là muốn cái bàn giao.
Hả?
Trấn Nam quân đại soái Vệ Thuần cau mày, trên mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Hắn này con trai ngốc hiện tại làm sao bắt đầu quan tâm chuyện như vậy? Ngươi lúc nào cùng trại tân binh lại dính líu quan hệ? Loại này quân quốc đại sự, cùng ngươi có quan hệ gì?
Câm miệng.
Vệ Hải cau mày, ở một bên quát lớn nói.
Ha ha,
cái gì quân quốc đại sự a, cha, ngươi ý đồ kia, ta không biết. Ngươi không phải là xem người lính mới kia doanh tướng quân Từ Thịnh khó chịu sao? Ngươi nếu nhìn hắn khó chịu lời nói, tại sao còn muốn đem hắn để bạt thành tướng quân?
Còn có a, ngươi xem cái kia Từ Thịnh khó chịu, đánh chết hắn là được rồi, tại sao phải làm cái gì liền ngồi chế a?
Cái kia Hoắc Khứ Bệnh, dũng manh thiện chiến, tướng mạo anh tuấn, là cái hiếm thấy tướng soái tài năng. Tương lai nếu như có thể làm việc cho ta, ta liền có thể ngồi vững vàng này soái vị.
Trấn Nam quân thiếu soái Vệ Thuần giờ khắc này vừa nói chuyện, trên mặt không khỏi lộ ra kinh hỉ tâm ý.
Ngôn ngữ đúng chỗ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn.
Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải.
Hả?
Mấy cái ý tứ? Ta có chút không quá nghe rõ ràng ngươi biểu đạt đến cùng là cái có ý gì.
Thế nhưng dựa theo ngươi này nói tới, ngươi đây là muốn lên trời.
Ngươi đây là muốn cùng mặt trời vai kề vai.
Còn ngươi ngồi vững vàng soái vị.
Lão tử còn chưa có chết đây.
Ngươi liền ghi nhớ lên.
Vừa nãy ngươi nói cái gì?
Hoắc Khứ Bệnh.
Ta ngẫm lại.
Từ Thịnh thật giống ở trước mặt ta tiến cử qua hắn.
Ta cũng đã gặp hắn, là cùng cái kia Vệ Thanh đồng thời chứ.
Ta ngược lại thật ra cảm thấy đến cái kia Vệ Thanh càng xem cái có thể tạo chi tài.
Hơn nữa cũng họ Vệ.
Quên đi mặc kệ, này đều là chuyện của quá khứ.
Tuy rằng bọn họ xác thực có một ít tài năng, thế nhưng đại cục bên dưới, bọn họ nhất định phải làm ra hy sinh.
Ta cũng chưa từng biết được Nam Man người làm sao lại đột nhiên khởi xướng tập kích chiến.
Nam Man người đột nhiên tập kích, quấy rầy chúng ta sở hữu cố định an bài.
Nếu như một mực địa tử chiến, Trấn Nam quân thậm chí có khả năng tử thương quá nửa.
Đến thời điểm coi như là đánh thắng cũng là bị thiệt lớn.
Chớ nói chi là ta cũng không có tất thắng chi nắm.
Vì lẽ đó nhất định phải lưu lại một ít quân đội đoàn hậu.
Chúng ta Trấn Nam quân hiện tại lại như là một con thằn lằn như thế, lập tức bị rắn độc chặt chẽ cắn vào đuôi.
Lúc mấu chốt xác thực cũng chỉ có thể tuyển chọn đuôi ngắn cầu sinh.
Chỉ có thể nói đây là không có cách nào biện pháp.
Phàm là có một chút xíu biện pháp, ta cũng sẽ không như vậy đi làm.
Đáng tiếc,
trung quy là sai thanh toán.
Dù sao, trại tân binh này cùng thần ưng doanh là Trấn Nam quân bên trong thực lực yếu nhất tồn tại, có cũng được mà không có cũng được.
Lúc mấu chốt không hy sinh bọn họ hy sinh ai?
Chẳng lẽ còn muốn bắt chúng ta tinh nhuệ đi đánh cược?
Chương 281, nện chết ngươi.
Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải vừa nói chuyện, ánh mắt không khỏi theo quét ngang đúng chỗ.
Giờ khắc này, có cực cảm giác bị áp bách mãnh liệt tập kích mà tới.
Trong lúc nhất thời, làm người có một loại không biết làm thế nào cảm.
Người bình thường khẳng định là không chịu nổi loại này lực áp bách.
Đây là lâu dài uy thế tích góp mà thành.
Thế nhưng Vệ Thuần không đáng kể.
Cái gì uy thế không uy thế?
Ngươi cái quái gì vậy, coi như là thật sự làm hoàng đế, cái kia không cũng là cha ta sao?
Ta là con độc nhất của ngươi.
Ngươi không phải là ta.
Ta còn là của ta.
Tương lai ngươi tất cả, cũng phải ta đến kế thừa.
Lời nói không êm hay, tương lai ta là lựa chọn đưa ngươi lột ra chóc thịt hỏa táng vẫn là bảo lưu toàn thây thổ táng, đều là ta đến quyết đoán.
Ngươi những người âm mưu quỷ kế ta mặc kệ, ta liền muốn Hoắc Khứ Bệnh.
Ngươi phái người, dưới cái mệnh lệnh, đem hắn triệu hồi đến.
Hắn không thể chết được.
Hắn không đáng kể.
Có được hay không?
Trấn Nam quân thiếu soái Vệ Thuần nhíu nhíu mày, lập tức ở một bên mở ra điều kiện.
Vừa bắt đầu, Vệ Hải không làm sao lưu ý, thế nhưng làm con trai của hắn nói như vậy sau khi, sắc mặt của hắn liền thay đổi.
Sắc mặt có chút không tìm được.
Ngươi tại sao như thế lưu ý cái này Hoắc Khứ Bệnh?
Ngươi chỉ là đơn thuần thưởng thức hắn tướng soái khả năng.
Ta làm sao chưa từng thấy ngươi như thế thương tiếc tướng tài quá?
Ngươi nếu như nói như vậy lời nói, thực trại tân binh tướng quân Từ Thịnh cũng là đại tướng tài năng, cũng chưa từng thấy ngươi thương tiếc qua.
Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải nhíu nhíu mày, vẻ mặt có chút quái dị nói:
"Từ Thịnh,
cái kia cũng đã gần đất xa trời, có thể cùng Hoắc Khứ Bệnh so với sao?"
Hoắc Khứ Bệnh tuổi trẻ mặt đẹp,
không phải
là thanh niên tuấn kiệt.
Vệ Thuần ánh mắt lóe lóe, trong con ngươi không khỏi toát ra một vệt hương phấn ánh sáng.
Tia sáng này có chút lóe lên quá mức.
Ngay sau đó, Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải mặt triệt để đen kịt lại.
Khóe miệng hắn co giật, hô hấp dồn dập, trong đầu đột nhiên có một cái rất xấu ý nghĩ.
Không thể,
chắc chắn sẽ không.
Dạ,
con trai của ta.
Sao như vậy?
Người yêu thích mỹ nhân sao?
Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải đột nhiên nói.
Vệ Thuần,
lão bất tử kia chính là làm sao?
Lão tử mắt
đang yên đang lành, làm sao đột nhiên liền hỏi cái này?
Đúng là
hoa hoè hoa sói,
làm sao đến mức này?
Trong lúc nhất thời, Vệ Thuần không khỏi theo bĩu môi, có vẻ rất xem thường dáng vẻ.
Cha, ngươi này không phải nói phí lời sao?
Ai không thích thương ngát mỹ nhân, trừ phi là thái giám.
Cha, ngươi không cũng thích không?
Ta nhưng là biết, ngươi dù cho là hành quân, cũng phải mang theo cái kia mấy cái khuôn mặt đẹp hầu gái.
Mỗi ngày buổi tối cái kia động tĩnh cũng không nhỏ.
Cha, ngươi có thể a, lớn như vậy số tuổi, tinh lực dồi dào cực kỳ.
Một bên, Vệ Thuần điên cuồng trước mắt.
Giờ khắc này vừa nói chuyện, trên mặt còn lộ ra một vẻ cười xấu xa.
Này cười xấu xa đến quả thực quá là thời điểm.
Ta đang hỏi ngươi, ngươi lại còn chuyện cười đến trên đầu ta đến rồi.
Ta cho ngươi 100 mỹ nhân tuyệt sắc, từ bỏ Hoắc Khứ Bệnh, làm sao?
Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải tiếp tục nói.
Chuyện này,
cái này không được đâu.
Ta vẫn cảm thấy Hoắc Khứ Bệnh càng
có ý nghĩa chút.
Trên người hắn
có một luồng rất đặc thù mị lực.
Vì sao đang khi nói chuyện, trong con ngươi tinh mang từ từ theo bắt đầu tăng lên.
Giờ khắc này vừa nói chuyện, một bên không nhịn được cắn chặt môi đỏ, đâm nói cảm, chính đang không hạn chế bắn ra bên trong.
Nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu, sắc mặt càng hường hào.
Từ từ, hoàn toàn bị kích thích đến.
Thật kinh hỉ dáng vẻ.
Muốn, có thể không phải là cảm giác này sao?
Tất cả, toàn đều đi theo thay đổi.
Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải giờ khắc này gương mặt triệt để hất lên. Cùng hắn theo dự đoán kém không nhiều lắm. Những năm này ta thường xuyên ở bên ngoài chinh chiến, cũng không có cơ hội về nhà giáo dục cho ngươi. Ta biết các ngươi ở kinh đô chơi đến độ khá là mở ra, thương chi sở trí, cái gì cũng có thể. Thế nhưng có một chút ngươi nhớ kỹ cho ta, âm dương giao hợp chính là thiên đạo. Ngươi nhất định phải nhiều chuẩn bị cho ta mấy cái con dâu. Ta muốn tôn tử, ta muốn ôm tôn tử. Ngươi đi cho ta làm. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nếu như lại không cách nào cho ta Vệ gia lưu lại truyền thừa dòng dõi, ngươi chính là Vệ gia to lớn nhất phản bội. Con bất hiếu. Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải không nhịn được ở một bên gầm hét lên. Vệ Thuần bay đầu đi chỗ khác, có vẻ hơi không phản đối. Có gì to tác? Vấn đề không lớn. Thả ta ra. Thả ta ra. Ta chính là tể tướng bị khiến. Ta muốn thấy đại soái. Ta muốn thấy Vệ Hải đại soái. Các ngươi điên sao? A. Các ngươi biết không biết chính mình đến cùng đang làm những gì? Nếu là thật xảy ra chuyện, đại soái sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta có khẩn cấp việc cùng đại soái thông hiểu. Mau thả ta ra. Cô ngay. Tiếng gầm gừ từ từ đúng chỗ, chỉ thấy một cái văn sĩ trung niên ở một đám binh bị bên trong giấy rùa. Chạy tán loạn trên đường, những này Trấn Nam quân binh lính vốn là có vẻ cực đoan bạo ngược. Vì lẽ đó hành vi xử sự chờ các phương diện đều có vẻ táo bạo mười phần. Càng là lập tức vào lúc này, gặp phải loại này thư sinh mặt trắng, đương nhiên phải vươn tay ra đỏ dạ lôi hai lần. Tuy rằng này thư sinh mặt trắng số tuổi thoáng lớn hơn như vậy một điểm. Ồn ào cái gì? Dừng lại, đem người mang tới. Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải cau mày, thanh âm này hơi cảm thấy quen thuộc. Theo Vệ Hải ra lệnh một tiếng, những người chạy tán loạn binh lính cũng không dám nói nhiều, giờ khắc này từng người trốn đến một bên đi. Vào lúc này, y phục trên người bị lôi kéo địa gần như người đàn ông trung niên cả người run rẩy đi tới. Hữu Nhục Tư Văn. Hữu Nhục Tư Văn a. Nhã Nhặn bại hoại. Nhã Nhặn bại hoại. Làm sao? Làm sao liền làm thành bộ dáng này? A. A a a. Đại soái, ta muốn một câu trả lời. Văn sĩ trung niên Tân Bỉ đi tới Vệ Hải trước mặt, một mặt địa thẹn quá thành giận. Hắn là được Tể tướng Hoắc Quốc mệnh lệnh, đem kinh đô việc lần thứ hai bẩm báo với vị này Vệ Hải đại tướng quân. Bởi vì chuyện này ở kinh đô bên trong đã bị toàn diện phong tỏa. Bồ câu đưa thư loại hình, căn bản là không ra được. Vì lẽ đó Tân Bỉ chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình đến bẩm báo. Tân Bỉ tiên sinh. Hả? Đúng là ngươi. Ngươi chuyện này, chạy nạn tới được. Vệ Hải ánh mắt rơi vào Tân Bỉ trên người, giờ khắc này một mặt địa quái dị. Nay cùng lần thứ nhất nhìn thấy vị kia hăng hái Tân Bỉ tiên sinh xem ra, một chơi một vực a. Thậm chí, chuyện này căn bản là không cùng một đẳng cấp trên tồn tại được chứ. Kém thật không phải nhỏ tí teo. Trong lúc nhất thời, Vệ Hải ánh mắt thẻ ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, muốn nói cái gì, lại nói không ra. Loại kia cảm giác, cực đoan khó chịu. Cảm giác thì có một loại không thể giải thích được cảm. Đại soái, ta lần này ngàn dặm xa xôi từ kinh đô trèo non lội suối mà đến, chính là vì hướng về ngài bẩm báo chuyện thông gia. Tể tướng phủ phụ tá Tân Bỉ giờ khắc này dĩ nhiên không có cái gì đùa giỡn tâm tư, lập tức một cái trọng quyền trực tiếp nện đánh tới vị. Chương 282, lĩnh binh giết vào kinh đô. Đột nhiên, Trấn Nam đại tướng quân Vệ Hải sắc mặt thay đổi. Không thể không nói, đây quả thật là hắn uy hiếp. Bị bắt bí lấy uy hiếp, khiến cho hắn có chút buồn bực. Nói đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thông gia nhưng là xuất hiện tình trạng gì? Các ngươi tể tướng đại nhân lẽ nào là hối hận rồi? Làm sao? Cảm thấy đến con gái của ta không xứng với các ngươi tể tướng phủ cao môn đại hộ. Các ngươi đem con gái của ta thế nào rồi? Nói chuyện a. Vệ Hải nheo lại hai con mắt, trong tròng mắt đằng đằng sát khí. Bên ngoài xem ra khá là gầy gò Vệ Hải trong chớp mắt lại có thể bùng nổ ra như vậy sức mạnh. Trong lúc nhất thời, sát thực không thể không khiến người cảm thấy thổn thức đến cực điểm. Giờ khắc này chỉ là một cái ánh mắt quét ngang đúng chỗ, ánh mắt cái gì, liền hoàn toàn theo thay đổi. Ngay sau đó, không khỏi muốn theo nhìn nhiều vài lần. Tân Bỉ cảm nhận được cực cường cảm giác đột ngột. Hắn cũng không dám lại kéo dài. Nếu không, hắn là thật sợ sẽ xem Vệ Hải như vậy vũ phu không phân tốt xấu trực tiếp liền chặt hắn. Này đến thời điểm có thể không phải thật sự gặp vận đen sao? Này không được. Này muốn an ổn. Càng là giờ khắc này, tuyệt đối không thể lãng. Ổn định. Ổn định. Đại soái, trước là chúng ta tể tướng đại nhân chủ động thỉnh cầu thông gia, chúng ta làm sao có khả năng gặp đổi ý đây? Cùng ngày chúng ta tể tướng phủ đón dâu đội ngũ vô cùng phấn khởi mà đi tới ngài phủ đại tướng quân. Chỉ là Vệ Lâm tiểu thư chậm chạp không muốn đi ra. Giữa lúc vào lúc này, Vệ Hạ tới. Hắn để dưới tay thái giám quất roi chúng ta Hoắc Minh thiếu niên 200 roi. Chúng ta Hoắc Minh thiếu gia hiện tại còn nằm ở trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự đây. Sau khi vị kia bệ hạ liền đem Vệ Lâm tiểu thư mang đến trong cung đi tới. Còn nói đại tướng quân ngài vì nước chinh chiến, không ở kinh đô, hắn muốn chăm sóc ngài thế nữ. Vì lẽ đó ngài không ở đây, hắn chính là Vệ Lâm tiểu thư phụ thân, hắn đường hoàng tiếp đi rồi Vệ Lâm tiểu thư. Vệ Lâm tiểu thư hiện tại nên đã ở trong hoàng cung đợi mấy ngày. Ha ha, hiện tại cũng không ai biết Vệ Lâm tiểu thư đến cùng thế nào rồi. Lẽ nào là Vệ Lâm tiểu thư đã sớm cùng bệ hạ tư định chung thân? Những chuyện này các ngươi chưa bao giờ đề cập. Hiện tại được rồi, đúng là để ta Hoắc gia thành bệ hạ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nghiến răng nghiến lợi tư thái theo toàn diện biểu lộ ra, ý thức lưu điên cuồng chuyển động lật lên. Trong lúc nhất thời, tâm thái cháy bùng. Tể tướng phủ phụ tá Tân Bỉ ngẩng đầu đỡ ngực, tự nhiên ngạo nghễ. Hắn tự cho là mình hiện tại trạng thái nên còn có thể. Ầm. Ầm ầm ầm. Vài nắm đấm trực tiếp rơi vào trên mặt của hắn. Trong lúc nhất thời, Tân Bỉ trực tiếp bị nện đã tê dần. Vào lúc này, không có gì chi giác. Đánh một quyền lời nói, khả năng còn có thể đau. Đánh hơn nhiều, đầu đã chóng mặt, cũng là không cảm giác được thống khổ. Ngươi nói ai cùng cái kia cầu hoàng đế tư định trung thân? A, ngươi dám nói xấu ta muội muội? Ngươi nói rõ cho ta muội muội hiện tại đến cùng thế nào rồi? A, tên khốn kia đến cùng làm sao nàng?
Nàng hiện tại còn sống sót sao? Nói chuyện a.
Khốn nạn, ngươi người cầm sao?
Ầm ầm ầm. Trấn Nam quân thiếu soái Vệ Thuần một đôi mắt đã triệt để trở nên đỏ như máu lên. Giờ khắc này vừa nói chuyện, tâm đều đang nhỏ máu.
A
a a a,
không chịu được,
không chịu nổi.
Nghiệp chứng a.
Hộ muội cùng ma Vệ Thuần online. Giờ khắc này vừa nói chuyện, con ngươi một trận co rút nhanh.
Đừng đánh đừng đánh.
Ta
không thở nổi.
Ta muốn chết rồi.
Như vậy sẽ đem ta đánh chết.
Đừng.
Đừng như vậy.
Thả ra.
Thả ta ra a.
Ta
không chịu được a.
Tiếng kêu rên theo truyền đến, Tân Bỉ giờ khắc này một mặt xấu khổ.
Thật là thống khổ.
Thật bi ai.
Tú Tài gặp quân binh, có lý không nói được.
Mặc cho ngươi miệng lưỡi có bao nhiêu lưu có thể làm sao?
Người ta căn bản liền không nói với ngươi những này có không?
Hơi một tí một cái nắm đấm trực tiếp liền lên đến rồi, sau đó đưa ngươi hành hung một làn sóng.
Ngươi chịu đựng được sao?
Không chịu nổi sẽ chờ chết.
Thật tuyệt vọng, thật lạnh lạnh.
Muốn khóc,
rồi lại không khóc nổi.
Loại này cảm giác mới là buồn nôn nhất.
Trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, hiện tại thật sự muốn trực tiếp đi gặp trở ngại.
Này đều cái gì cùng cái gì?
Đại soái,
đại soái,
ta
còn muốn trở về cùng tể tướng đại nhân báo cáo chi tiết.
Ta hiện tại vẫn chưa thể chết.
Ta
phốc,
khặc
khặc khặc.
Tân Bỉ che ngực, từng ngụm hướng về bên ngoài phun ra máu tươi.
Giờ khắc này khắp toàn thân run rẩy không thôi.
Trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, sắp ói ra.
Cái này thiếu soái Vệ Thuần chính là người điên.
Cũng như vậy người điên không tất muốn nói gì, đến cuối cùng bị khổ vẫn là chính ngươi.
Hiện tại cũng là cái kia đại soái Vệ Hải còn có thể nói rằng hai câu.
Thuần Nhi,
đừng đánh.
Ta còn có một chuyện, còn muốn hỏi hắn.
Đột nhiên, Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải cao mày nói.
Hắn biết rõ, bạo lực là giải quyết không được bất cứ vấn đề gì.
Không những giải quyết không được vấn đề, ngược lại là gặp mang đến càng nhiều vấn đề.
Này cũng không phải hắn muốn.
Chuyện bây giờ phát sinh, liền muốn đi suy tư chuyện này vì sao lại phát sinh, đón lấy lại muốn làm sao đi xử trí.
Cha.
Hắn nói xấu Lâm Nhi.
Lâm Nhi làm sao có khả năng để ý cái kia cầu hoàng đế.
Cha.
Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, không muốn đi cùng Hoắc Quốc thông gia.
Con trai của hắn Hoắc Minh là cái thứ đồ gì nhi.
Hắn có tư cách cưới vợ ta muộn muội.
Nếu không phải là các ngươi muốn thông gia, liền không nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình, Lâm Nhi cũng sẽ không có ngoài ý muốn.
Hắn bị cái kia cầu hoàng đế đưa vào trong hoàng cung cũng không biết muốn
xử trí như thế nào.
Hẳn là
cũng bị tên khốn kia cho
trả đạp.
A,
tên kia
nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Dương Sơn hoàng đế a.
Nếu như nói như vậy lời nói, thật sự
rất có khả năng.
Này đón lấy đến cùng phải làm sao?
Làm sao bây giờ?
Lâm Nhi
sẽ không đã đứt đoạn mất thật mấy dễ, cái xương sườn chứ?
Cha,
chúng ta mang binh về kinh đô, cứu viện Lâm Nhi có được hay không?
Cha,
Thảo,
ngươi làm sao không nói chuyện?
Này cờ mờ nờ đều là các ngươi làm ra đến,
dựa vào cái gì để Lâm Nhi đi gánh chịu?
Lão bất tử,
ngươi nếu như không dám đi, liền đem ấn xoáy giao cho ta.
Ta đi tấn công kinh đô.
Vệ Thuần triệt để táo bạo.
Giờ khắc này trong lời nói hét tầm như lôi,
hơi một tí đã mất đi đúng mực.
Tân Bỉ cầu ở một bên, giờ khắc này theo bản năng đem thân thể run rẩy.
Thảo,
quá mức kích thích.
Chuyện này,
quá đáng.
Hơi một tí đều muốn dẫn binh vào kinh đô tạo phản.
Muốn vừa ra là vừa ra sao?
Trước ở kinh đô thời điểm cũng thường thường có thể nhìn thấy vị này thiếu soái, ngũ quan trung lang tướng Vệ Thuần, lúc đó làm sao liền không nhìn ra cái tên này lại còn như thế đầu sát đây.
Tân Bỉ ánh mắt không khỏi ở Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải trên người liếc mắt một cái, thấy Vệ Hải không nói một lời, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cũng còn tốt có cái người rõ ràng.
Chương 283, chẳng lẽ không là ngươi thân có đủ?
Đại soái.
Tân Bỉ ánh mắt lóe lóe, khoe miệng từ từ theo vung lên.
Lần này nói như vậy, chủ yếu chính là muốn tiến hành một làn sóng nhắc nhở.
Hiện tại cái này sự, dĩ nhiên phát sinh đến mức độ này, dù sao cũng nên lấy ra cái kết cấu đi ra mới là.
Vẫn giả ngây giả dại.
Điều này cũng không giống như là chuyện như vậy.
Ừm.
Việc này bản soái trong lòng hiểu rõ.
Ngươi trở lại nói cho các ngươi nhà tướng ra, chuyện này là bất ngờ biến cố.
Bản soái cùng cái kia tiểu hoàng đế trong lúc đó chưa bao giờ có cái gì đặc thù liên hệ.
Điểm này, còn xin yên tâm.
Nếu thông gia không được, thế nhưng bản soái hy vọng cùng tể tướng đại nhân liên minh có thể tiếp tục gắn bó.
Ở tại bây giờ như vậy dung chuyển thế cuộc bên trong, hợp thì lại cùng có lợi, phân thì lại hai tệ.
Đến đây là hết lời.
Còn hy vọng Tân Bỉ tiên sinh có thể đem bản soái lời nói mang về, để tể tướng đại nhân hảo hảo suy tư một phen mới là.
Một bên, lãnh đạm thanh âm từ từ truyền đến, Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải hít sâu một hơi, lập tức nhíu mày nói:
"Tuy rằng những chuyện này vượt qua chính mình mong muốn, cho trực tiếp mang đến rất trực quan ảnh hưởng, thế nhưng vậy thì như thế nào đây?
Ngươi nếu như thật sự lưu ý những tình huống này, mới đúng là ngươi cách cục nhỏ."
Đối với Vệ Hải tới nói, chung quy là lợi ích lỗi lớn tình thân.
Hắn không thể xem con trai của chính mình Vệ Thuần như vậy, hơi một tí liền không kiềm chế được nỗi lòng, sau đó ở nơi đó không ngừng mà gọi đánh gọi mắng.
Nay không phải hắn muốn, cũng không thể như vậy đi làm.
Hắn hay là cũng yêu con gái của chính mình, nhưng là cùng chính mình vương đồ bá nghiệp so ra, như vậy tình thân có thể thích hợp địa áp chế.
Đại soái ý tứ, tại hạ biết rồi.
Tại hạ này liền trở về cùng ta nhà tướng gia đi nói.
Đại soái yên tâm, nhà ta tướng gia tâm cùng ngài là như thế.
Nếu lúc trước nhà ta tướng gia lựa chọn phái ta đến cùng ngài giao thiệp chuyện thông gia, liền cho thấy nhà ta tướng gia đối với kết minh việc cũng là phi thường tôn sùng.
Hiện tại cái này thông gia kết minh việc tuy rằng xuất hiện một chút biến cố, thông gia thích hợp tiêu, thế nhưng này kết minh việc vẫn là phải làm tiếp tục tiến hành.
Những thứ này đều là chúng ta vừa bắt đầu chờ mong.
Tân Bỉ trầm ngâm một tiếng, lập tức theo gật gật đầu.
Ngay sau đó đang khi nói chuyện,
trong con ngươi không khỏi theo lấp lóe một vệt dị dạng tinh mang. Chỉ cần lẫn nhau trong lúc đó thật sự có kết minh chi tâm ý lời nói, thông gia không thông gia, ngược lại cũng liên quan không lớn. Sở dĩ thông gia, có điều chính là làm cho này liên minh biến thành thiên nhiên liên minh, trở nên đặc biệt bền chắc thôi. Nếu như có cái điều kiện này, vậy dạng này làm tự nhiên không có gì đáng trách. Hiện tại then chốt là căn bản sẽ không có điều kiện như vậy. Nếu như thế lời nói, tự nhiên cũng không thể đi cơ cầu. Cha, ngươi đến cùng có ý gì? Thờ ơ không động lòng. Lâm Nhi hiện nay một người ở lại cái kia trong hoàng cung bị cái kia tiểu hoàng đế lăng đục, nàng hiện tại nhiều sợ sệt nhiều khủng hoảng. A, liền như thế thờ ơ không động lòng. Lâm Nhi hiện tại khẳng định đang đợi chúng ta đi cứu nàng. Ngươi nhưng còn đang suy nghĩ này cái gì dám cho liên minh sự tình. Nếu không là làm này cái gì dám cho liên minh, Lâm Nhi một người ở lại kinh đô, căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hiện tại mang binh đi tấn công kinh đô, đem Lâm Nhi đoạt lại, có được hay không? Ta không có nói đùa với ngươi. Trấn Nam quân thiếu soái vệ thuần sắc mặt một trận hung tàn, lập tức một bên mải nhà, sắc mặt càng địa trở nên nặng nề lên. Ngay sau đó rất có một loại không thở nổi cảm giác. Cái này vệ thuần, tuy là tất cả khốn nạn, thế nhưng đối với muội muội mình thương yêu là thật sự. Giờ khắc này hận không thể trực tiếp cùng cha mình huyết chiến đến cùng. Trấn Nam quân đại soái vệ Hải khoe miệng lại đi, lập tức theo bản năng hướng về chính mình vệ binh bên cạnh đi rồi hai bước. Không thể cùng cái này lịch tử duy trì địa quá gần rồi. Nếu không thì trời mới biết cái này lịch tử chờ một lúc gặp sẽ không làm gì đó không lý trí sự tình đến. Đến thời điểm trực tiếp liền lương ở nơi đó. Cực đoan thống khổ tâm ý tập kích mà tới, vẻ mặt đột nhiên lạnh lùng. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Náo được rồi sao? Còn muốn náo sao? Có muốn hay không ta an bài cho ngươi mấy cái tử sĩ, nhường ngươi phát tiết một chút. Giống kiểu gì? Ngươi phàm là không phải bản soái con trai duy nhất, bản soái hiện tại liền chặn ngươi. Trấn Nam quân đại soái vệ Hải hít sâu một hơi, giờ khắc này vừa nói chuyện, sắc mặt từ từ phức tạp. Lão tử giàu hoạt như sĩ vợ phụt, làm sao nhi tử nhưng là như vậy ngu xuẩn. Ngu lắm. Trong đầu cũng không biết kéo dài không ngừng đang làm những thứ gì. Nhìn, không thể giải thích được địa cảm thấy buồn bực. Không náo đủ. Hoắc Khứ bệnh sự tình cũng coi như, đó chỉ là ta chuyện của một cá nhân, hắn không cứu, cũng sẽ không cứu. Thế nhưng Lâm Nhi nàng vừa là em gái của ta, cũng là ngươi nữ nhi ruột thì ta. Ngươi làm sao liền lòng dạ độc ác như vậy? Lẽ nào Lâm Nhi không phải ngươi thân cốt đủ? Mẹ ta năm đó cho ngươi kẻ bị cắm sừng. Vì lẽ đó ngươi mới như vậy không để ý Lâm Nhi sinh tử. Vệ Thuần cau mày, đang khi nói chuyện, vẻ mặt có vẻ cực đoan quái dị nói. Vệ Hải, ngươi đến cùng còn có thể nói cái gì? Gặp nói, liền nhiều lời điểm được không? Nghị tử. Đúng. Tiếng tát thai vang dội vang lên, vệ Hải tức giận đến cả người run. Hắn nhịn rất lâu, hiện tại rốt cục không nhịn được muốn lên tay. Nhi a, lão tử cũng không muốn phiền ngươi, thế nhưng ngươi thực sự là chạm được cha ngươi ta điểm mấu chốt. Trấn Nam quân đại soái vệ Hải trong lòng từng đạo hắc tuyến theo tụ lại. Tức giận, tức giận. Những tâm tình này khẳng định là có. Lúc này giờ khắc này, tâm tình diện có vẻ rất tệ loạn. Trong lúc nhất thời, tâm thái có chút không quá an ổn. Trên trán từng đạo gân xanh nổi lên, trong lúc nhất thời, đầu váng mắt hoa. Đánh, tiếp tục đánh. Đánh chết ta. Đánh chết ta a. Đánh chết ta, ta cờ mở nở nhường ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Ha ha, cũng còn tốt. Cũng còn tốt lão tử đến nay không nuôi con trai, nếu không còn thật không biết làm sao trả thù ngươi. Ngươi có xuất binh hay không? Ngươi có đi hay không cứu viện Lâm Nhi? Có tin ta hay không hiện tại liền đem chính mình biến thành cái hoa quan. Soạt. Vệ Thuần cắn răng, lập tức trực tiếp rút ra bên hông bội kiếm, lập tức đối với mình nửa người dưới vung vẩy đến vung vẩy đi. Vệ Hải, hắn giờ phút này cảm giác trên trán có từng đạo lửa khói đang thiêu đốt. Thiêu đốt, tiếp tục cháy bùng. Nghiệp trướng, nghiệp trướng. Này ai, chịu nổi, đáng ghét, chết ta. A a a. Tể tướng phủ phụ ta đứng ở một bên, suýt chút nữa thì trực tiếp cười lên rồi. Thảo, ngưu bức, cường hãn như vậy, hơi một tí cũng bắt đầu làm thành dáng dấp như vậy. Cha cha cha, Hà cường hãn. Này hai cha con đối thủ hí cũng thật là một làn sóng đặc sắc quá một làn sóng. Tân Bỉ đứng ở cách đó không xa, giờ khắc này say sưa ngon lành mà xem lên, hiện tại căn bản là không nỡ rời đi. Người sống một đời, đại thể đều là sầu khổ sự tình, thật vất vả đụng tới một cái chính mình cảm thấy hứng thú sự tình, có thể bỏ qua. Hiển nhiên không thể. Không những không thể, còn muốn nghĩ có thể không thể tự kiểm chế cũng cùng lẫn lộn vào. Tân Bỉ làm bộ đi lên phía trước nói, hai vị tướng quân cũng không thể bởi vì chuyện này náo loạn mâu thuẫn nha. Chương 284, vào man doanh. Ai nha? Sớm biết tại hạ liền không đến. Ai? Bởi vì tại hạ đến để hai vị sinh như thế khí. Cái này chẳng lẽ là... Đúng là tại hạ tội lỗi. Tại hạ sai rồi, thật sự sai rồi. Tân Bỉ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngay sau đó, vệ Thuần nắm chặt nắm đấm, lại muốn đập tới. Tân Bỉ đột nhiên cả kinh, lúc này hít sâu một hơi, lập tức vội vã tránh thoát khỏi đi. Khá lắm, này thiếu soái đến cùng là cái gì dám cho tính khí a? Thôi một tí liền muốn đánh muốn giết. T. Này ai chịu nổi? Thuần Nhi, dừng tay. Ngươi đứa nhỏ này, liền không thể thiếu để cha thao điểm tâm sao? Ta lúc nào nói không đi cứu viện Lâm Nhi? Thế nhưng ngươi thật sự cho rằng lại lớn như vậy trương kỳ cổ địa giết về, liền có thể giải quyết vấn đề gì sao? Đến thời điểm cái kia tiểu hoàng đế chỉ cần phát một đạo cần vương cứu giá chiếu thư, chúng ta đều phải bị hố chết. Đến đây là hết lời, nói rồi nhiều như vậy, ngươi làm sao liền không biết đây? Hả? Liền không thể hơi hơi vì ta cân nhắc một ít sao? Muốn cứu viện Lâm Nhi, chỉ có thể dùng trí không thể cưỡng cầu. Này mới là trọng yếu nhất. Nghiến răng nghiến lợi tư thái theo đột nhiên bày ra, giờ khắc này vệ Hải cũng chỉ có thể cùng mình này con trai bảo bối trình bày sự thực giảng đạo lý. Không phải vậy liền cái tên này, thật sự không biết tiếp đó sẽ làm sao đi tìm hiểu những chuyện này. Thật không? Vậy ngươi nói, làm sao dùng trí? Phái một ít tử sĩ giết tới trong hoàng cung đi, mạnh mẽ mang đi Lâm Nhi. Vệ Thuần trầm ngâm một tiếng, lập tức không nhịn được ở một bên nhẹ giọng nói. Ngay sau đó vừa nói chuyện, trong con ngươi từ từ có thêm một tia sáng. Giờ khắc này khi nói chuyện, biểu hiện biến ảo địa đặc biệt rõ ràng. Tiết tấu bị từ từ mang theo đến rồi. Cái này, hay là muốn phiền phức một hồi Tân Bỉ tiên sinh? Phiền phức Tân Bỉ tiên sinh trở lại nói cho một hồi tể tướng đại nhân, nếu chúng ta hiện tại đã liên minh, cái kia giữa chúng ta liền nên tiến hành một ít thân mật không kẽ hở hợp tác mới là. Chấn chúng ta Nam Đảng trước bởi vì ở trên triều đường bị các ngươi tể tướng đảng điên cuồng chèn ép duyên cớ, hiện tại chấn chúng ta Nam Đảng ở trên triều đường đã không có bao nhiêu đất cắm rủi, ở kinh đô, chấn chúng ta Nam Đảng đã không có bao nhiêu sức mạnh có thể vận dụng. Vì lẽ đó, cứu viện con gái của ta Vệ Lâm sự tình chỉ có thể xin nhờ tể tướng đại nhân. Nay chút việc nhỏ, không thành vấn đề chứ? Ngày hôm nay những này chuyện cười Tân Bỉ tiên sinh cũng nhìn thấy. Ta là một cái như vậy nhi tử. Hắn hiện đang của ta cũng không có cách nào. Lâm Nhi là con gái của ta, khẳng định là phải cứu, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu là tể tướng không muốn ra tay lời nói, bản soái khả năng thật sự chỉ có thể mang binh trực tiếp đi kinh đô. Đến thời điểm thật nếu như bị chụp lên một cái phản tặc ngũ, bản soái cũng chỉ có thể nói cho thế nhân, những này tin tức đều là tể tướng phụ tá Tân Bỉ tiên sinh nói cho ta. Đến thời điểm Tân Bỉ tiên sinh có thể sẽ thông qua tự mình rời đi tể tướng phủ đến bảo đảm vị kia tể tướng đại nhân thuần khiết, thế nhưng loại này mưu phản việc một khi nhiễm phải, muốn lại thoát ly, nhưng là khó càng thêm khó. Một tiếng hừ lạnh thanh từ đúng chỗ, trong con ngươi đằng đằng sát khí. Ngay sau đó, đang tiến hành một hồi điên cuồng ngăn chặn. Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải giờ khắc này vừa nói chuyện, trong con ngươi từng đạo tinh mang trực tiếp ngăn chặn đúng chỗ. Ta. Tân Bỉ vẻ mặt khác thường, không nghĩ đến lại bị bắt bí lấy. Nói là minh hữu trong lúc đó hỗ trợ, thực chính là sinh tử uy hiếp. Này kết minh việc quả thật có thể vì chính mình mang tới một người có thể lẫn nhau hỗ trợ minh hữu, có thể nếu như kiểm soát không tốt lời nói, này minh hữu lại như là một viên bom hẹn giờ như thế, ngươi căn bản không biết này bom hẹn giờ lúc nào liền nổ. Ầm ầm ầm. Trực tiếp đem hết thảy đều nổ thành nát tan. Tan xương nát thịt. Mùi vị đó, nhất định là không dễ chịu. Nghĩ đến những thứ này, sắc mặt liền không nhịn được theo trở nên đoán độc lên. Miệng lớn mà thở hổn hển, nhưng lại không biết làm sao đi thuyết minh. Thật khó chịu, thật tuyệt vọng. Hiện tại cảm nhận được loại kia cực hạn nghẹt thở cảm. Sớm biết liền không xem trò vui, mau mau chạy trốn được rồi. Này náo nhiệt xem, đánh đổi đúng là quá to lớn. Này cho tướng gia mang đến quá nhiều phiền phức a. Tân Bỉ tiên sinh. Tân Bỉ tiên sinh. Hả? Ngài này tại sao không nói chuyện? Làm sao? Lẽ nào là ta nói, không đúng sao? Nếu như có chỗ nào không đúng vậy, ngài hiện tại có thể hướng về ta giải thích một hồi sao? Tân Bỉ tiên sinh. Có thể không? Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải khẽ mỉm cười, giờ khắc này từng điểm một đi về phía trước động. Ngay sau đó quanh thân từng đạo gió nhẹ theo cuốn lấy lên. Tuy rằng rất mát thoải mái, thế nhưng Tân Bỉ nhưng cảm thấy đặc biệt nóng bức. Này Trấn Nam quân đại soái Vệ Hải không thẹn là ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong bỏ ra ngoài nhân vật. Ở trước mặt hắn, quả thật có chút không chống đỡ nổi. Tại hạ trở lại nhất định sẽ cùng nhà ta tướng gia kể ra việc này. Nhà ta tướng gia nên cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Coi như là đánh bạc sở hữu, cũng nhất định phải đem Vệ Lâm tiểu thư cứu ra. Vốn là điều này cũng đúng là chúng ta tể tướng phụ trách nhiệm. Tân Bỉ nhắm mắt nói. Này sau khi trở về, còn không biết muốn làm sao đi cùng tướng gia kể ra đây. Muốn việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Không có khả năng lắm. Này Vệ Hải đại soái nhưng là tay nắm trọng binh người, vạn nhất thật sự nổi giận đùng đùng địa giết vào kinh đô, đến thời điểm không chỉ có riêng chỉ là hoàng đế gặp nguy hiểm, bọn họ tể tướng phủ e sợ cũng không thể tách rời quan hệ. Tân Bỉ trong đầu từ từ dũng tụ một chút ý nghĩ, giờ khắc này một bên suy tư, trước mắt hình ảnh không khỏi theo từng điểm một vỡ ra, nghĩ tới càng nhiều, cảm xúc càng sâu. Tân Bỉ thần hồn bất định địa cùng Vệ Hải nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Trước khi lên đường, Vệ Hải vì có thể bảo đảm hắn an toàn, đặc biệt phái một đội binh mã hộ tống cho hắn. Đường từ hề, tâm bất định. Nam Man quân doanh. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Đừng, đừng buồn, đừng chặn ta miệng, ta muốn gặp được thái tử, ô cốt thái tử, ta là chó của ngươi, ta là chó của ngươi a, ô cốt thái tử, ngài mau ra đây thấy ta có đại sự cùng ngài thương nghị, việc quan hệ Nam Man hưng vong, ô cốt thái tử, bị ép tiến vào Nam Man trong quân tiên tướng Triệu Lâm lúc này liền bị Nam Man người nắm lấy, lúc đó cái kia mấy cái Nam Man binh sĩ vốn là muốn chém đầu của hắn, thế nhưng hắn một cái một câu, ta là Nam Man ô cốt thái tử cậu, ngươi dám chém ta. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đây. Dưới tình huống này, cái kia mấy cái Nam Man binh sĩ liền đem Triệu Lâm cho áp giải đến quân bên trong. Giờ khắc này, Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt cùng Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham đang đứng ở chiến xa trước, chủ tính trung toàn cục. Không có ý gì, lại ve sầu thoát xác. Ai? Lưu lại mấy vạn tàn binh bại tướng bảo vệ, chờ đem này mấy vạn tàn binh bại tướng cho ăn đi sau khi, Trấn Nam quân đại bộ đội lại chạy xa. Mềm yếu đến người a. Chương 285, nguy hiểm bước ngoặt. Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt một mặt xem thường. Giờ khắc này vừa nói chuyện, thuận tiện còn theo ngáp một cái. Trên dưới quanh người đều lộ ra hờ hững cùng lãnh đạm. Lưu ý là không thể lưu ý. Thực lần này đánh lén, bọn họ Nam Man quân đội là chiếm cứ thượng phong. Dưới tình huống này, đơn giản thì có hai kết quả. Một loại là những này Trấn Nam quân tử chiến đến cùng, lời nói như vậy, chiến đấu còn có thể rằng co một quãng thời gian mới có thể phân ra thắng bại đến. Một loại khác chính là Trấn Nam quân lựa chọn đứt đuôi cầu sinh, lại như là lập tức như vậy, lưu lại một điểm binh mã ở nơi đó chống đối, chính mình đã sớm chạy trốn vô biên vô hạn. Chờ đêm này mấy vạn tàn binh ăn đi sau khi, chiến đấu cũng là đạt được kết thúc bộ thắng lợi. Thế nhưng bị lưu lại khẳng định đều là Trấn Nam quân bên trong sức chiến đấu yếu nhất quân đội, vì lẽ đó coi như là đem bọn họ toàn bộ giết chết, cũng hao tổn không được Trấn Nam quân chủ lực. Vì lẽ đó hiện tại đánh tới đến vậy không cái gì sức lực. Thừa thế xông lên lại mà suy ba mà kiệt. Hiện tại đã nằm ở sĩ khí suy nhược giai đoạn. Vào lúc này, đột nhiên nghe được xa xa tiếng gào, còn không ngừng mà kêu to Ô Cốt thái tử, Ô Cốt thái tử. Nam An thái tử Tiêu Ô Cốt đang lo kẻ nhạt, vì lẽ đó không khỏi nâng lên hai con mắt hướng về xa xa nhìn lướt qua. Liếc mắt nhìn sau khi, Tiêu Ô Cốt trên mặt biểu hiện nhất thời trở nên càng quỷ dị. A chuyện này, khá là huyền diệu a. Là cái kia yến người sứ giả. Thú vị. Cái tên này làm sao chính mình đưa tới cửa? Nam An thái tử Tiêu Ô Cốt nhíu mày, lập tức mang theo hứng thú đi về phía trước động. Ngay sau đó khóe miệng nụ cười đột nhiên bày ra, tâm tư từ từ hỗn loạn. Người tại sao lại đến rồi? Là bị đại quân của chúng ta tù binh sao? Nam An thái tử Tiêu Ô Cốt lay động trường kiếm trong tay, lập tức trực tiếp bước lên lại ngạc, vừa nói chuyện, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ phức tạp. Thú vị, lạc thú nảy sinh. Thái tử, thái tử điện hạ. Hô, rốt cục nhìn thấy ngài. Thuộc hạ tìm ngài tìm đến thật là khổ a. Thái tử điện hạ, ngài không thể lại tiến quân. Thiên tướng Triệu Lâm quyết định thật nhanh nói. Đây mới là hắn lần này đến mục đích. Về phần hắn những người có không, mới thật sự không như vậy quan tâm. Không thể vào quân. Có ý gì? Ngươi ở ngăn cản bản thái tử quân đội. Ngươi muốn lấy sức mạnh của một người đi bỏ ngựa đấu xe sao? Hả? Ngươi cảm thấy cho ngươi có thể? Ngươi cảm thấy đến ngươi xứng không? Một ánh mắt quét ngang đúng chỗ, trên mặt cười gần tâm ý từ từ triển lộ. Đột nhiên, có cực cường áp chế cảm. Nam An thái tử Tiêu Ô Cốt trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ hài hước, hắn có thể không làm sao đem Triệu Lâm để ở trong lòng. Trước thả Triệu Lâm một con đường sống, chỉ là đơn thuần cảm giác người này rất thú vị, vì lẽ đó chẳng muốn giết mà thôi. Không phải không dám giết, chỉ là đơn thuần chẳng muốn giết. Có thể nếu như cái tên này không muốn cái này cần không dễ hòa bình, không phải phải ở chỗ này rêu rao lên gì đó lời nói. Cái kia thực cũng liền không cần cho hắn mặt mũi, hơi một tí đi đến chính là một làn sóng để đánh. Dựa theo lúc trước tư thế treo lên đánh đến mức tận cùng. Lại như là trước mắt như vậy. Nghiền ép tất cả khâm phục. Một cái đồ chơi mà thôi, giết cũng là giết. Trước bản thái tử thấy ngươi thú vị, tha cho ngươi một mạng. Thế nhưng bây giờ nhìn lên ngươi căn bản là không muốn đem nắm Hoắc Minh cơ hội. Nếu chính ngươi đều không quý trọng lời nói, vậy thì không có cách nào. Giết đi. Ngược lại giữ lại, chung quy cũng là kẻ gây họa. Phất tay, Nam An thái tử Tiêu Ô Cốt trên mặt đạm bạc vẻ lộ rõ trên mặt. Lưu ý, không thể lưu ý. Ngay sau đó hoàn toàn chính là một bộ lãnh đạm tư thái, rất thản nhiên loại kia. Mấy cái Nam Man đằng binh giáp lúc này liền muốn đem Triệu Lâm lôi quang xuống đi cho chém. Thiên tướng Triệu Lâm sắc mặt đột nhiên chuyển biến. Thảo, tình huống thế nào? Còn bà nó, các ngươi cái quái gì vậy không nói võ được a? Thôi một tí liền muốn giết chết ta. Khá lắm, không thể như thế chơi có được hay không? Tốt xấu cũng phải chờ ta đem lời nói xong a. Ở đối mặt tử vong thời điểm, Thiên tướng Triệu Lâm thất thanh. Đại khái là bởi vì quá mức căng thẳng, vì lẽ đó trong lúc nhất thời căn bản một câu nói đều không nói ra được. Khắp toàn thân, không ngừng mà là ở chỗ đó run rẩy. Lần này, khắp toàn thân run lẩy bẩy. Nói ra, này một làn sóng là thật sự muốn nói ra. Lúc này giờ khắc này, thân thể không khỏi theo điên cuồng co giật. Nổ ngang tâm, nổ tung tỳ phổi. Thật khó chịu. Mắt thấy chính mình khoảng cách vị kia Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt càng ngày càng xa, Thiên tướng Triệu Lâm phảng phất đã thấy đao phủ thủ xem thường địa đem chính mình chặn ngang chặt đứt dáng vẻ. A, không thể giết ta. Yến Yến công chúa, ta biết Yến Yến công chúa tin tức. Thiên tướng Triệu Lâm liều mạng địa hướng về nhào tới trước lăng. Hắn muốn sống a. Hiện tại chính là muốn tranh thủ sống sót cơ hội. Có lúc, sống sót cũng như vậy gian nan. Giờ khắc này nghe được Tiêu Yến Yến ba chữ, Nam An thái tử Tiêu Ô Cốt biến sắc. Kéo trở về, đem hắn kéo trở về. Hừ. Bản thái tử ngược lại muốn xem cái này Yến người đến cùng còn có thể vô cùng dẻo miệng tới trình độ nào. Liền hắn cũng biết Yến Yến tin tức. Không thể. Dạ. Các ngươi đều lui ra đi. Bản thái tử đơn độc cùng hắn đàm luận là tốt rồi. Nam An thái tử Tiêu Ô Cốt nheo lại hai con mắt, lập tức từng chữ, thần sắc biến ảo địa đặc biệt chân thực. Thâm tư phiêu linh, giờ khắc này sắc mặt có vẻ đặc biệt khó coi. Quanh thân phổ thông vệ binh đều bỏ chạy. Thế nhưng vị kia Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham nhưng lại yên lặng mà đi tới. Tiêu Ô Cốt liếc mắt một cái Hồ Duyên Nham, thực hắn hiện tại cũng không hy vọng cái tên này cũng đứng ở chỗ này. Thế nhưng cái tên này xem dáng dấp kia là chẳng muốn rời đi, cũng không cách nào trực tiếp để hắn lăn a. Tiêu Ô Cốt mặt tối sầm lại, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nói, ngươi mới vừa nói biết Tiêu Yến Yến tin tức, là xảy ra chuyện gì? Nàng có phải là đã chết rồi? Rầm. Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt hưng phấn nói, chỉ có Tiêu Yến Yến chết rồi, hắn thái tử vị trí mới có thể vững chắc, hắn tương lai vương vị mới có thể hoàn mỹ kế thừa. Bằng không, sớm muộn muốn có ngoài ý muốn. Chuyện này, những này không phải hắn muốn xem đến. Không, không chết. Triệu Lâm rất kiên quyết nói. Hắn biết mình hiện tại sở dĩ còn sống sót, liền bởi vì lôi kéo lên cái này hư vô mở mị tiến yến công chúa cờ hiệu. Nếu để cho cái này Tiêu Ô Cốt biết cái này Tiêu Yến Yến đã chết rồi, vậy hắn Triệu Lâm tự nhiên cũng không có bất kỳ giá trị gì, đợi chờ mình chính là cái tên này không chút lưu tình một đao. Trước thiên tướng Triệu Lâm quá mức căng thẳng, vì lẽ đó biểu hiện địa có thể có chút không tốt lắm. Thế nhưng hiện ở đây hoàn toàn khác nhau. Thoáng ổn định một hồi, tâm tình tốt hơn nhiều, áp lực cũng không lớn như vậy. Không chết. Ngươi hiệu suất làm việc như thế thấp sao? Bản thái tử có phải là cùng ngươi đã nói, bản thái tử không hy vọng nàng có thể có cơ hội lại về Nam An. Ta nhường ngươi động thủ, không nghe sao? A, sự tình không làm tốt, ngươi làm sao còn có can đảm trở về? Có tin hay không bản thái tử chém ngươi? Nam An thái tử Tiêu Ô Cốt gầm hết lên. Chương 286, bịa chuyện. Nhìn thấy này Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt khí thế như vậy hung hăng, Triệu Lâm ngược lại là yên lòng. Này cho thấy này Nam Man thái tử đối với này Yến Yến công chúa còn là phi thường quan tâm. Như vậy, hắn thì có rất lớn thao tác không gian. Dựa theo lúc trước phương hướng, toàn diện chấp hành đúng chỗ. Tối thiểu hiện tại cái này mạng nhỏ xem như là bảo vệ. Này mới là trọng yếu nhất. Suy nghĩ đến đây, lập tức không nhịn được theo thở phào nhẹ nhõm. Thái tử điện hạ, không phải tiểu nhân không đủ nỗ lực, mà là cái kia đại soái vệ hải không cho a. Yến Yến công chúa giải đến quá xinh đẹp. Chúng ta đại soái vệ hải tâm tư tất cả đều ở trên người hắn. Mỗi ngày được kêu là một ngày một đêm sinh ca. Bởi vì này Yến Yến chuyện của công chúa, chúng ta Trấn Nam quân đụng phải nhiều như vậy tổn thất, vì lẽ đó mọi người đều không ưa này Yến Yến công chúa, đều muốn đem này Yến Yến công chúa trực tiếp chu diệt, gian đe. Vì là huynh đệ đã chết môn báo thủ. Chính khi chúng ta có hành động thời điểm, các ngươi nhưng lại đột nhiên buôn tập lại đây. Lại như là trước mắt như vậy. Ai? Đúng là quá khó khăn. Lấy hành động của chúng ta bị ép ngưng hẳn. Cuối cùng lại bởi vì các ngươi đột nhiên giết tới, này vệ hải liền xem chúng ta khó chịu, cảm thấy cho chúng ta là thịt bên trong đinh trong mắt đâm, liền đem chúng ta cho sai phái ra đến làm con cờ thí. Thái tử điện hạ ngươi cũng nhìn ra, hiện tại đang đối kháng với các ngươi, có thể không có bao nhiêu quân đội. Tướng lãnh của bọn họ đều là muốn chu diệt Yến Yến công chúa, thế nhưng là lại không có cơ hội. Đáng tiếc. Ai? Thái tử điện hạ ngài muốn à, hiện tại ngài nếu như đem bọn họ đều cho chu diệt vong, đối với ngài có ích lợi gì? Đến thời điểm nguồn sức mạnh này biến mất rồi, vị kia Yến Yến công chúa nhưng là cũng sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm. Ai? Việc đã đến nước này, việc này thật sự không có cách nào nói rồi a. Dựa theo nhà ta vệ hải đại soái cùng Yến Yến công chúa quan hệ, bọn họ tự hồ tỉnh táo nhung nhớ. Chúng ta vệ hải đại soái nói không chắc vẫn đúng là muốn khi các ngươi Nam Man phò mã. Chuyện này phải làm sao mới ổn đây a? Có người nói này Yến Yến công chúa ở Nam Man liền khá là được sủng ái, nếu như lại được chúng ta vệ hải đại soái một chút sức lực chống đỡ. Vậy này Nam Man, Trấn Nam quân thiên tướng Triệu Lâm ánh mắt lóe lóe, giờ khắc này vừa nói chuyện, trong con ngươi không khỏi lấp lóe một đạo dị dạng tinh mang. Lúc này giờ khắc này, này hết thảy tất cả đều ở dựa theo lúc trước vị trí toàn diện đột thứ. Chém giết, điên cuồng chém giết. Trước Triệu Lâm đúng là hoang mang, không biết làm sao, cũng không biết chính mình đến cùng đang làm những gì. Thế nhưng hiện tại, hoàn toàn thay đổi đầu thương, chuyển biến phương hướng cùng ý chí. Tối thiểu hiện tại có một chút sáng tỏ phương hướng. Ngươi không phải quan tâm Yến Yến công chúa sao? Vậy ta liền từ Yến Yến công chúa góc độ trên điên cuồng bắt bí ngươi. Đây là ngươi uy hiếp. Vậy ta liền muốn đưa ngươi uy hiếp từng điểm một bóp nát. Kéo kẹt. Âm thanh như thế liên tiếp không ngừng. Sau đó nhường ngươi chìm đắm bên trong không thể tự kiềm chế. Đến cuối cùng, đột nhiên tan vỡ. Nói chung, có điều chính là như vậy trạng thái. Rất chân thực, cũng rất sáng tỏ. Ngươi đang lừa gạt ta. Làm sao có khả năng? Ta nghe không có chút nào chân thực. Ngươi lại dám to gan gạt ta. Lừa dối ta. Thật không? A, ai cho phép ngươi lừa dối ta? Cùng loạn tiếng gầm gừ theo truyền đến, trong con ngươi, sắc ý sôi trào. Từ từ, dường như muốn đem hết thảy trước mắt đều triệt để cắt chém địa sạch sành xanh. Như vậy chi tâm tình, ngăn chặn đến mức tận cùng. Tuyệt vọng bên trong, còn lộ ra thấp nhất hò hét. Chết. Như vậy ý niệm, nhanh muốn xông ra sở hữu hư vọng. Như vậy mà thôi. Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt đem loan đao đặt ở Triệu Lâm trên cổ. Nếu như dựa theo trước Triệu Lâm trạng thái, giờ khắc này sợ là sớm đã kẻ ra quần. Sau đó trực tiếp thân ở với tử vong ý thức bên trong không thể tự kiềm chế. Lanh lạnh ánh trăng, toàn diện biểu lộ ra, cuối cùng trở nên đặc biệt khủng hoảng. Thế nhưng trước mắt lời nói, chỉ ít. Rất ổn định. Trước những người trải qua, làm cho Triệu Lâm có đầy đủ sức lực. Thái tử điện hạ. Ta Triệu Lâm là cái sợ hãi tử vong, là cái người tham sống sợ chết. Điểm này, ta chưa bao giờ phủ nhận quá. Nhưng chính là ta như vậy người tham sống sợ chết, hiện tại chạy tới cùng ngươi nói những việc này, ta chẳng lẽ không biết sẽ khiến cho sự phẫn nộ của ngươi sao? Ta biết tất cả. Thế nhưng đây, ta vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan địa cứ làm như vậy. Này cho thấy cái gì biểu lộ ra cái gì, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Ta nói những thứ này, không phải vì có thể được đến ngài tín nhiệm. Ta chỉ là đơn thuần muốn biểu đạt đối với ngài trung thành a. Ta đối với ngài là tận tình a. Kích động tâm, tay run rẩy, Triệu Lâm hành động, cũng trực tiếp tiêu thăng đến cực hạn. Lúc này giờ khắc này, vừa nói chuyện, tâm tình diện chính đang không hạn chế điệu tăng lên dữ dội bên trong. Mắt thấy, cả người đều sắp muốn trực tiếp lay động. Thật kích thích, thật chân thực. Đây chính là ngươi ngăn bản thái tử, không cho bản thái tử tiếp tục phát binh lý do. Bản thái tử dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt nhíu nhíu mày nói. Hiển nhiên, hắn cũng không phải người ngu. Thái tử điện hạ, có nói hay không, đó là chuyện của ta, thế nhưng có tin hay không, chính là chuyện của ngài a. Thái tử điện hạ, ta nói tới những này, tất cả đều là chân thật nhất. Thái tử điện hạ ngài nếu như không tín nhiệm lời nói, hiện tại là có thể một đao đem ta chém. Hiện tại liền giết ta. Không có lời oán hận. Ta không có câu oán hận nào. Triệu Lâm quật cường lên. Ngay sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt lộ ra cực hạn quật cường vẻ. Khi nói chuyện thời điểm, tiếng hít thở gấp gáp tới cực điểm. Này mắt thấy liền muốn nghển cổ liền lục dáng vẻ đúng là để Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt có chút chắc chắn không tốt. Chuyện này, đến thật sự. Lẽ nào thật sự chính là hắn? Hiểu lầm. T. Khủng bố như vậy. Tiêu Ô Cốt do dự. Đại tướng quân, nếu không thì tạm dừng công kích. Ngược lại cũng chính là một ít lính tôm tướng cua, có giết hay không cũng không đáng kể. Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt ánh mắt nhìn về phía một bên Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham, lập tức khỏe miệng hơi vung lên nói. Này vừa nói, liền có vẻ đặc biệt cân nhắc. Trời ta đây, trực tiếp như vậy, không thể. để Trấn Nam quân đại bộ đội chạy thoát cũng là thôi, hiện tại tuyệt đối không thể để cho những này tôm tép nhỏ bé cũng thành công lưu vong.
Không thể. Cái này tuyệt đối không thể. Đừng hòng mơ tới. Vậy chúng ta trận chiến này đánh lén ý nghĩa ở đâu?
Hơn nữa, bản soái cũng không đủ lý do đi thuyết phục các tướng sĩ.
Còn nữa nói rồi, nếu như cái đám này lính tôm tướng cua thật sự muốn nhằm vào Yến Yến công chúa, muốn hãm hại Yến Yến công chúa lời nói, bản soái liền càng không thể chịu đựng bọn họ.
Vương thượng lần này để chúng ta xuất binh đại yến, mục đích chính là vì cứu viện Yến Yến công chúa, dành cho Yến quốc áp lực, để bọn họ đem Yến Yến công chúa giao ra đây.
Nam Man Nguyên soái Hồ Duyên Nham nghĩa chính tử nghiêm nói.
Chương 287, chúng ta là minh hữu nha.
Vào lúc này, đối mặt Nam Man Nguyên soái Hồ Duyên Nham chính nghĩa giật giảo, Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt không khỏi đứa môi.
Trang cái cây búa a.
Trong lòng ngươi sao nghĩ tới, thật cho là ta không biết.
Ở chỗ này của ta lôi những này vương bát con bê.
A chuyện này,
ngươi cảm thấy cho ta gặp để ý đến ngươi.
Vừa nhưng đã lên thuyền giặc, vậy thì hảo hảo địa lợi đi.
Đừng từ sáng đến tối nay tần mai sở, không ý tứ gì.
Đến lúc đó ở ta phụ vương nơi đó không chiếm được, còn muốn bị bản thái tử căm ghét.
Ha ha. Như vậy sao điều, mới là tối không cần lưu ý.
Cái gì cũng không phải.
Nhìn liền buồn nôn.
Đại tướng quân.
Trước chúng ta không phải cũng đã thương nghị được rồi sao?
Hiện tại cái này là lại muốn đổi ý.
Hả?
Vậy thì không nhiều lắm ý tứ.
Bản thái tử đã làm những gì sự, ngươi thực trong lòng đều nắm chắc, ngươi nếu không đem bản thái tử làm việc này đăng báo cho ta phụ vương, vậy thì cho thấy ngươi là cùng bản thái tử vẫn là đứng ở chung một chiến tuyến trên.
Nếu là như vậy, vậy ngươi dĩ nhiên là muốn ý theo như ta nói đi làm, vì ta suy nghĩ.
Trước bản thái tử để người này đi mưu hại Yến Yến, ngươi cũng không phản đối à, hoặc là nói, ngươi căn bản là chưa từng đem chuyện nào đăng báo cho ta phụ vương.
Ta phụ vương, ngươi vị kia vương thượng đến cùng là cái gì tính tình, nói vậy ngươi so với ta càng rõ ràng.
Ngươi không có tội danh tình huống, hắn đều có thể chuẩn bị cho ngươi ra một số tội danh đi ra.
Ngươi nếu là thật có tội danh, ngươi cảm thấy cho hắn là sẽ trực tiếp giết ngươi, vẫn là trực tiếp diệt ngươi tam tộc,
giết ngươi cửu tộc.
Ha ha,
đến đây là hết lời.
Còn hy vọng đại tướng quân ngươi phải hứng thú a.
Đừng đến thời điểm.
Công giá chàng.
Tiếng cười lạnh từ từ truyền đến. Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt đi từng bước một tiến lên, trợ ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm cái này Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham.
Hồ Duyên Nham siết chặt xương ngón tay, giờ khắc này một chút phát sinh cốt bạo thanh.
Sắc mặt của hắn từng điểm một lột xác, thay đổi thất thường.
Từ từ, triệt để dung nhập vào hắn cốt nhục bên trong, làm người cảm thấy trong lòng run sợ.
Như vậy trạng thái, thực tại có chút làm người hoảng sợ bất an.
Thái tử điện hạ,
không muốn khinh người quá đáng,
nên có điểm mấu chốt,
vẫn phải là có.
Một khi đột phá một số điểm mấu chốt, những việc này liền không nói được rồi.
Thái tử điện hạ,
ý của ta, ngươi lẽ nào
không có chút nào hiểu không?
Thật nếu là bức bách địa quá mức rồi, coi như là bản soái không lên báo, ngươi cho rằng vương thượng liền cái gì cũng không biết sao?
Liền giống như bây giờ, rõ ràng chúng ta chiếm cứ ưu thế cực lớn, thế nhưng là còn muốn tuyển chọn tháo chạy.
Điều này đại biểu cái gì?
Không phải đã rõ ràng sao?
A,
đến thời điểm theo đường dây này, vương thượng liền có thể đem tất cả những thứ này tra rõ cái thông suốt.
Đến vào lúc ấy, ngươi cảm thấy được,
còn có thể lưu vong sao?
Có cơ hội không?
Không có cơ hội.
Không có cơ hội.
Từng đạo tiếng gào thét theo truyền đến, trong lúc nhất thời, từ từ chết lậu mà ra.
Chậm chạp khoan thai, nhường ngươi cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy điên cuồng.
Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham giờ khắc này cũng không muốn lại đi nhẫn lại.
Nhẫn lại lâu như vậy, làm lâu như vậy vương bát, hiện tại còn muốn cho hắn nhẫn lại.
Nhẫn lại cái gì?
Nhẫn lại đến cuối cùng, có điều vẫn là công dã chẳng thôi.
Đến cuối cùng, chung quy có điều chính là trò cười.
Chuyện cười.
Vì cười như vậy nói đi kể ra cái gì, tất yếu sao?
Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham hai con mắt từ từ trở nên đỏ như máu, lập tức lộ ra màu đỏ tươi vẻ.
Trong con ngươi sắc ý, dường như muốn nghiền ép sở hữu.
Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt khỏe miệng không nhịn được theo giật giật, ánh mắt hơi lấp lóe, thâm tư,
hơi có vẻ hơi ngổn ngang.
Chuyện này, đây là muốn lật trời tiết tấu.
Khắc,
cái này quả thật có chút không tốt lắm.
Hơi một tí liền muốn làm lên.
Nào có như vậy.
Nhìn thấy Hồ Duyên Nham tức rồi, Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt cũng không khỏi thu lại sắc mặt.
Hiện ở vào thời điểm này, sắc thực cũng không thể khiến cho quá phận quá đáng.
Không phải vậy cái này sau, còn không biết muốn làm sao đi chủ đạo đây.
Có chút khó chịu,
cũng có chút tuyệt vọng.
Ánh mắt lấp lóe, thổn thức một tiếng, xúc cảm sâu sắc.
Gần như cũng là như vậy.
Ha ha,
đại tướng quân làm sao đến mức này a?
Giữa chúng ta
là
minh hữu quan hệ,
người bên trong có ta, trong ta có ngươi.
Đúng,
chính là như vậy.
Khắc,
như vậy
nên tốt bao nhiêu a? Làm sao đến mức
muốn vẫn đi huyên náo?
Không cần thiết.
Chúng ta chỉ có chân thành hợp tác, chúng ta Nam Man mới có thể nâng cao một bước.
Bản thái tử sở dĩ làm như thế, thật sự không phải vì mình, bản thái tử chính là Nam Man,
toàn bộ Nam Man.
Nói vậy đại tướng quân cũng không hy vọng việc này bị ta phụ vương biết được chứ?
Nếu như thế, cái kia tâm ý của chúng ta thực ở một trình độ nào đó chính là đối lập thống nhất.
Vì lẽ đó, đối với rất nhiều chuyện, thực mục đích của chúng ta đều là giống nhau.
Nếu là lời nói như vậy, làm gì nhất định phải đùa giỡn đây?
Không cần thiết, thật sự không cần thiết.
Chúng ta liền an an ổn ổn địa ở lại cùng nhau, như vậy không phải rất tốt sao?
Cho tới này chiến báo viết như thế nào?
Đây là vấn đề sao?
Hiển nhiên, này không phải.
Đến thời điểm chỉ cần ngài vung tay lên, không phải đều có sao?
Đại tướng quân,
người ta hùng đồ bá nghiệp sắp mở ra.
Ngươi lẽ nào liền không có chút nào kích động, không hưng phấn sao?
Đại tướng quân,
kích động tâm, tay run rẩy, Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt vừa lừa vừa dụ nói.
Giờ khắc này vừa nói, trong con ngươi tinh mang lấp lóe.
Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham trong con ngươi mang theo một ít nước mắt.
Hắn hối hận. tại sao lần thứ nhất thời điểm không nhịn được, hiện tại được rồi, hoàn toàn bị cái này thái tử cho bắt bí, cái này sau còn không biết muốn diễn biến thành cái quỷ gì dáng vẻ.
Ai, khó,
khó a, vừa đã lên thuyền giặc muốn lại xuống thuyền gian nan làm sao, thử sự cổ nan toàn, bản soái cái gì cũng không biết, bản soái chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, đừng cái gì đều nghe người đáng tin nhà, đến thời điểm bị lừa cũng không biết. Trận chiến này sau khi, bản soái liền sẽ tự mình trở về Nam An, sau này việc bản soái cũng không muốn quản, đến thời điểm ta sẽ ở vương thượng trước mặt trực tiếp xin nghỉ cáo lão về quê. Thái tử điện hạ, ngươi tự lo lấy đi. Nam An nguyên soái Hồ Duyên Nham hiện tại trực tiếp không cố gắng, nói xong trực tiếp là ở chỗ đó bắt đầu bãi sắc mặt, ngược lại liền rất khó chịu dáng vẻ. Nam An thái tử Tiêu Ô Cốt giờ khắc này ngoài cười nhưng trong không cười, căn bản không phản đối. Đại tướng quân đừng nóng giận a, nhiều đánh một ít chuyện a, làm sao đến mức này a, đại tướng quân bình tĩnh cho ta. Đại tướng quân, chúng ta thật vất vả mới hòa làm một thể, ngươi cảm thấy cho ta gặp dễ dàng như vậy liền đem ngươi buông tha sao? Đại tướng quân, ngươi phạm là động động não cũng biết ta, trước ngươi cũng nói rồi, ta đây là thuyền giặc.
Sách,
lên thuyền giặc dễ dàng, dưới thuyền giặc khó a. Nam An thái tử Tiêu Ô Cốt một mặt cười đùa nói. Chương 288, tuyển sử phùng sinh. Nhìn Tiêu Ô Cốt tấm kia tiểu nhân đắc chí khuôn mặt, Nam An nguyên soái Hồ Duyên Nham tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Cái tên này, thật sự rất cáu người. Này cờ mờ nở, không phải là cậu vật sao?
A,
ngươi cái quái gì vậy là so với cho còn muốn cậu a? Trong xương đê hèn, trực tiếp biểu lộ ra. Ngươi tên như vậy thật muốn là trở thành vua Nam An, Nam An nhất định thất bại thảm hại, thậm chí cũng bị diệt quốc. Vì là quân vương giả, nếu không hành vương đạo, chỉ biết tính toán những này âm mưu quỷ kế, làm sao có thể đi được lâu dài?
Hiển nhiên,
không được,
tuyệt không hành,
còn kém,
quá nhiều quá nhiều.
Cái này thái tử, căn bản là không thích hợp làm Nam Man tương lai chi quân vương. Điểm này Hồ Duyên Nham rõ ràng trong lòng. Vì là Nam Man ngàn năm vạn năm lâu dài kế, hiện tại trực tiếp một đao đem cái tên này chém chết thực là tốt nhất. Chí ít từ đó sau khi lời nói, thì sẽ không lại có thêm bất kỳ liên lụy. Như vậy cậu vật ở lại chỗ này, rõ ràng liền là kẻ gây họa. Loại rác rưởi này, nên nát tan,
trực tiếp xóa bỏ.
Như vậy ý thức, mãnh liệt như gió. Hồ Duyên Nham trong lòng rung chuyển hồi lâu. Thậm chí, hắn một đôi tay đã đặt ở bội kiếm bên hông lên. Hắn muốn động thủ, thế nhưng không dám động thủ. Đến cùng chính là Nam Man hy sinh bản thân, vì là Hồ Diên gia đưa tới diệt tộc thai họa hoạn, vẫn là ích kỷ một ít, được chăng hay chớ, hay là có thể bảo toàn một nhà già trẻ, trung quy, hay là muốn hướng về hiện thực túi đầu không phải sao? Lại như là trước mắt như vậy, không ngừng mà túi đầu. Hồ Duyên Nham không nói lời nào, đi tới xa xa, mắt không gặp tâm không phiền. Quân đội quyền chỉ huy, hắn cũng không muốn. Đây chính là cái tử cục, muốn bảo toàn tự mình, bảo toàn hắn Hồ Diên gia một nhà già trẻ lời nói, hiện tại quan trọng nhất chính là muốn rời xa cái này đại vòng xoáy.
Thoát đi,
mau mau thoát đi.
Thâm tư sơ định, bước chân
càng cấp tốc chút. Nhìn Hồ Duyên Nham bóng lưng, Nam An thái tử Tiêu Ô Cốt trên mặt lộ ra một vẻ xem thường cười gằn.
Liên này,
thử, còn muốn cùng ta so đấu cái gì?
Ngươi xứng không?
Ngươi có tư cách này sao?
Từng phút giây,
trực tiếp bắt bí,
nhường ngươi khó chịu, nhường ngươi tuyệt vọng.
Như vậy, mới thật ngưỡng ấy. Vừa nghĩ tới đó, có thể không hãy cùng kích động lên.
Hiệu quả,
rõ ràng đến cực điểm.
Nôn nóng,
kéo dài không ngừng theo nôn nóng lên.
Ngươi biết lừa dối ta hạ chẳng sao?
Ta sẽ đem trên người mỗi một miếng thịt đều cắt xuống,
sau đó đều xoa muối ăn,
sau đó sẽ từng điểm một cho ăn cho ngươi.
Cảnh tượng đó rất kích thích chứ,
muốn trải nghiệm sao?
Ha 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 ha.
Nam An thái tử Tiêu Ô Cốt trực tiếp đem Triệu Lâm áp bức tại người dưới, giờ khắc này hung ngược tư thái trực tiếp biểu lộ ra, trong con ngươi phảng phất có từng đạo ánh sáng màu đen ở bạo phát,
kéo dài bạo phát.
Giờ khắc này Triệu Lâm thậm chí có thể cảm nhận được cái này Nam An thái tử Tiêu Ô Cốt cái kia ồ ồ hơi thở đập ở trên mặt, không thể giải thích được địa cảm thấy buồn nôn.
Triệu Lâm tâm lần thứ hai theo nhảy lên,
hắn căng thẳng,
hắn hoảng sợ,
hắn không có việc gì,
toàn thân hắn run,
bỏ mạng đuổi đánh cảm, lần thứ hai tăng mạnh.
Ta,
thái tử điện hạ, nô tài
chính là ngài một con chó,
run rế còn muốn sống,
huống hồ là nô tài nghi.
Ta biết một khi ta lừa dối thái tử điện hạ, ta khẳng định là chắc chắn phải chết,
điểm này là không thể nghi ngờ.
Ta toàn hiểu,
ta biết hậu quả, vì lẽ đó ta liền lại không dám a.
Ta
hiện tại nói tới những này tuyệt đối đều là phát ra từ phỉ phi lời nói thật.
Thái tử điện hạ, xin mời tin tưởng ngài trung thành nhất con chó tử đi.
Thái tử điện hạ.
Ầm
ầm ầm ầm.
Triệu Lâm giờ khắc này bị Tiêu Ô Cốt đè lên, hắn khẳng định là không thể giật đầu. Vì lẽ đó hắn không ngừng dùng sau gáy của chính mình va chạm mặt đất. Lập tức theo phát sinh từng đạo tiếng vang. Giờ khắc này Triệu Lâm đã hoàn toàn không có gì lo sợ.
Sợ cái gì?
Không tồn tại.
Ngay sau đó, ý thức lên không.
Nổ.
Trực tiếp nổ.
Kích thích địa một nhóm.
Cảm xúc mãnh liệt vô hạn.
Sau gáy vị trí truyền đến đau nhức để Triệu Lâm cảm thấy có chút hoảng hốt, thế nhưng cũng làm cho hắn càng kiên định ý nghĩ của chính mình.
Thiết không thể.
Lang thang.
Nhất định phải ổn.
Tiếp tục ổn.
Nam An thái tử Tiêu Ô Cốt có lẽ có như vậy điểm trẻ con miệng còn hôi sữa, nhưng còn không đến mức là cái kẻ ngu si.
Tối thiểu, một ít cơ sở sức phán đoán hắn vẫn là biết đến.
Giờ khắc này, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vẻ vẻ ngờ vực.
Ánh mắt im lặng lấp lóe.
Tâm tư từ ngổn ngang.
Ý nghĩ cũng theo bắt đầu tăng lên.
Đứng ở trên góc độ của hắn, cái này Triệu Lâm là không có vấn đề gì.
Thẩm tra cơ bản quá.
Người tham sống sợ chết, tại đây dạng áp lực nặng nề dưới, làm sao có khả năng còn gắng giữ tỉnh táo?
Không thể, tuyệt đối không thể. Nói cách khác, hắn hiện tại trực tiếp kẹt lại ý thức, kẹt lại tiết tấu, kẹt lại tất cả. Rất tốt. Tạm thời, tin tưởng ngươi lần này. Chỉ cần ngươi có thể giúp bản thái tử thúc đẩy giết chết Tiêu Yến Yến một chuyện, bản thái tử tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Chờ bản thái tử làm chủ đại yến, thành vì thiên hạ cộng chủ thời điểm, ngươi chính là bản thái tử tể tướng. Vinh hoa phú quý, hưởng dụng bất tận. Nếu là có nhu cầu gì bản thái tử hỗ trợ, không nên khách khí. Bản thái tử gặp để bọn họ lui binh. Ngươi đi về trước đi, không nên bị các ngươi người phát hiện. Mặc kệ ngươi làm cái gì, cũng không đáng kể. Bản thái tử chỉ có một mục đích, vậy thì là giết chết Tiêu Yến Yến. Biết chưa? A. Bản thái tử hỏi ngươi, biết không? Cùng loạn tiếng gầm gừ theo truyền đến, quanh thân không gian bỗng nhiên theo bắt đầu run rẩy. Đột nhiên, làm cho người ta một loại sâu trong nội tâm thậm chí còn sâu trong linh hồn cảm giác đột ngột. Triệu Lâm run cầm cập một hồi, môi dĩ nhiên trắng bệch, màu trắng nước bọt chính đang không ngừng hướng về bên ngoài chảy xuôi mà ra. Hắn giờ phút này, cả người run rẩy. Biết, biết rồi thái tử điện hạ. Nô tài, nô mới khẳng định gặp dựa theo ngài nói đi làm. Tuyệt đối, tuyệt đối không dám có chút lười biếng. Nô tài vậy thì đi. Vậy thì đi, lập tức đi. Thì thầm thầm tiếng hoảng sợ theo truyền đến, hàm răng điên cuồng run lên. Lập tức đung đưa đầu, cả người ý thức triệt để nắm bắt không được. Quá khó khăn, thậm chí là tuyệt vọng. Lại một lần trở về từ coi chết. Triệu Lâm khắp toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn giờ phút này chỉ biết không ngừng mà đi đánh bệnh sốt rét, còn hắn động tác hiện tại đã không có, hoàn toàn không có. Loại kia sợ hãi ý thức đều sắp phải đem hắn trực tiếp xé rách. Tan nát cõi lòng ý thức, quá thống khổ. Rơi vào đến tuyệt vọng bên trong, không thể tự kiềm chế. Môi giận nước, nôn mửa dục vọng có vẻ càng mãnh liệt. Này một làn sóng, thật sự thật khó chịu. Có điều, trở về từ coi chết, đây chính là to lớn nhất kinh hỉ. Triệu Lâm kéo thân thể tàn phế, bắt đầu hướng về trấn Nam quân phương hướng đi tới. Một bước một lảo đảo. Ta tuy tham sống sợ chết, thế nhưng ta việc làm, phải làm cũng coi như là cái đại yến người chứ. Ta chi hai chân không có đầu gối, ta chi lưng không có ngưng nên, thế nhưng ta việc làm, sát thực cứu vớt mấy vạn đại yến tướng sĩ a. Chương 289, lấy thân đỡ kiếm. Trấn Nam quân thiên tướng Triệu Lâm lệ mục. Hắn ở tự mình chữa tình. Hắn cũng không biết chính mình bị cái kia Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt đặt ở dưới thân dùng dao đến cái cổ thời điểm hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Muốn đại yến, muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình, hay hoặc là đơn thuần chỉ là vì nhiệm vụ. Triệu Lâm thừa nhận, hắn vô số lần muốn thổ lộ chân tướng. Hắn suýt chút nữa liền băng huyết tại chỗ. Vào lúc ấy, đến cùng ai mới có thể chịu đựng được? Cũng còn tốt, cũng còn tốt đến cuối cùng, tất cả vỡ ở. Ta chi xương mềm, xúc liền đại yến mấy vạn tướng sĩ chi sinh tồn. Vị kia vệ hải đại soái bong bong thiết cốt, nhưng là chôn vùi bọn họ tươi sống sinh mệnh. Thế nhân có thể xem thường ta Triệu Lâm, bởi vì bọn họ sẽ không so với ta Triệu Lâm mềm yếu. Thế nhưng hắn vệ hải không có tư cách. Triệu Lâm tâm cảnh phát sinh trọng đại chuyển biến, nội tâm tình tự không ngừng thay đổi. Từ từ, thâm thúy bên trong, chờ đã. Ngay ở Triệu Lâm trong lòng có vô cùng lý tưởng hào hùng thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một thanh âm. Cái kia chết tiệt. Đặc biệt thanh âm quen thuộc truyền đến sau khi, Triệu Lâm trực tiếp liền căng thẳng. Sắc mặt run, tiếng hít thở gấp gáp, ánh mắt lấp lóe, nuốt nước bọt tư thái có vẻ đặc biệt chân thực. Lại tới, sẽ không là bị hắn phát hiện cái gì. Sau đó cái tên này hối hận rồi. Dù sao mình vừa mới cái kia lui binh cớ xác thực rất thấp kém. Thái tử điện hạ, ngài còn có dặn dò gì sao? Triệu Lâm cúi đầu, kéo dài định ngọn. Ừm, ta đột nhiên nhớ tới đến, ngươi liền như thế trở lại, không quá an toàn. Như vậy đi, ta phái hai cái Nam Man dũng sĩ hóa trang thành các ngươi Trấn Nam quân binh sĩ dáng vẻ, cùng ngươi đồng thời trở lại. Như vậy, liền an toàn. Yên tâm, ngươi không cần phải sợ bọn họ gặp bại lộ ngươi. Bọn họ đều là tử sĩ. Hiện tại dù cho là để bọn họ tự sát, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Gần như, liền như vậy. Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt nhíu mày, vừa nói chuyện, trên mặt cười gằn, càng hơn nhiều. Này một làn sóng, liền rất thực sự. Tiết tấu cũng rất an ổn. A, Triệu Lâm trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Cái gì bảo vệ mình? Này không phải vô nghĩa sao? Như thế vô nghĩa sự tình, làm sao sẽ phát sinh ở trên người mình? Chuyện này. Thí, khủng bố như vậy. Trong lòng, không thể giải thích được động đất chiến mười phần. Thâm tư, càng phức tạp. Tiết tấu cũng không yên ổn. Này không phải là phái tới giám thị chính mình sao? Phàm là chính mình có nửa điểm không đúng lắm, e sợ hai người này tử sĩ đều muốn trực tiếp cho mình đến một đao chứ. Thiếp thân bảo vệ, thiếp thân giam cầm. Làm sao? Ngươi không vui? Hả? Nói như vậy lên, ngươi còn có một chút hắn, dị dạng ý nghĩ. Ta có thể. Như thế lý giải sao? Tiếng hừ lạnh từ từ truyền đến, áp chế cảm từ từ mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, Nam Man thái tử cái kia ván độc thanh âm từ từ xuyên cốt mà qua, nhường ngươi ván niệm bay tán loạn. Chuyện này, a này, nhảy ra đây. Không, không phải không phải. Thái tử điện hạ ngài có thể ngàn vạn, tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Nếu như hai vị này tráng sĩ có thể theo ta đương nhiên tốt nhất, ta cũng có thể nhiều hai người trợ giúp. Nô tài đang lo ở Trấn Nam quân bên trong không có cái gì thích hợp giúp đỡ nghi. Chính là hai vị này đều là khuôn mặt mới, nô tài chủ yếu là sợ bọn họ chờ ở bên cạnh ta lời nói sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Thiên tướng Triệu Lâm cúi đầu không lưng. Giờ khắc này vừa nói chuyện, thần thái vẻ mặt cái gì đều càng định nọt. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Dĩ nhiên như vậy, không cho phép nửa điểm ngoài ý muốn. Giờ khắc này, tâm tư nhất định phải vỡ trụ. Vỡ trụ. Ổn. Mới là vị thứ nhất. Hoài nghi. Ha ha. Yên tâm đi, bọn họ đều sẽ chú ý che giấu mình. bọn họ đều là trải qua đặc huấn, có thể rất tốt mà cùng các ngươi hiến người dung hợp lại cùng nhau. Được rồi, nếu ngươi cũng không có ý kiến lời nói, vậy các ngươi liền mau đi đi.
Ừm.
Đi sớm về sớm, đừng làm cho bản thái tử chờ quá lâu. Bản thái tử nhẫn lại, cũng là có hạn độ. Âm trầm thanh âm từ từ truyền đến, trong con ngươi tinh mang bắn mạnh. Lúc này giờ khắc này, tâm tình nhảy nhót, ý thức dâng trào. Như vậy, càng biểu lộ ra ra nội tâm chi bất thiết.
Vâng.
Là, hết thảy đều nghe theo thái tử điện hạ sắp xếp. Thái tử điện hạ ngài đối với nô tài đúng là quá tốt rồi. Nô tài hy vọng tương lai thái tử điện hạ làm chủ trung nguyên thời điểm có thể ngàn vạn không thể quên nô tài a.
Linh ngọn, thấp kém.
Những này đều không là vấn đề. Vấn đề là có thể bảo mệnh. Giờ khắc này hay là áp chế tâm tính chút. Thế nhưng chỉ cần có thể giữ được tính mạng, làm sao đến mức muốn lưu ý những này lùng ta lung tung đây? Làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này?
Từ từ, rất tự nhiên, cũng liền theo bật cười.
Bình tĩnh, thản nhiên, tâm thái hài lòng.
Bài chính tâm thái, mới có thể không đoạn điệu tiến lên, phấn đấu.
Triệu Lâm rốt cục bước lên đường về. Chỉ là mỗi đi trở về một bước, hắn liền cảm giác chân của mình bộ càng nặng nề. Ngay sau đó, không khỏi đã nghĩ theo than thở một tiếng.
Quá khó khăn.
Trong lòng, nôn nóng bất an. Sau lưng hai người này, nam man tử sĩ bất cứ lúc nào đều có thể muốn hắn mệnh. Triệu Lâm từng bước một mà tiến vào trấn Nam quân trại tân binh bên trong. Sau đó cắn răng, đi tìm trại tân binh tướng quân Từ Thịnh. Sau lưng cái kia hai đạo sắc bén ánh mắt lại như là một đám lửa như thế, giờ khắc này chính đang điên cuồng ở sau lưng mình tiêu đốt. Bức thiết địa tiêu đốt. Tiêu đốt đến mức tận cùng, làm cho người ta một loại cực bức thiết áp lực.
Tâm tình,
sốt ruột,
ý thức tản mạn,
bước chân
càng không biết làm sao hành động rồi.
Khó,
khó hơn lên trời xanh.
Giờ khắc này, chịu không nổi thổ thức.
Từ Thịnh nhìn thấy Triệu Lâm, Triệu Lâm cũng nhìn thấy Từ Thịnh.
Từ Thịnh bên cạnh, vệ thanh cùng Hoắc Khứ bệnh chính đang bảo vệ.
Người rốt cục trở về.
Không nghĩ đến ngươi việc làm lại có như thế kỳ diệu.
Từ Thịnh vô cùng phấn khởi mà đi lên trước, chưa kịp đến hắn nói xong, đột nhiên, sau lưng cái kia hai cái ngụy trang nam man tử sĩ đột nhiên gây khó khăn. Ngay sau đó bay thẳng đến thiên tướng Triệu Lâm phía sau lưng đâm lại đây.
Mạng ta xong rồi.
Triệu Lâm trong lòng âm thầm thở dài, giờ khắc này hắn dĩ nhiên không cảm giác được việc gì hy vọng.
Ngội, cũng đã tê dần.
Ngay sau đó, liền trực tiếp thân rơi vào tử vong bên trong không thể tự kiểm chế đi.
Muốn chết.
Từ Thịnh nhìn thấy hai cái vị trí này nam man tử sĩ đột nhiên gây khó khăn, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng giờ khắc này bữa lớn không tại người một bên, hắn cũng không tốt ngăn cản. Ngay sau đó trực tiếp đem Triệu Lâm kéo vào trong ngực, chợt Từ Thịnh đem phía sau lưng bạo lộ ra. Tuy rằng Từ Thịnh động tác đã rất nhanh rồi, thế nhưng hai người này nam man tử sĩ tốc độ hiển nhiên cũng không chậm. Ngay sau đó, sáng loáng binh khí làm người khủng hoảng mười phần. Lúc này giờ khắc này sợ hãi tâm ý, càng cùng ai nói.
Xoẹt xoẹt,
xoẹt xoẹt.
Lưỡi kiếm vào máu thịt.
A
a.
Người trước tiếng kêu là Triệu Lâm phát ra, là bị Từ Thịnh ôm vào trong ngực, bị dọa đến gọi ra tiếng. Mà Từ Thịnh nhưng là bởi vì đau nhức thất thanh. Hai thanh kiếm đồng thời đâm vào Từ Thịnh lưng.
Đột nhiên, máu tươi tràn lan.
Chương 290, Triệu Lâm giải thích.
Thiết kiếm vào thịt, dù cho xem Từ Thịnh như vậy ngạnh hán cũng không khỏi cho mày.
Tướng quân,
tướng quân.
Vệ thanh cùng Hoắc Khứ bệnh trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc sốt sắng, lập tức vội vã chạy vội tiến lên, trong con ngươi nhiều hơn một chút vẻ bực tức. Ngay sau đó một người một cái thích khách, trực tiếp dùng tay vặn gãy cổ của bọn họ. Hai cái ngụy trang thành trấn Nam quân binh sĩ nam man tử sĩ, trong khoảnh khắc mất mạng.
A
a a. Bị Từ Thịnh ôm vào trong ngực bảo vệ lại đến thiên tướng Triệu Lâm bởi vì chịu đựng to lớn kích thích, giờ khắc này không khỏi tiếp tục gào thét.
Đừng tê ở. Chúng kiếm chính là Từ Thịnh tướng quân lại không phải ngươi.
Hào tiết gì?
Tiếng hừ lạnh theo truyền đến, Hoắc Khứ bệnh trừng mắt Triệu Lâm nói.
Hoắc Khứ bệnh xưa nay xem cái này tham sống sợ chết thiên tướng Triệu Lâm có chút khó chịu.
Từ Thịnh tướng quân xưa nay là Hoắc Khứ bệnh kính trọng người.
Bây giờ nhìn đến chính mình kính trọng người làm rồi cứu viện Triệu Lâm người như thế gánh vác hai kiếm, vì lẽ đó này thái độ rất tự nhiên còn kém rất nhiều.
Hoắc Khứ bệnh,
không thể không lễ.
Triệu Lâm thiên tướng, là ta trại tân binh 30,000 tướng sĩ ân nhân.
Hô.
Triệu Lâm thiên tướng, xin nhận ta Từ Thịnh cúi đầu.
Từ Thịnh sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên.
Ngay sau đó vừa nói chuyện, lập tức run run rẩy rẩy địa liền muốn quỳ rạp dưới đất, trên mặt vẻ kiên định lộ rõ trên mặt.
Ngay sau đó, có một luồng rất cường liệt sức mạnh thúc đẩy ngươi, không ngừng hướng về tiến lên đi.
Từ Thịnh quỳ một chân trên đất, nhẫn nhịn đau nhức quay về Triệu Lâm quỳ lại nói:
"Từ Thịnh tướng quân,
làm sao đến mức này?
Xin đứng lên,
mau mời lên."
"Từ Thịnh tướng quân, thiết không thể như này.
Ta làm chuyện nhỏ này,
đáng là gì?
Nơi nào so với được với các ngươi ở trên chiến trường đao thật súng thật địa huyết chiến?
Hơn nữa
lần này ở Nam Man trong quân doanh, ta
đã ném mất là một cái đại yến người sở hữu tôn nghiêm cùng cốt khí.
Ta là đại yến sỉ nhục.
Ta là đại yến sỉ nhục a.
Ta quay về Nam Man thái tử tự gọi nô tài.
Như vậy điệu thấp kém.
Thấp kém.
Cười khổ tới cực điểm.
Thiên tướng Triệu Lâm vừa nói chuyện, một bên điên cuồng đung đưa đầu.
Vốn là, hắn cũng cho là mình không muốn cái ra mặt, chỉ quan tâm chính mình, trong lòng chỉ có chính mình tư lợi.
Nhưng là cùng Từ Thịnh người như vậy tiếp xúc địa lâu, Triệu Lâm cảm giác tâm tình của chính mình cũng theo phát sinh một chút chuyển biến.
Những này chuyển biến,
quá mức trực tiếp.
Trong lúc nhất thời, cả người ý thức chìm đắm trong này không thể tự kiềm chế.
Từ Thịnh tướng quân, cương trực công chính.
Vì nước, có thể quên khu.
Vì là dân, có thể liều mình.
Lần này càng là không tiếc lấy thân thể bằng máu thịt của chính mình giúp mình đỡ một đòn chí mạng.
Có thể nói, Từ Thịnh tướng quân chính là hắn ân nhân cứu mạng.
Hắn vào rất có thể để ân nhân cứu mạng của mình đến quỷ sát chính mình đây.
Thế gian này, nào có đạo lý như vậy?
Đạo lý khẳng định là không có.
Lúc này giờ khắc này, trên mặt quật cường vẻ lộ rõ trên mặt.
Trong con ngươi, vô hạn tinh mang lấp lóe. Triệu Lâm hai đầu gối cũng đã quỳ xuống đất. Theo sát, Triệu Lâm đem cái trán nặng nề dập lên mặt đất trên. Ầm. Đột nhiên phát sinh vang động, mặt đất vì đó chấn động. Cùng một đám chính nghĩa người ở lại cùng nhau, người coi như là sẽ không thay đổi đến chính nghĩa, thế nhưng tối thiểu sẽ không so với trước còn muốn có nạn. Ngậy. Hai vị tướng quân, nếu không thì các ngươi vẫn là đứng lên đi. Lẫn nhau quỷ, cũng không quá thật. Hơn nữa thừa dịp Nam Man quân cơ hội rút lui, chúng ta cần mau mau rút đi đi rồi. Thiết không thể ở đây lại tiếp tục trì hoãn. Vệ Thanh ở một bên nhắc nhở. Trước mắt nói tóm lại tình thế vẫn không có như vậy an ổn. Nói đến ngược lại cũng đúng là. Triệu Lâm tướng quân, mau mau xin đứng lên, chúng ta mau mau rút đi nơi này. Triệu Lâm tướng quân, nói đi nói lại, lần này ngươi đến tuột cùng là nói như thế nào phục Nam Man thái tử cùng Nam Man nguyên soái? Bọn họ lại dễ dàng lui binh. Không biết Triệu Lâm tướng quân dùng là cái gì lý do. Trại Tân binh tướng quân Từ Thịnh ánh mắt hơi vung lên. Giờ khắc này vừa nói chuyện, trên mặt không khỏi lộ ra dị dạng vẻ mặt. Từ mỗi cái góc độ đến xem, đều rất huyền diệu. Ha ha, ta nơi nào sẽ cái gì lý do a? Lúc đó ta đều dọa sợ, không sợ các ngươi chuyện cười ta, lúc đó cái kia lưỡi dao gác ở trên cổ ta thời điểm, ta càng không khống chế. Chỉ là sau đó nghĩ vỏ đã mẹ không sợ rơi, liền biên soạn ra một bộ lời giải thích nói các ngươi những này binh mã đều là muốn chu diệt Yến Yến công chúa binh mã, mà hiện tại Yến Yến công chúa đã cùng Vệ Hải đại soái như keo như sơn, bởi vì các ngươi nếu muốn giết Yến Yến công chúa, vì lẽ đó Vệ Hải đại soái xem các ngươi khó chịu, để cho các ngươi đi ra làm con cờ thí. Nếu như Nam Man quân đội đem bọn ngươi đều chu diệt, cái kia Yến Yến công chúa liền có thể kéo dài sống sót. Như vậy, cái kia Nam Man thái tử mới ý động. Lúc đó cái kia Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham thực luôn luôn ham muốn giết ta, may cái kia Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt cảm thấy cho ta còn có giá trị lợi dụng, cho nên mới lựa chọn cùng Nam Man nguyên soái Hồ Duyên Nham làm lộn tung lên, sau đó bảo vệ ta. Ai? Nói là cựu tử nhất sinh, cũng không quá đáng a. Lúc đó tình cảnh đó, đúng là cũng lại không muốn nhớ lại. Cái kia Nam Man thái tử rõ ràng chính là cái trừng mắt tất báo tính tình, nếu như cho hắn biết ta lừa dối hắn, còn không biết phải đem ta thế nào hành hạ đến chết nghi. Tiếng lầm bầm theo truyền đến. Giờ khắc này Thiên tướng Triệu Lâm vừa nói chuyện, lập tức từ rơi vào đến từng trận trong hồi ức. Càng hồi ức, càng ngày càng địa cảm thấy sợ hãi bất an. Giờ khắc này Từ Thịnh, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh ba người lại như là đang nghe cố sự gặp như thế. Từng người hai mặt nhìn nhau. Ba người đều nghe không hiểu. Này đều là gì đó logic? Đều nghe không hiểu. Thiên tướng Triệu Lâm há miệng, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Mệnh. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn nghe không hiểu. Chuyện này, đây rốt cuộc đều là gì đó logic? Này Yến Yến công chúa không phải Nam Man công chúa điện hạ sao? Những này Nam Man người phát động chiến tranh cơ không phải là nói trấn Nam quân cướp giật đi rồi này Nam Man Yến Yến công chúa sao? Bọn họ quy mô lớn xâm lấn mục đích không phải là muốn đem Yến Yến công chúa tìm trở về sao? Hiện tại cái này Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt tại sao lại muốn chu diệt này Yến Yến công chúa? Từ Thịnh nói, lông mày càng khắc sâu điệu nhân lại. Giờ khắc này ngọ nguyệt môi, than thở sâu sắc, tiết tấu càng ngày càng không yên ổn. Thật luận a, này đều cái gì cùng cái gì? Triệu Lâm thiên tướng, lẽ nào này Nam Man thái tử cùng Nam Man Yến Yến công chúa quan hệ không hòa thuận, thậm chí là kẻ thù sống còn, có thể dẫn đến hai huynh muội triển khai sinh tử báo thù, cũng chỉ có này vương quyền. Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt không nhịn được theo lóe lóe. Hắn tự nhiên là biết này Nam Man Yến Yến công chúa hiện nay ở nơi nào. Trước bệ hạ thậm chí còn cầm này Nam Man công chúa tín vật cho hắn, trợ lực nàng tránh thoát một kiếp. Này Nam Man công chúa ở đâu là trấn Nam quân đại soái Vệ Hải cướp giật đi, rõ ràng chính là bệ hạ sai người mang đi. Bệ hạ mưu trí hoa cách cục, khủng bố như vậy. Chương 291, đế hậu không hòa thuận. Vệ Thanh nghĩ đến đây, sâu trong nội tâm đối với Phương Vũ ý kính nể chính đang không hạn chế tăng lên bên trong. Tâm hướng tới, hết thảy đều trở nên có chút không giống. Vệ Thanh giáo ý kiến giải quả thực không bình thường, lại có thể đoán được tầng này. Sắp thực như vậy, Thiên tướng Triệu Lâm chờ gật gù tán dương nói: "Vương quyền tranh chấp, vương vị chi đoạt. Này một cái công chúa một cái thái tử, đoạt cái gì vương vị? Lại không phải vương tử cùng thái tử." Từ Thịnh cau mày, trên mặt lộ ra dị dạng vẻ mặt. Ngược lại hiện tại chính là có chút không nghĩ ra. Cùng bình thường tư duy tóm lại là không giống nhau lắm. Trước ta cũng cảm thấy kỳ quái, sau đó ta mới biết được, này vua Nam Man tính nết táo bạo, đối với người nào đều đặc biệt bạo ngược, dù cho là đối xử con trai ruột của mình, cũng chính là cái kia Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt cũng như thế. Thế nhưng này vua Nam Man chỉ có sủng ái cái này Yến Yến công chúa. Thậm chí trước mặt mọi người đã nói, bản vương trăm năm sau, Yến Yến có thể vương chi. Vì lẽ đó cái này Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt đã sớm đối với cái này Nam Man công chúa Tiêu Yến Yến hận thấu xương. Chỉ có điều ở Nam Man lời nói, hắn không dễ động thủ, hơn nữa phàm là lộ ra chút dấu vết lời nói, hắn liền một con đường chết. Hiện tại cái này Nam Man công chúa Tiêu Yến Yến không phải là bị cướp giật đến ta đại yến sao? Vì lẽ đó hắn liền bắt đầu động ý đồ xấu, muốn dựa vào chúng ta đại yến tay giết chết cái này Tiêu Yến Yến. Như vậy hắn cũng sẽ không có cái gì trách nhiệm, hắn thái tử vị trí liền an ổn. Ta cũng chính là dựa vào cái này Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt đối với chuyện này chấp mê, cho nên mới có thể nhiều lần lựa cho hắn. Hắn đến hiện tại còn tưởng rằng này Nam Man công chúa Tiêu Yến Yến còn ở chúng ta trấn Nam quân bên trong nghi. Nói là cái gì đã từng có người phóng tới cái này Yến Yến công chúa tín vật đến hắn trong quân doanh. Lung ta lung tung, cũng không biết là thật sự hay là giả. Loại này lừa dối sự tình, có thể một có thể hai không thể ba. Lần sau nếu như lại lừa dối lời nói, khả năng liền dao động có điều đi tới. Nếu như bị người này cho bắt bí, trên căn bản đó là một con đường chết. Cái này Nam Man thái tử Tiêu Ô Cốt chính là cái ác ma. Thiên tướng Triệu Lâm hít sâu một hơi, giờ khắc này nghĩ đến chính mình trước những người trải qua, lập tức không nhịn được theo điên cuồng nuốt nước bọt. Thật xuất sắng. Cả người đều đang phát run. Chuyện này, làm sao có thể chịu nổi? Tâm thái cái gì, cũng đều nằm ở tuyệt đối ngổn ngang trạng thái.
chuyện cũ không thể truy, cũng không thể đi hồi ức. Càng hồi ức, liền càng ngày càng địa cảm thấy khủng bố dị thường. Thì ra là như vậy. Triệu Lâm thiên tướng, ngươi bị khổ.
Ai?
Chuyện lúc trước nhất định phải xin lỗi ngươi, như vậy oan uổng cho ngươi. Hiện tại nhớ tới chỉ có vô cùng vô tận hối hận. Từ Thịnh là cái rộng rãi người, giờ khắc này có quân y ở phía sau cho hắn xử trí thương thế, thế nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn cùng Triệu Lâm trong lúc đó trò chuyện. Máu thịt bay tán loạn, máu me đồng địa, Từ Thịnh cũng là mặt không biến sắc. Đây mới thực sự là đại trượng phu. Thiên tướng Triệu Lâm giờ khắc này một bên nhìn, không khỏi theo thán phục lên tiếng. Triệu Lâm dự suy nghĩ một chút, nếu như mình gánh vác hai kiếm, sợ là sớm đã bắt đầu kêu cha gọi mẹ chứ. Còn có thể nơi này nhẹ như mây gió địa đàm luận những này. Mình làm không tới sự tình, người bên ngoài làm được, vì lẽ đó ngươi mới gặp cảm thấy đầy đủ chấn động, đầy đủ kính nể. Đợi được thời gian từ từ tiêu hao, Nam Man đại quân cũng chưa từng khởi xướng làn sóng thứ hai thế tiến công. Trại tân binh ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi, trực tiếp xuất phát rút đi. Lần này, chỉ ít bảo vệ trại tân binh chủ lực chưa từng bị tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại muốn đi tìm đại bộ đội. Đại yến, hoàng cung. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương ở bên ngoài cầu kiến. Hoàng hậu nương nương đã đứng hơn nửa cái cách giờ. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương còn mang bầu tại người. Cận thị vương trực túi đầu, ở một bên nhẹ giọng nói. Giờ khắc này, nửa câu nói không dám nhiều lời. Trước mắt bệ hạ, long uy không ngừng, ai chịu nổi? Đế hậu trong lúc đó, hiện tại diễn sinh mâu thuẫn, người bên ngoài tự nhiên không dám nhiều lời. Đặt ở dĩ vãng lời nói, hoàng hậu đến rồi, bệ hạ nhất định phải mừng rỡ như điên địa ra đi nên đón. Chớ nói chi là hiện tại hoàng hậu còn đang có thai. Vương trực còn nhớ lúc trước bệ hạ mới vừa biết hoàng hậu nương nương mang thai thời điểm mừng rỡ. Vào lúc ấy, bệ hạ sung sướng địa lại như đứa bé như thế. Vừa mới qua đi bao lâu, đã nhưng mà toàn diện biến xoay chuyển sao? Thay đổi, hoàn toàn theo thay đổi. Ngay sau đó, không khỏi theo thổn thức đến cực điểm. Chứ nói nhiều, yên lặng mà giấu ở đáy lòng, không nói được cũng nói không rõ. Vương trực hiện tại cũng chỉ có thể thông qua nói bóng gió phương thức tới nhắc nhở một hồi bệ hạ. Đế hậu trong lúc đó coi như có mâu thuẫn, thế nhưng hoàng hậu nương nương trong bụng hải tử là vô tội à? Phương Vũ chính đang phê chữa tấu chương, giờ khắc này không thể giải thích được địa cảm thấy tâm tư buồn bực. Phê chữa tấu chương tâm tình cũng chênh lệch rất nhiều. Từ lần trước ở trường nhạc cung bên trong chứng kiến đến hoàng hậu Hoắc Văn Thấm mất hứng biểu hiện sau khi, Phương Vũ liền vẫn chưa từng đến xem qua nàng. Mang thai lại có làm sao? Phương Vũ sát thực liền kìm nén khẩu khí, vẫn không đi. Lúc đó Phương Vũ quả thật rất muốn cẩn thận mà đối xử mang thai hoàng hậu, nhưng là nàng đây, nhưng là không phân tốt xấu, muốn đứng ở nàng cha, tể tướng Hoắc Quốc phía bên kia. Phương Vũ vẫn cảm thấy phu thê đồng lòng, lợi đồng lòng. Chỉ tiếc, vẫn là chênh lệch như vậy điểm tư vị, làm cho nàng về trường nhạc cung. Chẳng có chính vụ muốn xử trí, không có thời gian phản ứng nàng. Phương Vũ đạm mạc nói. Phương Vũ hít sâu một hơi, không biết tại sao, trái tim vị trí giờ khắc này lại mơ hồ đau đớn. Bất luận làm sao, hoàng hậu Hoắc Văn Thấm cũng là hắn ở cái này thế giới cái thứ nhất nữ nhân. Quen biết hiểu nhau yêu nhau. Cái kia đoạn tháng ngày đến nay hồi tưởng lại vẫn cứ dư vị vô cùng. Phương Vũ trong tròng mắt từ từ có thêm vẻ mong đợi. Thế nhưng rất nhanh, nay một vệ chờ mong liền bị ánh sáng lạnh lẽo thay thế. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm chạm được hắn điểm mấu chốt. Phương Vũ thậm chí nghĩ tới phế hậu sự tình. Bởi vì hoàng hậu Hoắc Văn Thấm dù sao cũng là tể tướng Hoắc Quốc con gái. Triều đình biến cục sắp bắt đầu, đến thời điểm thành tựu trên triều đường tối ngoan cố tể tướng đảng ắt phải gặp bất ngờ nổi lên làm có dễ. Huống chi hiện tại cái này tể tướng Hoắc Quốc đã cùng Trấn Nam đại kiến quân vệ hải thành lập một chút đồng minh quan hệ. Bọn họ liên thủ, làm tể tướng Hoắc Quốc cùng Trấn Nam đại tướng quân vệ hải liên thủ một khắc đó, cái này tể tướng Hoắc Quốc liền không thể để lại. Phản tâm đã có. Hiện tại sở dĩ không đem thanh trừ, chủ yếu vẫn là không đến lúc đó kỳ. Đến thời điểm thanh lý tể tướng thời điểm, đối với hoàng hậu xử trí như thế nào? Nếu là phế hậu, không thể, không được. Ta hứa hẹn quá nàng, bên trong cung hoàng hậu vị trí vĩnh viễn là nàng. Tuy rằng chúng ta hiện tại có đi ngược lại, thế nhưng nàng tâm vẫn là nhào vào trong trên người. Không thể bởi vì chuyện này liền đem triệt để bỏ qua. Không thể, không thể. Phương Vũ than nhẹ một tiếng, ánh mắt lấp lóe, tâm tư lay động. Hay là có thể trực tiếp lại lập hai cái hoàng hậu, suy yếu bên trong cung hoàng hậu sức ảnh hưởng. Phương Vũ trong lòng không khỏi theo tính toán mở ra. Chương 292, chấm hoàng hậu giảo hoạt. Phương Vũ cảm giác mình vẫn là thiên hướng với loại kia lòng dạ mềm yếu loại hình. Càng là đang đối mặt hậu cung việc trên thì càng là như vậy. Phương Vũ đã từng dò hỏi quá giả hủ ý tứ, giả hủ chỉ nói bốn chữ, tù mâu đoạt tử. Ý tứ chính là đem hoàng hậu Hoắc Văn Thấm giam cầm với lãnh cung bên trong, sau khi chờ hài tử sinh ra được sau khi liền ôm đi, để mẹ con bọn hắn chia lìa. Lời nói như vậy, hoàng hậu không có con trai nối dõi thành tiểu thẻ đánh bạc, cũng là làm ầm ĩ không đứng lên. Lại nói, đều đi đầy đến lãnh cung chúng rồi, còn làm sao làm ầm ĩ? Độc sĩ giả hủ, khủng bố như vậy. Trong ngày thường xem ra rất bình thường, thật muốn là đến lúc mấu chốt, trong nháy mắt liền theo bạo. Trực tiếp thiêu đốt tại chỗ, ai có thể nhận được? Nô tỳ cầu kiến bệ hạ. Nô tỳ cầu kiến bệ hạ. Cửa lần thứ hai truyền đến hoàng hậu Hoắc Văn Thấm âm thanh. Phương Vũ trên mặt không chút biến sắc, thực một trái tim từ lâu nổn ngang. Đứng ở trên góc độ của hắn, thật sự liền không phản đối, thật sự liền một điểm không thèm để ý. Cũng không hẳn vậy, người không phải cây cỏ, thuộc có thể vô tình. Để cho nàng đi vào. Phương Vũ thở ra một ngụm trọc khí, nhẹ giọng nói, trung quy vẫn là nhẹ dạ. Phương Vũ không cách nào làm được như vậy tuyệt tình, chí ít còn có hài tử. Tuân mệnh bệ hạ. Nô tài vậy thì đi gọi đến hoàng hậu nương nương. Cận thị vương trực trong lòng run lên, vội vàng nói, giờ khắc này nặng nề thở phào nhẹ nhõm, đế hậu như có thể hòa thuận, nên tốt bao nhiêu a. Còn nữa nói, hoàng hậu nương nương còn đang có thai, như vậy liền càng không thể chịu đến chút nào trì hoãn. Vương trực đi không lâu sau, chỉ nghe dương tâm điện cổng lớn chậm chạp khoan thai mở ra, hoàng hậu Hoắc Văn Thấm đi tới. Phương Vũ ngẩng đầu liếc mắt một cái, nước mắt như mưa. Thế nhưng hoàng hậu Hoắc Văn Thấm hiển nhiên ở khắc chế ở nhẫn nại, chí ít không có ở thánh trước mắt nghi. Hai người ở dưỡng tâm điện đợi rất lâu, chính là không lên tiếng. Xác thực cũng không biết giờ khắc này nên nói gì. Làm sao? Không phải vẫn kêu la muốn gặp chấm sao? Hiện tại chấm ngay ở trước mắt ngươi, tại sao lại không nói chuyện? Có cái gì muốn nói, đều có thể lấy đều nói rồi. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, tâm tư ở trong đầu từ từ hiện lên, cảm xúc càng theo sát bắt đầu tăng lên. Ngay sau đó, chính đang dựa theo lúc trước phương hướng toàn diện lúc trước. Vậy hạ là chán ghét nô thì sao? Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm trong thanh âm có thêm một tia tiếng rung. Lần này nói, này nước mắt liền như thế theo lăn xuống dưới đến rồi. Này ai chịu nổi? Phương Vũ hiện tại là một cái đầu, hai cái đại. Không nói được, đạo không rõ. Đừng khóc. Thân là một quốc gia chi mẫu, khóc sướt mướt, giống kiểu gì? Phương Vũ quát lớn nói. Một quốc gia chi mẫu? Ha ha. Rất nhanh sẽ nên không phải đi. Bệ hạ trong lòng không phải đã có quyết đoán sao? Bệ hạ đánh toán lúc nào phế bỏ nô tỳ? Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm mạnh miệng nói. Ngay sau đó, trong con ngươi có thêm một tia của cường. Chuyện này, Phương Vũ há miệng, trên mặt từ từ lộ ra vẻ phức tạp. Ngươi muốn nói như vậy, vậy ta có thể nói như thế nào? Làm sao ngươi biết chấm chỉ ý nghĩ? Ai cùng ngươi nói? Phương Vũ theo bản năng đạo, dưới cái nhìn của hắn, người hoàng hậu này Hoắc Văn Thấm nên lại là bị nàng cha cho tẩy não. Bệ hạ thật sự có này tâm? Bệ hạ thật sự muốn phế sau? Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm trừng lớn đôi mắt đẹp, trong con ngươi toát ra hết sức khó có thể tin tưởng. Thật sự? Những này rõ ràng đều là thật sự. Một lòng trung can, trung vị đều đốt cầu sao? Gian vật đến cuối cùng, liền biến thành như vậy thảm hề hề dáng vẻ sao? Chuyện này, còn có thể thấy cái gì hy vọng? Tuyệt vọng, cuồng loạn tuyệt vọng. Hả? Người trà chấm? Phương Vũ một mặt phức tạp. Còn bà nó, hắn lại còn bị lừa rồi. Không đều nói một mang thai ngốc 3 năm sao? Tại sao hắn hoàng hậu mang thai sau khi lại như vậy giảo hoạt? Bệ hạ nếu như không có này tâm, nô tỳ coi như là lại làm sao trá, cũng tuyệt đối không thể có hiệu quả. Chỉ có thể nói, bệ hạ sát thực tích chữ phế hậu chi tâm, đồng thời lập tức liền muốn chấp hành. Bệ hạ, liên bởi vì nô tỳ lúc trước nói sai một câu nói sao? Bệ hạ, nô tỳ hết thảy đều là ngài ban tặng. Hiện tại ngài muốn đem nô tỳ hết thảy đều lấy đi, nô tỳ không hề lời oán hận. Bệ hạ muốn nắm, cũng sắp chút đều đem đi đi. Nô tỳ thỉnh cầu bệ hạ phế chuốt hoàng hậu vị trí. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm bây giờ nhìn lên chính là quyết tâm. Nhiều tiếng lọt vào tai, nhiều tiếng lại có vẻ đặc biệt chói tai. Những này âm thanh ở trong đầu của ngươi lại như là pháo đốt như thế bùm bùm địa liền như thế theo vận động. Nghĩ tới nghĩ lui, xúc cảm cực sâu khắc. Trong lúc nhất thời, mất cảm giác tại chỗ, thổn thức không ngớt. Lần này, đến cùng còn có cái gì tốt nói đây? Gần như liền kẹt ở cái kia, liền như vậy. Chấm khi nào đã nói muốn phế sau? Chấm hứa hẹn quá ngươi, đời này bất động ngươi bên trong cung hoàng hậu vị trí. Chấm chỉ là muốn sắc phong Tây Thi vì là Tây cung hoàng hậu, sắc phong Lý Sư Sư vì là Bắc cung hoàng hậu làm sao? Phương Vũ lấy một bộ thương lượng tư thái nhìn về phía hoàng hậu Hoắc Văn Thấm nói: "Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm, ngươi là thật lòng sao?" Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm giờ khắc này tức giận mà cười: "Vô liêm sỉ." Hoắc Văn Thấm giờ khắc này thực sự là nhịn không được, sau đó chửi rủa một câu: "Nô tỳ nhục mạ bệ hạ, nô tỳ có tội. Bệ hạ có thể xử trảm nô tỳ." Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm hít sâu một hơi, lập tức cắn răng nghiến lợi nói: "Hiện ở đây, trên căn bản liền bắt đầu không cố gắng. Trước mắt xem ra này tư thái gần như liền như vậy. Chớ không phải ở cùng ngươi thương nghị sao? Ngươi này lại là đang ầm ĩ cái gì yêu tiêu thần? Lại đây." Nằm ở trong bên cạnh, Phương Vũ ánh mắt quét ngang qua, ánh mắt ở Hoắc Văn Thấm trên người đánh giá một ánh mắt, lập tức lấy một loại không được xía vào giọng nói. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm cắn môi đỏ, trên mặt lộ ra một vẻ xoắn xuýt vẻ mặt. Ngay sau đó, nàng xác thực xoắn xuýt như vậy một hồi dưới, có điều cuối cùng vẫn là quen thuộc thành tự nhiên, yên lặng mà đi đến Phương Vũ bên cạnh, áp sát ở Phương Vũ trong lòng. Quen thuộc ôm ấp, đặc biệt địa hỗn loạn. Hoắc Văn Thấm lại lệ mủ. Nhớ lại năm xưa cao chót vót năm tháng chủ, nếu như thời gian có thể trở lại trước đây lời nói, nên tốt bao nhiêu a. Đáng tiếc không nếu như, vẫn rơi vào ở trước đây bên trong thế giới. Trung quy là cái sai lầm. Ôm ấp hoàng hậu Hoắc Văn Thấm, Phương Vũ cảm giác mình thật giống lại trở về đại hôn đêm đầu tiên. Ngay đêm đó, Phương Vũ chinh phục Hoắc Văn Thấm. Lần thứ nhất thời điểm, Hoắc Văn Thấm khỏe mắt cái kia vẻ khinh bỉ, Phương Vũ đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Nghĩ đến trước đây, không thể giải thích được địa cảm thấy ngọt ngào. Sau đó lời nói, bên cạnh hắn phi tử càng ngày càng nhiều, thật giống đối với Hoắc Văn Thấm thiếu một tia quan tâm. Điểm này thực Phương Vũ đã sớm biết, dù sao một người tinh lực là có hạn. Phương Vũ lại nếu muốn đi mưu tính đại yến toàn cục, lại muốn cùng thái hậu Lữ Trí, tể tướng Hoắc Quốc thậm chí còn trấn nam quân đại soái vệ hải đấu trí đấu dũng. Vì lẽ đó đặt ở hậu cung tinh lực liền không lớn lắm, lâu dần cũng là biến thành lập tức chi giáng dấp, cũng không biết từ đâu lúc bắt đầu biến hóa thất thường. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm xúc càng kịch liệt. Chấm cũng từng bạc đãi cho ngươi. Phương Vũ tiến lên trước, hôn lên hoàng hậu Hoắc Văn Thấm môi, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Chương 293, bước ra bước đi kia. Cảm giác được Phương Vũ dị động, hoàng hậu Hoắc Văn Thấm trong lòng âm thầm run lên, vừa có kinh hỉ tâm ý, cũng có cảm giác sốt sắng. Kinh hỉ là bởi vì bệ hạ đối với nàng còn có thiên ân, căng thẳng hay là bởi vì bệ hạ thái độ đối với nàng có chút kỳ quái, khiến cho trong lòng nàng không trên không dưới. Bệ hạ động tác càng thô lỗ. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm hậm hực chi tâm tốt hơn rất nhiều, chỉ là trong lòng còn có một chút căng thẳng. Bệ hạ, thần nô tỳ đang có thai. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm tuy rằng rất muốn chịu đựng Phương Vũ mưa móc thiên ân, thế nhưng nàng quả thật có chút tiếp nhận không được. Hải tử, thế nào cũng phải chăm sóc đến chứ, cũng không thể cái gì đều không thèm để ý chứ. Hô, Phương Vũ phun ra một ngụm trọc khí, mạnh mẽ địa áp chế sự hăng hái của chính mình. lập tức rút đi Hoắc Văn Thấm trên người dư thừa quần áo, Phương Vũ lặng im địa quan sát. Phương Vũ hơi cảm thấy thống khổ. Một bát sắc hương vị đầy đủ thịt kho tàu thả ở trước mắt, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, không thể nuốt. Mùi vị đó muốn nhiều bất ức thì có nhiều bất ức. Bệ hạ, nếu không thì ta đi gọi Tây Thi muội muội lại đây, hoặc là sư sư muội muội cũng có thể. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm cắn môi đỏ, trên mặt lộ ra ngượng ngùng vẻ. Lần này, không thể giải thích được địa cảm thấy cảm giác rất khó chịu. Đối với Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm mà nói, nàng cảm giác mình quấy rầy bệ hạ hứng thú. Đây là bao lớn tội lỗi a? Sao có thể như vậy? Không cần. Đêm tối khuya khoắt, không muốn đi quấy rầy. Hoàng hậu nếu là thật lòng đau chấm, cũng chưa chắc không thể. Thái hậu sáng tác Thâm Cung Bí Lục ngươi không thấy? Mặt trên, nhưng còn có hắn biểu đạt yêu thương phương thức. Phương Vũ nhíu mày, giờ khắc này vừa nói chuyện, ánh mắt không nhịn được theo toàn diện lấp lóe. Nay một làn sóng hắn không nói nhiều, tâm thái cái gì, từ lâu theo lay động đúng chỗ. Rất kích thích, cũng rất chân thực. Ngay sau đó, chính đang dựa theo lúc trước vị trí toàn diện thôi thúc. Lần này muốn có thể không phải là hiệu quả này sao? A. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm vừa bắt đầu sát thực sửng sốt một chút, thế nhưng Vương Vũ tất cả nhắc nhở sau khi, nàng hoàn toàn rõ ràng. Vẫn là bệ hạ gặp chơi. Chuyện như vậy đối với một cái đại gia khuê tú mà nói, sát thực rất khó có thể mở miệng. Có lúc, có chút không cách nào triệt để cảm thụ những thứ này. Thế nhưng vì bệ hạ, Hoắc Văn Thấm cảm giác mình có thể thử một lần. Rất nhiều lúc, đều là muốn thực tiễn chính mình lần thứ nhất. Phương Vũ yên lặng mà chỉ đạo, hơn nữa Thâm Cung Bí Lục phụ trợ, há có thể không có hiệu quả. Một làn sóng hạ xuống, trực tiếp tình cảnh tái hiện. Xem tới Thâm Cung Bí Lục, Phương Vũ cũng không khỏi không cảm khái vị kia thái hậu nương nương thật sự là nhân tài a. Nếu nàng không phải thái hậu, nên tốt bao nhiêu. Phương Vũ vẫn đúng là muốn đem nàng nuôi dưỡng lên, sau đó vì chính mình sáng tạo ra càng nhiều tương tự với Thâm Cung Bí Lục loại hình thư tịch. Sau đó sẽ đem những cuốn sách này truyền lưu với hậu cung, để hậu cung tần phi môn đều cố gắng học tập một chút. Đừng từng cái địa đều nhàn đến không có chuyện làm, dàn vặt cái này dàn vặt cái kia. Nói thực sự, như thế làm, thật sự không cần thiết. Cũng như vậy, cũng còn không bằng chính mình bình thường điểm. Phương Vũ thở ra một ngụm trọc khí, yên lặng mà hưởng thụ lên. 2 giờ sau, Phương Vũ cảm giác một trận buồn ngủ cảm truyền đến, cả người vì đó rung một cái. Mau tới đây. Hoàng hậu, cực khổ rồi. Phương Vũ nhìn đầu đầy mồ hôi hoàng hậu Hoắc Văn Thấm, trong lòng một trận đau lòng nói, có thể vì bệ hạ làm những gì, là nô tỳ phúc khí. Nô tỳ cũng không cảm thấy khổ cực. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm cắn môi đỏ, nhẹ giọng nói, Phương Vũ giờ khắc này đối với hoàng hậu Hoắc Văn Thấm đoán khí thực sớm sẽ không có. Nàng một lòng nhào vào trên người mình, có cái gì sai? Lẽ nào liền muốn bởi vì ngay lúc đó một câu nói bậy, liền muốn vẫn truy cứu trách nhiệm của nàng? Phương Vũ cảm thấy đến này cũng không công bằng. Dù sao, điều này cũng không phải hắn muốn làm. Phương Vũ ánh mắt không khỏi theo lóe lóe, trong con ngươi có thêm một tia dị dạng ánh sáng. Nghĩ tới nghĩ lui, xúc cảm sâu sắc. Bệ hạ còn ở bởi vì chuyện kia trách tội nô tỳ sao? Bệ hạ, chuyện kia, nô tỳ quả thật có sai. Nô tỳ hiện tại hối hận. Nước mắt như mưa. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm trong tròng mắt lại bắt đầu chảy xuôi nước mắt. Chấm là loại kia kẻ hẹp hòi sao? Chấm lại há có thể không biết tính tình của ngươi? Ngươi a, chính là quá mức chú trọng tình thân. Chấm nào không phải ngươi, là vị kia tể tướng đại nhân. Phương Vũ ánh mắt lóe lóe, ở giờ phút này dạng hiền giả thời gian bên trong, hắn có thể càng tốt mà đi phán đoán chuyện tương lai. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm giờ khắc này cũng đã đem chính mình môi đỏ dọn dẹp sạch sẽ, lập tức nghe được Phương Vũ nói, thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Bệ hạ nhưng là phải đúng. Đối với ta cha độc thủ. Bệ hạ, nô tỳ cũng biết cha ta làm sát thực quá đáng, thế nhưng cái kia dù sao cũng là nô tỳ cha. Bệ hạ, nô tỳ chỉ cầu ngài lưu hắn một cái mạng là tốt rồi. Nô tỳ không đòi hỏi hắn. Ầm. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm quỳ rạp dưới đất, trong con ngươi có thêm một tia quả tường. Nàng đã có linh cảm, nàng cha tương lai bên dưới chẳng nhất định đặc biệt thế thảm. Phương Vũ trầm mặc. Một lúc lâu, mới đưa Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm lần thứ hai ôm vào lòng. Chấm mới bước lên đại bảo thời điểm, cha ngươi duy trì triều chính vẫn có công. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần hắn không bước ra bước đi kia, chấm cho phép hắn nửa đời sau tiêu giao tự tại lại có làm sao? Cho dù tướng vị bị đoạn, bị tước mất chức quan, thế nhưng dựa vào quốc trượng tên tuổi, chấm chẳng lẽ còn thật có thể bạc đãi hắn sao? Kém cỏi nhất cũng có thể để hắn phú quý địa quá xong nửa cuối cuộc đời. Chỉ cần không chạm tới chấm điểm mấu chốt, đều tốt nói. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trong lòng âm thầm nghĩ, tâm tư từ từ lay động, phát tán. Từ từ, trước mắt những này phảng phất đều đi theo biến sát thải. Xem ra có chút không quá rõ ràng. Nghĩ tới nghĩ lui, càng là không chân thực. Bước ra bước đi kia. Cái gì bước đi kia? Bệ hạ, ngài ý tứ là? Là cha ta có thể sẽ gặp nhu lịch. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm giờ khắc này bị sợ rồi. Lúc này trừng lớn hai con mắt, trong con ngươi tinh quang theo điên cuồng lấp lóe. Trong lúc nhất thời, khóe miệng hơi co giật, tâm thái cái gì cũng đều đi theo toàn diện lay động phát tán. Lần này có vẻ vưu địa căng thẳng. Nhu lịch không việc nhỏ. Không thể. Tuyệt đối không thể. Cha ta làm sao có khả năng gặp như vậy địa không biết tiến thối. Bệ hạ, ngài có thể tuyệt đối không nên nghe tin lời giải pha. Cha ta làm như thế, không đạo lý a. Nữ nhi của hắn là đương triều hoàng hậu. Chính hắn cũng là đương triều thể phụ. Hắn những ngày tháng này, bao nhiêu người đều ước ao không đến, hắn làm sao có khả năng gặp đi tự đoạn tiền đồ đây. Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm đung đưa đầu, trong lòng dĩ nhiên trở nên lo lắng bất an. Như chỉ là lời giải pha, ngược lại cũng được rồi. Ha ha, ngươi cho rằng ca ngươi Hoắc Minh tại sao muốn cưới vợ Trấn Nam đại tướng quân Vệ Hải con gái Vệ Lâm? Trấn An đại tướng quân Vệ Hải tay cầm mấy trăm ngàn Trấn Nam quân tiên phong chính thịnh, mà cha ngươi, vị tiêu tể tướng đại nhân, tay cầm triều chính quyền to,
một cái ở đầu mối, một cái tại địa phương, một văn một võ, nếu là liên minh lên, thiên hạ vô địch. Phương Vũ nói tới những ngày thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến ảo. Chương 294, hội kiến Bạch Khởi. Phương Vũ lời ấy nói ra, cho hoàng hậu Hoắc Văn Thấm trong lòng một trận rất cường liệt chấn động. Trong lúc nhất thời, tâm tư trực tiếp thẻ tại chỗ, cả người có vẻ hoảng hoảng hốt hốt. Chà ta, muốn tạo phản. Bệ hạ, nô tỳ, nô tỳ. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm trong con ngươi xinh đẹp mang theo nước mắt, đang khi nói chuyện, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang phát run. Bệ hạ, nếu là cha ta thật sự tham dự mưu phản, xin mời bệ hạ diệt cỏ tận gốc. Xin mời bệ hạ. Bệ hạ. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm nói đến chỗ này, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy buồn bã u rũ. Trong lúc nhất thời tổng cảm giác chư nói nhiều thẻ ở ngực, không nói ra được, đạo không rõ, huyền diệu mười phần. Nghĩ tới nghĩ lui, xúc cảm sâu sắc. Hoàng hậu không cần phải lo lắng. Cha ngươi việc làm, ta rõ như lòng bàn tay. Hắn sẽ không có cái gì thành tựu lớn. Chỉ là khả năng xác thực diễn sinh một chút tà ác ý nghĩ. Đồng thời hắn những này tà ác ý nghĩ, thỉnh thoảng mà còn có thể theo tuân ra đến. Đương nhiên, cái khác thì thôi là có ý nghĩ, thế nhưng cuối cùng cũng không cách nào phó chư với hành động. Hoàng hậu, chấm ở đây cam đoan với ngươi, chỉ cần hắn chưa từng tạo thành quá nhiều thương vong, chấm đều sẽ lưu hắn một mạng. Bất luận làm sao, hắn cũng là mấy chục năm tể phụ. Mấy chục năm tể phụ, cho dù không có công lao cũng là có khổ lao. Quên đi, không nói những việc này. Gần nhất, ngươi còn thật muốn nhiều chú ý thân thể biết chưa? Phương Vũ đưa tay ra ở, xoa xoa Hoắc Văn Thấm khỏe miệng, trên mặt lộ ra chịu mến vẻ. Thác bệ hạ hưng phúc, thiếp thân hết thể đều tốt. Chính là vẫn không gặp bệ hạ, thiếp cả người bên trong kinh hoàng bất an. Bệ hạ, sau đó bất luận làm sao, cũng không muốn vứt bỏ nô tỳ được không? Không có bệ hạ tháng ngày, nô tỳ cảm giác lại như là mất đi chỉ đường ngọn đèn sáng giống như, căn bản là không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Hết thảy trước mắt đều là hắc ám. Bệ hạ, ta chỉ là muốn trong ngày thường có thể nhìn thấy ngươi. Như vậy, nô tỳ liền thỏa mãn. Thỏa mãn? Bệ hạ, nô tỳ cũng không hy vọng xa vời hắn. Bệ hạ, ngài nếu như muốn lại lập hoàng hậu, không có không thể. Bệ hạ cũng có thể mang nô tỳ hoàng hậu danh hiệu cầm sắc phong cho Tây Thi muội muội hoặc là muội muội của hắn. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm tiểu diễm như nhỏ. Giờ khắc này vừa nói chuyện, không thể giải thích được địa cho ngươi một loại ý thức bên trong xung kích cảm giác. Từ từ, trải nghiệm cảm càng mãnh liệt. Nghĩ tới nghĩ lui, thực tại có chút không bình thường. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Ngươi là trong bên trong cung hoàng hậu, chấm kết tóc vợ, điểm này bất luận người nào đều phủ nhận không được. Chỉ cần ngươi đứng ở trong bên người, không đi cùng cha ngươi dính líu những thứ ngổn ngang kia việc vặt vãnh, chấm cần gì phải tốn nhiều môi lưỡi lập cái gì Tây cung Đông cung hoàng hậu. Ngươi a, hiện tại liền an ổn địa ở lại này đi. Phương Vũ khẽ mỉm cười, lập tức cho hoàng hậu Hoắc Văn Thấm một cái náo qua vỡ. Phương Vũ đem hoàng hậu Hoắc Văn Thấm ôm vào lòng trên giường nhỏ sắp xếp cẩn thận, chợt trực tiếp đi ra. Bệ hạ. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm không khỏi nắm lấy Phương Vũ tay, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Bệ hạ đây là cái gì ý? Chấm còn có một chuyện muốn xử trí. Ngươi trước tiên chờ ở chỗ này không muốn đi lại. Lúc nửa đêm, chấm liền sẽ trở về. Phương Vũ cười nói, lập tức xoa xoa hoàng hậu Hoắc Văn Thấm đầu, nhẹ giọng động viên. Bệ hạ. Bệ hạ nhưng là vừa nãy chưa từng tận hứng. Vì lẽ đó hiện tại muốn đi ra ngoài. Án vụ. Hoàng hậu Hoắc Văn Thấm cắn môi đỏ, bên hai nơi đã là hồng hào đến cực điểm trạng thái. Giờ khắc này hoàng hậu Hoắc Văn Thấm có vẻ không thể giải thích được địa căng thẳng. Nàng cũng không biết chính mình này đến tột cùng là cái gì, làm sao nói cái gì đều dám nói ra. Nhìn hoàng hậu Hoắc Văn Thấm này kiểu diễm bất đắc, muốn nói lại thôi dáng dấp, Phương Vũ không khỏi thấy buồn cười. Hắn hoàng hậu, hiện tại mỗi ngày nghiên cứu thâm cung bí lục, đúng là xác thực học được không ít đồ vật. Chí ít cùng trước so ra, biến hóa quá nhiều rồi. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, trong lòng âm thầm nghĩ, chậm cưng chiều mà sờ sờ Hoắc Văn Thấm đầu. Yên tâm đi, chấm còn không đến mức như vậy hành vi phóng đãng. Chấm bên này, quả thật có một ít khá là việc trọng yếu cần phải đi xử trí. Ngươi an tâm ngủ đi đi. Phương Vũ nói xong, lập tức xoay người rời đi. Phương Vũ đi đến thiên điện. Trong thiên điện, hai cái che lớp địa cực tốt người áo đen chính đang hết nhìn đông tới nhìn tây, từ bọn họ triển lộ ra trong con ngươi có thể rõ ràng sáng tỏ địa nhìn thấy hưng phấn cùng kích động. Chít chít. Làm thiên điện cửa lớn bị đẩy ra trong phút chốc, hai cái người áo đen đột nhiên xoay đầu lại, lập tức nạp đầu quỳ lạy. Mặt tướng tân quân thống soái Bạch Khởi. Mặt tướng tân quân phó soái Quản Hợi. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đây là huấn luyện tân quân thống soái Bạch Khởi cùng phó soái Quản Hợi. Tối nay Phương Vũ triệu thấy bọn họ ở đây, tự nhiên là có trọng trách ủy thác. Bạch Khởi, Quản Hợi, khá lắm. Để cho các ngươi huấn luyện 30 vạn đại quân, đã có một nửa có thể dùng. Phương Vũ nhẹ giọng nói. Vì chờ đợi một ngày này, hắn đã tiêu hao quá lâu quá lâu. Lúc này giờ khắc này, trong lòng không thể giải thích được địa cảm thấy ngứa ngáy cùng dâng trào. Trong này cảm xúc mãnh liệt, càng cùng ai nói. Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại tân quân bên trong đã có 15 vạn binh sĩ bất cứ lúc nào trầm mâu suốt đêm. Khác còn có 15 vạn binh sĩ chính đang hỏa tốc trong khi huấn luyện. Chỉ cần lại có thêm một tháng, bọn họ cũng có thể có sức đánh một trận. Bệ hạ, binh ở chỗ chiến, mà không ở chỗ luyện. Luyện binh trong tự nhiên, để bọn họ có quy củ tối thiểu cùng trận pháp đã đầy đủ. Vẫn luyện binh lời nói, đối với bọn họ mà nói, thực chỗ tốt cũng không có nhiều như vậy. Luyện binh thừa hải gian quá dài, hết thảy đều nằm ở lý luận xuống trạng thái, bọn họ khả năng cũng là lười biếng. Bệ hạ, dũng mãnh nhất quân đội nhất định đều là ở trên chiến trường rèn luyện. Bệ hạ, ngài liền ra lệnh đi. Đó lấy, rốt cuộc muốn làm sao vì là chiến? 15 vạn tân quân huấn luyện mấy tháng có thừa, chỉ vì một trận chiến. Bạch Khởi trong con ngươi tinh mang bắn mạnh. Giờ khắc này vừa nói chuyện, khắp toàn thân biểu lộ ra vô cùng sức chiến đấu. Ngôn ngữ đúng chỗ, trong này cảm xúc mãnh liệt, chính đang từng điểm một diễn sinh ra đến. Càng muốn, càng hưng phấn. Nhẫn lại mấy tháng, rèn luyện mấy tháng.
rốt cục có cơ hội đại triển thân thủ. Bệ hạ, ngài liền ra lệnh đi. Chỉ cái nào đánh nhẽ? Các anh em luyện mấy tháng, hiện tại đều kìm nén một luồng sức lực đây. Kha kha kha. Thân quân phó soái quản hợi cũng đội vàng nói. Ngược lại hiện tại liền một cái ý tứ, vậy thì là đại gia xin chiến chi tâm đều có vẻ càng nồng nặc. Ngay sau đó, hứng thú ra rào, kích động dân trào. Muốn, không phải là hiệu quả này sao? Nên đến, thế nào cũng phải theo đến. Toàn diện tôi thúc, toàn diện áp bức. Vì đó một trận chiến, binh hừng hực một cái, đem hừng hực một tổ. Ngược lại cũng giống như vậy. Nếu là mang binh tướng lĩnh uy manh quả cảm, binh sĩ cũng chắc chắn sẽ không kém. Hơn nữa còn có quân thần Bạch Khởi chỉ huy đại quân, lại càng không có cái gì sợ. Phương Vũ cảm xúc mãnh liệt dâng trào, trong lòng chiến ý dạt dào. Chương 295, Nam Cương vì là điểm, Đại Yến vì là tuyến. Nếu không có thân phận không thích hợp, Phương Vũ đều muốn trực tiếp tổng quân với tân quân bên trong, cùng bọn họ cùng đi xuất chinh. Có điều hiện tại triều đình chi cục vẫn không tính là quá an ổn, vì lẽ đó muốn thường xuyên theo cầu điểm. Chân muốn phía Nam Cương làm cơ sở điểm, nhất thống Nam Cương, đem trấn Nam quân triệt để nắm giữ trong tay. Trục xuất Nam Man với đường biên giới ở ngoài, chấn động ta Đại Yến quốc uy, cũng coi đây là hòn đá tảng, triển khai toàn bộ Đại Yến thu phục cuộc chiến. Bắt chiến lung sóc tổng đốc An Lộc Sơn, Đông Bình Ninh Vương, như vậy mới có thể vững chắc Đại Yến non sông. Các khanh nghĩ như thế nào? Phương Vũ nheo lại hai con mắt, đang khi nói chuyện, chiến ý từ từ tràn ra mà ra. Tất cả đều hiện ra đến mức hoàn toàn không bình thường. Bệ hạ là muốn diệt trấn Nam quân, bệ hạ là muốn cho trấn Nam quân cùng Nam Man quân lưỡng bại cầu thương sau khi đem bọn họ đều diệt. Bạch Khởi trên mặt lộ ra một vẻ ngạc nhiên nói, không phải diệt trấn Nam quân, mà là đem trấn Nam quân thu để bản thân sử dụng. Trấn Nam quân bên trong cũng có chấm người, chấm sau khi sẽ đem phương thức liên lạc đều giao cho các ngươi. Bọn họ ở trấn Nam quân bên trong tuy rằng quân chức không cao, thế nhưng bọn họ tự thân năng lực rất mạnh. Các ngươi trao đổi qua tự nhiên liền biết rồi. Đến thời điểm trấn Nam quân những người phu binh có thể trực tiếp giao do bọn họ đến dẫn dắt. Bạch Khởi, ngươi chi quân sự tài năng, chấm xưa nay không nghi ngờ, thế nhưng chấm xếp vào ở trấn Nam quân bên trong hai vị kia, luận quân sự mới có thể cùng vũ lực, đều cùng ngươi, không phân cao thấp. Phương Vũ nhíu mày, lập tức một mặt ý cười nói. Bạch Khởi lông mày bốc lên, vẻ mặt có chút phức tạp. Sẽ là như vậy phải không? Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Bạch Khởi đối với mình năng lực vẫn là rất tự tin. Thấy Bạch Khởi có chút không phản đối, Phương Vũ cũng sẽ không nói thêm nữa. Chờ Bạch Khởi nhìn thấy Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh, tất cả tự nhiên cũng là đều rõ ràng. Nói thực sự, xem người như bọn họ, ở lẫn nhau kết bạn thời điểm, rất dễ dàng liền có thể vừa gặp mà đã như quen. Nhân vì là sự thông minh của bọn họ cách cục cái gì, lên một lượt lên tới một cấp độ bên trên, bọn họ thường xuyên gặp có một loại độc cô cầu bại cảm giác cô độc, bọn họ cảm giác mình bên người căn bản là tìm không được hiểu bọn họ tâm tư, cùng bọn họ ý thức trên có thể hoàn mỹ phù hợp. Người như vậy, thiếu, quá ít, đã ít lại càng ít. Những này tâm tư cùng ý nghĩ, từ từ ngưng tụ với tâm, từ từ, cũng là đều không giống nhau lắm. Vậy hạ, kinh đô bên trong, không sắp đặt một ít binh mã sao? Lần này giải quyết Nam Cương chiến sự, mặt tướng dẫn dắt 10 vạn binh mã đến liền được rồi. Để quản hợi phó soái mang theo còn lại 5 vạn tân quân ở kinh đô bảo vệ ngài. An toàn của ngài mới là trọng yếu nhất. Một bên, Bạch Khởi trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều đang suy nghĩ huyết chiến đến cùng, thật nói trắng ra mục đích cuối cùng không chính là vì bảo vệ bệ hạ, bảo vệ Đại Yến non sông sao? Bọn họ ở phía trước huyết chiến xa trường, vì là chính là bệ hạ có thể an ổn như lúc ban đầu. Bệ hạ ở, Đại Yến ngay ở. Len ken mạnh mẽ, tư thái 10 phần. Giờ khắc này đang khi nói chuyện, trong con ngươi vô hạn tinh mang không ngừng lấp lóe. Trong này cảm xúc mãnh liệt, ai có thể hiểu? Ai có thể hiểu? Sôi trào mãnh liệt chiến tâm, vì đó chấn động. Không có chuyện gì, chấm rất an toàn. Có 1000 cẩm ý vệ hộ vệ, chấm an toàn không lo. Mặt khác, chấm dự định đem 1 vạn thần cơ doanh cũng giao mang cho ngươi đi Nam Cương. Thần cơ doanh binh sĩ am hiểu sử dụng súng kíp, một khi dùng đến được, sẽ có kỳ lạ hiệu quả quả. Súng kíp vang động trời động, đối với những người chưa từng thụ huấn quá quân địch chiến mã thậm chí còn các loại đặc thù vật cưỡi đều có thể có chí mạng đe dọa. Ở phía trên chiến trường, nếu là vật cưỡi chịu đến kinh hãi, trên căn bản đó là một con đường chết. Ta ý nghĩa, ngươi có thể rõ ràng sao? Phương Vũ im lặng nhắc nhở. Bạch Khởi vừa bắt đầu quả thật có chút nghi hoặc, thế nhưng nghe được Phương Vũ vừa nói như thế, nhất thời sáng tỏ. Bệ hạ, này không thể. Như vậy ở trong kinh đô thật sự sẽ không có quân đội đến bảo vệ ngài. Đây cũng quá nguy hiểm. Hơi bất cẩn một chút, toàn cục đều có khả năng đụng phải trọng đại ảnh hưởng. Bệ hạ, không thể sang bậy. Có 1 vạn thần cơ doanh hộ vệ tinh nhuệ với ngài, chí ít hệ số an toàn có thể có được rất lớn tăng cao. Bệ hạ, này kinh đô bên trong, nhưng là còn có rất nhiều chó rừng hổ báo. Vạn nhất thật sự đem bọn họ bức cho sốt ruột, bọn họ nếu là làm một chút điên cuồng cử chỉ, nhưng là triệt để lộn xộn. Ký, ký. Bạch Khởi vừa nghĩ tới cái kia cục diện, nhất thời biến sắc, vội vã ở một bên kiên nghị nói. Trời đất bao la, bệ hạ sinh mệnh an toàn to lớn nhất. Ngạch, yên tâm đi, không có chuyện gì. Kinh đô ở ngoài, chẳng còn có 3 vạn phục binh bất cứ lúc nào có thể vận dụng. Phương Vũ khẽ mỉm cười nói. Phục binh, 3 vạn. Từ đâu tới phục binh? Bệ hạ lẽ nào sắp xếp hắn tướng lĩnh huấn luyện đệ nhị chi lính mới? Bạch Khởi ngạc nhiên sửng sốt một chút, giờ khắc này vừa nói chuyện, biểu hiện biến hóa thất thường. Trong lúc nhất thời tâm tư trực tiếp kẹt ở cái kia, liền cảm giác rất kỳ diệu dáng vẻ. Cái kia ngược lại cũng không phải. Hà Tây tuần phủ Lý An Đạo đã được Thái hậu chiếu lệnh dẫn theo 3 vạn quân đội mai phục tại quanh thân. Phương Vũ gọn gàng dứt khoát nói: "A, bệ hạ, cái kia Thái hậu. Thái hậu nương nương chiếu lệnh đến binh mã, ngài cũng dám dùng?" Bệ hạ cùng Thái hậu. Bạch Khởi há miệng, sắc mặt phức tạp. Tổng cảm giác này cùng phán đoán bên trong không giống nhau lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, càng địa trở nên phức tạp. Trong mày, tâm tình diện cũng có chút không quá an ổn. Ha ha, yên tâm đi, hiện tại cái này Hà Tây tuần phủ Lý An Đạo đã là chấm người. Hắn đối với chấm tuyệt đối trung tâm. Vị kia thái hậu nương nương đem Lý An Đạo 3 vạn binh mã xem là vương bài, không biết này 3 vạn binh mã đã thành trong tay ta một tấm bài. Ta có thể ở bất cứ lúc nào đem lá bài này cho đánh ra đi. Bạch Hợi, Quản Hợi, các ngươi hiện tại quan trọng nhất mục tiêu chính là triệt để trấn áp Nam Cương. Đại yến cuộc chiến cục, liền xem Nam Cương. Một khi Nam Cương chiến sự bị cứu sống, chấm không những có thể trực tiếp thiếu một cái đối chiến mục tiêu, hơn nữa còn có thể thông qua rút lấy Nam Cương chi chất dinh dưỡng lớn mạnh chính mình, lập tức xuất binh đem quanh thân thế lực khác từng cái dẹp yên. Khi các ngươi ở Nam Cương đánh ra bảng hiệu thời điểm, người trong thiên hạ ánh mắt đều sẽ tập trung ở trên người các ngươi. Đến thời điểm thân phận của các ngươi khả năng cũng là ẩn không che giấu nổi, thậm chí còn sẽ trực tiếp bị phỏng đoán đến chấm trên người đến. Đến vào lúc ấy, ngươi đúng là có thể làm hết sức địa nói mình là vâng theo thái hậu ý chỉ đến Nam Cương diệt trừ cường đạo. Ngược lại có thể tha nhất thời là nhất thời, này cũng không là chuyện quan trọng gì. Cuối cùng có thể làm gì, chủ yếu liền xem sau khi rất nhiều biến hóa. Bạch Hợi, Quản Hợi, hiện tại có vạn cân gánh nặng đặt ở trên đầu vai của các ngươi có dám ứng chiến? Có dám ứng chiến? Phương Vũ nhiều lần cường điệu. Giờ khắc này nói tới những câu nói này thời điểm, khắp nơi tinh mang bắn ra bốn phía. Trong này cảm xúc mãnh liệt, vô hạn bắn ra. Chương 296, thị sát thần cơ. Bệ hạ mộ binh. Mặt tướng dù sao đem hết toàn lực, thể sống chết xa trường. Ầm ầm ầm. Dâng trào kích dương thanh âm truyền đến, trong con ngươi, cảm xúc mãnh liệt vô hạn. Vô cùng sức chiến đấu giờ khắc này chính đang gào thét mà ra, không thể giải thích được địa làm cho người ta một loại xuất phát từ nội tâm dâng trào cảm. Từ từ, trực tiếp đưa ngươi nghiền ép đến mức tận cùng, trực tiếp đưa ngươi tâm thần nát tan. Như vậy cảm thụ, như vậy ý thức, chính đang toàn phương diện tiến dần lên bên trong. Có 15 vạn tân quân cùng 1 vạn thần cơ doanh tinh nhuệ tiến vào Nam Cương chi cách cục sẽ triệt để lột xác. Phương Vũ trong lòng rất có cảm xúc mãnh liệt. Chỉ cần Nam Cương chiến cuộc hình ảnh ngắt quãng hạ xuống, toàn bộ đại yến liền có thể lấy điểm vào diện, toàn diện nở hoa. Đối với tương lai hân hân hướng binh chi cục diện, Phương Vũ vẫn là cảm thấy đặc biệt mừng rỡ. Nên đến, thế nào cũng phải theo đến. Ở đại quân xuất phát trước, Phương Vũ đặc biệt dẫn Lam Ngọc đi tới một chuyến thần cơ. Thần cơ sở, kiến tạo cần thiết 10.000 lao công, 2.000 vạn lượng bạc trắng, một số vật liệu, màu vàng thiên phú kiến tạo thời đại ảnh hưởng, lao công nhu cầu mấy giảm phân nửa, nguyên cần 20.000 lao công. Thời gian kiến tạo, 1 tháng, màu vàng thiên phú kiến tạo thời đại ảnh hưởng, thời gian kiến tạo giảm phân nửa, nguyên cần 2 tháng. Thuộc tính, tiêu hao nhất định bạc, có thể sinh sản cơ sở súng kíp, súng nạp đạn đầm nòng, hỏa pháo, trước thang pháo, cũng là hoạt thang pháo, duy nhất ẩn dấu thuộc tính, do thần cơ sản xuất hỏa pháo, súng kíp tầm bắn tăng lên 10%, tốc độ bắn tăng lên 10%, khác ngoài ngạch biếu tặng 100 tên rất quen hỏa pháo, súng kíp nghiên cứu chế tạo cùng chế tạo thợ thủ công. Hiệu quả đã kích hoạt. Thần cơ hiệu quả đặc biệt không cần nói cũng biết. Cái này cũng là Phương Vũ sáng lập đặc thù kiến trúc một trong, hiệu quả đặc biệt còn chờ thương thúc, có điều hiệu quả, có thể gọi hoàn mỹ. Chỉ cần tiêu hao nhất định bạc cùng bộ ngành nguyên liệu, liền có thể ở đây trực tiếp chế tạo trụ cột nhất súng kiếp cùng hỏa pháo, tuy rằng đều là cơ sở súng nạp đạn đằng nòng cùng trước thang pháo. Thế nhưng ở vũ khí lạnh thời đại, đột nhiên nô ra một đám vũ khí nóng cường hãn kinh sợ hiệu quả, cái này cũng là chiến thắng pháp bảo. Chứ ăn ở ngoài, bởi vì Phương Vũ là cái thứ nhất thành công xây dựng thần cơ sở kỳ quan kiến trúc, bởi vậy còn diễn sinh một chút duy nhất ẩn dấu thuộc tính, thí dụ như ở đại yến thần cơ sở diện trừ súng kiếp hỏa pháo tầm bắn cùng tốc độ bắn đều muốn so với bình thường thần cơ sở đều muốn tăng lên 10%. Hỏa khí tầm bắn, tốc độ bắn cái kia đều là hỏa khí trụ cột nhất thuộc tính, ý nghĩa trọng đại. Không nên xem thường chỉ là tăng lên 10%, thế nhưng này cực có khả năng đã ở nguyên lai cơ sở trên thăng cấp mấy đời. Nhất làm cho Phương Vũ thỏa mãn chính là này ẩn dấu thuộc tính bên trong còn nhiều một cái, 100 tên rất quen hỏa pháo, súng kiếp nghiên cứu chế tạo cùng chế tạo thợ thủ công. Này quá then chốt. Cách mạng công nghiệp thời đại, cái gì trọng yếu nhất? Vậy khẳng định là nhân tài a. Có 100 vị rất quen hỏa pháo súng kiếp nghiên cứu chế tạo cùng chế tạo phương diện thợ thủ công, trực tiếp để đại yến ở phương diện này dẫn trước hắn tương tự quốc gia chí ít 5 năm. Coi như là hắn những người quốc gia cũng xây dựng này thần cơ, thế nhưng vậy thì như thế nào đây? Lại không phải cái thứ nhất xây dựng, hiệu quả này cái gì, sớm liền theo mất giá rất nhiều. Thần cơ doanh mặc dù là lấy hỏa khí làm chủ, nhưng cùng một màu đều là súng kiếp, không có đại bác. Này cho tới nay đều là tai hại. Dựa theo Phương Vũ ý tứ, nếu này thần cơ sở chế tạo nghiên cứu chế tạo đi ra súng kiếp tính năng muốn càng tốt hơn một chút lời nói, cấp độ kia có cơ hội thời điểm hoàn toàn có thể mang thần cơ doanh trong tay sở hữu binh sĩ súng kiếp đều trường mới thay đổi một hồi. Đương nhiên, trước mắt những này đều xem như là tốt đẹp chờ đợi. Một vạn chi tiểu mới súng kiếp, hiện tại chế tạo lên vẫn rất có độ khó. Dù sao nhân thủ liền nhiều như vậy, có điều hoặc là hỏa pháo đúng là có thể sớm chế tạo một hồi. Trước thang hỏa pháo, lại sẽ hoạt thang pháo, trên căn bản dùng đều là thành thực đạn. Uy lực có hạn, thế nhưng ở vũ khí lạnh thời đại dùng để uy hiếp kẻ địch, dùng để vành kích kẻ địch tường thành, hiệu quả thật là liền quá tốt rồi. Vũ khí lạnh thời đại, cái kia che kín lăng thứ mái ngói nát cặn bã tường thành, mới là sở hữu người công thành chuồn bước tồn tại. Một ánh mắt quét ngang qua, trong lòng không thể giải thích được địa than thở và phần. Thậm chí, căn bản liền không dám hướng về lúc trước vị trí bước ra bước chân. Loại tâm tình này, cảm giác này, bất luận làm sao cũng có thể vì đó lý giải. Tâm tư vạn ngàn, loại này cảm xúc đúng là càng ngày càng sâu khắc lại. Lam Ngọc, thần cơ mới vừa thành lập, vì lẽ đó hỏa pháo chế tạo địa cũng không phải rất nhiều. Hiện nay chấm vị chế tạo riêng 10 môn pháo. Này 8 cửa kính hơi nhỏ hơn, đường kính ước chừng ở một điểm khoảng 7 tấc, 57mm đường kính, lại xưng là 6 cân pháo. Cuối cùng này 2 môn đường kính hơi lớn, đường kính ước chừng ở 4 điểm khoảng 6 tấc, 152mm đường kính, lại xưng là bách cân pháo. Đương nhiên, đối với như vậy súng hỏa mai không thể chỉ nhìn đường kính, chủ yếu vẫn là đan dược trọng lượng. Xem loại này 6 cân pháo, đạn pháo trọng lượng ước chừng ngay ở 5 cân nhiều. Loại này bách cân pháo, đạn pháo trọng lượng thậm chí đạt đến mấy chục cân. Ở trên chiến trường, có thể nói là đại sát khí. Những thứ này đều là Thần Cơ Kiểu mới nghiên cứu chế tạo ra đến. Chấm để bọn họ đều làm toàn diện gia cố, ở tình huống bình thường sẽ không xuất hiện nổ nòng loại này tình huống ngoài ý muốn. Đương nhiên, phàm là đều là vấp nhất, nếu là hoành kích đạn pháo quá nhiều, vừa không có đúng lúc điều tiến hành hạ nhiệt độ xử lý, cực có khả năng liền sẽ tạo thành một ít đặc thù bất ngờ. Những này, ngươi cẩn thận nắm. Thiết không thể tham công, quá mức địa ỷ lại những này hỏa pháo. Những này hỏa pháo chỉ là sát khí mà thôi, mà các ngươi Thần Cơ doanh binh lính mới là chấm yêu thích. Đều cho chấm. Trở về. Phương Vũ đi lên trước, đánh Lam Ngọc vai, trong con ngươi lộ ra vô hạn tinh mang. Bệ hạ. Mặt tướng định không phụ bệ hạ nhờ vả. Lần này như bị thua, bệ hạ có thể nhìn thấy chỉ có ta Lam Ngọc chi thi thể. Như vậy, ta Lam Ngọc lấy chết tạ tội. Ầm. Lam Ngọc đem cái trán chạm đất, mặt đất không khỏi theo nhẹ nhàng rung động lên. Trong lúc nhất thời, không thể giải thích được địa làm người cảm thấy cảm xúc dâng trào. Lúc này giờ khắc này, dư thừa phế lời đã không cần nhiều lời, chỉ là một ánh mắt, cũng đủ để cho ngươi biết được lẫn nhau chi tâm ý. Lam Ngọc này chí khí tình cảm, hơi hơi theo cảm thụ một chút, liền hoàn toàn sáng tỏ. Mùi vị đó, đều không nói bên trong. Đột nhiên, cả người đều phảng phất có một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Chấm nói rồi, các ngươi là chấm yêu thích. Nếu là các ngươi chết rồi, chấm cũng tương tự không sống nổi. Đều sống sót trở về. Đối xử các ngươi trở về, chấm tự mình làm các ngươi đón gió tẩy trần. Mấy ngày nay, chấm bạc đãi các ngươi, bằng mượn các ngươi năng lực, tùy tiện một cái lấy ra đều có thể trở thành là trấn quốc đại tướng quân. Mà chấm đây, một lần lại một lần địa đem bọn ngươi đông lạnh, một lần lại một lần địa để cho các ngươi đưa thân vào nguy hiểm vòng xoáy bên trong. Đến nay, cũng chưa từng cho các ngươi một cái danh phận. Chương 297, đại yến của chủ. Kích động cảm khái thanh âm truyền đến. Trong này ngôn ngữ, rõ ràng mười phần. Lần này một cái ánh mắt, một cái nét miệng lên, đã nhưng mà đem tâm ý của nhau biểu lộ ra địa vô cùng nhuần nhuyễn. Không nhiều lời nói, lý giải là tốt rồi. Nói không nói nhiều, sâu sắc là được. Chờ các ngươi trở về, chấm đem sở hữu thua thiệt đều cho các ngươi bù đắp. Trong triều đình, cướp gà trộm chó hạng người khắp nơi đều có. Bọn ngươi chính là ta đại yến của trụ, nhưng chỉ có thể lưu lạc với ở ngoài. Đây là chấm bi ai, cũng là đại yến bất hạnh. Bọn ngươi có thể bằng kiếm trong tay, xông hắn cái cẩm tú tiền đồ. Phương Vũ thanh âm, còn như lôi đình bình thường ở tất cả mọi người trong đầu triệt để nổ tung. Lúc này giờ khắc này, đại gia trong lòng chỉ có dâng trào, cuồng loạn dâng trào. Về phần hắn rất nhiều chi ý nghĩ, hoàn toàn vứt bỏ, không để ý, trực tiếp biểu thị cái gì đều không để ý là được. Muốn, chính là hiệu quả này. Mặt tướng tất tay bắt địch tù, dâng cho bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ba tướng, nạp đầu liền bái. Bạch Khởi dẫn đầu, Lam Ngọc cùng quản hợi kém hơn. Mênh mông cuồn cuộn, nên đến, dù sao cũng nên đến. Thái hậu Lữ Trí bên kia, hiện tại hoàn toàn chính là cái mở mắt ngủ. Có Ngụy Trung Hiền ở xoay trái xoay phải, Thái hậu Lữ Trí nơi đó xem như là một điểm bình thường tin tức đều không nghe được. Cho tới Tể tướng Hoắc Quốc bên kia, giờ khắc này căn cứ thám tử báo lại, cũng chỉ nói là bệ hạ mấy ngày nay hành tung quỷ dị, còn thấy một chút kỳ kỳ quái quái người. Cho tới càng chặt chẽ một điểm tin tức, vậy dĩ nhiên là không có. Ngay sau đó, những này lung ta lung tung, sớm liền theo toàn diện vứt bỏ. Có cẩm y vệ cho tới nay ở quanh thân hộ vệ, ai dám tùy ý tới gần. Xung quanh một ít người giám sát đúng là có cơ hội tiếp tục sống sót, thế nhưng một khi bước vào đến lôi khu bên trong nhảy nhót lời nói, cái kia sẽ cùng liền thân ở với nấm mồ bên trong nhảy nhót. Này lời nói mặc dù nói không thế nào êm tai, thế nhưng đạo lý đúng là như thế cái đạo lý. Tiết tấu cái gì, hiện tại cũng đều bị toàn diện mang theo đến rồi. An ổn như lúc ban đầu, hiểu đều hiểu. Lúc này giờ khắc này, chính đang dựa theo lúc trước vị trí, toàn diện chấp hành đúng chỗ. Nghĩ đến những thứ này, khắp toàn thân, nhất thời liền theo trở nên sang sảng rất nhiều. Các loại tư vị, khoan khoái mười phần. Đại quân xuất phát, nhất định cũng chỉ có thể lặng yên rời đi. Cho tới ở trên đường bị người phát hiện vậy thì không biện pháp gì, lập tức chỉ có thể làm hết sức địa ngụy trang thành sơ tặc. Phương Vũ nắm chặt nắm đấm, nặng nề phun ra một ngụm trọc khí. Rất nhanh, không tốn thời gian dài, liền không cần lại che che giấu giấu. Loại này che che giấu giấu tháng ngày, Phương Vũ giờ khắc này cũng là quá được rồi, đầy đủ. Nên phản kháng thời điểm, tuyệt không nương tay. Chiến, chiến, chiến. Chiến hắn cái đất trời đen kịt, chiến hắn cái biển cạn đá mòn. Ở vô số giám thị bên trong, Phương Vũ hồi cùng, lập tức thẳng đến trường nhạc cung. Hắn muốn đến xem mang thai hoàng hậu. Vậy hạ, hay là đi trường nhạc cung? Cận thị Vương Trực ở một bên cười nói. Từ khi đế hậu hòa thuận sau khi, Vương Trực cảm giác tâm tình của chính mình đều đi theo tốt hơn rất nhiều. Này không phải là cái gì vô nghĩa nói như vậy, mà là rõ ràng xuất phát từ nội tâm ý nghĩ. Vương Trực một trái tim đã sớm nhào vào Phương Vũ cái này bệ hạ trên người. Là bệ hạ cho hắn tôn nghiêm, là bệ hạ để hắn lần đầu cảm nhận được báo thù tư vị, để hắn dùng chấp khuê trưởng tát ngũ quan trung lang tướng vệ thuần 232. Tuy rằng diệt hắn toàn tộc kẻ thù còn sống sót, còn chưa có chết. Thế nhưng chỉ cần theo bệ hạ, thù này còn sợ báo không được sao? Không nhìn, cũng không có chuyện gì. Lúc này giờ khắc này, tình cảm về mặt ý nghĩa đồ vật đột nhiên trở nên mãnh liệt. Từ từ, cả người đều đi theo trở nên bồng bềnh rất nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, muốn không phải là hiệu quả này sao? Tươi đẹp mà chân thành. Ừm. Đi trường nhạc cung. Hoàng hậu ngày hôm nay đồ ăn ăn được làm sao? Vẫn nôn nén. Phương Vũ than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra quan tâm vẻ nói: "Bệ hạ, hoàng hậu ngày hôm nay nôn nén địa càng ngày càng lợi hại. Có người nói là nhỏ mét chưa tiến vào." "Đúng rồi bệ hạ, ngày hôm nay vị kia tể tướng đại nhân còn tới trường nhạc cung cửa." Vương Trực gáp sát tới, nhẹ giọng nói. Phương Vũ gõ đánh rồng lên tay, hơi dừng lại một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Hắn lại đi làm cái gì?
Làm sao?
Lại muốn đi gây xích mích hoàng hậu cùng chấm quan hệ? Phương Vũ nheo lại hai con mắt, hừ lạnh một tiếng nói. Giờ khắc này trong lòng im lặng nghĩ, cảm giác đột ngột, vừa mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, dường như muốn đem trước mắt sở hữu đều triệt để tiêu diệt. Bệ hạ, hoàng hậu lấy thân thể không thích hợp vì là do từ chối tể tướng đại nhân cầu kiến. Tể tướng như người lớn tử thở phì phò đi rồi. Xem ý kia, hoàng hậu nương nương tựa hồ thật sự muốn cùng vị kia tể tướng đại nhân phân rõ căn hệ, sau đó cẩn thận mà đi hầu hạ bệ hạ. Cận thị vương trực ở một bên nhẹ giọng nói. Hắn xưa nay vì đế hậu hòa thuận mà không ngừng nỗ lực, cho nên nói bây giờ nói lời nói như vậy đúng là rất bình thường. Chí ít đứng ở Phương Vũ góc độ trên, không cảm thấy đến có chỗ nào không đúng. Hoàng hậu là một người thông minh, nàng biết chấm không phải loại kia ác độc người, nàng càng là muốn giúp đỡ với vị kia tể tướng đại nhân, chấm khả năng càng ngày càng địa phẫn nộ, cuối cùng bất luận làm sao đều không dễ kết thúc. Có thể hiện tại nếu là làm hết sức địa phân rõ can qua lời nói, chấm chí ít gặp bảo lưu một cái điểm mấu chốt. Mao Tương, gần nhất vị kia tể tướng đại nhân cùng bên ngoài liên hệ địa nhiều lần sao? Càng là cùng trấn Nam quân trong lúc đó vắng lai. Phương Vũ chậm rãi xoay người, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, căn cứ cẩm y vệ thám tử báo cáo, tể tướng phụ tá Tân Bỉ mới vừa từ ngoài thành trở về, mà trước hắn đi vào địa phương chính là Nam Cương. Lúc đó vẫn là bệ hạ ngài tự mình hạ lệnh thả hắn đi." Cẩm y vệ chỉ huy sứ Mao Tương đi tới bẩm báo nói: "Ừm, đem bọn họ dùng bồ câu đưa tin con đường đứt đoạn mất cũng là tốt rồi. Tuyệt đối không nên bức bách địa quá ác. Bức bách địa quá ác, liền dễ dàng chó cùng rứt dậu. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nói vậy vị kia Tân Bỉ tiên sinh đã đem trấn Nam đại tướng quân trong phủ đã phát sinh một ít đều báo cho với vị kia vệ hải đại soái. Ha ha, chấm đúng là rất muốn biết bọn họ đón lấy động tác." Phương Vũ nằm ở long liễn bên trên, xoa xoa huyệt thái dương, có chút buồn ngủ. Mà vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến từng trận du dương tiếng tỉ bà. Phương Vũ xưa nay đối với những thứ này âm luật không phải rất hiểu, thế nhưng hắn cũng không phải người ngu, cũng có thể nhận ra đến ra tốt xấu ưu huyết. Lại như là trước mắt này tỉ bà âm, nghe vào trong thai thời điểm, cả người rất có một loại sung sướng đê mê tư vị. Liên loại kia cảm giác, thoáng theo cảm nhận một hồi, cả người đều sắp muốn theo toàn diện đồng bền. Chậm chạp quan thai, trên căn bản liền kẹt ở cái kia. Thâm tư lay động, ý thức dâng trào. Cả người triệt để trở nên trầm tĩnh lên. Loại kia cảm thụ, hiểu đều hiểu, ai đang khải đàn. Như vậy du dương chi tiếng đàn, thực tại không sai. Phương Vũ nhíu mày, không nhịn được khẽ thở dài. Bệ hạ, đó là tỷ. Tỷ bà. Vương Trực Cầu ở một bên, túi đầu nói. Chương 298, học đòi văn vẻ. Chấm không biết. Chấm muốn thi thì ngươi. Không nghĩ đến ngươi đúng là rất hiểu âm luật. Phương Vũ liếc mắt một cái cận thị Vương Trực, nhẹ giọng hừ nói. Vương Trực vội vã cúi đầu, trên mặt treo đầy nụ cười. Bệ hạ vẫn là cái kia bệ hạ, chưa bao giờ có chuyển biến. Có điều như vậy bệ hạ, đúng là quá thân thiết. Dù cho là đối với hắn một cái hoạt quan, cũng thường xuyên nói chuyện đùa. Vương Trực thỉnh thoảng mà ngẩng đầu lên lén lén liếc mắt nhìn bệ hạ, có thể tại đây dạng bên cạnh bệ hạ đợi, bản thân liền là một loại vinh hạnh. Nơi này người phương nào ở lại? Phương Vũ thuận miệng nói. Này du dương cẩm, tiếng tỷ bà xác thực rất du dương huyền chuyển, làm người dư vị vô cùng. Phương Vũ tuy rằng không phải rất hiểu những này văn nhân mặc khách cái gọi là phong nhã phong tao, thế nhưng vẫn là hiểu được làm sao dễ nghe. Này nghe Trúc Hiên bên trong ở lại chính là vị kia vệ lâm tiểu thư. Dựa theo phân phó của ngài, vị này vệ lâm tiểu thư hết thảy đều là tốt nhất bán phân phối. Vương Trực cúi đầu, tiếp tục nói. Vệ lâm. Là cô gái nhỏ này. Thực tại không nghĩ đến, cô gái nhỏ này còn có thể như vậy tài nghệ. Không sai, là thật không sai. Phương Vũ trên mặt có thêm một tia thay đổi sắc mặt. Đều nói nữ tử không có tài chính là có đức, thế nhưng những người hiểu được cầm kỳ thư họa, lại bị thi thư ôn dưỡng thiếu nữ, trên người mang theo một luồng thiên nhiên thư hương. Ở lại như vậy bên cạnh cô gái, tâm linh của ngươi thế giới thậm chí đều có thể được một lần toàn diện của rửa. Như vậy thư hương thiếu nữ trên người một cách tự nhiên mà liền sẽ diễn sinh một loại đặc biệt mị lực, thậm chí có thể nói là một loại rõ ràng ngạo khí. Trong bụng thi thư khí tự hoa, đại đến chỉ đến như thế. Như vậy nữ tử, một khi chinh phục. Phương Vũ lắc lắc đầu, không khỏi theo thấy buồn cười. Tương, hắn thực tại là có chút tương. Thanh Cựu Cận Thị, ngoại trừ muốn hầu hạ thật bệ hạ ở ngoài, càng muốn thường xuyên quan tâm bệ hạ biểu hiện biến hóa, sau đó dành cho bệ hạ một ít thích hợp kiến nghị để bệ hạ khoan khoái thỏa mãn. Đây mới là cận thị việc làm. Bệ hạ, nếu không thì đi vào ngồi một chút. Này Thính Vũ Hiên chúng gió cảnh đúng là khá là đặc biệt. Sở dĩ được gọi tên Thính Vũ Hiên, cũng là bởi vì ở đây bên trong có thể khi thì nghe được một ít nước mưa hào 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 âm thanh. Bệ hạ nếu là đối với cái kia đạn tỷ bà người cảm thấy hứng thú, lão nô để nội vụ phủ phái đi rửa mặt cung nữ, để vị kia tiểu chủ rửa mặt được, sau đó đưa đi ngài long giường. Vương Trực chi tâm, người qua đường đều biết. Người đem chấm xem là cái gì người? Như vậy phong nhã việc, làm sao bị ngươi như vậy bẩn thỉu? Phương Vũ chừng một ánh mắt cận thị Vương Trực, lập tức quát lớn nói. A. Cận thị Vương Trực trừng mắt nhìn, giờ khắc này trên mặt vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt. Ta còn nói sai cái gì? Trêu đến bệ hạ nổi giận đùng đùng. Có điều bệ hạ nói, khẳng định đều là đúng. Bệ hạ nói, khẳng định đều là không thành vấn đề. Giấu trong lòng ý niệm như vậy, Cận thị Vương Trực bắt đầu đối với mình tiến hành điên cuồng tẩy não. Ngược lại trong đầu nhất định phải tồn lưu như vậy ý thức, nhất định phải ổn. 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 Vân vân vân, là nô tài lỗ mãng, là nô tài không có não. Bệ hạ, vậy chúng ta vẫn là mau mau tăng nhanh bước chân đi đến Trường Nhạc cung đi. Hoàng hậu còn đang đợi ngài đây. Cận thị Vương Trực túi đầu, vội vàng nói. Hả? Nếu đến rồi này Thính Vũ Hiên, vẫn là vào xem một chút đi. Dù sao này vệ lâm tiểu thư cũng là chấm tự mình mời vào trong cung. Hiện nay Vệ Hải đại tướng quân không ở trong kinh đô, chấp tự nhiên muốn thay Vệ Hải đại tướng quân hảo hảo trông nom Thật Vệ Lâm tiểu thư mới là. Phương Vũ gật gù, rất tán thành nói, trong đầu nhất định phải chạm trổ vào như vậy ý thức, này mới là trọng yếu nhất. Vương Trực Cầu ở một bên nín cười, lần này xác thực không dám cười. Ngươi dám cười bệ hạ, ngươi là ăn cái gì gan hùm mật báo? Ngươi là muốn trời cao, vẫn là muốn cùng bệ hạ vai kề vai? Bệ hạ động tác này, Cổ Chi Hiền quân nhìn thấy cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm a. Bệ hạ thương cảm đại tướng quân con gái đã sâu tận xương thủy, bệ hạ đối với đại yến thần dân chi quan tâm, thiên địa vì đó cảm động. Vương Trực này miệng nhỏ ba bá, nói tới còn rất thực sự. Đẩy cửa tiến vào. Ai nha, đảm dám xông vào Thính Vũ Hiên. Môn mới vừa mở, một cái 15, 16 tuổi tiểu cung nữ là ở chỗ đó sao gào to hô. Dung nhan thanh tú, xoay eo, đúng là rất có một loại hàng xóm muội muội cảm giác. Lớn mật. Bệ hạ đích thân tới, cũng dám làm càn. Vương Trực đi lên trước quát lớn nói. Tiểu cung nữ nơi nào từng trải qua như vậy trận chiến, lúc này không khỏi theo trở nên run run rẩy rẩy lên, huyện chuyển thấp thỏm lo âu. Bệ hạ thứ tội. Bệ hạ thứ tội. Nô tỳ vậy thì đi thông báo Vệ Lâm tiểu thư. Tiểu cung nữ sợ đến hồn phi phách tán. Bệ hạ, đó là cỡ nào tồn tại a? Có người nói bệ hạ là ăn thịt người thao thiết, liền yêu thích lấy nữ tử xương sườn nấu canh uống. Càng non nớt nữ tử, hắn càng thích. Tiểu cung nữ giờ khắc này bị dọa đến một câu nói không dám nói, khắp nơi thất kinh. Khủng hoảng tâm ý, càng cùng ai nói? Ẩn giấu với sâu trong nội tâm những người ý thức cùng tình cảm, giờ khắc này chính đang gặp một lần lại một lần điên cuồng đả kích cùng bóc lột. Không cần như vậy sợ sệt. Chấm lại không ăn thịt người. Phương Vũ đi lên trước, nhìn dưới chân run rẩy run tiểu cung nữ, lần này không nhịn được đưa tay ra ở đầu của nàng trên nhẹ nhàng gõ ba lần. Trong mấy mắt, tiểu cung nữ thân thể theo toàn diện căng thẳng, ánh mắt lấp lóe, môi rung động. Lúc này giờ khắc này, mà ngay cả một câu nói đều không nói ra được. Hảo hảo chờ đợi ở đây đi. Các ngươi cũng không muốn phát ra âm thanh nào đến Vệ Lâm tiểu thư biểu diễn tỉ bà. Chấm còn muốn tiếp tục nghe nghe, duyệt dễ nghe đây. Phương Vũ chậm rãi xoay người, đang khi nói chuyện, bước chân trực tiếp hướng về Thanh Nguyên nơi đi tới. Một chỗ đỉnh tạ dưới, Vệ Lâm ôm ấp tỉ bà, sắc mặt u buồn điệu biểu diễn. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng đóng lại, trong lồng ngực phảng phất có vạn ngàn lôi đỉnh đang vận động. Liền mang theo tiếng tỉ bà đều đi theo huyền chuyển du dương lên. Trong này tư vị, trong này cảm thụ, chính đang trong đầu không ngừng mà bước lên đến bước lên đi. Từ từ, lĩnh hội bên trong, từ từ trở nên không ly đầu. Cảm thụ với dưới, cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Thâm tư, chính đang vô hạn thiêu đốt bên trong. Thiêu đốt tiết tấu, thiêu đốt cảm xúc mãnh liệt, thiêu đốt oán giận, lại một lần nữa bị phá tan, triệt để phá tan. Loại kia ý niệm, dĩ nhiên không cách nào kéo dài. Dựa theo lúc trước vị trí, làm người say xưa trong này. Trong lúc vô tình, Phương Vũ đã đi đến Vệ Lâm phía sau. Chỉ là nàng vẫn ở biểu diễn, chân thành biểu diễn, cho nên đối với chuyện ngoại giới chút nào cảm xúc không tới. Phương Vũ ngồi ở một bên trên băng đá, yên lặng mà lắng nghe này du dương tỉ bà âm. Phương Vũ cảm giác tâm linh của chính mình thế giới phản phất cũng đụng phải một lần hoàn toàn mới của dựa. Sở hữu ác nghiệm cũng đang yên lặng cắt giảm. Khúc chung, người không tiêu tan. Thật tỉ bà, thật tài nghệ. Được lắm du dương lại như buôn lôi giống như làn điệu. Phương Vũ không nhịn được thở dài nói. Giờ khắc này Vệ Lâm, dĩ nhiên mở mắt ra. Mới vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái nam tử ở hô to gọi nhỏ. Lại nhìn rõ ràng chút, nàng đã sắc mặt đại biến. Chương 299, phản tâm. Là hắn. Tên ác ma kia. Nhìn thấy Phương Vũ trong phút chốc, Vệ Lâm thân thể mềm mại liền không nhịn được theo rung động lên. Sâu trong nội tâm khủng hoảng khó có thể che giấu. Khắc nỗi lòng, dũng tụ với tâm. Vô số buổi tối, trong ác mộng, đều là bóng người của hắn. Mấy ngày nay, không được nghe lại tin tức về hắn, Vệ Lâm trong lòng an tâm một chút. Làm sao hiện tại? Lại xuất hiện. Đây là ảo mộng sao? Vẫn là nàng thân ở với trong ác mộng, còn chưa từng tỉnh lại. Vệ Lâm ánh mắt hướng về phe khác vị quét một vòng, khắp toàn thân không ngừng được địa run rẩy theo lên. Giờ khắc này Vệ Lâm muốn chạy trốn, chỉ muốn trốn. Lưu Vong là nàng sâu trong nội tâm duy nhất ý nguyện. Thế nhưng đây chính là hoàng cung, đây chính là mà của ta. Nàng coi như là muốn chạy trốn, có thể trốn đi đâu vậy chứ? Hoàng cung lớn như vậy, kinh đô lớn như vậy, nhưng không có nàng đất dung thân. Cha ca ca đều không ở kinh thành, coi như là ở, có thể như thế nào đây? Trước mắt vị này là bệ hạ, là chí cao vô thượng quân vương a, thiên tử giận dữ, ngàn dặm phiêu lỗ. Đạo lý này nàng còn là phi thường rõ ràng, chỉ là này trong lòng ít nhiều gì có thêm một tia thẫn thờ. Từ từ trầm luân ở đây, từ từ cũng không còn cách nào khống chế lần này có lòng. Thật là khó, thật tuyệt vọng. Người đang suy nghĩ gì? Phương Vũ thấy Vệ Lâm có chút sững sờ, mở miệng dò hỏi nói. Ta con gái chỉ là đang suy nghĩ phụ hoàng làm sao đột nhiên đến rồi. Đột nhiên Vệ Lâm mỉm cười cười một tiếng nói. Phương Vũ, cái này ngạnh không qua được đúng không? Cô gái nhỏ này thực tại có ít độ a, xác thực biết được làm sao đi bảo vệ mình. Dù sao thủ đoạn này cũng là phi thường cường. Ngược lại hiện tại liền tóm lấy một điểm, thúc đẩy Phương Vũ có áp lực trong lòng. Không phải mỗi người đều có thể phá tan luân lý đạo đức áp chế. Vưu Phương Vũ vẫn là đế vương, là đại yến quân chủ. Thân phận địa vị đặt tại cái kia, ai có thể cùng đối chọi gay gắt? Sự thực rất rõ ràng, kết cục rất chấn động. Nếu như đổi làm bất luận cái nào quân vương, khả năng khẽ cắn răng, giả vờ giả vị địa cũng là thu rồi này Vệ Lâm làm con gái nuôi, sắp phong cái công chúa phong hào cái gì, đã như thế, cũng có thể đạt đến chỉ huy trấn nam đại tướng quân Vệ Hải hiệu quả. Thế nhưng Vương Vũ là những người phổ thông bình thường quân vương sao? Hiển nhiên không phải. Cách cục muốn mở ra, ý thức muốn tỉnh táo, như vậy mới có thể có một cái càng tốt hơn tương lai phát triển quy hoạch. Điểm này thực mọi người đều rất rõ ràng. Phương Vũ đi tới Vệ Lâm trước mặt, rất lạnh nhạt bước lên cằm của nàng. "Chấm nếu là ngược đãi ngươi, ngươi cũng không hy vọng chấm đem chuyện này nói cho ca ca ngươi cùng ngươi cha chứ? Hơn nữa, ngươi cảm thấy đến trêu đùa một ít thủ đoạn nhỏ liền có thể để chấm có chỉ huy. Chấm nếu thật sự đối với ngươi có ý định, ngươi lần này ngôn luận sẽ chỉ làm chấm càng thêm hưng phấn. Ngươi cách cục, chung quy vẫn là nhỏ chút." "Ha ha, ha ha. Ngươi a, căn bản là không hiểu lòng của nam nhân." Phương Vũ nhìn chằm chằm Vệ Lâm, khi nói chuyện, trong con ngươi phảng phất có từng đạo liệt diễm đang điên cuồng tiêu đốt. Lần này, chỉ mỗi tiếng nói cử động, đủ để biểu lộ ra trong lòng chi vui sướng. Vệ Lâm cắn môi đỏ, ở nơi đó run lẩy bẩy. Trong lòng chi khủng hoảng ý thức, khó có thể thuyết minh. Cái này ác ma, chính ở nhìn mình chằm chằm. Vệ Lâm thậm chí có thể cảm nhận được cái kia trầm trọng hô hấp. Hắn muốn làm gì? Hắn đã triệt để dỡ xuống ngụy trang sao? Hắn muốn triệt để cho mình điên cuồng sao? Ta nên làm như thế nào? Trốn? Ta phải làm sao? Không chỗ có thể trốn. Lúc này giờ khắc này, căn bản là không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Một ánh mắt nhìn sang, hai mắt mở mịt. Trong lòng chi phiền muộn, càng cùng ai nói. Tuyệt vọng hò hét, ở đây cắt ra bắt đầu bắn ra. Gào thét, gào thét. Vệ Lâm cúi đầu, nàng cảm giác giờ khắc này chính mình đặc biệt buồn cười. Thật sự lại như là một con đợi làm thịt cừu con giống như, run lẩy bẩy. Giờ khắc này cảm giác liền ngay cả hô hấp đều đi theo trở nên cực đoan đau đớn lên. Tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng. Hoàng hậu, hoàng hậu nương nương còn đang có thai. Giờ khắc này Vệ Lâm đã bắt đầu hồn vía lên mây địa nói một ít hỗn loạn nói như vậy. Thậm chí ngay cả hoàng hậu có thai việc, nói hết ra. Ngươi cũng biết ngươi cha cùng ca ca của ngươi hiện nay đều đang làm những gì. Phương Vũ nheo lại hai con mắt, nhẹ giọng nói. A, bọn họ không phải ở bên ngoài mang binh đánh giặc, vì là đại yến huyết chiến chiến trường sao. Bọn họ đều là đang vì đại yến chảy máu. Bệ hạ còn muốn để bọn họ rơi lệ sao? Đột nhiên, Vệ Lâm như là nắm lấy một cái có thể phụ sức mạnh đồ vật. Lần này, vội vã theo lẽ thẳng khí hùng nói. Nắm nước nhà đại nghĩa đến áp chế Phương Vũ, này ở một trình độ nào đó so với cái gì phụ hoàng loại hình ngôn luận càng hữu dụng. Chảy máu, rơi lệ. Ngươi là thật không biết, vẫn là ở chấm trước mặt giả ngây giả dại. Phương Vũ nhìn chằm chằm Vệ Lâm, lập tức trực tiếp nghiêng người mà lên, ánh mắt sáng quắc, triển lộ ra uy nghiêm đáng sợ vẻ. Ta. Vệ Lâm há miệng, lập tức ánh mắt lấp lóe, cả người trực tiếp kẹt ở tại chỗ, đạo không ra. Thâm tư hỗn loạn, khóe miệng co giật. Bệ hạ đây là ý gì? Bệ hạ đây là muốn phủ nhận cha ta cùng ca ca công lao sao? Làm sao? Là bởi vì ta cha công văn quá nhiều, công cao chấn chủ. Vì lẽ đó bệ hạ sợ sệt. Hoảng sợ. Vì lẽ đó hiện tại dự định chim tận lương cung tàng. Thậm chí là rào thọ tử, tàu cầu phanh. Quả nhiên. Là nhất vô tình đế vương gia. Cha ta vì là đại yến huyết chiến xa trường nhiều năm như vậy, đổi lấy nhưng là như vậy bi thảm vận mệnh. Ha ha. Nếu như cha ta biết, hắn nên có bao nhiêu thương tâm a. Rơi lệ. Vệ Lâm hai hàng thanh lệ từng điểm một chạy xuôi mà xuống, trong lòng bi tố có thể tưởng tượng được. Phương Vũ im lặng, lập tức tầng tầng phun ra một ngụm trọc khí. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Giờ khắc này trong lòng muốn kiểm soát được những này ý thức, không thể suy nghĩ nhiều, cũng không thể nhiều đến. Tâm thái từ từ để nằm ngang cùng. Xem ra ngươi nên là không có tham dự mưu phản. Phương Vũ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Vệ Lâm, ngươi có ý gì? Ngươi là nói cha ta cùng ta ca ca ở mưu phản? Tuyệt đối không thể. Cha ta là trung lương đời sau. Cha ta vì đại yến non sông vững chắc, huyết chiến mấy chục năm. Ngươi, ngươi cái này hôn quân, ta không cho phép ngươi như thế sỉ nhục cha ta. Vệ Lâm khóc được, càng lợi hại. Nữ nhân mà, với những chuyện này năng lực tiếp nhận dù sao xác thực khả năng phải kém hơn một chút. Trong lòng nàng, nàng cha cùng ca ca chính là nàng cái thế anh hùng. Lần này thấy có người nói xấu, chắc hẳn phải vậy địa liền sẽ đi phản bác. Nói như thế nào đây, này thực là một loại rất thường quy đối kháng ngôn ngữ. Chớ nếu là không có bằng cớ cụ thể, lại làm sao có khả năng nói như vậy đây? 30 vạn trấn Nam quân trấn thủ Nam Cương, tao ngộ Nam Man đại quân mấy lần tấn công, mỗi một lần ngươi cha, vị kia đại yến trấn Nam đại tướng quân đều tránh né không chiến, bảo tồn thực lực. Hả? Cũng không phải bất chiến, mà là đem một ít lính mới bia đỡ đạn kéo ra ngoài làm bia đỡ đạn, chính bọn hắn rút đi, bảo tồn thực lực. Mà ca ca của ngươi liền càng không cần phải nói, mấy độ mưu tính mưu sát với chấm. Thật sự coi chấm là kẻ ngu si sao? Vệ Lâm, ngươi nên cũng không hy vọng ngươi cha cùng ca ca đều chết oan chết uổng chứ? Phương Vũ khẽ miệng vung lên, ánh mắt lấp loé. Chương 300, chấm không muốn làm khó dễ với người. Vệ Lâm thu thủy giống như óng ánh long lanh con ngươi không khỏi theo run rẩy. Nàng một mặt ngoài ý muốn nhìn Phương Vũ, tựa hồ rất khó có thể tưởng tượng, vị này bệ hạ lại sẽ nói ra như vậy nói như vậy ngữ đến. Ngươi là hoàng đế a? Ngươi đây là công nhân ở. Uy hiếp ta? Cũng không thể xem như là công nhân, tuần này một bên đều là ngươi người. Mà ta đây, nhất định chính là ngươi món ăn trên bàn sao? Vệ Lâm không phục lắm. Nàng còn muốn đi phản kháng. Sâu trong nội tâm, lộ ra một tia quả cường. Phu hoàng thật sự liền muốn như vậy đối xử con gái sao? Vệ Lâm còn đang dùng lão tam bộ thủ đoạn đối lập Phương Vũ. Phương Vũ, thú vị sao? Ngươi có chút ít ngữ, ta đều không còn gì để nói. Làm sao đến mức này? Kéo dài không ngừng ở đây vô nghĩa, ngươi cảm giác rất sung sướng. Ngươi cẩn thận chờ ở chỗ này đi. Chấm đi trước. Phương Vũ xoay người rời đi, không cần phải nhiều lời nữa. Ngươi không thức thời, vậy thì vô vị. Nhìn thấy Phương Vũ cái kia quyết tuyệt bóng người, Vệ Lâm không thể giải thích được địa cảm thấy khủng hoảng. Vệ gia chi vận mệnh đều hệ cho nàng thân. Bệ hạ không cần đi. Thần nữ, thần nữ trước có bao nhiêu nói lỡ, xin mời bệ hạ thứ tội. Vệ Lâm cắn môi đỏ, không nhịn được kêu la một tiếng. Sâu trong nội tâm, lộ ra một tia không thể giải thích được khủng hoảng ý thức. Phương Vũ xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Vệ Lâm. Thực Vệ Lâm chiến lược ý nghĩa rất trọng yếu. có thể không động viên Trấn Nam quân quân tâm, có thể không đem Trấn Nam quân biến thành của mình, Vệ Lâm là then chốt. Vệ Hải, Vệ Thuần hai cha con phản tâm chiêu, bọn họ không giết, không đủ để uy hiếp quân tâm. Mặc kệ là dùng phương thức gì chu diệt, ngược lại bọn họ nhất định phải chết. Thế nhưng mới Trấn Nam quân mấy trăm ngàn quân đội, đó là đại yến báu vật. Liền như thế bỏ qua, Phương Vũ cũng không nỡ. Vì lẽ đó cần lại đắn đo, hảo hảo cân nhắc một chút. Chuyện này mới là trọng yếu nhất. Phương Vũ liếm môi một cái, tâm tư từ từ lay động. Nếu là hắn có thể cưới vợ Vệ Lâm, để Vệ Lâm thành vì chính mình phi tử, lại thông cáo thiên hạ, hiệu quả liền không giống nhau. Thậm chí, vì có thể động viên Trấn Nam quân những tướng lãnh kia binh sĩ, Phương Vũ cũng có thể cho Vệ Lâm một cái sau vị Nam cung hoàng hậu. Những này không có không thể. Nếu là Phương Vũ có thể cưới vợ Vệ Lâm lời nói, cái kia ở một trình độ nào đó, Phương Vũ người hoàng đế này liền thành Trấn Nam quân con rể. Vị nhạc phụ này cùng anh vợ đều chết oan chết uổng, thành tựu con rể, chấp trưởng Trấn Nam quân không phải chuyện đương nhiên sao? Phương Vũ khẽ miệng ý cười, từ từ bắt đầu tăng lên. Dựa theo lẽ thường đến suy đoán, chính là như vậy. Vậy hạ, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Chỉ cần buông tha cha ta cùng ca ca là tốt rồi. Vệ Lâm cắn môi đỏ, hơi đóng lại hai con mắt nói. Này tư thái, Phương Vũ cảm thấy rất căm ghét. Khiến cho thật giống ta bức bách ngươi như thế. Nay cùng lúc trước cùng Nam Man vị kia Yến Yến công chúa cùng nhau hoàn toàn khác nhau. Vị kia Yến Yến công chúa, lại như là chạy trồn ngựa hoang giống như, làm ngươi có cực hạn chinh phục chi dục vọng. Thế nhưng này Vệ Lâm tuy rằng trên người sát thực cũng dài chút đâm, nhưng nhìn lên tới vẫn là như vậy nhu nhược. Phương Vũ là loại kia vô liêm sỉ tình thú chi quân, sẽ làm ra như vậy cưỡng bức dụ dỗ cử chỉ. Phương Vũ tự bình hắn cố nhiên không là cái gì thiên cổ minh quân, thế nhưng quá mức thái quá sự tình hắn cũng sẽ không làm việc. Không phải ngươi gọi lại chấm sao? Ngươi hiện tại để chấm tùy ý làm. Làm cái gì? Ngươi nếu như vô sự, chấm liền đi. Chấm còn muốn đi vấn an hoàng hậu, không có thời gian ở ngươi nơi này giàn vặt. Phương Vũ một mặt đạm mạc nói, hôm nay ngươi đối với ta lạnh nhạt, chiều nhà Minh ta nhường ngươi không với cao nổi. Thích hợp thời điểm, nên có như vậy hùng hồn thô bạo. Ngẩng đầu đỡ ngực, truy đuổi với giấc mơ. Ai có thể cùng tranh tài? Chính là phải có như vậy thô bạo chi niềm tin. Bệ hạ không cần đi. Thần nữ ngày ngày nhớ nhung bệ hạ thành bệnh. Thần nữ trước giả bộ ngạo khí, chính là muốn có thể có được bệ hạ một ít đặc thù quan tâm. Thần nữ chi tâm, Nhật Nguyệt cũng biết. Thần nữ hy vọng bệ hạ có thể dành cho thần nữ cơ hội này, để thần nữ hầu phụng bệ hạ với khoảng trường, trái phải. Vệ Lâm quỳ rạp dưới đất, thỉnh chân ý thiết. Thật không? Muốn phụng dưỡng với chấm thiếu nữ, đại yến cảnh nội làm sao dừng ngàn vạn? Ngươi, dựa vào cái gì cảm thấy đến chấm liền sẽ chọn chúng ngươi đây? Phương Vũ khép cười một tiếng nói. Vệ Lâm ngọng mấy môi, giờ khắc này hoàn toàn đạo không ra nói đến rồi. Ngươi điều này làm cho ta. Nói thế nào? Chọn chúng hay không, không đều là đàn ông các ngươi chuyện một câu nói sao? Cùng ta lại có quan hệ gì? Ta còn có cái gì tự mình kiểm soát quyền lực sao? Trước ngươi đem ta cưỡng bức dụ dỗ đưa vào trong cung, không chính là vì xâm chiếm cho ta sao? Hiện tại ta cũng đã đưa tới cửa, ngươi lại còn bắt bí lên. Vệ Lâm không nhịn được cọ sát mài răng. Tên khốn kiếp này, làm sao? Ngươi tức rồi. Như vậy, cái kia coi như xong đi. Chấm chưa bao giờ là loại kia ức hiếp lương thiện chi quân chủ. Thân tử con gái, chấm càng thì sẽ không đi bức bách. Chấm vì là quân chủ, làm trên làm dưới theo. Chấm muốn quét sạch đại yến chi ngổn ngang bầu không khí. Chấm làm khai sáng đại yến vẫn còn đức chi phong. Phương Vũ càng nói càng dâng trào. Lồng ngực bên trong, phản phất có từng đạo lửa khói đang điên cuồng nhập vào cơ thể mà ra. Lần này lòng dạ, càng cùng ai nói? Ai có thể? Cùng đánh một trận. Vệ Lâm nghe vào trong tai, hơi thay đổi sắc mặt. Nàng cảm giác mình rất nhiều lúc cũng xem không hiểu trước mắt người này. Khi thì bất cần đời, xem cái lưu manh vô lại. Khi thì chính kinh nghiêm túc, khác nào cổ chi thánh giả. Khi thì lại cảm xúc mãnh liệt dâng trào, xem cái chiến thắng trở về đại tướng quân. Những này, đến cùng là làm sao tụ tập cùng kiêm. Càng xem, càng ngày càng địa cảm thấy mê man, cảm thấy ngạc nhiên. Thực tại, kỳ diệu mười phần. Vệ Lâm cảm giác mình đối với người đàn ông trước mắt này sản sinh một chút hiếu kỳ. Bệ hạ, thần nữ là dựa vào với bệ hạ chi văn thành võ đức, thần nữ là tự nguyện tự tiến cử dường chiếu. Vệ Lâm cúi đầu, góc cạnh rõ ràng, giờ khắc này trên mặt có thêm một phần ngượng ngùng. Phương Vũ im lặng cảm khái. Thiên hạ si nữ tử thiên thiên vạn vạn, vì sao đều muốn say mê với chấm đây? Chấm chỉ tâm, có chút bao không tha cho. Phương Vũ bóp cổ tay thở dài, xúc cảm sâu sắc. Vệ Lâm giờ khắc này hiện ra rất khẩn trương. Bệ hạ có thể hay không không muốn nàng, có thể hay không chạm đều không động vào nàng. Nàng nếu như cùng bệ hạ không cách nào thành lập bước đầu liên hệ cùng quan hệ thân mật lời nói, cái kia ca ca của nàng cùng cha chẳng phải là liền thật sự một con đường chết. Chuyện này không thể, tuyệt đối không thể, không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vệ Lâm cắn răng bạc, trong lòng âm thầm nghĩ, tâm tư từ từ tung bay mở. Bệ hạ, ngài nếu không nguyện nhận lấy thần nữ chi thuần khiết, thần nữ làm chỉ cảm thấy không mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Thần nữ làm tự sát ở đây. Nếu như bệ hạ không lọt mắt thần nữ này bồ liêu phong thái, xin mời bệ hạ tứ thần nữ lụa trắng một cái, thần nữ làm tự giảo mà chết. Thần nữ không muốn được như vậy làm đủ. Không có bệ hạ sủng ái tháng ngày, sống một ngày bằng một năm. Cuộc sống như thế, thần nữ một khắc cũng không vượt qua nổi. Bệ hạ chính là thần nữ trong lòng duy nhất ánh trăng bạc.